Chương 53, gia đình không yên, 3. Thượng Minh Viễn cha hắn thời điểm chết hắn 6 tuổi, ngay lúc đó cha hắn chết được không thế nào quan bình, thượng gia sợ hoàng đế viện cớ Thượng Minh Viễn ấu tiểu đẻ ép không thả tước vị, hoặc là thu hồi tước vị, cho nên mới để Thượng Minh Viễn nhị thúc còn bình thừa kế tước vị. Trong đó cũng có Thượng Minh Viễn còn nhỏ, không chống được lên thượng gia suy tính tại bên trong, tóm lại các loại nhân tố phía dưới hắn nhị thúc hàng hai cấp thừa kế tước vị, chỉ cấp sau một đời lưu lại cuối cùng một đạo huyện nam tước. Còn bình tại còn hưng linh tiền cùng tổ tông trước bài vị đã thể, chờ Thượng Minh Viễn trưởng thành hắn liền đem tước vị trả lại cho cháu trai. Đầu 2 năm Thượng Minh Viễn thời gian trôi qua giống như trước đây, hắn hay là thượng gia đại thiếu gia, nhưng đến năm thứ 3 cũng có chút khác biệt. Hắn bắt đầu xui xẻo, nhị thúc nhị thẩm cũng còn đối với hắn quan tâm đầy đủ, so với vừa mới tuổi nhiều Thượng Minh Kiệt đều tốt hơn, nhưng hắn hay là cưỡi ngựa đấu vật, leo núi lăn xuống sườn núi, ngày xuân phong hàn, mùa hè nóng lên cảm giác, mùa thu liền bệnh dịch, mùa đông thời điểm đúng lúc gặp cô hắn trở về cho lao thái thái chúc thọ, thấy hắn gầy cởi hình, cả người tản ra tử khí, tất cả mọi người nói hắn sống không quá mùa đông. Sau đó hắn cô lại hắn không thích đứng Tô Châu khí hậu làm lý do đem hắn mang về Dương Châu. Lúc ấy Lâm Thanh Uyển vừa 3 tuổi rưỡi, đã gật gù đắc y đang học Tam Tự Kinh. Hắn dùng một mùa đông thời gian dưỡng hảo bệnh, sau đó lại bắt đầu đi thư phòng và nàng cùng nhau đi học. Đó là Thượng Minh Viễn đắc ngộng, hắn so với nàng lớn 6 tuổi a, lúc ấy hắn liền ngàn chữ văn đều đọc xong, đang định tiếp xúc luận ngữ, thế nhưng là 3 năm sau, Lâm Thanh Uyển chữ đuổi kịp hắn, đọc sách cũng bắt đầu và hắn cân bằng, rõ ràng là cái rất đáng yêu cô nương, nhưng cái kia mí mắt vén lên có thể khiến người ta cảm thấy uy nghiêm. Hắn vốn là không thích đọc sách, tại thượng gia thời điểm không có người quản, đến Lâm gia tựa như cùng tiến vào trong địa ngục, tại dượng dưới trọng áp miễn cưỡng mỗi ngày buổi sáng học, lại có một cái học sinh tốt Lâm Thanh Uyển so sánh, hắn càng không thích đi học. Tăng thêm khi còn bé Lâm Thanh Uyển bây giờ rất không đòi hỉ, rõ ràng tuổi so với hắn nhỏ, nhưng dù sao lấy thân phận của trưởng bối dặn dò hắn phải thật tốt đi học. Trời mới biết ngay lúc đó hắn vừa nghe thấy đi học liền muốn nôn, chỉ muốn ra cửa phi ngựa dắt chó. Cho nên thượng gia đánh phát người đến tiếp, nghĩ đến trước kia tại thượng gia qua tự do thời gian, hắn liền không thể chờ đợi trở về. Mỗi mỗi hắn vì thế không ít châm chọc hắn ngu xuẩn, mặc dù hắn sau khi về nhà một mực kiện kiện khắc khang, lại không còn xui xẻo như vậy qua, nhưng cũng lại không có người giống dượng và cô đồng dạng để ép hắn đi học, dạy hắn đủ loại bản lãnh. Ngay tại lúc này Lâm cô khen hắn có quản lý công việc vật năng lực, đó cũng là dượng cho hắn Lưu Bá vụng trộm dạy hắn. Thượng Minh Viện thay quan tâm hắn dượng lau lau nước mắt. Tiểu Phương Thị nghe được trợn mắt hốt mồm, hoàn hồn sau bóp lấy hắn hỏi vậy ngươi còn đi Dương Châu, chả, còn muốn lấy thay Lâm gia sản nghiệp, ngươi đây không phải vong ân phụ nghĩa sao? Thượng Minh Viện che lấy bả vai nói lao thái thái để ta đi, chẳng lẽ ta không đi? Còn nữa nói, sản nghiệp giao cho thượng gia có cái gì không tốt, do lão thái thái cầm, chờ biểu muội lập gia đình lại cho nàng sẽ gả trang, không thể so sánh giao cho Lâm thị tông tộc mạnh. Lâm gia những kia thân tộc so với chúng ta còn không bằng, chẳng qua cuối cùng ai cũng xuống dốc lấy chính là dựa toàn gót. Thượng Minh Viện nói đến đây vẫn rất tiếc hận, nhiều như vậy sản nghiệp, dựa làm sao lại như thế có quyết đoán. Nếu hắn, cho dù dẫn đến dưới mặt đất đi cũng không gót. Tiểu Phương Thị hồi lâu bỏ tay, cuối cùng ghé vào trên lưng hắn vặn lấy eo của hắn cắn răng nói tiểu cô nói không sai, ngươi chính là thằng ngu. Ngươi là thật không biết hay là giả không biết, sản nghiệp này nếu giao cho thượng gia cuối cùng còn không phải rơi xuống nhị phòng trong tay. Ngươi dừng biểu muội nhưng là muốn cùng nhị lang đính hôn. T, ngươi là muốn vặn chết ta à? Ta đương nhiên biết những sản nghiệp này cuối cùng đều là nhị lang, cái kia nhị lang không phải muốn cưới biểu muội sao? Thượng Minh Viễn thầm nghĩ, nếu hắn cưới biểu muội, cái kia đổ cưới chính là hắn. Đáng tiếc nhìn một chút mẫu dạ xoa bên cạnh, câu nói này không dám nói cửa ra. Chẳng qua là cứng cổ nói ra lý do của mình cái kia nhị lang không phải là biểu muội sao? Hơn nữa nhị phòng có tiền không tốt hơn sao? Hắn như vậy có tiền, về sau phân ra thời điểm có ý tốt không đa phần ta một chút. Nhị thúc nhị thẩm ta không dám nói, nhị đệ nhưng vẫn là ngay thẳng thân mật tay chân, chỉ cần ta nói ra, hắn khẳng định cho. Làm xuân thu đại mộng của ngươi đi, huynh đệ các ngươi lúc nào có thể làm thượng gia chủ nhân. Hai vợ chồng đại chiến rất nhanh thay đổi mùi vị, Thượng Minh Viễn một bên ôm thê tử một bên hừ hừ nói không quan tâm lão thái thái và nhị thẩm phía trước có ý đồ gì, dù sao hiện tại ai cũng xuống dốc lấy chính là, hơn nữa Lâm cô thông minh, muốn từ trong tay nàng đoạt thịt, hừ hừ. Triệu Thắng hiện tại liền muốn từ trong tay Lâm Thanh Uyển đoạt thịt, hỏi cho hắn chân chạy Triệu quản sự giá tiền nói chuyện được thế nào. Triệu quản sự túi đầu nói thưa nhị gia, đã đem giá tiền áp xuống đến, chỉ cần trả tiền có thể đến trong nha môn sang tên. Triệu Thắng liền nhíu mày, nhà các ngươi đại gia chưa đem bạc lấy ra. Triệu quản sự liền lúng túng nở nụ cười, chuyện này không nên các ngươi đi và hắn nói ra sao? Hắn một cái hạ nhân, hay là thượng gia hạ nhân, nào dám cùng Thượng Minh Viễn nói ra cái này. Hắn châm trước nói đại gia có thể duy nhất một lần từ phòng thu chi bên trong lấy tiền cũng có hạn, cho nên chỉ sợ muốn chờ chút thời gian. Triệu Thắng trong lòng không vui, nhưng nghĩ đến hắn hiện tại đã không bỏ ra nổi tiền mặt, cũng chỉ có thể từ còn phủ nơi này lấy, bởi vậy đè xuống tâm tình nói vậy cũng tốt, chỉ cần nhà các ngươi đại gia không phải quên thế là được. Hắn còn nghĩ tại bắt đầu mùa đông sau xử lý những đất kia. Hắn muốn mua địa vừa vặn cùng Lâm Thanh Uyển tại cùng một chỗ, đối phương nhiều như vậy địa, mà dưới chân Thanh Phong Sơn chỉ có hơn 300 mẫu, nhất định không để ý đến, chờ nàng nhớ lại lúc hắn sớm xâm được không sai biệt lắm. Lặng lẽ đem giới thạch lui về phía sau, sau đó đến lúc để nàng cùng Tô Châu phủ thứ xử náo loạn đi thôi, nếu như nàng nghĩ náo loạn. Triệu Thắng cũng không phải có bao nhiêu thích hơn 300 mẫu đất kia, chẳng qua là trái tim lạnh lấy một hơi không ra được không xuống được khó chịu. Lần đầu tiên trong đời, hắn bị thua thiệt lớn như thế, Lâm Giang thì cũng thôi đi, Lâm Thanh Uyển tính toán xảy ra chuyện gì? Một cái mới cập kê tiểu cô nương vậy mà đều có thể để cho hắn bị thua thiệt, hắn lần này tính kê không vì lợi mình, chỉ vì tổn nhân. Triệu Thắng tự cho là làm được bí ẩn, nhưng không biết Lâm Thanh Uyển đã sớm nhắc lên thần, cho nên tại bắt đầu mùa đông về sau, nàng đầu tiên xử lý cũng là dưới chân Thanh Phong Sơn mảnh đất kia. Cô nãi nãi, bên kia mặc dù cũng có thủy lợi, có thể địa hoang nhiều năm, đều là sinh địa, trồng lương thực chỉ sợ không cao sinh ra, cùng ở bên kia phí hết nhân lực, còn không bằng giữ lại ở bên này trồng trọt dù tốt. Hiện tại có thêm ít người, đầu một năm bọn họ khẳng định không thể hoàn toàn trồng trọt, cực kỳ lấy tốt điện. Lâm Thanh Uyển cũng không muốn bởi vì Triệu Thắng lãng phí nhân lực, cái kia ngược lại bị hắn nắm mũi dẫn đi, chưa chắc tổn nhân, nhưng nhất định không lợi kỷ. Cần phải đặt vào bên kia địa mặc kệ cũng không nên. Lâm Thanh Uyển suy nghĩ một chút nói lương thực đều muốn cày sâu cốc bấm, quả thực không thích hợp, vậy trồng cây. Trung đại quản sự trừng mắt chủng, trồng cây. Lâm Thanh Uyển gật đầu quả đào cây, cây lê, cây hoạnh, mai cây, hoạch định xong, chia làm từng mảnh trồng lên, sau đó đến lúc chúng ta đã có thể ăn quả cũng có thể bán đi, hơn nữa cây này trồng xuống không có 2-3 năm không thu được, vừa vặn cho chúng ta đằng thời gian. Trung đại quản sự thở phào nhẹ nhõm, hóa ra chủng cây ăn quả. Cái kia nhỏ hiện tại liền đi liên hệ quả mầm. Lâm Thanh Uyển gật đầu nhiều liên hệ chút ít, sau đó đến lúc điền trang bên này cũng trùng một điểm. Trùng nhiều như vậy cây ăn quả, chỉ sợ thu quả về sau không xong tiêu a. Trung đại quản sự quen thuộc đi một bước nhìn ba bước, bởi vậy lũng lông mày nói nhỏ Thanh Phong Sơn bên kia hơn 300 mẫu là đủ, bên này cũng có thể trồng lên cây dâu, sau đó đến lúc tơ lụa tơ dệt bày, kiếm tiền còn nhiều hơn. Nếu không phải là người lực có hạn, mà trùng cây dâu muốn phí hết tinh lực càng nhiều, hắn đều muốn đem Thanh Phong Sơn bên kia địa đều trồng lên cây dâu tằm, dù sao cùng tơ tằm cùng vải vóc so ra, hoa quả kiếm tiền có hạn. Lâm Thanh Uyển nghĩ đến sảng khoái phía dưới sức mua và số lượng nhân khẩu, cùng hoa quả bảo đảm chất lượng kỳ, vớt cầm nói cũng tốt, trước chủng bên kia. Đợi khi tìm được nguồn tiêu thụ lại nói, dù sao nàng hiện tại cái gì cũng không nhiều, chính là có thêm. Bởi vì có thêm, tại đầu xuân phía trước cần chuẩn bị đồ vật không ít, mới bắt đầu mùa đông, Lâm Thanh Uyển lại bắt đầu công việc lưu đủ lên. Đối với Thượng Minh Viễn bên kia cũng ít đi chú ý, bởi vậy không biết Thượng gia đang sóng ngầm phun trào, tại tất cả mọi người thời điểm không biết Thượng Minh Viễn và Thượng Nhị Phu Nhân đấu một trận. Thượng Minh Viễn một mực không đi Trương Mục nói ra tiền, Triệu Thắng rốt cuộc không chờ được tìm đến cửa. Thượng Nhị Phu Nhân chỉ có thể tìm Thượng Minh Viễn đi qua gõ. Thượng Minh Viễn lại tựa như nghe không hiểu đồng dạng đối với Tô Châu lưu luyến không rời, không muốn đi lễ bộ bổ sung, tự nhiên, tiền cũng sẽ không có. Thượng Nhị Phu Nhân tức giận đến phải chết, do dự nửa ngày mình từ Trương Mục nói ra tiền cho Triệu Thắng, thuận tiện đem Thượng Minh Viễn trông coi mấy cái cửa hàng thu hồi. Thượng Minh Viễn dứt khoát tại cho Lão Thái Thái thỉnh an thời điểm nói ra đầy miệng Triệu Thắng chuyện một tiền, hắn cười nói không có bao nhiêu tiền, liền hơn 3.000 lạng, muốn ta nói Triệu cứu cậu cũng quá khách khí, và nhị thẩm nói một tiếng là được, lại còn tìm đến ta. Lão Thái Thái sắc mặt trầm xuống, Thượng Minh Viễn vừa cười nói Lão Thái Thái, nhị thẩm thương tiếc ta, đem trước đường phố tiểu lâu chờ đều giao cho Triệu quản sự quản, để ta nghỉ ngơi nhiều, dứt khoát ngài đem mấy cái điển trang cũng giao cho Ngô quản sự, để Tôn Nhi năm trước cũng thoải mái, ngài không phải muốn ôm chắc trai sao? Tôn Nhi và cháu dâu sang năm cho ngài sinh ra một cái. Ngô quản sự là người của Lão Thái Thái. Lão Thái Thái tức giận trong lòng, nghe phía sau lại lộ ra nụ cười, điểm chán của hắn ý vị thâm trường nói liền ngươi biết lời nhác, ngươi nhị thẩm đã yêu ngươi, ngươi cũng muốn hiếu thuận ngươi nhị thẩm, sao có thể nàng để ngươi thoải mái, ngươi liền quả thật trộm lên lười đến. Ngươi tuổi đang nhẹ, đúng là hẳn là lao động thời điểm. Chờ cuối năm các quản sự vừa đi vừa về chức mục, ngươi giúp cho ngươi nhị thẩm đúng, sang năm ngươi cũng học quản nhà. Cái này một ống lại không còn là mấy cái cửa hàng, mấy cái điền trang, mà là toàn bộ Thượng gia sản nghiệp. Lão Thái Thái rất tức giận, quan hệ thông gia vay tiền, đừng nói mấy ngàn lượng, chính là mấy vạn lượng nàng đều cho mượn được, nàng chọc tức chính là lão nhị nhà vậy mà gần nàng, chuyện lớn như vậy tiền đều đưa ra đi đều không hồi báo một tiếng, đây là tự cho là có thể làm nhà, không đem nàng để ở trong lòng. 53 chương 54, Trung phó. Chờ Thượng Minh Viễn giúp đỡ Thượng Nhị Phu Nhân đối với xong chức mục, quản qua trong nhà tất cả sản nghiệp sau đã đến ngày Tết. Hắn hào hứng chạy đến Lâm phủ, muốn đem quyết định của mình nói cho Lâm Thanh Uyển. Hắn cảm thấy lưu lại Tô Châu làm phú gia ông cũng không tệ, chẳng qua là Lao Thái Thái vẫn còn, chỉ sợ không xong phân ra, cho nên muốn hỏi nàng cầm cái chủ ý, nhưng Lâm Thanh Uyển cũng không tại Lâm phủ, nàng mang theo Lâm Ngọc Tân trở về nhà cũ tế tự. Sắp qua Tết, trong tộc muốn rổ tổ, mà năm nay Lâm gia có ngôi mộ mới, ở gia tộc rổ tổ phía trước muốn nhà mình trước tế tự. Lâm Thanh Uyển và Lâm Ngọc Tân nghĩ đến Lâm Giang còn ở trên trời nhìn, có lẽ đang chờ tiền sử dụng đây, cho nên đối với cái này rất xem trọng, không chỉ có cho hắn đốt không ít tiền giấy hương đến, còn có phòng ốc xe ngựa những vật này cũng không ít đốt. Quên đi nói với Lâm Thanh Uyển trên trời cùng âm phủ không phải một chỗ, Lâm Giang cũng chỉ có thể nhìn những thứ đó đến âm phủ sau biến thành vật vô chủ, bị quỷ sai nhóm thu kết sổ thủ tục phí hết sau phán quyết cho Lâm thị cái khác còn chưa đi đầu thai người kế thừa. Trên trời Lâm Giang yên lặng nhìn, trong lòng có chút khó chịu, hắn con gái hiếu thuận đồ đạc của hắn, hắn đồng dạng cũng mất rơi. Trên đất Lâm Thanh Uyển và Lâm Ngọc Tân thì tại tế tự qua đi đủ hài lòng trở về chờ trong tộc tế tự qua đi chúng ta trở lại, cho mẫu thân ngươi cùng chúng ta đích chi đám tiền bối đều đốt một chút. Tô Châu Lâm thị dòng chính tổng cộng có tam phòng, nhưng năm đó trừ đích tôn lưu lại một cái Lâm Chí. Hai phòng khác đều diệt tuyệt, cho nên tam phòng hương hỏa đều là do bọn họ đích tôn đến phụ trách. Năm ngoái có Lâm Giang, từ nay về sau lại là Lâm Thanh Uyển và Lâm Ngọc Tân phụ trách. Lâm Ngọc Tân từ nhỏ đã bị các thân thích tiếc hận không phải Nam Hải, không thể vì Lâm thị thừa kế hương hỏa, bởi vậy trong lòng nhẫn nhịn thở ra một hơi, năm nay liền muốn làm được càng tốt hơn một chút hơn. Mà Lâm Thanh Uyển lại bởi vì biết sau khi chết có linh, cho nên muốn người đã chết cũng trôi qua tốt, bởi vậy rất coi trọng. Trong tộc người thấy các nàng coi trọng hương hỏa, đương nhiên sẽ không phản đối, dù sao vừa không biết dùng đến trong tộc tiền. Bọn họ mừng rỡ ủng hộ. Dưới loại tình huống này, hai cô cháu gần đây thường trở về nhà cũ, trừ chuẩn bị tế tự dùng đồ vật, còn tự thân khiêng liêm đao cuốc đi cắt cỏ, điền bùn, đem dòng chính tam phòng phần mộ đều sửa sang lại được sạch sẽ, tròn trịa linh lợi. Lâm Nhuận thấy đề nghị không bằng chuyển về, làm gì mỗi ngày trong thành ngoại thành bôn ba. Lâm Thanh Uyển muốn cự tuyệt, nhưng thấy lưu thủ nhà cũ trung phó ánh mắt, dừng một chút vuốt cằm nói cũng tốt, chúng ta chờ qua năm lại trở về. Lâm Nhuận thở phào nhẹ nhõm, cười nói vậy ta kêu mọi người đi hỗ trợ. Nhà cũ tuy có trung phó canh chừng, nhưng người dù sao ít, nhiều phong ốc như vậy căn bản xử lý không đến. Lâm Thanh Uyển các nàng phải ở trở về khẳng định phải quét dọn. Lâm Thanh Uyển cũng không cự tuyệt, vậy ta trước cảm ơn mọi người, buổi tối tại nhà cũ bên này dùng cơm. Lâm Thanh Uyển quay đầu hướng lưu thủ nhà cũ Lao Trung Bá nói, Trung Bá Bá, ngươi đi kêu bọn họ chuẩn bị chút ít nguyên liệu nấu ăn, buổi tối mời thân tộc nhóm lưu lại dùng cơm. Lao Nô cũng nên đi. Đã tuổi gần 60 lão Trung Bá bước nhanh như bay hướng nhà cũ bên trong chạy, đại tiểu thư muốn về nhà cũ ở, bọn họ cuối cùng là đón về chủ tử. Nhà cũ bọn hạ nhân đều rất kích động, lấy ra tất cả vốn liếng xử lý lần này dạ tiệc. Vốn là mùa đông, rau quả khó được, nhưng chủ trạch còn tại yếu kỳ, không thật lớn cá thịt heo, cho nên bọn họ liền đem thức ăn chay biến đổi pháp làm, một bàn chỉ có một đạo thịt rất ít đi ăn mặn ăn, cũng nhìn được. Mấu chốt là Lâm Thanh Uyển tại nhà cũ phụ cận cái kia điền trang bên trong có cái nhỏ suối nước nóng, lão Trung Bá khiến người ta tại cái kia phụ cận trồng thức ăn, cũng là mùa đông cũng không ít. Lần này hắn đem tất cả tồn lấy rau xanh đều đem ra, bàn tiệc quy cách tự nhiên không thấp. Bởi vì mùa đông rau xanh so với thịt mắc. Lâm Thanh Uyển cũng không nhịn được tán thưởng hay là Lao Trung Bá lợi hại, khó trách trong phủ rau quả một mực không có ngắn. Nhỏ như vậy suối nước nóng đều gọi ngài trồng ra nhiều món ăn như vậy. Lao Trung Bá cười đến thấy răng không thấy mắt, vỗ bộ ngực cao hứng nói đại tiểu thư nếu thích, lão nô còn có thể gọi người trồng chút ít hoa quả, chẳng qua cần dựng cái lều, sau đó đến lúc cũng là đến mùa đông đại tiểu thư và đại tỷ cũng có hoa quả ăn. Cha, ngài nên đổi giọng gọi cô mãi mãi và đại tiểu thư, đều nói bao nhiêu lần, ngài làm sao lại không nhớ được? Lâm Toàn không lưng tiến lên lấy lòng nói cô mãi mãi đừng thấy lạ, cha ta lớn tuổi, ta nhắc nhở nhiều lần, hắn chính là không nhớ được. Lao Trung Ba sắc mặt biến hóa, trầm mặc một lát sau liền thở dài nói cô mãi mãi, Lao Nô lớn tuổi, trí nhớ không xong. Lâm Thanh Uyển nhìn Lâm Toàn một cái cười nói ta xem ngài còn to lớn cực kỳ, ít nhất còn có thể cho Lâm gia lại trông 20 năm nhà cũ. Ngài không phải không nhớ được sửa lại danh hiệu, mà là bởi vì nhớ ta phụ thân a. Lao Trung Ba từng là Lâm Chí người hầu, tổ tiên càng là theo đích chi nam thiên hạ nhân, bởi vậy đối với Lâm thị trung thành tuyệt đối. Lao Trung Ba hốc mắt đỏ lên, vén lên áo bào quỳ xuống nước nở nói đại tiểu thư. Ta là nghĩ Lao gia à, Lao gia thật là lòng dạ độc các a, năm đó vừa đi liền không muốn lại ở vào nhà cũ, Lao Nô đều không thể nhìn thấy hắn một lần cuối. Lâm Thanh Uyển liền tranh thủ hắn nâng đỡ, nhưng hắn khí lực toàn thân đều hướng ép xuống, nàng căn bản giúp đỡ không ngừng Lao Trung Bá. Lâm Thanh Uyển vành mắt đỏ lên, quay đầu nhìn về phía Lâm Ngọc Tân, Lâm Ngọc Tân bước lên phía trước giúp đỡ nàng cùng nhau đem người kéo dậy. Lao Trung Bá xoa xoa nước mắt, kìm nén tiếng khóc nói đại gia thừa nhận di chí, cũng rất ít trở về, nếu không đụng phải trời tối đường khó là sẽ không ngủ lại, hơn phân nửa hay là trở về thành bên trong. Có thể Lao Nô thường nghĩ, nhà cũ mới là đích chi căn cơ à. Sao có thể nói bỏ liền bỏ à, ngài đi xem một chút dọc tại nơi đó công đức địa, tiến sĩ địa, không trả lời nhà cũ, chẳng phải là cái kia tổ tông công đức cũng đều bỏ sao. Cha! Lâm Toàn không cao hứng kêu một tiếng, cô nãi nãi thật là dễ quyết định ngủ lại nhà cũ, muốn hay không còn nói ra những này chuyện xưa sửa chuyện. Trung Bá Lâm Thanh Uyển nhìn trên đầu hắn tóc trắng nói phụ thân cùng huynh trưởng cũng không phải quên tổ tông công đức cùng gì hấn, chẳng qua là trong lòng thương tâm, bước không qua làn danh kia, cho nên mới không muốn trở về. Phụ thân mặc dù qua không được cái kia đoạt hàm, vẫn còn ghi nhớ lấy tổ tông, cho nên mới lưu lại ngài trông trạch. Ngài nên biết tìm hắn. Lao Trung Bá ngẩng đầu lên nói Lao Nô biết, có thể đích chi không thể một mực không trở lại, hiện tại Lao Nô vẫn còn có thể thay các chủ tử canh chừng, nhưng nếu là Lao Nô không. Sau đó đến lúc ngài lại đem cái này nhà cũ giao cho ai đây? Lao Trung Bá thật chặt địa cầm tay Lâm Thanh Uyển, cặp mắt rưng, có mấy lời dù chưa cửa ra, nhưng ý tứ cũng đã biểu đạt ra. Mảnh nhà cũ này đại biểu không chỉ là phong ốc, còn có quyền thế, còn có nhà cũ bên trong tài phú. Lao Trung Bá đối với bảng chi tâm thù cực kỳ, trong lòng cũng biết con trai không phải khối kia có thể an bẩn trong chất liệu, nhưng muốn từ nhà khác chọn cũng có phong hiểm. Nhà cũ thực tế dính đến lợi ích cũng không ít, cho nên ổn thỏa nhất biện pháp hay là chủ tử trở về, chỉ có nhà cũ có chủ tử, đồ vật mới có thể giữ được. Lâm Thanh Uyển nghĩ đến vừa rồi trong mắt hắn khẩn cầu và tuyệt vọng, nhịn không được gật đầu nói cái này nằm chúng ta tại nhà cũ. Về sau như thế nào ta không dám nói, Thanh Minh, Trung Nguyên và Giao Thừa chúng ta là nhất định phải trở về tế tự. Sau đó đến lúc còn muốn Trung Bá lo liệu. Cái này tương đương với hứa hẹn các nàng trở về tế tự sẽ ngủ lại. Lao Trung Ba cực lớn thở phào nhẹ nhõm. Phải biết năm đó Lâm Chí mặc dù trở về tế tự lại sẽ không ngủ lại nhà cũ, cho dù trời tối đều muốn vào thành trở về Lâm phủ. Mà Lâm Giang mạnh hơn một chút, trời tối hoặc đụng phải thời tiết đường xá không xong sẽ ngủ lại, nhưng thời gian cũng rất ngắn. Cho nên nhà cũ một mực quyền lợi trống rỗng, du tẩu cùng bên ngoài Lâm thị tông tộc. Tông tộc có việc sẽ trực tiếp liên hệ Dương Châu Lâm phủ, Cố Lao Trạch tuy là Lâm gia trang kiến trúc chủ đạo, lại một mực tựa như cùng Lâm gia trang cách biệt. Mà bàng chi thẹn trong lòng, đại đa số thời điểm có thể chẳng qua chủ trạch liền chẳng qua, có thể không liên lụy liền không liên lụy. Lâm Thanh Uyển theo lão Trung Bá trở về chủ trạch. Lâm gia trang phân làm hai bộ phận, hiện tại là lấy thôn trang hình thức hướng ra phía ngoài phóng xạ, nhưng trước kia là bảo hình thức đang xây, cho nên Lâm gia trang lại kêu Lâm gia bảo. Kiến trúc chủ đạo bên này còn lưu lại trước kia bảo thể, tương đương với tường thành, chỉ có cao hơn 2 mét. Bên trong con đường răng khắp nơi, phòng ốc trình đối xứng phân bố, hiển nhiên mới lập lúc quy hoạch rất khá, mặt đất toàn bộ trải lấy bàn đá xanh, mới tiến vào kiến trúc chủ đạo có thể thấy trước mặt một khối lớn trên đất chống dựng đứng từng khối công đức bia và tiến sĩ bia. Đều tiên tổ lưu lại. Năm đó Lâm thị đi theo Tây Tấn Hoàng thất Nam rời đến Tô Châu chỉ có rất nhỏ một chi, nhưng sinh sôi 600 năm đến nay đã có không ít điểm chi tộc nhân, tiên tổ lập công đức bia và tiến sĩ bia tự nhiên không ít. Đồng dạng, lúc trước quy hoạch rất lớn Lâm gia bảo cũng ở không hết nhiều người như vậy, cho nên liền bắt đầu hướng ra phía ngoài phóng xạ. Đích chi và các tộc nhân lấy lại phong ốc, thời gian dần trôi qua chủ trạch bên này lưu lại đều là đích chi, bảng chi đều hướng ra phía ngoài di chuyển. Mà đến được đường triều trung kỳ, các hoàng đế bắt đầu hạn chế sĩ tộc hào cường nuôi dưỡng bộ khúc, Lâm gia bảo nửa là thỏa hiệp nửa là tự nguyện hủy đi pháo đài, chỉ để lại một chút bảo thể làm che cản chi dụng. Bằng không, năm đó trước hai vị hoàng tử mang theo binh đến cũng không thể nào nói tấn công vào Lâm thị liền công vào. Có pháo đài tại, tốt xấu liền có thể giữ vững được nhiều một đoạn thời gian. Mà bây giờ các thế gia cũng sẽ không tiếp tục xây pháo đài, Lâm Thanh Uyển đương nhiên cũng sẽ không phạm kiêng kỵ đi sửa xây, lúc này chẳng qua là giống chiêm ngưỡng di tích đồng dạng nhìn sang. Duy nhất sống con cháu dòng chính chỉ có nàng và Lâm Ngọc Tân, mà các nàng lại không trở lại ở, cũng là có Lao Trung Bá một mực tỉ mỉ bảo dưỡng, chủ trạch phong ốc cũng có chút cũ nát. Nhưng đây đều là lịch sử dấu vết lưu lại, nàng thậm chí còn chứng kiến nổi giận đốt qua đi đen dấu vết, đao kiếm lưu lại trên vách tường vết cắt. Lâm Thanh Uyển nhất nhất vuốt ve qua, ngẩng đầu xung quanh, cuối cùng quay đầu nói với Lâm Ngọc Tân cũng nghỉ mát nơi tốt, sau này có rảnh rỗi liền trở lại chơi. Lâm Ngọc Tân mím môi gật đầu, mắt có chút ẩm ướt. Bởi vì nàng tuổi ấu tiểu, rất nhiều trong tộc chuyện nàng đều không biết được, nhưng bây giờ tiểu cô làm cái gì đều mang nàng, cũng sẽ không tận lực che giấu nàng, cho nên một mực bị che cản đồ vật một chút ở trước mặt nàng xé ra, tại trước gót chân nàng triển lộ ra nguyên bản khuôn mặt thật. Lao Trung Ba dẫn Lâm Thanh Uyển về đến đích tôn nhà cũ, bên trong vườn hoa bị hắn xử lý sắc màu rực rỡ, cũng là mùa đông cũng rất sinh cơ bừng bừng. Lâm Thanh Uyển rất kinh ngạc đây là thế nào nuôi. Lao Trung Bá liền tự đắc nói đại tiểu thư không biết, lão gia yêu nhất những hoa hoa thảo thảo này, bởi vậy ta tại suối nước nóng biên giới còn đưa ra cùng một chỗ địa làm vườn, mỗi cách một đoạn thời gian liền cho nhà đổi lại, lão gia nếu trở về ở, thấy tốt như vậy hoa có khẳng định vui mừng. Lâm Thanh Uyển liền chu mỏ nói vậy ngài thế nào không cho trong phủ đưa chút ít, ta và đại tỷ cũng yêu hoa cỏ, chẳng qua là chúng ta vừa trở về Tô Châu, người làm vườn căn bản nuôi không ra tốt như vậy hoa cỏ. Lao Trung Bá lập tức thể xác tinh thần thư thái đại tiểu thư muốn, lão nô đến mai liền gọi người cho ngài kéo một xe đi qua, cái này làm vườn nuôi cỏ không chỉ có muốn nhìn khí hậu, còn phải muốn thời gian. Ngài vừa trở về Tô Châu không lâu, người làm vườn cũng là bản lĩnh lớn bằng trời cũng nuôi không ra hoa đẹp đến. Chẳng qua ta nơi này chủng loại không ít, ngài nhìn một chút thích cái nào buồn, ta cho ngài nhớ kỹ, tất cả đều cho ngài vận chuyển. Lâm Thanh Uyển gật đầu nói vậy ta liền không khách khí. Lôi kéo Lâm Ngọc Tân đi theo hoa. Lao Trung Bá vui vẻ, để con dâu hắn phụ theo, mình thì chạy đến nhìn chằm chằm khiến người ta đem gian phòng thu thập xong, các chủ tử phải ở phòng ốc, cũng không thể hàng hồ. 54 chương 55, qua Tết. Vợ của Lâm Nhuận mang theo một đám chị em dâu dẫn bọn hạ nhân rất nhanh thu thập ra hai cái biệt tử, không chỉ có chăn mền, ngồi giường chờ đều đổi mới. Cửa sổ có rèm chờ cũng đều mở nhà kho chọn tốt nhất. Bài biện trong phòng rực rỡ hẳn lên, tận lực làm được thoải mái dễ chịu. Lâm Thanh Uyển liền dẫn Lâm Ngọc Tân ở đây ở, ngày kia chính là giao thừa, dứt khoát tại nhà cũ. Lâm gia trang qua Tết hay là rất náo nhiệt, mặc dù không trong thành, nhưng bố trí được lại không thể so sánh trong thành kém, trên đường phố đều treo đèn lồng đỏ chót, thậm chí còn có người ta đem nguyên tiêu phải dùng đèn màu trước thời hạn treo lên, toàn bộ Lâm gia trang đều răng đèn kết hoa. Bởi vì đều đồng tộc, mọi người dùng qua cơm tất niên sau liền đem trong nhà đồ ăn ngon bày ra, cho bọn nhỏ và các hương thân thưởng thức. Giống lúc thúc, bát thúc và thập nhất thúc ba nhà bởi vì ở trong tộc tư sản tính cả các loại, cho nên bày ra đến đồ vật rất phong phú nhất, các loại điểm tâm bánh kẹo, bọn nhỏ trực tiếp đem ba nhà cho vây quanh. Người đã già liền thích náo nhiệt, bọn họ lại thích nghe lời hữu ích, cho nên mừng rỡ đứng ở trước gian hàng cho bọn nhỏ phát đồ vật. Mỗi tiến lên bắt chút trái tim bánh kẹo hài tử lời hữu ích liền cùng không cần tiền giống như ra bên ngoài nói, cầm đồ vật bỏ vào cha mẹ cho bọn họ may túi vải bên trong, xoay người lại chạy đến một nhà khác bên trong bắt. Nghèo khó thì chuyên môn làm một hai dạng điểm tâm bày ra, mặc dù ít, nhưng thắng ở mùi vị không tệ, cho nên vừa lấy ra bị bọn nhỏ tranh đoạt sạch sẽ, đối phương được chúc phúc, cũng vui vẻ ha ha. Lâm Thanh Uyển không ngờ đến Lâm Gia Trang năm là như thế qua, nhất thời không chuẩn bị. Lâm Ngọc Tân cũng là lần đầu tiên tại Lâm Gia Trang qua Tết, một đôi mắt loẹ loẹ tỏa sáng. Nhưng nàng bây giờ còn tại hiếu kỳ, cho dù động tâm cũng không đi ra. Lâm Thanh Uyển nhìn nàng một cái nhân tiện nói nhà chúng ta cũng cầm vài thứ ra ngoài đi, rốt cuộc là qua Tết, không tiện đem hỉ khí đẩy ra phía ngoài. Nàng xoay người gọi đến Lao Trung Bá trong nhà đều chuẩn bị gì điểm tâm bánh kẹo. Đều lấy ra dọn lên, một hồi tìm hai đứa bé đi đem bọn nhỏ đều dẫn đến. Lao Trung Bá do dự đều lấy ra, cái kia lần đầu tiên làm sao bây giờ? Lần đầu tiên bọn nhỏ đến cửa bái niên, trừ cho bao tiền lì xì, điểm tâm bánh kẹo cũng phải có. Lâm Thanh Uyển liền cười nói buổi tối chúng ta cũng không nhìn đến hí, cũng không thể uống rượu, dứt khoát liền tập hợp một chỗ làm chút ít bánh kẹo điểm tâm đi, đến mai vừa vặn dùng đến. Lão Trung Bá nghe vậy cao hứng người lão nô kia cũng nên đi chuẩn bị. Lâm Thanh Uyển liền chỉ Lâm Ngọc Tân nói đem nàng nhận, mỗi nhà đều có cái chủ tử đứng ở trước gian hàng, nhà chúng ta cũng không thể ngoại lệ. Như vậy Lâm Ngọc Tân có thể chơi với bọn họ. Lâm Ngọc Tân sắc mặt đỏ lên, nói lẩm bẩm tiểu cô, ta không đi, ta ở nhà bồi tiếp ngươi. Cũng không phải cho ngươi đi bên ngoài, tại cổng cho bọn nhỏ phát đường. Lão Trung Bá cũng cười, khuyên đủ đại tỷ mà đi đi, nhà cũ ít người, thừa dịp qua Tết cũng cho thêm nhân khí. Lâm Gia Trang bọn nhỏ đều là theo bản năng tránh đi chủ trạch, bởi vì bên kia chỉ có mấy cái người hầu ở chỗ ấy, cha mẹ cũng không cho bọn họ đi qua thông cửa. Lần này cũng không ngoại lệ, cho nên bị hai cái tiểu đồng bọn dẫn đi vào chủ trạch đường đi lúc trái tim là phát lạnh. Một đám tiểu bằng hữu đi đến nơi này cũng không khỏi tự chủ dừng bước, dùng âm thanh nói ta, chúng ta hay là đi về nhà đi, trời tối. Ở phía trước dẫn đường thiếu niên liếc mắt nói chậm cái rắm, các ngươi không xem có vui. Đi nhanh đi, chủ trạch đồ vật mới nhiều đây, nghe nói còn có mật phương chai món điểm tâm ngọt, bình thường vậy cũng là ăn không được lấy đồ tốt. Bọn nhỏ tập thể nuốt một chút nước miếng. Ở đây đa số gia cảnh không hề tốt đẹp gì, liền qua Tết trong khoảng thời gian này mới có điểm tâm ăn, bình thường có thể có đường mạch nha ăn đều là rất làm cho người khác hâm mộ chuyện. Cho nên đám tiểu đồng bạn đối với mật phương chai món điểm tâm ngọt dụ dỗ có chút không chống đỡ được. Bọn nhỏ còn đang do dự, thiếu niên dẫn đầu đã đặng chạy về phía trước, trả về thân ngoắc nói nhanh lên một chút ta, chậm đồ vật sẽ không có. Bọn nhỏ theo bản năng đuổi theo. Chạy về phía trước cái 200 mét liền thấy một tòa đèn đuốc sáng trưng đại môn, cổng đang bày biện ba tấm bàn dài án, phía trên bày đầy các loại điểm tâm bánh kẹo. Bọn nhỏ trong nháy mắt đem sợ hãi tâm tình ném đến tận sau, hoan hô một tiếng ngao ngao kêu xuống đến, vọt đến trước mặt theo bản năng xếp thành hàng, từng cái đều dương lên khuôn mặt tươi cười đối đứng tại bàn trước Lâm Ngọc Tân nụ cười sảng lạ. Lâm Ngọc Tân theo bản năng trở về lấy cười một tiếng, sau đó lấy lại tinh thần mím môi một cái, ôn nhu nói các ngươi thích ăn nào cầm nào. Thiếu niên cầm đầu lập tức ôm quyền khom lưng nói tiểu cô quá tốt. Sau đó liền lấy ra túi, một đường cầm đến, hắn cũng không cầm nhiều, cảm thấy mình không quá muốn ăn cầm một chút trở về cho cha mẹ, mình thích ăn liền có thêm cầm một chút, từ bên trái đi đến bên phải, trong nháy mắt chứa non nửa túi. Phía sau hải tử cũng như vậy, mỗi người đều cho Lâm Ngọc Tân bái niên, cắt tường nói đều không mang giống nhau, có chưa bàn cao, một bên đệm lên mũi chân bắt một chút trái tim hướng trong những lớp, một bên mãi thanh mãi khí chúc Lâm Ngọc Tân càng dài càng xinh đẹp, càng dài càng thông minh. Lâm Ngọc Tân nhìn thoáng được mang thai không dứt, trực tiếp đưa tay giúp hắn đem bánh kẹo nhét vào hắn mang theo trong túi tiền, tay vươn vào đi mới phát hiện túi tràn đầy, nàng nhịn không được bật cười. Và nha đầu cầm một cái tương đối lớn hầu bao cho hắn chứa ngày mai ngươi mang theo cái lớn một chút túi, ta cho ngươi tràn đầy. Tiểu hài tử càng cao hứng, dễ nghe nói thốt ra tiểu tỷ tỷ, ngươi là ta đã thấy đẹp mắt nhất người. Bên cạnh thiếu niên nhếch miệng nói thập nhị thúc, ngươi mới vừa còn nói mẹ ta là đẹp mắt nhất người đâu. Mới đến thiếu niên trên lưng hài tử lập tức nói đó là ta chưa từng thấy tiểu tỷ tỷ. Lâm Ngọc Tân mừng rỡ gặp cả người, cảm thấy tam phòng và bắt thúc công mặc dù chán ghét, nhưng trong tộc cũng có đáng yêu người. Chờ cái này sóng đứa bé bắt xong, phía sau nghe tiếng đến hài tử cũng phần phật chạy đến, 7-8 chục đứa bé trong nháy mắt đem Lâm gia đại môn cho dồn chặt. Lên đến 16 tuổi, bỏ vào 3 tuổi, có thể chính mình chạy đến đều đến, không thể chính mình chạy, phía sau trong nhà đại nhân cũng ôm, tay nhỏ bị các đại nhân đặt chung một chỗ tự mô tự dạng cho Lâm Ngọc Tân chúc Tết, sau đó liền bắt bánh kẹo rời khỏi. Từ canh ngọ họa về sau, Lâm thị chủ trạch lần đầu náo nhiệt như vậy. Lao Trung bá nhìn, cao hứng thẳng rơi nước mắt. Lâm Ngọc Tân cũng chơi đến rất vui vẻ, quen biết thật nhiều cái cùng nàng tuổi tương tự nữ hài, mọi người đã hẹn ngày khác cùng nhau chơi đùa. Chờ đến cốc trận bên kia tiếng chiêng trống lên, mọi người hoa hoa kêu hướng cốc trận phóng đi, gánh hát muốn bắt đầu diễn. Lâm gia trước cổng chính người một chút tan hết, lại quay về yên tĩnh. Lao Trung Bá mang người hướng trong nhà thu dọn đồ đạc, thấy Lâm Ngọc Tân dựa vào cạnh cửa ngơ ngác hướng bên kia nhìn, hắn tiến lên an ủi lại tỷ nếu cũng muốn nhìn, Lao Nô kêu ma ma nhận ngài đi. Lâm Ngọc Tân chậm rãi lắc đầu, nói khẽ không cần, ta còn tại hiếu kỳ, sao có thể xem trò vui làm vui? Những người kia đều ra nam phục, cho nên có thể thỏa thích sung sướng, nàng chẳng qua là đột nhiên trải qua vắng lạnh đến náo nhiệt, lại từ náo nhiệt đến vắng lạnh, nhất thời trong lòng cảm khái mà thôi. Lâm Ngọc Tân xoay người trở về phòng. Lâm Thanh Uyển đang mang người nhu diện làm điểm tâm, thấy nàng đến ngoắc nói mau đến đây, ta định cho phụ thân ngươi, mẫu thân làm chút ít điểm tâm, ngươi đến giúp ta thêm nước. Lâm Ngọc Tân trong lòng chua chua, tiến lên ôm lấy tiểu cô. Lâm Thanh Uyển khẽ giật mình, vỗ vỗ tay nàng hỏi đây là thế nào, có người cho ngươi tức giận chịu. Lâm Ngọc Tân lắc đầu chẳng qua là cảm thấy người nhà của chúng ta quá ít, thân nhân cũng đều ra nam phục. Nếu như trong tộc có mấy nhà không có ra nam phục, vậy tối nay cùng các nàng đồng dạng giữ đạo hiếu người liền có thêm. Lâm Thanh Uyển liền cười nói ta còn tưởng rằng là chuyện gì chứ, ngươi muốn cảm thấy ít, về sau liền có thêm sinh ra hai cái, nhà ngươi hải tử lại nhiều sinh ra mấy cái, chờ ngươi làm tổ mẫu, thân nhân chẳng phải nhiều sao. Lâm Ngọc Tân mặt đỏ lên, đẩy một chút nàng nói tiểu cô lại tại nói bậy. Chỗ nào nói bậy? Năm đó theo Ti Mã thị Nam Thiên đến tiên tổ cũng chỉ mới có mười mấy người, có thể ngươi xem hiện tại Lâm gia trang quy mô, so với một cái hương trấn cũng không kém. Đây là lần lượt có bảng chi rời đi dưới tình huống, nếu bọn họ không đi, chỉ sợ Tô Châu Quách huyện đều muốn dung không được nhiều người như vậy. Lâm Ngọc Tân giật hẹn, trực tiếp điểm chậu rửa mặt bên trong mặt bôi ở trên mặt nàng ta chính là cái búp bê, ngài làm sao có ý tứ ở ngay trước mặt ta nói những này. Lâm Thanh Uyển cười ha ha 12 tuổi búp bê sao? Ân, qua đêm nay coi như 13, ha ha ha. Lâm Ngọc Tân vừa rồi thương cảm vừa mất mà giải tán, nhịn không được và tiểu cô dùng beng. Lao Trung Bá hai vợ chồng và cái khác hạ nhân vui vẻ nhìn, bởi vì năm nay có chủ tử cùng nhau qua Tết, mọi người tinh thần diện mạo cũng không giống nhau, cho dù không thể đi cốc trận xem cho vui, mọi người cũng rất cao hứng. Ra lực làm điểm tâm bánh kẹo. Chờ đến đêm đã khuya, trong phòng bếp đã chất thành không ít bánh kẹo điểm tâm, Lâm Thanh Uyển để mọi người đi xuống nghỉ ngơi, nàng cũng mang theo Lâm Ngọc Tân trở về phòng chính. Đem bàn cờ lấy ra, chúng ta đến hạ gặp kỳ ngộ. Miễn cho ngủ thiết đi. Trong Lâm Ngọc Tân ngủ chưa không ít, cũng không mê lại, nàng tràn đầy phấn khởi đi bảy bàn cờ tiểu cô, lần trước ta nghiên cứu đã mấy ngày, đã nghĩ đến một bước. Chúng ta tiếp tục bên trên một bản có được hay không? Lâm Thanh Uyển ngẩn ngơ quân cờ không phải thu sao? Lâm Ngọc Tân xem thường ta đều nhớ, ngươi lợi ta bảy. Lâm Thanh Uyển dựng ngón cái ngươi lợi hại hơn ta. 55 chương 56, năm lễ. Tiếng chuông nặng nề trong đêm tối từng tầng đẩy ra, điều này đại biểu lấy năm đầu đến, Lâm Thanh Uyển nhấc lên mí mắt, từ u ám buồn ngủ trung tướng mình rút ra năm mới đến a. Lâm Ngọc Tân cũng xoa xoa con mắt tỉnh lại, bên ngoài đã lốp bốp vang lên tiếng pháo nổ, lão trung bá không người bước nhanh đi vào đại tiểu thư, đại tỷ, chúng ta cũng nên đốt pháo. Vậy thả. Lâm Thanh Uyển nắm lấy Lâm Ngọc Tân đi ra. Mình tự tay đốt lên một chuỗi pháo, sau đó đem hương giao cho Lâm Ngọc Tân ngươi cũng đến điểm một chuỗi. Lâm Ngọc Tân mắt lóe sáng, đã hưng phấn lại cẩn thận sợ hãi tiến lên, nàng lần đầu tiên điểm pháo, bởi vậy vừa đi vừa về thử ba lần mới đốt lên. Chờ pháo nổ vang, nàng về sau nhảy lên, bịt lấy lỗ thai cực lớn cười. Hai cô cháu cùng nhau bịt lấy lỗ thai cũng lấy vai nhìn bọn họ đốt pháo, trong lòng đều cực lớn thở phào nhẹ nhõm. Năm mới tình cảnh mới, năm sau hết thảy đều sẽ tốt. Một đêm này hai cô cháu đốn tại trong một cái chăn ngủ say sưa, ngày thứ hai là bị bên ngoài hoa hoa kêu tiếng ồn ào vang lên. Lâm Thanh Uyển đứng lên chật vật, Bạch Mai tiến đến hầu hạ. Thấp giọng cười nói cô nãi nãi, bên ngoài hài tử đều chạy đến ba trở về. Lâm Thanh Uyển mơ hồ hỏi đến làm gì? Đến bái niên à, chẳng qua là đều chỉ cầm một chút trái tim bánh kẹo, chưa cho cô nãi nãi và đại tiểu thư dập đầu. Lâm Thanh Uyển nhức đầu đây cũng quá sớm. Bạch Mai nín cười không còn sớm, lại có một canh giờ nên dùng cơm trưa. Lâm Thanh Uyển lúc này mới phát hiện bên ngoài dương quang sáng lạ, mặt trời đã bỏ lên trên không trung. Nàng thở dài một tiếng, xoay người đẩy Lâm Ngọc Tân nói chớ ngủ, ngủ nữa buổi tối muốn ngủ không đến. Lâm Ngọc Tân khó được nằm ì, dứt khoát ôm chăn mền đem mình cuốn thành một cái kén, toàn bộ đầu núp ở trong chăn bất động. Lâm Thanh Uyển kéo ra khóe miệng, nhận mệnh xuống giường mặc quần áo rửa mặt khiến người ta đem hồng bao chuẩn bị xong, đem bọn nhỏ bỏ vào đến, ta cho bọn họ phát. Lâm Thanh Uyển bối phận coi như cao, nhưng còn có cao hơn nàng, tuổi cũng nhỏ hơn nàng. Ví dụ như một cái mới 4 tuổi lớn nhỏ nam hài, mặc tắm đến trắng bệ y phục, một người len lén núp ở cây cột phía sau, đang ba ba nhìn nàng. Lâm Thanh Uyển đang cho hàng cuối cùng cho nàng dập đầu hài tử phát hồng bao, ngẩng đầu đã nhìn thấy hắn, không khỏi ngoắc cười nói mau đến đây, né thế nào ở nơi đó. Lao Trung Bá nhìn thoáng qua, bám vào bên thai nàng nói đại tiểu thư, đó là bảng chi hài tử, đều không xếp hạng. Chẳng qua hắn cùng lao ra là một đời, ngài có thể gọi thúc thúc. Giống Lục Thúc bọn họ mặc dù cùng đích chi tiêu nam phục, nhưng Nam Hải còn đặt chung một chỗ xếp hạng, không xếp hạng huyết thống càng xa hơn. Chẳng qua là ở cùng Lâm Gia Trang, tổ tiên là cùng một cái tổ tông mà thôi, cũng không có bao nhiêu quan hệ, bối phận cũng chỉ có thể nhìn xếp chữ lót. Cái này 4 tuổi đứa bé hiển nhiên bối phận rất cao. Nhưng chưa hề chỉ có vãn bối cho tiền bối dập đầu muốn tiền mừng tuổi, khó trách đứa nhỏ này núp ở cây cột sau không lên trước. Lâm Thanh Uyển đứng dậy đi kéo hắn, cười nói cháu gái cho tiểu thúc thúc tình an. Nàng từ Bạch Mai nơi đó cầm một cái giày nhất hồng bao. Nhét vào trong tay hắn cười nói đây là cháu gái hiếu kính ngài, cầm đi chơi đi. Đứa bé rụt rụt tay, khiếp đảm nói không cần, mẫu thân muốn đánh. Lâm Thanh Uyển sững sờ, sau đó ôm hắn cười nói ngươi liền cùng ngươi mẹ nói đây là cháu gái hiếu kính, nàng sẽ không đánh. Sau đó sờ một cái đầu hắn nói mau trở về đi thôi, một hồi nên ăn cơm trưa. Đứa bé dắt lấy hồng bao do dự một chút, hay là ôm chạy. Lao Trung Bá liền thở dài nói cũng là đáng thương, cha hắn 2 năm trước bệnh không có, bởi vì chữa bệnh đem ruộng đồng đều bán, bây giờ liền dựa vào lấy mẹ hắn cho người giặt hổ quần áo sống qua. Hắn bối phân cao, mỗi cuối năm đều có nghịch ngợm hải tử chạy đến nhà hắn cho mẹ hắn dập đầu, mẹ hắn không muốn chuẩn bị hồng bao cũng khó khăn, cũng là một cái 2 văn tiền, nhiều như vậy phần rơi xuống cũng là không nhỏ chi tiêu. Lệ nhà hắn tình huống như vậy, chỉ tiêu mà không kiếm. Lao Trung Ba lắc đầu nói trong tộc giống như bọn họ cùng khốn người ta qua Tết đều là kiếm tiền, liền nhà hắn ngoại lệ. Năm ngoái đứa nhỏ này mới 3 tuổi, tuổi nhỏ không hiểu chuyện, đi theo cùng nhau hải tử phía sau đi cho người dập đầu thỉnh an, tam phòng một cái con dâu liền châm chọc mẹ hắn nghĩ tiền muốn điên, để thúc thúc cho cháu trai dập đầu bái niên. Mẹ hắn tức giận hung ác, ở trước mặt mọi người đem hải tử đánh cho một trận, năm nay hẳn là bị cố ý dặn dò qua, cho nên. Lâm Thanh Uyển nghe được lòng chua xót, nàng nhớ đến khi còn bé bị tổ phụ dẫn đến phụ thân trong nhà qua Tết, đến bái niên người đều mịt mờ lại hưng phấn ngắm lấy nàng, lại không người dám nói chuyện với nàng, nàng tại ngồi tại sofa một góc, rõ ràng đối diện là náo nhiệt như vậy, nàng nhưng thật giống như bị một mình nhốt tại một cái góc vắng vẻ bên trong không ra được, người ở bên trong cũng vào không được. Lao Trung Ba thấy Lâm Thanh Uyển sắc mặt trầm ngưng, sắc mặt có chút không đúng, vội vàng kêu lên đại tiểu thư. Lâm Thanh Uyển hoàn hồn, cười lớn tiếng hỏi cái kia trong tộc không có giúp đỡ sao? Tự nhiên có, hàng năm cho bần quả lương thực nhà hắn đều có một phần, qua Tết trước gọi giúp lương thực bọn họ cũng được, chỉ là bọn họ 2 mẹ con liền mẫu ruộng cũng không có, cô nhi quả mẫu, những thứ đó cũng là hạt cắt trong sa mạc. Mẹ hắn kêu cái gì? Lao Trung Bá cao mày nghĩ nghĩ hắn ngoại tổ nhà hình như họ Lộ. Tất cả mọi người bảo nàng 2 tuần mẹ hắn, cũng quên nàng họ gì. Lâm Thanh Uyển gật đầu chúng ta đích tôn không phải cũng muốn gọi vài thứ giúp đỡ trong tộc bần quả. Cho bọn họ nhà đồ vật dày hơn chút ít. Nhưng đồ vật đã phát hạ. Tái phát một lần. Lao Trung Bá trông coi chủ trạch chuyện, còn trông coi bên này hơn 300 mẫu nông dân cá thể trang. Sản xuất là dùng đến quản lý tu sửa chủ trạch, bởi vậy hàng năm lợi nhuận đều không ghi vào sổ sách. Lao Trung Ba trung thành, chưa hề tham ô qua những thứ đó, trừ hàng năm lấy ra một phần tu sửa chủ trạch, còn lại đều cất lên, đến năm thứ 2 ngày mùa thu hoạch lúc liền đem trần lương bán mất thay mới lương. Cho nên chủ trạch lương khố bên trong cũng không ít lương thực, nếu quyết định được chủ ý giao hảo tộc nhân, nàng đương nhiên sẽ không tiếc rẻ chút này lương thực. Lao Trung Ba cũng hiểu được, xoay người đi xuống an bài. Chỉ có chủ tử cùng trong tộc quan hệ vượt qua hòa hợp, chủ tử mới có thể thường trở về ở. Lao Trung Bá dẫn con trai đem lương thực rời ra ngoài chia xong, và vợ hắn một nhà đưa đi nói thêm nói ra chủ tử tốt, chúng ta không mong chờ bọn họ báo đáp, nhưng cũng biết ơn. Vợ hắn lên tiếng, nhỏ giọng hỏi đại tiểu thư dự định phải ở đến lúc nào. Lao Trung Bá cười vui vẻ, nói nhỏ hẳn sẽ ở đến mùng 7. Lâm Thanh Uyển và Lâm Ngọc Tân muốn giữ đạo hiếu, chính là qua Tết cũng không thể nào đến cửa đi cho người bái niên, nhiều nhất là khiến người ta đem chuẩn bị xong lễ vật đưa đi. Chứ trong tộc trưởng bối, còn có trong thành thượng gia, Lư gia cùng Chu Thích Sứ, ngay cả còn ngốc tại thành Tô Châu Triệu Thắng đều có một phần năm lễ. Không quan tâm mọi người thế nào người tranh giành ta đấu, trên mặt hai nhà hay là quan hệ thông gia, có thượng gia nắm lấy liền còn náo loạn không ngã. Đương nhiên, những người này nhà cũng đều có đáp lễ. Bởi vì Lâm Thanh Uyển và Lâm Ngọc Tân là tại nhà cũ qua Tết, cho nên các nhà đưa năm lễ cũng là đưa đến nhà cũ. Thêm nữa trong tộc mỗi ngày đều có người đến cho hai cô cháu dập đầu bái niên, chủ trạch bên này cũng nối liền không dứt, nhất thời náo nhiệt không dứt. Vẫn bận đến đầu năm, nên đến dập đầu người đều đến qua. Nên đưa ra ngoài và thu hồi lại lễ cũng đều qua một cái vừa đi vừa về. Lâm Thanh Uyển nhìn phòng thu chi đem đồ vật nhập trướng, lúc này mới cảm thấy toàn thân dễ dàng hơn, nàng quay đầu nói với Lâm Ngọc Tân chờ thời tiết ấm áp lên, chúng ta liền đi tây ngoại ô trong biệt viện ở một thời gian ngắn, đạp đạp thanh, nhìn một chút mưa xuân xanh biết mầm ra sao. Ta nghe tiểu cô. Cô nãi mãi, trung đại quản sự đến Bạch Phong bưng trà đến, và báo nói còn có nhị phòng tam thái thái, nàng mang theo hai đứa bé đến, nói là muốn cho cô nãi mãi thỉnh an, chẳng qua là ta xem nàng dạng như vậy không giống như là muốn thỉnh an, giống như là đến đòi nợ, Lao Trung Bá đem người ngăn cản ở bên ngoài. Lâm quản gia không phải ở nhà không, để hắn đi ứng phó, đừng để Lão Trung Bá bị khinh bỉ, đem Trung đại quản sự mời tiền đến. Trung đại quản sự đến hồi báo tức điền chuyện đã cùng lúc đầu tá điền nói chuyện tốt, điện như cũ cho thuê bọn họ, tiền mướn không thay đổi, thuế do chúng ta giao. Chiêu tá điền bố cáo một mực tại cửa thành phía tây gián, cũng khiến người tuyên dương khắp trốn, chẳng qua là đến bây giờ cũng chỉ chiêu đến 22 hộ, còn có rất nhiều ruộng tốt không có rơi xuống. Cây bừa vụ xuân là ở nơi này 2-3 tháng, trong đất cũng muốn bắt đầu chuẩn bị, lại chiêu không đến người. Lâm Thanh Uyển nói không cho mướn được đến liền chiêu đứa ở làm công nhật đi, trong thành không phải có thật nhiều nhàn tản sức lao động sao? Chuyện này không nổi, Lâm Toàn nơi đó ngươi hỏi được thế nào? Trung đại quản sự dừng một chút mới nói ta thăm dò qua miệng của hắn rõ, tiểu tử kia không thành thật, hắn không chịu khổ nổi, sớm không muốn lưu lại nhà cũ, cũng muốn đi quản cửa hàng, nhưng hôm nay chúng ta còn chỉ còn lại mấy cái cửa hàng sách, cũng không thể để hắn đi quản cửa hàng sách ra. Không phải Trung đại quản sự coi thường Lâm Toàn, đối phương thật sự đặt tiêu chuẩn vượt quá khả năng, căn bản không thích hợp làm quản sự, chủ tử nếu nghĩ để bạn hắn hồi báo lao trung bá, vậy sai. 56 chương 57, đuổi ra ngoài. Trung đại quản sự cân nhắc nói không phải vậy và lao trung bá nói một tiếng, để hắn quản giáo chặt chẽ, chí ít không thể cho Lâm gia rước lấy phiền phức. Lâm Thanh Uyển sắc mặt bình thản đem Lâm Toàn gọi đến đi, ta nói với hắn nói chuyện. Trung đại quản sự há to miệng, thấy Lâm Thanh Uyển sắc mặt kiên định, cũng chỉ có thể lui xuống. Lâm Toàn niên kỷ so với Lâm Giang còn lớn hơn, đều tuổi gần 40, con trai đều gần thành nhà, vẫn còn chẳng làm nên trò trống gì. Nhưng cái này không trở ngại hắn kiêu ngạo, dù sao cha hắn thế nhưng là đích tôn đệ nhất số trung thần, năm đó che chở lao thái gia từ trong biển lửa chạy đi. Lâm Toàn hấp tấp chạy đến, còn chưa đến trước mặt eo trước hết quòng, con lưng cho Lâm Thanh Uyển tỉnh an. Mời cô nãi nãi an, cô nãi nãi, ngài bảo tiểu nhân đến có dặn dò gì? Lâm Thanh Uyển trên dưới đánh giá hắn, thấy trên mặt hắn đều là nịnh nọt nở nụ cười, từ thấy nàng sau cái kia eo sẽ không có cong lên đã đến, nàng không khỏi thở dài, thật sự quá chân chó đến nàng đều không đành lòng nhìn thẳng. Lâm Toàn, phía trước trong phủ thống kê muốn rời đi người, các ngươi một nhà này là cha ngươi quyết định, lao trung bá làm người ta biết, hắn là đến chết cũng sẽ không rời khỏi Lâm gia, nhưng ta muốn nghe một chút ý của ngươi. Lâm Toàn ngẩn ngơ, sau khi tĩnh hồn lại liền sợ hai đàn sen bay nhảy một tiếng quỳ trên mặt đất, quỳ gối hai bước gào to cô nãi mãi, ngài chớ đuổi đến nhỏ đi, nhỏ về sau cũng không tiếp tục trộm gian dùng mánh lưới, cũng không tiếp tục trộm cầm trong nhà lương thực đi đổi uống rượu. Nhỏ đang chết, nhỏ đang chết. Lâm Thanh Uyển trợn mắt hốt mồm, nàng chẳng qua là muốn hỏi một chút hắn có muốn hay không cởi tịch thành lương mà thôi. Lâm Toàn thấy Lâm Thanh Uyển trợn mắt nhìn hắn, không khỏi sợ đến mức tim gan run lên, phanh phanh dập đầu nói nhỏ đáng chết, nhỏ hồ đồ, nhỏ về sau cũng không dám, ngài muốn đánh phải phạt đều tùy tiện, chỉ cầu ngài không cần đuổi đến nhỏ đi. Liên thành nể tình phụ thân ta công lao và khổ lao lên đi. Lâm Thanh Uyển muốn là còn chút ít muốn cười, lúc này lại thu hồi trên mặt ôn hòa, mặt lạnh hỏi ngươi dùng phụ thân ngươi công lao và khổ lao đến cùng ta xin tha, ngươi hỏi qua phụ thân ngươi đồng ý sao? Lâm Toàn một mặt nước mắt nước mũi ngẩng đầu lên nhìn Lâm Thanh Uyển, một mặt mở miệng. Lâm Thanh Uyển lặng lặng địa trở về nhìn hắn, Lâm Toàn càng thấp thỏm, thấy lạnh cả người từ sống lưng đuôi tăng lên, kích thích hắn ngây ngô đại não có một lát thanh tỉnh, hắn nhỏ giọng nói ta là phụ thân con trai, hắn hẳn sẽ đáp ứng a. Không thể để cho rừng thuận lấy ngươi làm nạo, chẳng lẽ còn muốn liên lụy ngươi lão phụ thân sao? Lâm Toàn sắc mặt đỏ lên, khó chịu hèn hạ đầu. Trong tiểu viện lập tức an tĩnh lại, Bạch Mai mấy cái cũng không dám thở mạnh túi đầu đứng ở một bên, bên này an tĩnh lại, bên ngoài tiếng ồn ào rõ ràng truyền vào. Lâm Trung, ngươi chẳng qua là nhà chúng ta một cái hạ nhân, cái này có phần của ngươi nói chuyện sao? Nhanh cho ta để đi một bên. Ta là đến xem ta cô em chồng, ngươi một người nô tài làm ngăn cản phải đẩy làm cái gì? Lâm Thanh Uyển ánh mắt quét về Bạch Phong, Bạch Phong lập tức nói nhỏ cô nãi nãi, chính là nhị phòng tam thái thái. Lâm Thanh Uyển hơi nhíu mày, đứng dậy muốn đi ra ngoài, đi ngang qua Lâm Toàn lúc bước chân dừng lại ngươi cùng lên đến. Lâm Toàn một thanh xóa sạch lệ trên mặt, túi đầu đi theo. Bên ngoài sân nhỏ, tam thái thái đang một tay lôi kéo một đứa con có đủ lồng ngực xông về phía trước, lão trung bá tức giận đến sắc mặt đỏ lên, cũng không dám đụng phải nàng một chút, chỉ có thể liên tiếp lui về phía sau. Vốn chuyện như vậy phải là vợ hắn đến làm, nhưng hắn con dâu đi suối nước nóng bên kia hái được thức ăn, muốn mạng chính là Lâm ma ma và Vương má má cũng đi theo. Trong phủ cũng chỉ còn sót lại một đám nha đầu và mấy người bọn họ lao đầu tử, căn bản ngăn không được cái này không biết xấu hổ tam thái thái. Lâm Thanh Uyển đứng ở cửa tiểu viện yên lặng nhìn trong chốc lát tam tẩu đến. Đại tiểu thư. Lao trung bá một mặt mồ hôi lui về phía sau hai bước, chắp tay đứng ở một bên. Lâm Thanh Uyển đối với hắn khẽ hất cằm, đối với một đám nha đầu nói còn đứng ngây đó làm gì, còn không mau mời tam thái thái trước mặt phòng khách ngồi. Một đám nha đầu lập tức tiến lên vây quanh tam thái thái hướng phòng khách đi, một chàng tiếng nói tam thái thái là muốn uống cái gì trà, ăn cái gì điểm tâm. Nô tỳ cái này đi xuống chuẩn bị. Tam thái thái cẩn thận dưới chân, nhưng cái khác ngã sấp xuống, hài tử để nô tỳ cho ngài ôm. Tam thái thái đang muốn vùng ấy, đã thấy Lâm Thanh Uyển cũng theo sau, lập tức theo các nàng đi, dù sao nàng đến cửa cũng là tìm Lâm Thanh Uyển, tại hậu viện thấy là gặp, tại phòng khách thấy cũng là thấy. Đến phòng khách, tam thái thái trực tiếp đem bọn nha đầu tay đẩy ra, đặt mông ngồi tại cao trên ghế, bởi vì nàng không thói quen ghế ngồi tử, còn đem hài đạp ngồi xếp bằng đến trên ghế. Lâm Thanh Uyển dừng một chút mới đem ánh mắt rời đi, tại thủ tọa ngồi xuống tam tẩu quả thật khách quý, không biết hôm nay thế nào có rảnh rỗi đến cửa. Tam thái thái trước tiên đem hai đứa bé kéo đi trong ngực, lúc này mới cười lạnh nói nhà gì nhỏ ngưỡng cửa thật là cao, muốn gặp ngươi đúng là không dễ dàng, mới vào cửa liền bắt gặp cản đường chó, muốn ta nói tiểu cô cũng nên chỉnh đốn phụ đệ, chớ chủ tử không giống chủ tử, nô tài không giống nô tài. Tam tẩu nói không sai, chủ trạch là nên chỉnh đốn. Lâm Thanh Uyển quay đầu nói với Lâm Toàn hôm nay là ai thủ vệ, kéo xuống đánh thập đại tấm, cách hắn 3 tháng tiền tháng, khách nhân đến cửa đều không hướng bên trong thông báo một tiếng, nếu không phải tam tẩu đều chạy nhanh đến trong nội viện, ta cũng không biết trong nhà có khách nhân đến. Lâm Toàn lớn tiếng ứng tiếng phải. Tràn đầy ác ý nhìn chằm chằm tam thái thái nói nô tài cái này đi xuống phân phó, cũng khiến bọn họ ăn một chút dạy dỗ, chớ cái gì ô hế xấu đồ vật đều bỏ vào đến. Tam thái thái giận dữ, vỗ bàn một cái hỏi ngươi lại nói tiếp người nào? Nô tài lại nói tiếp mấy thứ bẩn thỉu. Ngươi. Tiểu cô tam thái thái quay đầu trợn mắt nhìn Lâm Thanh Uyển, ngươi cứ như vậy để nô tài bắt nạt ngươi tam tẩu. Lâm Thanh Uyển cười trấn an nói tam tẩu quá lo lắng, Lâm Toàn nói chính là mấy thứ bẩn thỉu, cũng không phải nói ngài, ngài làm gì dò số chỗ ngồi. Tam thái thái sắc mặt biến đổi, đột nhiên che mặt khóc ròng nói ta biết, tiểu cô và cái khác phòng, từ đấy lòng xem thường chúng ta, cảm thấy chúng ta nhị phòng làm mất mặt Lâm thị. Nhưng ai không nghĩ có quyền có tiền, quang tông diệu tổ. Nói cho cùng vẫn là ngươi Tam ca không có bản lãnh, nuôi không nổi cháu trai ngươi cháu gái, liên lụy trong tộc. Lâm Thanh Uyển trầm mặc, chờ lấy nàng ném ra lần này đến mục đích. Tam thái thái ríu rít khóc, đem liệt tổ liệt tông khóc một lần, cuối cùng là khóc đến bọn họ thế hệ này, bây giờ hai chúng ta phòng liền còn lại hai huynh muội các ngươi, mang tộc này liền hai nhà chúng ta thân cận chút ít, càng phải hỗ trợ lẫn nhau mới phải. Tam thái thái ngẩng đầu lên, đem trước người hai cái tiểu nữ hài đẩy lên trước người Lâm Thanh Uyển nói tiểu cô, ngươi xem một chút hai ngươi chất tổ nữ, các nàng nhiều khổ a, từ sinh ra đến bây giờ liền thịt cũng chưa từng ăn mấy lần, ngươi liền thương xót một chút các nàng, nhiều giúp đỡ một chút ngươi Tam ca. Lâm Thanh Uyển cười hỏi Tam tẩu muốn cho ta giúp thế nào. Tam thái thái mừng rỡ, xoa xoa nước mắt nói tiểu cô, ta cầu cũng không nhiều, hiện tại ngươi và đại tỷ không phải được phong tảng lớn tức điền sao, nhiều như vậy địa các ngươi chưa chắc chúng cho hết, Lâm gia trang bên này điển trang nhỏ không bằng giao cho chúng ta chồng. Chúng ta rốt cuộc là ngươi anh trai và chị dâu, giao cho chúng ta không thể so sánh giao cho hạ nhân mạnh. Ngươi đừng xem lão trung bá đàng hoàng, trong lòng thật ra thì gian đây, nhiều năm như vậy, cha ngươi và ca ca cũng mất quản qua, ai biết hắn tham ô đi nhiều hơn thiếu đông tây. Lâm toàn mặt đều xanh, giơ chân nói Tam thái thái, ngươi không cần vu oan người, cha ta lúc nào tham ô qua trong phủ đồ vật. Nhiều năm như vậy hắn cẩn trọng chưa bao giờ có một tia lười biếng. Lâm Thanh Uyển đưa tay đè xuống hắn gầm thét, nghiêm túc nhìn Tam thái thái nói Tam tẩu nói cẩn thận, lão trung bá trung thành không chỉ có ta, chính là phụ thân ta cùng huynh trưởng đều tin tưởng không nghi ngờ. Nàng giọng địa mai nói nếu bàn về đối với chúng ta đích tôn trung thành, chỉ sợ không người nào có thể so sánh qua được trung bá bá. Năm đó thế nhưng là hắn che chở phụ thân ta từ trong biển lửa chạy đi. Tam thái thái một chén họng, cách ngọ họa lúc nàng còn chưa ra đời, nhưng cũng đã nghe nói qua chuyện năm đó, không nhịn được nói thầm nếu là hắn không che chở cha ngươi, cái kia không phải táng thân biển lửa. Lâm Thanh Uyển chỉ coi nghe không được, nhàn nhạt hỏi cho nên Tam tẩu đến là nghị thuê nhà ta. Không phải thuê, là thay ngươi xử lý. Tam thái thái mừng rỡ, tràn đầy phấn khởi nói ngươi Tam ca quản sự rất có một bộ, ngươi yên tâm, có hắn cho ngươi trông coi, cái này điển trang nhất định xử lý thỏa thỏa thiết thiết, hàng năm đều bội thu. Đa tạ Tam ca Tam tẩu ý tốt, chẳng qua là ta không có đổi quản sự dự định, cũng làm cho ngươi một chuyến tay không. Tam thái thái sắc mặt cứng đờ, cũng lạnh xuống mặt hắn tiểu cô, ngươi cần phải biết, lao trung bá này lớn tuổi, còn có thể làm mấy năm. Chẳng lẽ về sau cái này điển trang muốn giao cho hắn? Tam thái thái chỉ Lâm Toàn nói, nhưng hắn là cái tốt ăn lười làm người, ngươi tình nguyện giao cho hắn một người như vậy nô tài, cũng không muốn cho người Tam ca quản. Tam tẩu, Lâm Toàn nào có ngươi nói xấu như vậy. Lâm Thanh Uyển mỉm cười nói huống hồ cái này điển trang cũng không phải muốn giao cho người nào để ý đến, mà là chính mình trông coi. Về sau cái này trong đất tiền đồ toàn bộ dùng để xử lý chủ trạch cùng đích chi tế tự, cho nên không dám giả mượn tay người khác. Thúi lắm, người nào không biết cái kia điển trang là lao trung bá một nhà không chế, ngươi nói ngươi quản, ngươi biết ươm giống sao, ngươi biết gieo hạt sao? Tam thái thái tức giận tiểu cô, ngươi cũng không thể nghe những kia kẻ năn nô khuyến khích xà thân huynh đệ. Lâm Thanh Uyển sâu kín thở dài, ta thân huynh đệ ở trên trời xem chúng ta, Tam đầu, ngươi muốn gặp một lần ta thân huynh đệ không? Tam thái thái chẹn họ gần chết. Lâm Thanh Uyển thưởng thức một chút sắc mặt của nàng, liền ngoắc nói hôm nay còn có rất nhiều chuyện bận, liền không lưu Tam tẩu dùng cơm, người đến, tiễn khách. Lâm Toàn lập tức đụng đến nói Tam thái thái, mời đi. Tam thái thái đứng lên, sau đó đặt mông an vị trên mặt đất, vỗ bắp đùi muốn gào, Lâm Thanh Uyển liền lạnh lạnh nói, mời tộc trưởng và ba vị trưởng thượng, hỏi bọn họ một chút, nhị phong người đến đích tôn đến Dương Oai, bọn họ là quản hay là mặc kệ. Vốn cùng Lâm Dũng chính là vạch mặt trạng thái, Lâm Thanh Uyển cũng vui vẻ được không còn làm bộ, thua tay nói mời Tam thái thái đi ra, còn có, phân phó sai vặt, sau này lại để lung tung người thì đến, từ cầm bọc quần áo đi. Lâm Toàn lên tiếng, vung tay lên, liền mang theo một đám nha đầu đem Tam thái thái ra bên ngoài kéo, về phần hai cái tiểu nữ hải thì bị hai cái nha đầu ôm, còn cầm một chút trái tim rỗ, không có khiến người ta khóc. Nhưng Tam thái thái lại như giết heo gào Lâm Thanh Uyển, ngươi cái không có lương tâm, nguyện ý tốn không lương thực cho cách 17-18 phòng hai đoàn nhà, cũng không muốn giúp ngươi một chút anh ruột, như vậy thân sơ không phần, cũng không sợ xuống đất lao tổ tông làm tức chết. Lâm Thanh Uyển thế mới biết nàng vì sao chạy đến náo loạn cái này một trận, nàng đi đến cửa, thấy ngoài cửa vây quanh không ít tộc nhân, hiển nhiên bị Tam thái thái tiếng thét chói tai dẫn đến. Bọn nha đầu đem Tam thái thái đẩy, trực tiếp đẩy lên nấc thang dưới, lúc này mới vỗ vỗ tay trở về phía sau Lâm Thanh Uyển đứng ngay ngắn. Lâm Thanh Uyển ở trên cao nhìn xuống nhìn Tam thái thái, quét một vòng tộc nhân, cười lạnh nói Tam tẩu, Lâm gia trang nông trang là tế tự đích chi sử dụng, mặc dù không phải tế ruộng, lại hơn hẳn tế ruộng, đừng nói là ngươi, cũng là ba vị thúc thúc đến cũng không thể từ trong tay ta cướp đi khối này đồng ruộng. Cho nên ta khuyên ngươi hay là thiếu đánh khối này đồng ruộng chủ ý. Các tộc nhân giật mình, giờ mới hiểu được Tam thái thái vì sao bị ném ra, đối với Lâm Thanh Uyển kêu hạ nhân đem Tam thái thái đẩy ra cử động ngược lại không lạ. Còn có, ta ngươi cách phòng đầu. Đây đã là thứ năm phục, ta anh ruột ở trên trời, không tại Tam ca trên người. Đi lên đếm, Lâm gia trang chúng ta đều xuất từ cùng một cái tổ tông, cho nên ta giúp đỡ người nghèo yếu yếu, xuống đất, tin tưởng lão tổ tông sẽ không trách ta. Năm nay được đích tôn lương thực cũng không chỉ có hai đoàn nhà, chẳng lẽ lại Tam tẩu cảm thấy bọn họ đều không nên được sao? Lâm Thanh Uyển cười lạnh nói Tam tẩu, trở về chuyển cáo Tam ca một tiếng, chúng ta đích tôn chưa từng có thừa tự tử dự định, để hắn đừng lại lấy đích tôn chính thống thân phận tự cư, không phải vậy nhị phòng lão tổ tông thật muốn đến tìm hắn. Các tộc nhân cười vang, rối rít khuyên Tam thái thái nói lao Tam nhà, mau trở về đi thôi. Cái này trong tộc làm sớm quyết định, đích tôn hiện tại là huyện tỷ nhi đương gia. Đây thật là con cháu bất tài, mỗi ngày muốn thay đổi tổ tông, nhị phòng lao tổ tông thật muốn bị tức sống. Đều là tiền náo loạn, ngươi xem đích tôn nếu không có tiền, lao tam còn biết trông nóng không thả. Chỉ sợ liền cùng nhìn thấy hai tuần mẹ hắn, xa xa gặp được muốn đi vòng, sợ dính suối quẩy. 57 chương 58, đi nông thôn. Lâm Dung tức giận đến một bàn tay lắp tại trên mặt thê tử, hận hận nói thứ mất mặt xấu hổ. Tam Thái Thái che mặt, không thể tin nhìn hắn chằm chằm, một lát sau hoa hoa kêu to lên, trực tiếp bò dậy liền cào mặt hắn, mắng to Lâm Dũng, ngươi cái con rùa, là ngươi để ta đi đích tôn, hiện tại đổ chê ta mất thể diện, ngươi sớm đi làm cái gì? Đưa Tam Thái Thái trở về tộc nhân lung túng, lập tức ra bên ngoài chạy tam thúc, tam thẩm, các ngươi hàn huyên, ta đi ra ngoài trước chơi. Hai cái tiểu nữ hải cũng điên lấy bắp chân leo ra ngoài ngưỡng cửa, hướng hậu viện chạy, tổ phụ và tổ mẫu đánh nhau, thật là đáng sợ. Chuyện tốt không ra khỏi cửa, chuyện xấu truyền ngàn dặm, nửa ngày không đến, nhị phòng ba quá thái thượng đích tôn bức muốn nông trang chuyện liền chuyển khắp Lâm gia trang, mọi người mới bắt đầu lên án Tam Thái Thái vô sỉ và nhị phòng lòng tham vọng tưởng một cái khác thì nội tình lại truyền đến. Căn cứ tin tức đáng tin, Tam Thái Thái đi đích tôn là Lâm Dũng chủ ý, hiện tại hai vợ chồng lẫn nhau oán trách, đều đánh nhau. Nghe nói đánh cho ngay thẳng hùng, đều kinh động trong tộc. Chưa đến một canh giờ, tin tức từ đầu thôn truyền đến cuối thôn thời điểm liền biến thành hai vợ chồng vì mưu đoạt đích tôn điền trang đánh nhau, đều gọi lại phu, hiện tại tựa như liền còn lại một hơi. Lâm Thanh Uyển, lão trung ba thành thói quen đại tiểu thư, ở trong thôn liền chút này không tốt, nhà ngươi có chuyện gì đều có thể truyền đi chỗ nào đều là, đừng xem chủ trạch chúng ta quản được nghiêm, nhưng cũng ngăn không được tin tức ra bên ngoài loạn. Cũng là thủ vệ đưa đồ ăn đều là trong phủ hạ nhân, nhưng cái kia hướng trong phủ đưa nước suối, hướng bên ngoài phủ cầm nước rửa chén nhưng đều là Lâm gia trang thôn dân. Lại đại lộ miệng tại bọn họ bên kia, ra vào đều có người nhìn thấy, bọn họ hỏi một tiếng từ chỗ nào trở về. Đi đến nơi nào, đi làm cái gì? Ngươi là đáp hay là không đáp? Đây là điểm yếu, nhưng cũng là sở trường, tin tức của chúng ta bị người biết, đồng dạng, tin tức của bọn họ cũng lừa không được đủ lao trung bá kiêu ngạo nói chúng ta những lao bất tử này lưu lại chủ trạch, trừ cho các chủ tử trong mộ giữ nhà, cũng là muốn cho các chủ tử góp nhặt tin tức, đừng để bọn họ tạo phản cũng không biết. Huynh trưởng và ta đề cập qua, nói để ta trở về tìm ngài, chuyện trong tộc hỏi nhiều ý kiến của ngài. Lâm Thanh Uyển cảm thán hiện tại ta mới biết phụ thân cùng huynh trưởng vì đích chi chuẩn bị rất nhiều. Lao trung bá nhịn không được nhếch miệng lên đây chính là lao ra nhìn xa trông rộng. Về sau chuyện trong tộc còn muốn trung bá bá hao tổn nhiều tâm trí. Đại tiểu thư yên tâm, lão nô định không phụ ngài nhờ và lao trung bá thở dài nói chẳng qua là ta đứa con kia không hăng hái, trọng trách này ta không dám giao cho trên tay hắn a, ta cháu trai kia cũng không tệ, chẳng qua là niên kỷ của hắn nhẹ, chỉ sợ tính tình còn chưa quyết định, sau này chưa chắc chịu được ở dụ dỗ. Trung bá bá không bằng từ nhà khác chọn cái chứng trạng người lớn tuổi bồi dưỡng. Lâm Thanh Uyển nói dừng thuận trẻ tuổi, ý khí chính thịnh, không tiện đem hắn trói buộc tại cái này nhà cũ bên trong, bên cạnh ta đang cần người, không nếu như để cho hắn đến ta nơi này đến nghe kém, hảo hảo rèn luyện mấy năm. Lao trung bá mắt hơi sáng, xoa xoa đôi bàn tay nói này làm sao tốt, có thể hay không cho đại tiểu thư rước lấy phiền phức. Lâm Thanh Uyển liền cười nói hắn có thể cho ta chọc phiền phải gì, ta liền cha hắn đều muốn mang đi. Lao trung bá trừng mắt Lâm Toàn cũng muốn đi. Lâm Thanh Uyển gật đầu ta xem hắn cơ trí cực kỳ, lưu lại nhà cũ cũng lãng phí, ta dẫn hắn đi ra có chỗ hữu dụng. Lão trung bá do dự đại tiểu thư, Lâm Toàn tuổi cũng lớn, không nếu như để cho hắn để ở nhà trồng trọt. Lâm Thanh Uyển nhịn cười không được trung bá bá, ngài cũng còn khỏe mạnh, hắn dám nói lớn tuổi sao? Ta biết ngài đang lo lắng cái gì, đơn giản là sợ hắn đặt tiêu chuẩn vượt quá khả năng, tại bên ngoài gặp rắc rối. Ngươi yên tâm, ta sẽ cho người nhìn kỹ hắn, nếu là hắn thật gây họa, ta cũng làm người ta đem hắn trả lại, để ngài thu thập hắn. Lại ta cũng không đi xa, dù sao cũng là tại trong thành Tô Châu này bên ngoài, ngài muốn thấy hắn liền đi tìm, cũng thay ta giám sát hắn. Lão trung bá mắt vị chua, đứng lên quỳ gối trước mặt Lâm Thanh Uyển nói đại tiểu thư, lão nô không thể báo đáp. Ngài làm cái gì vậy? Lâm Thanh Uyển liền tranh thủ người nâng đỡ, cái này cũng không chỉ là ý ta, huynh trưởng trước khi đi đặc biệt đã thông báo, nói ngài đời này đều vì Lâm gia chúng ta cũng nên vì ngài suy tính một chút. Nô tài là Lâm gia nô tài, vì Lâm gia là nên một phận, chỗ nào đáng giá đại gia như thế lo lắng. Đã có tội phạt, vậy nên có công thưởng, ngài có công, tự nhiên là nên thưởng. Lâm Thanh Uyển là nghiêm túc, các nàng cô cháu hai người thân kiểu thể yếu, thân thích không chỉ có không thể dựa, ngược lại còn muốn khắp nơi đề phòng. Có thể dùng người cũng là những này trung phó. Mà trong cả nhà, có thể làm cho nàng tuyệt đối tín nhiệm chỉ có bốn người, lão trung bá, Lâm quản gia và Lâm mama, còn có trung đại quản sự. Mà lão trung bá lại đứng hàng đệ nhất, cho dù vì để cho hắn an tâm theo nàng, nàng cũng phải cấp Lâm Toàn và Dương Thuận sắp xếp xong xuôi. Dương Thuận không nói đến, Lâm Toàn đó chính là cái sảng, nàng cũng không hy vọng có một ngày lão trung bá muốn tại chủ tử và con trai ở giữa lựa chọn khó khăn. Cho nên vẫn là thật sớm ngăn cản sạch loại đó khả năng tốt. Bên người Lâm Thanh Uyển gì cũng không nhiều, chính là chức vị nhiều, hiện tại nàng thiếu người thiếu đến nghị trực tiếp lên đường phố bắt lính. Cho nên Lâm Toàn và Dương Thuận đến bên người nàng sau lại bắt đầu công việc lưu bù lên, giống như đà loa đồng dạng xoay tròn sau là cùng ngừng nghỉ. Nhưng hai cha con đều rất cao hứng, cảm thấy toàn thân tràn đầy khí lực, bên ngoài và nhà cũ là không giống nhau, thế giới bên ngoài là nhiều màu, liền không khí đều tự do rất nhiều. Cùng Lâm Thanh Uyển về đến thành Tây Lâm phủ, Lâm Toàn thay đổi ngày xưa lười biếng, trở nên chăm chỉ, mỗi ngày đều đúng hạn đến phòng khách nghe phân phó. Lâm Thanh Uyển dùng hắn đến cũng không nương tay, để hắn mang theo hai cái hạ nhân đi từng cái cửa thành chiêu khổ lực, sau đó đưa đến Tây ngoại Âu người lai lịch muốn biết rõ ràng, lần này làm việc mà nhiều người, từ địa phương khác nhau. Nếu đưa đến sẽ gây chuyện náo ra chuyện, ta tìm ngươi tính sổ. Lâm Toàn liền chụp lấy bộ ngực nói cô mãi mãi ngài cứ yên tâm đi, ta nhất định đem tốt nốt. Lâm Thanh Uyển phất tay vậy liền nhanh đi thôi, chiêu đến người trực tiếp đưa đi Tây ngoại ô, trung đại quản sự ở bên kia. Lâm Toàn lên tiếng lui xuống, đi ra lúc nhìn con trai hắn một cái. Dương Thuận bây giờ cùng Lâm quản gia học tập, chờ cha hắn vừa đi, Dương Thuận lập tức tiến lên báo cáo cô mãi mãi, biệt viện đã thu thập sạch sẽ, đồ dùng trong nhà chờ cũng đều trưng bày tốt, ngài và đại tiểu thư chỉ cần đi qua có thể ở. Lâm Thanh Uyển gật đầu vậy ngày mai rời đi qua. Vội vã như vậy, Lâm quản gia do dự nói cái kia trong phủ lưu lại người nào giữ nhà. Lâm Thanh Uyển cười nói lưu lại mấy cái sai vật và người làm vườn là được, ra hàng ngày dùng đã quen đồ vật, cái khác đều không cần rời, chúng ta thường thường trả lại ở, Tây ngoại ô rời cái này lại không xa. Lâm quản gia hiểu được cái kia nô tài cũng nên đi làm. Nếu trong tộc lại có người tìm đến, để sai vật nói chúng ta đi Tây ngoại ô, để bọn họ đi Tây ngoại ô tìm chúng ta, không có chủ tử phân phó, bọn họ cũng không dám tùy tiện thả người vào cửa. Lâm quản gia khỏe miệng nhếch lên, cười đáp ứng. Mặc dù nhị phòng đến cửa cuối cùng thành một chuyện cười, nhưng cũng cho trong tộc không ít người mở ra một cái ý nghĩ, bọn họ đương nhiên sẽ không cùng nhị phòng đồng dạng đến cửa muốn điền trang, mà là hy vọng có thể đất cho thuê. Lâm gia trang hơn 300 mẫu đất kia nàng là sẽ không thuê, Tây ngoại ô bên này tức điền cũng có thể cho thuê tộc nhân, nàng cũng nguyện ý xét giảm bớt một thành đến một thành rưỡi tiền thuê đất cho thuê tộc nhân. Nhưng bọn họ cũng không nguyện ý rời khỏi Lâm gia trang, cho nên trong mắt nhìn thấy hay là trong Lâm gia trang cái kia điền trang nhỏ. Lâm Thanh Uyển không sợ người khác làm phiền, lúc này mới tại mùng 7 vừa đến trở về thành, không nghĩ đến bọn họ còn đuổi đến trong thành. Bởi vì đầu xuân, trong đất muốn bắt đầu bận rộn, nàng cũng muốn đi Tây ngoại ô trong biệt viện nhìn một chút, vừa vặn trốn đến nông thôn. Lại Ngọc Tân mấy ngày nay có lẽ là bởi vì ăn mặc theo mùa nguyên nhân, thân thể có chút khó chịu, liên đối lấy tâm tình cũng không hề tốt đẹp gì, Lâm Thanh Uyển vừa vặn mang theo nàng đi giải sầu một chút. Từ trở lại Tô Châu, Lâm Thanh Uyển chưa thực địa nhìn qua tức điển, chẳng qua là từ trên bản đồ nhìn biết rất rộng, nàng và Ngọc Tân là đại địa chủ mà thôi. Nhưng cảm thụ cũng không sâu, chờ chân chính đứng ở trong đất, ánh mắt hướng tây đi đến chi địa đều là nàng tức điển, lúc nàng mới biết nàng là lớn bao nhiêu địa chủ. Lâm Thanh Uyển nhịn không được tán thưởng, lớn như vậy một mảnh đất nếu đều trồng lên hoa màu, thật là nhiều tráng khoát tình cảnh. Lâm quản gia cười nói như vậy điền trang Lâm gia chúng ta cũng có mấy cái, lại địa chất so với cái này rất nhiều. Lâm quản gia nói đến đây một trận, hắn quên, mấy cái kia điền trang đã bán đi. Lâm Thanh Uyển hình như biết ý nghĩ của hắn, cười nói về sau mảnh đất này lại so với dĩ vãng tốt hơn. Đúng vậy a Lâm quản gia, ta nghe nói địa đều là càng trồng càng tốt, Lâm Ngọc Tân an ủi chúng ta chịu khó chút ít, sau này mảnh đất này độ phì của đất nhất định có thể so sánh trước kia ruộng tốt điền trang còn tốt hơn. Lâm quản gia nhịn cười không được đại tiểu thư, cái này hơn là càng trồng càng tốt, nhưng cũng được cho thời gian cho nó nghỉ ngơi lấy lại sức, nếu không nâng độ phì của đất, chỉ một vị trồng trọt cái kia độ phì của đất chống đỡ không được mấy năm. Lâm Ngọc Tân nhìn về phía tiểu cô, nhỏ giọng nói nông trên sách tựa như không có ghi. Bởi vì Lâm Thanh Uyển thường nói các nàng về sau phải nhờ vào trồng trọt mà sống, cho nên Lâm Ngọc Tân gần đây tìm không ít nông sách đến xem. Lâm Thanh Uyển cười sờ soạng đầu của nàng cái kia nông biết không đủ tường tận, muốn trồng tốt địa, trừ muốn nhìn nông sách bên ngoài, cũng muốn hỏi nhiều hỏi sẽ trồng trọt người, mình cũng muốn sẽ nghĩ. Cái này dù sao không phải hiện đại, không có tan mập một loại đồ vật, nâng độ phì của đất cơ bản dựa vào nông gia mập, lệnh thời đại này không chỉ có châu ít, heo ít, ngay cả gà vịt đều ít, phân và nước tiểu có hạn. Cũng là gần đây trung đại quản sự cho nàng hồi báo lúc nàng mới biết, Tô Châu khí hậu tuy tốt, có thể một năm hai mùa, nhưng đa số người hay là chỉ trồng một mùa, chỉ có độ phì không tệ ruộng tốt mới có thể một năm trồng hai mùa. Chính là như thế, cái kia ruộng tốt tại năm thứ hai cũng muốn trống ra một mùa đến vô béo, không phải vậy như vậy một năm hai mùa trồng trọt đi xuống, độ phì theo không kịp, ruộng tốt cũng sẽ bị trùng thành kém ruộng. Mà Lâm Thanh Uyển và Lâm Ngọc Tân những ngày tức điển, trừ một số nhỏ một mực đang trồng trọt quan điền là ruộng tốt bên ngoài, còn lại độ phì đều tại hạ chờ đến trung thượng ở giữa, cho nên nàng không định trồng hai mùa. Lớn như vậy một mảnh đất, phân bón cũng là vấn đề lớn a, đoán chừng Tô Châu nước bẩn muốn lên giá. 58 chương 59, đất của ta. Lâm gia Tây ngoại ô chỗ này biệt viện tại một ngọn núi dưới chân, núi rất thấp, thuộc về Giang Nam thường gặp đồi núi, chỉ có 10 mẫu trái phải lớn, phía trên xanh um tươi tốt, tất cả đều là nguyên sinh trạng thái hoa cỏ cây cối, bởi vậy rất loạn. Ngọn núi này bao gồm tại Lâm gia điền trang bên trong. Nhưng Lâm gia chưa từng cấm người lên núi đốn củi đào rau dại, bây giờ lại là vạn vật khôi phục, rau dại bắt đầu ló đầu thời điểm lui đến trên núi thôn dân không ít. Mà biệt viện vai dựa vào núi lớn, đang đối mặt lấy một đầu bằng phẳng đại lộ, đó là năm ngoái trở về Tô Châu sau Lâm Thanh Uyển để trung đại quản sự xây dựng, dù sao sau này bọn họ khả năng thường đến biệt viện. Đại lộ còn đi đến xóa vào hai dặm địa, bên trong có cái thôn nhỏ, tiêu lớn phúc thôn, chỉ có 20 hộ, đều là lúc trước thuê chủng quan điền tá điền, để cho tiện chăm sóc ruộng đồng đặc biệt dọn đến. Cho nên bọn họ cũng đều là tạm thời gây dựng thôn trang, lại cho thôn trang này bàn cho rất tốt đẹp tên. Mà theo đầu này đại lộ đi ra ngoài một khắc đồng hồ trái phải cũng là Tô Châu hướng đi Tây Phương Quan Đạo, ngồi lên xe ngựa nửa khắc đồng hồ đều không cần đến. Mà quan đạo chết đối diện chính là tiến vào Thanh Phong Sơn đại lộ, lại hướng bên trong đi hai dặm đã đến dưới chân Thanh Phong Sơn, nơi đó có cái Thanh Phong thôn. Từ Thanh Phong Sơn phương hướng tây bắc quan đạo phóng xạ hơn 300 mẫu đất là Lâm Thanh Uyển tức điển, bây giờ lân cận lấy mảnh đất kia chính là Triệu Thắng mới từ Thanh Phong thôn các thôn dân trên tay mua lại địa. Chẳng qua hắn địa cũng không phải liên thành phiến, mà là vờn quanh Lâm Thanh Uyển cái này hơn 300 mẫu, đông một khối tây một khối, trình hình nửa vòng tròn đưa nàng địa vây ở bên trong. Chỉ ở đông bắc một phương lưu lại nửa tròn lỗ hổng cho nàng. Đây là hắn cố ý gây nên, hắn chính là nghĩ như vậy từng bước xâm chiếm mất mảnh đất này, nhưng lại để Lâm Thanh Uyển tìm không ra chứng cứ. Đợi nàng nhớ đến Thanh Phong Sơn mảnh đất này lúc, chính là nàng cùng Triệu gia, cùng Tô Châu phủ thứ sử náo loạn tách ra thời điểm. Triệu Thắng rất tình nguyện lại cùng nàng đấu một trận. Lâm Thanh Uyển cũng rất nguyện ý cùng Triệu Thắng đấu một trận, nhờ vào đó thử một chút Triệu gia, nhưng nàng sẽ không chờ đến sau nhiều năm, mà là mới tại biệt viện dàn xếp lại, ngày thứ hai an vị lên xe ngựa tại hạ nhân nhóm chen chúc đi xuống Thanh Phong Sơn thăm dò. Lâm Ngọc Tân cũng không muốn để ở nhà. Tràn đầy phấn khởi đi theo. Lâm Thanh Uyển cười trêu nói hiện tại không bệnh. Lâm Ngọc Tân thẻ lưỡi, ngượng ngùng túi đầu nở nụ cười. Đi thôi, chờ trở về hay là có ăn thuốc, đem bệnh căn chặt đứt lại nói, miễn cho một giấc lấy tốt liền ngừng thuốc, lại lặp đi lặp lại. Nha đầu này hai ngày trước thật ra thì đã không ho, từ đại phu cho thêm nàng mở hai ngày thuốc, kết quả nàng ngại thuốc khổ, đợi không ăn. Sau đó qua cả đêm, bệnh lại bắt đầu, lại ho khan. Cũng may trong nhà thuốc là có sẵn, từ đại phu lại lần nữa mở một bộ thuốc, ăn hai ngày, bệnh tình lại đè xuống. Nhưng như vậy lặp đi lặp lại nhất là thương thân, Lâm Thanh Uyển cũng không cho nàng tại hồi náo. Cho nên nghiêm lệnh bọn hạ nhân nhìn kỹ nàng. Biệt viện phong cảnh đã rất tú lệ, Thanh Phong Sơn phong cảnh càng tráng lệ xinh đẹp tuyệt trần, còn chưa đến Thanh Phong Sơn, một đường chỉ nghe líu ríu tiếng chim hót, rất thanh thúy êm tai. Không chỉ có Lâm Ngọc Tân, chính là Lâm Thanh Huyền cũng không nhịn được nhấc lên màn cửa nhìn ra phía ngoài, hai bên đường là người trồng cây bông gòn cây và cây đào và cây lê các loại, hiện tại trên cây vừa bốc lên xanh biếc mầm, mấy con chim đứng tại trên nhánh cây, một bên líu ríu kêu, một bên rỗi cổ tại lá cây ở giữa đến một lần một hồi. Đổi một bộ thân thể Lâm Thanh Huyền thị lực tốt không được, vậy mà có thể nhìn thấy bọn chúng trong miệng chợt lóe lên tiểu côn trùng. Lâm Thanh Huyền cảm thán đợi cho hoa nở lúc, trên đường này là bực nào phong cảnh. Ta nghe nói những sách này đều là Lô tiên sinh mang theo các đệ tử của hắn từng gốc gieo. Lâm Ngọc Tân nói nhỏ, không chỉ có bên này, còn có trên Thanh Phong Sơn cũng trùng không ít, đều bọn họ tự thân đi làm, chưa từng mượn tay người khác. Thanh Phong thôn có thể so lớn Phúc thôn phải tốt quá nhiều, không chỉ có trong thôn con đường nghỉ dưỡng sức được rộng rãi chỉnh tề, phòng ốc cũng nhiều lấy hòn đá phòng ốc chiếm đa số, có mặc lớn miên bảy váy thôn dân top 5 top 3 đứng ở ven đường nói chuyện, nhìn thấy xe ngựa đến cũng chỉ là ngẩng đầu nhìn một cái, không cảm thấy kinh ngạc. Xe ngựa xuyên qua thôn, lại hướng tây bắc đi một chút đã đến Lâm gia địa đầu. Trung đại quản sự chỉ bên trong một dòng suối nhỏ chảy nói đó là từ trên dưới Thanh Phong Sơn đến, kỳ nước lên lúc lại tăng vọt, mùa đông tuy không có khô cạn, nhưng cũng không có nhiều nước, nhưng đổ vào phụ cận ruộng đồng vẫn là có thể. Lâm Thanh Huyền gật đầu, dẫn theo váy đi xuống ruộng, nhịn không được thở dài phải nghĩ thoáng ra mảnh đất này, khó khăn a. Trung đại quản sự rất tán thành gật đầu, nếu không phải Triệu Thắng ở phụ cận đây mua đất, chỉ sợ nhỏ thật không để ý đến mảnh đất này, sớm nhất cũng được chờ 5, 6 năm sau mới có thể nghĩ đến lên. Bởi vì mảnh đất này và đối diện cái kia một mảng lớn tức điển so ra bây giờ so ra kém tốt, nó nhỏ không được nói, độ phì không tốt. Trong đất cũng là cỏ dại lùn cây sinh ra, chỉ có hơn 300 mẫu, trong đất đâu đâu cũng có cỏ, dòng suối nhỏ hướng bắc địa phương có một mảng lớn lùn cây và cây cối, địa phương còn lại lùn cây thiếu chút ít, nhưng cỏ dại dài đến đầu gối bộ phận là trạng thái bình thường. Hiện mới đầu xuân, những kia cỏ dại đa số vì cỏ khô, ngẫu nhiên xen lẫn một chút màu xanh lá, nhưng chỉ cần ngồi xuống đem cỏ khô đẩy ra có thể xem rốt cục bộ hơi bước lên xanh biếc mầm cỏ nhỏ nhóm. Lâm Thanh Huyền vững tin, không cần một tháng, những kia xanh biếc mầm chẳng mấy chốc sẽ khỏe mạnh trưởng thành, trở thành mới một đợt theo gió phiêu lãng cỏ xanh. Những cỏ dại này hạt giống thâm căn cố đế, không có thời gian 3-4 năm là trừ không hết. Muốn tại mảnh đất này bên trên trồng lương thực, hao tốn nhân lực vật lực quá lớn. Được không bù mất à, chính là nàng, chỉ sợ cũng sẽ đem càng nhiều tận lực đặt ở biệt viện bên kia. Lâm Thanh Huyền vòng quanh đầu kia dòng suối nhỏ đi đi, cuối cùng ngẩng đầu nhìn về phía Thanh Phong Sơn đỉnh, từ nơi này, có thể ngầm trộm nghe đến trên núi truyền đến lang lãng đọc sách tiếng. Khoe miệng nàng hơi bệnh, nói với Trung đại quản sự chúng ta liền trùng cây ăn quả, còn có một số hoa mục, phái người chặt chút ít ly đầu, phàm cùng người khác ruộng đồng giáp giới địa phương toàn bộ cắm lên ly đầu. Tìm đối phương xác nhận qua lại cắm, đem phân giới tách rời ra. Cô nãi nãi, cái kia hao tốn nhân lực cũng không ít, bây giờ chúng ta tiền được tiết kiệm một chút hoa, hơn nữa cây ăn quả còn miễn, hoa mục trồng ra được thế nào kiếm tiền. Lâm Thanh Huyền liền chỉ Thanh Phong Sơn đỉnh nói ngươi yên tâm, chúng ta sẽ không lỗ vốn. Lâm Ngọc Tân theo tiểu câu ngón tay nhìn lại, chớp mắt, nhịn không được vỗ tay nói ta biết, tiểu cô là muốn tu vườn, sau đó đến lúc đem vườn cho thuê trên núi học sinh đúng không? Lâm Thanh Huyền cười ha ha, sơ đầu của nàng nói đúng cũng không đúng, nhưng ta tu không đến gì vườn như vậy vườn, chẳng qua là ở bên trong tu một hai mở hiên, ba bốn nhà tranh, năm sáu đỉnh nghỉ mát mà thôi. Về phần cái gì nhà cao tầng, hòn non bộ chảy nước cũng không muốn nghĩ, một ngọn núi giả phí tổn khả năng liền lên ngàn lượng, nàng ở đâu ra nhiều tiền như vậy nha. Nàng cái kia mấy vạn lượng bạc, chỉ sợ liền cái hình thức ban đầu đều không xây nổi, cho nên nàng dự định đi đơn giản hóa lộ tuyến, xây cái nông gia nhạc. Thành, liếc kiếm một phần tiền, không thành tiểu bán hoa quả. Nếu là trùng cây ăn quả, cũng không cần cày sâu cốc bấm, khiến người ta đem những cỏ dại này đều cắt, bụi cây mới, chờ chúng ta đem bản vẽ xong liền đào hố trồng cây. Lâm Thanh Huyền hỏi năm trước không phải để ngươi lưu ý cây ăn quả tin tức sao, có thể tìm được thích hợp nhà vườn sao? Vâng, nhỏ tìm mấy nhà đều chưa lại quả mầm, phần lớn là bên trong mầm và mầm non cần trùng 3 năm trái phải mới có thể đánh quả, bên trong mầm năm nay trùng sang năm có thể đánh quả, còn có một phần là lớn mầm, đuổi tại 3 tháng trước gieo, năm nay liền có khả năng nở hoa kết trái, chẳng qua là đối với cây tổn thương cũng lớn, chủ yếu nhất chính là giá tiền này. Vậy lấy bên trong mầm là chủ, mầm non cũng nhiều muốn chút ít, chứ nơi này, biệt viện bên kia cũng cần chút ít. Lâm Thanh Huyền suy nghĩ một chút nói chúng ta muốn số lượng nhiều, sẽ cùng bọn họ thương lượng một chút giá tiền, còn có, tìm mấy cái có thiên phú để nhà vườn nhóm dạy dỗ, sau đó đến lúc tốt chăm sóc cây ăn quả. Vâng. Lâm Thanh Huyền theo đầu kia dòng suối nhỏ thăm dò nửa ngày, cuối cùng hài lòng chống nạnh nói sau đó đến lúc tại cái này bên dòng suối trùng chút ít hoa mục, đem xung quanh đây làm sạch sẽ chút ít, bọn họ không phải thích chơi khúc thủy lưu thương sao? Năm nay bên trên tị khúc đến đã không kịp, sang năm lại có thể kịp. Lâm Ngọc Tân nhịn không được nhìn tiểu cô một cái, cô trước kia ngài cũng thích chơi. Lâm Thanh Huyền nụ cười hơi thu, nói sau này ta sẽ không chơi. Đó là Huyền tỷ nhi yêu thích, lại rất lớn một phần nguyên nhân là bởi vì có cảm ơn nhị lang tương bồi, nàng chơi có ý gì? Lâm Ngọc Tân nhìn tiểu cô tịch bóng lưng, cảm thấy mũi vị chua, nàng chạy lên trước kéo lại tay nàng lắc lắc nói cô. Sau này ta cùng ngươi chơi có được hay không? Lâm Thanh Huyền liền cười sờ một cái đầu của nàng nói tại sao phải cùng ta chơi? Ngọc Tân cũng có bằng hữu không phải sao, có thể mời các nàng chơi, ta lại sẽ không chơi cái này. Ai mà tin à, nàng thế nhưng là biết, tiểu cô mỗi lần chơi cái này đều có thể nói là tiêu điểm, hiện tại không chơi hơn phân nửa hay bởi vì dỗ. Tốt, đi ra nửa ngày cũng mệt mỏi, chúng ta trở về đi. Ngày mai chúng ta đang ngồi xe ngựa đi dò xét tức điển. Tức điển so với cái này phải lớn hơn nhiều, chỉ cần ngồi xe ngựa mới được, chờ nàng đem tức điển nhìn qua một lần sắp chạy mới bận rộn cày bừa vụ xuân. Bây giờ thời tiết còn lạnh, đa số người còn tại qua Tết trong không khí, cho ra tháng riêng mới có thể bắt đầu công việc lưu đủ lên. Nhưng Lâm gia không giống nhau à, nhà bọn họ có thêm, hơn nữa còn phần lớn là hoang qua thổ địa, cỏ dại à, bụi cây à, hòn đá à, muốn vượt qua năm nay cày bừa vụ xuân, chỉ cần thật sớm tiến hành. Vì thế Lâm Thanh Nguyệt còn khiến người ta làm hai thân nhẹ nhàng một chút y phục, chính là muốn đi tại trong ruộng thời điểm không đến kéo dài. Từ từng cái điển trang bên trong triệu hồi đến cái kia 28 hộ hạ nhân vượt qua mùng 7 lại bắt đầu bận rộn, nam tử trưởng thành cầm quốc đi đào bụi cây, nữ tử đi cắt cỏ dại, lao nhân cùng hài tử thì phụ trách đem những đồ vật này lũy thành một đống, còn đem trong đất hòn đá nhặt được chuyên trở ra ngoài. Lâm Thanh Nguyệt chưa bái kiến bọn họ, hôm nay đặc biệt mang theo Ngọc Tân Vân An, dù sao những người này thế nhưng là Lâm gia trung phó. Nhưng đến địa đầu, nàng mới có hơi hiểu, tại sao trung đại quản sự nói bọn họ sẽ không nguyện ý lấy hộ làm đơn vị thuê làm ruộng địa. Bởi vì trong đất người có nam chủ nhân trên người hoặc nhiều hoặc ít đều có chút thiếu hụt, không có nam chủ nhân lại là già già yếu yếu ấu ấu. Tại cái này trồng trọt cơ bản dựa vào nhân lực thời đại, bọn họ đừng nói nộp thuế giao lương, chỉ sợ liền chính mình đều nuôi không sống. Lâm Ngọc Tân cũng có chút kinh ngạc, nhỏ giọng hỏi tiểu cô, bọn họ thế nào đa số thân có tàn tật? Lâm Thanh Uyển hít sâu một hơi, trước mắt trong mắt nước mắt là ta quên bọn họ đều từ Tây Bắc quân. Lâm Ngọc Tân ngẩn ngơ, Tây Bắc quân tiền thân là Lâm gia quân, đây là quân sĩ. 59 chương 60, an bài. Nguyện ý lưu lại chuyên nghiệp nhân tài đều có chức, được an bài đến biệt viện nơi này đến đều là ban đầu tại từng cái nông trang bên trong làm việc hạ nhân. Trên cơ bản, tại nông trang bên trong hạ nhân đều sẽ trông chọn, cho nên Lâm gia vừa để số lương, có thể rời khỏi đều lựa chọn rời khỏi. Theo chủ nhà là trông chọn, mình qua cũng là trông chọn, cái trước làm nô, cái sau vì lương, khác biệt lớn như thế, mọi người tự nhiên sẽ lựa chọn cái sau. Mà nguyện ý lưu lại, chung quy có đủ loại nguyên nhân, Lâm Thanh Uyển ban đầu vẫn bận lụng, đối với cái này hỏi đến không nhiều lắm, bây giờ thấy bọn họ, mới phát hiện nàng không để mắt đến rất nhiều. Đây coi như là nàng trong công việc thất trách, Lâm Thanh Uyển có chút áy náy. Trong bọn họ quản sự chính là người nào? Lâm Thanh Uyển thu thập xong tâm tình, quay đầu hỏi trung đại quản sự. Là Phương Đại Đồng, ấy, chính là hắn. Trung đại quản sự chỉ một cái đằng trước một người nam tử cho Lâm Thanh Uyển nhìn. Người kia vóc người gầy cao, đang cầm một cây đao chặt bụi cây, chẳng qua là tay áo trái trống rỗng. Trung đại quản sự nói nhỏ cô nãi nãi, những người này đều là lao thái gia và lao gia an bài vào Lâm gia, đối với bọn họ rất tha thứ, chúng ta đối với bọn họ chuyện biết không nhiều lắm. Chỉ biết là Phương Đại Đồng rời đi Tây Bắc quân tiền quân chức cao nhất, cho nên bất luận là đến trước hay là sau đến, đối với lời của hắn đều rất phục tùng. Cho nên nhóm người này cũng nhất nghe lời hắn. Lâm Thanh Uyển gật đầu, ngươi trước nuôi lớn tiểu thư đi nghỉ ngơi, ta đi gặp hắn một chút. Trung đại quản sự do dự, Lâm Thanh Uyển liền nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, trung đại quản sự lập tức túi đầu đáp ứng. Tiểu cô, ta cùng ngươi cùng một chỗ đi thôi. Lâm Thanh Uyển liền sờ sờ đầu của nàng nói nơi đó rất loạn, ngươi liền đường đều đi không được ổn, đi xuống trước nghỉ ngơi, một hồi tiểu cô đến tìm ngươi. Lâm Ngọc Tân nhìn thoáng qua trên đất mấp mô và đổ rạp những cây, lại nhìn một chút trên người mình váy dài, không khỏi mím môi một cái, hành lễ lui xuống. Nàng đi ra thật xa, nhịn không được nói lẩm bẩm ánh nhạn, trở về liền làm cho ta hai bộ giống cô như vậy y phục. Ánh nhạn nín cười gật đầu nô tỳ vừa trở về liền làm. Lâm Thanh Uyển mang theo Bạch Mai và Bạch Phong đi qua tìm Phương Đại Đồng, ngay tại lao động người nhìn thấy nàng, rối rít ngừng lại động tác trong tay hướng nàng hành lễ. Lâm Thanh Uyển vội vươn tay nói mọi người nhanh chớ đa lễ, ta chẳng qua là đến xem một chút, các ngươi nên làm cái gì còn làm cái gì. Phương Đại Đồng nghe thấy động tĩnh nghiêng đầu lại, thấy là Lâm Thanh Uyển vội vàng ngừng động tác đi đến hành lễ cô nãi nãi. Phương Đại Thúc nhanh chớ đa lễ Lâm Thanh Uyển hai tay đem hắn nâng đỡ Phương Đại Thúc, chúng ta nói một chút. Phương Đại Đồng nhìn còn nhỏ Lâm Thanh Uyển, trong lòng đột nhiên có chút thấp thỏm, hắn gật đầu, dẫn đầu hướng bên cạnh nơi yên tĩnh đi. Lâm Thanh Uyển liền phất tay để Bạch Mai và Bạch Phong ngừng, mình theo Phương Đại Đồng hướng bên cạnh đi. Phương Đại Đồng chọn một cái hơi cao một điểm địa phương, có thể đem trong đất tình cảnh đều thu về trước mắt, nhưng lại không bị phía dưới ồn ào chỗ quấy rầy. Lâm Thanh Uyển trong lòng thán phục, nhịn không được hỏi Phương Đại Thúc trước kia trong quân đội là chính xác. Phương Đại Đồng gật đầu, cho rằng Lâm Thanh Uyển là từ Lâm Giang nơi đó biết được, thân phận của hắn cũng không phải cái gì cơ mật, bởi vậy nói thẳng nhỏ trước kia trong quân đội tiên phong trong doanh trại làm chính xác. Cái này 28 hộ đều là từ trong quân đội đến. Phương Đại Đồng gật đầu, chỉ người phía dưới nhất cho nàng giới thiệu đó là Tôn Hai Nguyên Tố, Tề Châu người, chân phải bị thương, cho nên có chút cả thọt đủ, trong quân đội không làm nổi, trong nhà có 5 cái huynh đệ, cứ như vậy chia xuống đất, hắn trở về cũng là đói bụng, cho nên mới đến đầu nhập vào lao gia. Hiện nay hắn cũng cưới con dâu, có 2 đứa con trai một cái con gái. Đó là Tiền Thụy nhà, Tiền Thụy chết trận, trong quốc khố không có tiền, không cho được ra trả xong tiền trợ cấp, nàng cầm đến 2 lượng bạc, nhưng bên trên có cha mẹ chồng, dưới có 2 đứa bé, cái kia 2 lượng bạc liền đưa Tiền Thụy mua cô quan tài cũng không đủ, các huynh đệ biết liền chỉ điểm nàng tìm đến dựa vào lao gia, tốt xấu tại Lâm gia không nói chết. Đó là Lưu Đại Đường, con trai của nàng Lưu Quý cặp chân đều nát, vậy sẽ truy kích quân Liêu, ai ngờ quân Liêu bố trí mai phục, hòn đá từ trên núi lăn xuống đến vừa vặn đập trúng chân của hắn, quân y vì cứu hắn đem chân của hắn cho cưa, người cũng sống, nhưng không có cặp chân sao có thể tại thế gian này sống tiếp. Phương Đại Đồng lãnh đạo nói vừa vặn đụng phải tướng quân Lữ Doanh, liền đem hắn và mấy cái khác tàn tật binh lính đưa đến Lâm gia đến, Lưu Đại Nương là sau đó mình sợ qua. Lâm Thanh Uyển đem Phương Đại Đồng chỉ qua người ghi ở trong lòng, một người liền đại biểu một gia đình cũng là một cái bi kịch, cũng là một hy vọng. Nàng dứt khoát ngồi xếp bằng trên đồng cỏ, ra hiệu Phương Đại Đồng cũng ngồi xuống, hai người từ từ nói. Phương Đại Đồng nhìn lướt qua tuy có cỏ khô che cản, lại như cũ hiển nhiên bùn đất, tiến lặng ngồi xuống. Cái này cùng hắn trong nhận thức Thiên Kim đại tiểu thư không giống nhau, không hổ là Lâm công muội muội, chính là như thế, không bám vào một khuôn mẫu. Phương Đại Đồng đem 28 hộ đều giới thiệu một lần, cũng chỉ người phía dưới nhất cho Lâm Thanh Uyển kỹ càng giới thiệu, hắn là có tư tâm, hắn hy vọng nàng có thể lưu bọn họ lại. Hắn mơ hồ biết Lâm gia đã không còn trước kia, trung đại quản sự cũng lộ ra ý, Lâm gia hiện tại không có nhiều tiền. Nhưng hắn biết hơn, những người này một khi rời khỏi Lâm gia, đó chính là cửa nát nhà tan kết cục. Có thể rời khỏi, tại Lâm gia phát thả lương làm lúc đã rời khỏi, bây giờ còn chưa đi, cũng là ôm cái kia một tuyến hy vọng sống sót. Nhiều năm như vậy, chỉ có 28 người tìm đến dựa vào sao? Lâm Thanh Uyển nghi hoặc, dựa theo Phương Đại Đồng tự thuật, Tây Bắc quân gần như hàng năm đều có tìm đến dựa vào người, làm sao có thể chỉ có 28 hộ? Phương Đại Đồng thong xuống đôi mắt nói Lâm gia thả lương thường có một số người chọn rời đi. Lâm Thanh Uyển trong nháy mắt hiểu được bọn họ là sợ liên lụy Lâm gia. Phương Đại Đồng trầm mặc không nói. Lâm Thanh Uyển liền tự tin cười nói cái này các ngươi yên tâm, tuy rằng Lâm gia góp ra hơn phân nửa gia sản, nhưng cũng không có yếu như vậy, huống hồ các ngươi đều tại lao động, cũng tại vì Lâm gia cố gắng không phải sao? Phương Đại Đồng kinh ngạc ngẩng đầu lên, Lâm Thanh Uyển nghịch ngợm hướng hắn chớp mắt nói Phương Đại Thúc, hổ phụ không sinh quyền nữ, huống hồ ta còn có một hổ huynh, ngươi nếu còn có thể có liên lạc bọn họ để bọn họ trở về đi, Lâm gia ta tùy thời hoan nghênh bọn họ. Lại nói về phần Tây Bắc quân bên kia, nếu còn có cần tìm nơi nương tựa như cũ có thể đến, tuy rằng Lâm gia ta lúc này không giống ngày xưa, nhưng an bài mấy người vẫn làm được, ta cũng tin tưởng bọn họ đã có thể nhịn người bình thường không thể, tự nhiên cũng có thể trong người có tàn tật lúc có thể làm người bình thường không thể làm. Lâm Thanh Uyển hiện tại thiếu nhất gì? Người a. Đừng xem thường người tàn tật, có lúc người tàn tật so với tứ chi kiện toàn người còn muốn tài giỏi, nhìn bên người nàng vị này liền biết. Lâm Thanh Uyển mắt tỏa sáng, chỉ trước mặt cái này mênh mông vô bờ ruộng đồng nói Phương Đại Thúc, ta dự định đem những này địa đều mở ra, ngoài trồng lương thực ra, còn trồng cây ăn quả, hoa mục, cây dâu, thuận tiện còn muốn đào mấy cái hồ nước. Bón phân, nhổ cỏ, trừ sâu, tưới nước, hái được quả, hái được lá dâu, nuôi tằm, nuôi cá, nhiều chuyện như vậy, chung quy có một dạng là bọn họ có thể làm được, cho nên ở chỗ này bọn họ còn sợ không tìm được việc làm gì. Cô nãi nãi. Phương Đại Đồng bò dậy quỳ trước mặt Lâm Thanh Uyển, dập đầu nói Đại Đồng đời Tây Bắc quân tất cả tướng sĩ cảm ơn cô nãi nãi. Mau dậy đi Lâm Thanh Uyển vội vàng đem người đỡ các ngươi bảo vệ quốc gia, vì chúng ta liền mạng đều không thèm đếm xỉa, ta chẳng qua là làm như vậy làm việc nhỏ, ngài hiện tại quỳ ta không phải thẹn ta sao? Phương Đại Đồng vành mắt từng đỏ, bò dậy nói làm lính đi lính nhận hướng, chúng ta không có cô nãi nãi nghĩ tốt như vậy. Nhưng thời đại này, nếu không phải quốc gia có lệnh ai sẽ đi làm lính a, trừ cực ít một số người là chủ động đầu quân bên ngoài, những người còn lại đều là chính nghĩa vụ quân sự, trên chiến trường chém giết lúc nghĩ còn không phải phía sau quê luôn sao? Lâm Thanh Uyển thấy hắn hốc mắt đỏ bừng, không tiếp tục đề tài này, ngược lại mặt hướng biệt viện phương hướng nói hiện tại các ngươi đều chen ở Lớn Phúc thôn chỗ nào? Vâng, lão nhân nữ nhân và 7 tuổi trở xuống hài tử thì tạm thời ở trong biệt viện. Biệt viện mặc dù lớn, nhưng để lại cho hạ nhân không gian lại có hạn, phải ở phía dưới 28 hộ là không thể nào, cho nên hiện tại bọn họ là tại Lớn Phúc thôn bên kia xây hai cái đại thông trải đến ở lão nhân và nữ nhân hài tử thì ở biệt viện dãy nhà sau hạ nhân thời gian. Lâm Thanh Uyển khẽ bước cằm, nói lại không thể một mực chấp nhận như vậy, hay là được xây nhà, thừa dịp tháng riêng chưa hết ra, việc nhà nông chưa bận rộn. Mọi người đem phòng ốc thành lập xong. Lâm Thanh Uyển từ bên cạnh tìm đến một cây gậy, trên mặt đất vẽ lên họa đạo ta dự định để các ngươi dọc theo biệt viện xây nhà, như vậy lẫn nhau ở giữa có chiếu ứng. Lâm Thanh Uyển tại quan đạo tiến đến không xa một chỗ vẽ một vòng tròn, lại tại chết đối diện vẽ một vòng tròn, một mực đem vòng theo đại lộ hoạch định Lớn Phúc trong thôn, gật một cái nói tại những địa phương này xây phòng chết tử, bốn hộ vì một lân cận, trái phải đều có lưu đầy đủ địa, sau đó đến lúc nếu còn có người đến tìm nơi nương tựa, vậy theo xây lại phòng ốc. Như vậy cũng mới giao thế, mới có thể nhanh hơn dung nhập, lại đem biệt viện vây vào giữa, vừa vận trình bảo vệ hình thái. Lại có năm canh ngọ như vậy tai họa, bọn họ cũng có thể có thời gian phản ứng. Phương Đại Đồng lá chính xác, biết so với Lâm Thanh Uyển càng nhiều, hắn suy tư một lát, nhận lấy nhánh cây điều chỉnh một chút vị trí nói như vậy xây càng tốt hơn, tốt nhất tại quan đạo vào đại lộ cái kia chỗ cua quẹo xây lại cái phòng ốc, làm quán trà cũng tốt, làm nghỉ chân khách xá cũng được, sau đó đến lúc lại trên lầu dựng cái phòng quan sát, khắp nơi trống không, địch nhân bất luận từ cái kia phương hướng đến cũng không lừa gạt được mắt. Lâm Thanh Uyển nhíu mày nói tươi sáng càng khôn ở đâu ra địch nhân. Phương Đại Đồng mặt tưởng đỏ là ta nghĩ nhiều. Chẳng qua làm quán trà chủ ý rất khá. Từ nơi này đến cửa thành phía tây còn có mấy dặm lộ trình, vừa vặn đã cho hướng khách thương nghỉ chân một chút, sau đó đến lúc xây cái lầu 2, chuyên môn bán chút ít cơm canh, nói không chừng làm ăn có tốt. Phương Đại Đồng, dã ngoại hoang vu người nào đến nơi này ăn cơm, còn không phải là vì làm phòng quan sát. Chẳng qua lý do này dùng đến tốt, về phần quán trà kiếm tiền hay không liền không nằm trong phạm vi lo lắng của hắn. Lâm Thanh Uyển cũng không nghĩ đến quán trà kiếm tiền, dù sao liền xây cái phòng ốc, lưu lại cá nhân ở nơi đó trông coi chứ sao. Chuyện thương lượng xong, Lâm Thanh Uyển phủi tay đứng dậy cứ quyết định như vậy đi. Ta trở về để trung đại quản sự bọn họ tìm người xây nhà, ngươi để mỗi người bọn họ chọn tốt lạc hộ địa phương, đem tên nhân khẩu báo lên, có yêu cầu gì cũng có thể nói ra, nếu có thể thỏa mãn, ta phân phó. Phương Đại Đồng lên tiếng, cao hứng đem Lâm Thanh Uyển đưa ra ngoài cô nãi nãi, vậy chúng ta là còn tại trong đất hỗ trợ, vẫn là đi xây nhà. Lâm Thanh Uyển suy nghĩ một chút nói các ngươi cũng có thể đi hỗ trợ, nhưng vẫn là lấy trong đất là chủ, cái bừa vụ xuân sắp đến, năm nay phải tận lực mở ra đủ nhiều ruộng đồng, năm ngoái dọn dẹp xong địa cũng không đủ. 60 chương 61, cái bừa vụ xuân. Phương Đại Đồng thoáng qua một cái, mọi người nhịn không được hơi đi đến Phương Đại Ca, cô nại nại đến có dặn dò gì? Chẳng lẽ đến khuyên chúng ta sửa lại tịch? Ta không muốn thay đổi tịch. Mọi người thấy Lâm Thanh Uyển tìm Phương Đại Đồng nói hồi lâu nói, trái tim có thể một mực dẫn theo, chẳng qua là lại không tốt tiến lên quấy rầy, chỉ có thể âm thầm suy đoán. Được, đi, cô nại nại đến quả thực có việc phân phó. Phương Đại Đồng đưa tay đè xuống mọi người âm thanh, nói cô nại nại nói, phía trước thả lương lúc sợ liên lụy Lâm gia mà người rời đi nếu còn muốn trở về, Lâm gia còn thu. Tây Bắc quân bên kia nếu lại có người đến đầu nhập vào, Lâm gia cũng sẽ giống như trước đây không cự tuyệt, còn có cô nãi nãi muốn cho chúng ta xây nhà, một hộ một phòng, bốn hộ vì một lân cận, quay đầu lại chúng ta đem địa vòng đi ra, các ngươi liền đi chọn nền nhà địa. Đám người đại hỉ quả thật. Đương nhiên thật, chẳng qua cô nãi nãi nói, cày bừa vụ xuân sắp đến, trong đất việc không thể rơi xuống, nên chém cây đốn cây, nên cắt cỏ cắt cỏ. Phương Đại Đồng nói Lâm gia tại chúng ta có nghĩa, chúng ta cũng không thể lười biếng, cũng nên làm chút ít đủ khả năng chuyện hồi báo một hai. Lưu Đại Nương siết chặt liềm đao cao giọng nói Đại Đồng yên tâm, chúng ta đều hiểu, nhiều chuyện chúng ta không làm được, nhưng cắt cỏ đốn cây vẫn có thể làm được. Đúng vậy à, chúng ta nhất định tăng nhanh động tác, tất không thể làm trễ mãi cày bừa vụ xuân. Mọi người lao động nhiệt tình lên nhanh, không chỉ có động tác của mình nhanh hơn gấp đôi, còn đem hải tử sai sử được xoay quanh. Ngày này trong đất đều là hoàn thành tiểu ngữ. Lâm Bằng Từ trong thành mướn làm công nhật cũng đều đến, Lâm Thanh Uyển để bọn họ chia làm 10 tổ, một tổ do Lâm ra một cái hạ nhân mang theo, tách ra đi trong đất lao động. Chẳng qua là trong những người này thành Đông thành Nam và thành Bắc đều có thậm chí trong thôn ra, nhà cách rất xa, căn bản không có khả năng buôn ba qua lại. Bọn họ đa số lựa chọn tại miếu hoang hoặc trong thành đại thông trại bên trong qua đêm, ngày thứ 2 lên công, Lâm Thanh Uyển thấy như vậy quá mức hỗn loạn, không xong quản lý, nói với Lâm Toàn đi lớn Phúc thôn và thành Phong thôn hỏi một chút, nhìn có hay không thôn dân nguyện ý thuê phòng, thuê lại mấy gian bên trong cho bọn họ ở, như vậy bắt đầu làm việc thuận tiện, cũng tốt quản lý. Chẳng qua là yêu cầu cần nghiêm, không cho phép trộm đạo, muốn cùng bản địa thôn dân giữ gìn mối quan hệ. Lâm Toàn vỗ bộ ngực bày tỏ cô mãi mãi ngài cứ yên tâm đi, ta nhất định đem bọn họ ướt tốt. Thế là mời đến làm công nhật rất nhanh tại lớn Phúc thôn và thành Phong thôn ở, mỗi ngày trời vừa sáng liền xuất công, mặt trời xuống núi mới kết thúc công việc. Lâm ra bao ăn bao ở, mỗi ngày còn có 20 văn tiền công cầm. Đừng nói lúc này còn chưa đến cày bừa vụ xuân thời điểm tất cả mọi người nhàn, chính là đến cũng sẽ có rất nhiều người lựa chọn lưu lại. Một ngày 20 văn tiền công cũng không phải dễ tìm, huống hồ có trong nhà người ta thiếu đất, thiếu hắn một cái cũng không có gì quan trọng, mà có dứt khoát trong nhà không có địa, liền chỉ khiêng bao hết làm công nhật kiếm tiền. Nhìn lớn như vậy một mảnh địa, mọi người trong lòng đều vui mừng, muốn đem lớn như vậy một mảnh địa mở ra cái kia được bao nhiêu thời điểm. Chỉ cần bọn họ làm tốt, không lo Lâm gia không lưu người, sau đó đến lúc tiền chẳng phải là liên tục không ngừng đến. Bởi vậy làm công nhật nhóm đều rất tò mò, cũng rất nghe lời, đi sớm về trễ cũng tránh khỏi cùng lớn Phúc thôn và thành Phong thôn các thôn dân quá nhiều chạm mặt, cũng không có gì mâu thuẫn. Hơn nữa, lớn Phúc thôn và thành Phong thôn thôn dân cũng lần lượt có người tìm được Lâm Toàn, bày tỏ cũng muốn tìm việc làm. Chỉ cần có thể làm việc, phẩm chất không có gì lớn tí vết nào, Lâm Toàn bày tỏ đều thu, trong lúc nhất thời, Lâm gia khối này tức điền bên trên khí thế ngất trời. Cho Phương Đại Đồng bọn họ xây nhà chuyện thì rơi vào trên người Lâm quản gia, trừ tìm công nhân, mua tài liệu, hắn còn phải chạy đi tìm Lý Chính mua đất. Bọn họ vòng xuống địa phương, có là Lâm gia địa, có thì không phải vậy, cho nên chỉ cần mua. Những đất kia đều là đất hoang, cũng không phải cá nhân, mà là thuộc về quốc gia, cho nên Lâm quản gia chiếm đi tìm Lý Chính đem những đất kia mua lại, lại xin xây nhà. Trừ tại vốn có nền nhà trên đất xây nhà, muốn tại chỗ hắn xây nhà đều phải trải qua Lý Chính và nha môn đồng ý, để tránh cho có người tự mình tại ruộng tốt bên trên xây nhà, chiếm đi cải ruộng. Chờ đem người chiêu tốt, tài liệu mua đủ, thủ tục cũng làm được, nước mưa đã qua, mắt thấy muốn đi vào tháng 2. Lâm quản gia không dám chế mãi, để Phương Đại Đồng mỗi người bọn họ chọn tốt phòng ốc vị trí liền mang theo người đào đất cơ. Phương Đại Đồng bọn họ ban ngày đến đất bên trong làm việc, lúc nghỉ ngơi liền đến nhà mình phòng nơi đó đi dạo, giúp nắm tay, xây nhà tốc độ cực nhanh. Bọn họ xây chính là bùn phòng, nền tảng là dùng hòn đá, bức tường lại là dùng thổ cục gạch, trong đất cắt cỏ trong nháy mắt có chỗ đi, trừ trở đi ra chém nát ủ phân và đốt làm cho than bên ngoài, tốt cỏ đều bị tăng thêm vào trong bùn ngã thành gạch mục. Lâm quản gia mời đều có xây nhà kinh nghiệm hảo thủ, tốc độ cực kỳ nhanh, trên cơ bản một tổ 4 ngày có thể thành lập xong một tòa 5 gian bùn nhà ngói, cùng chia 5 tổ đến xây. Không đến một tháng, các hộ nông dân phòng ốc liền thành lập xong, dẫn đến phòng ốc người lần lượt chuyển vào phòng tân hôn, biệt viện một chút không. Nhưng lớn Phúc thôn càng náo nhiệt, bởi vì kinh chập đã qua, xuân phân sắp đến, cái bữa vụ xuân bắt đầu. Lâm Thanh Uyển mỗi ngày đều muốn đi trong đất dò xét và trung đại quản sự quy hoạch trong đất chuyện, sau này Lâm gia chủ yếu thu nhập nhìn mảnh đất này, là trôi qua tốt hay là bất an liền nhìn năm nay cày bừa vụ xuân ngày mùa thu hoạch. Biệt viện kèm theo cái kia năm khoảnh địa đều là tốt địa, một mực do Lâm gia tá điển và đứa ở nhóm trồng trọt, ta không có hứng thú Lâm Thanh Uyển quan tâm, chẳng qua là tức điển bên này cần phí tâm hơn nhiều. Bởi vì phần lớn địa đều là khai hoang ra, chứ cho thuê lớn Phúc thôn thôn dân những đất kia, còn lại có thể trồng trọt đều là hộ nông dân và làm công nhật nhóm cùng nhau trùng. Năm ngoái bọn họ đã về trễ, địa lại chưa thể mở ra, cho nên không có thể kịp thời gieo hạt lúa mì, cho nên năm nay chỉ có thể trùng lúa mì vụ xuân. Mà nước khá nhiều địa phương thì giống nhau mở ra gieo hạt lúa nước, trừ hai thứ này món chính, còn có đậu nành đậu phộng chờ cũng lần lượt gieo trồng xuống. Lâm Thanh Uyển mỗi ngày chạy đến trong ruộng, người trực tiếp đen hai độ, nhưng tinh thần cũng rất tốt. Thanh Minh lúc mang theo Lâm Ngọc Tân trở về Lâm gia trang tạo mỗi lúc, các tộc nhân nhìn nàng sáng ánh mắt đều theo bản năng túi đầu thấp người. Trên người nàng, bọn họ lại cảm nhận được đích chi cho bọn họ uy áp, chính là tộc trưởng Lâm Nhuận đối với nàng cũng càng tôn kính hai điểm. Lâm Thanh Uyển chỉ ở Lâm gia trang ở 3 ngày liền trực tiếp trở về biệt viện. Ân, lúa nước muốn cấy mạ. Chờ gieo hạt thời tiết đi qua, Lâm Thanh Uyển tính toán một cái, trừ biệt viện kèm theo cái kia 5 khoảnh địa đều trồng lên, tức điền bên này cũng chỉ trồng lên 12 khoảnh mà thôi, còn lại cũng còn hoang. Chẳng qua Lâm Thanh Uyển ngược lại không gấp, nghĩ đến gần nhất mọi người đuổi đến trùng khẳng định mệnh muốn chết, bởi vậy để bọn họ thả 3 ngày giả, 3 ngày sau một lần nữa bắt đầu làm việc. Cây bừa vụ xuân nếu qua, vậy đưa ra không đến đem Thanh Phong Sơn bên kia cây ăn quả trùng, còn lại đất hoang cũng muốn lái chậm chậm đi ra, đến 9 tháng chúng ta trồng lúa mì vụ đông. Cô nãi nãi, gần nhất ngài bận rộn lấy cày bừa vụ xuân, chỉ sợ không biết Triệu gia nhị lao ra gần đây tức đi lên. Trung đại quản sự cười nói nghe nói hắn phát một trận hỏa nhi, đã trở về Giang Đô. Ồ. Lâm Thanh Uyển thích trí tựa lưng vào ghế ngồi, cười hỏi hắn là cái gì nổi giận. Trung đại quản sự nhịn cười không được ngài đi Thanh Phong Sơn nhìn qua sau không phải khiến người ta tìm ly đầu đem địa vây lên sao? Nô tài cũng không biết hắn là cái gì liền phát hỏa nhi, nghe nói kinh chập mới đến đã nói muốn về nhà qua Thanh Minh, thật sớm liền đi. Hạ tại Thanh Phong Sơn vừa mua những đất kia lại có một nửa hoang, cũng không kịp gieo hạt. Vậy thật đúng là đáng tiếc, ta còn muốn lấy bình thường rơi xuống đi thượng gia thăm lão phu nhân lúc có thể đụng phải hắn, mọi người chào hỏi, sau này cũng có thể chiếu cố lẫn nhau. Lâm Thanh Uyển vui vẻ nhấp một miếng trà, ân, Triệu Thắng đi, nàng cảm thấy từ thân đến trái tim đều là một luồng dễ dàng. Bạch Mai nhìn nàng vui vẻ bộ dáng, liền không nhịn được hỏi cô nãi nãi, ngài nhìn trà này như thế nào? Lâm Thanh Uyển tinh tế phẩm phẩm, một lúc sau cười nói càng mát lạnh, ân, là nước khác biệt. Bạch Mai liền chu mỏ nói ngài cuối cùng là phát hiện, nước này chính là phía sau núi bên trên suối nước lạnh nước, hôm kia đại tiểu thư mang theo ánh nhạn các nàng lên núi, nhìn thấy sau cũng làm người ta mỗi ngày lên núi múc nước, hiện tại trong phủ chúng ta uống trà, nấu cơm, nấu thức ăn dùng đều là phía trên kia nước suối. Lâm Thanh Uyển trợn mắt hốc mồm như thế, tinh quý như vậy à, cái kia suối nước lạnh cách cũng không gần. Nhưng không phải, nhưng đại tiểu thư thích, lại xa cũng được đi lấy. Lâm Thanh Uyển nở nụ cười đổ cùng tổ phụ nàng một cái tính tình. Lâm Chí không phải là bởi vì trên núi có cái kia mát suối nước lạnh mới chạy đến nơi này xây điền trang sao? Lâm Thanh Uyển suy nghĩ một chút nói nếu tốt, đến mai các ngươi chứa một ống, chúng ta mang theo đi còn phủ nhìn thượng lao phu nhân, nếu không, thượng lao phu nhân muốn đánh đến. Tháng riêng thời điểm thượng lao phu nhân lấy người đến tiếp Lâm Ngọc Tân, chẳng qua là Ngọc Tân giữ đạo hiếu, thượng gia muốn mời người dựng đài hát hí khúc, nàng đi có nhiều bất tiện, Lâm Thanh Uyển cũng không muốn Lâm Ngọc Tân suy nghĩ nhiều, cho nên liền cự tuyệt. Trong khoảng thời gian này cày bừa vụ xuân bận rộn, nhưng đó là đối với nông dân nói, thượng gia lão phu nhân và tiểu thư các thiếu gia có thể thanh nhàn cực kỳ, cho nên đưa thiếp mời tử đến mời Lâm Ngọc Tân đi ngắm hoa. Chẳng qua là Lâm Ngọc Tân thấy tiểu cô mỗi ngày đi sớm về trễ liền cơm đều ăn không ngon, nàng tự giác trách nhiệm trọng đại, cho nên không có, mà là lưu lại trong phủ giúp đỡ Lâm Thanh Uyển hạch toán khoản, quản gia quản lý. 3 tháng qua chọn mua đồ vật gần như đều muốn qua Lâm Ngọc Tân tay, Lâm Thanh Uyển cảm thấy chính là nàng đột nhiên một mệnh ô hô, Lâm Ngọc Tân hẳn là cũng có thể chống được nội trạch. Đương nhiên, như vậy nàng là không dám nói, bởi vì nàng sợ nói ra muốn dìm nước biệt viện. 61 chương 62, Lư thị gia học. Thượng Minh Viễn vui vẻ ở bên ngoài cửa nên tiếp cô cháu Lâm Thanh Uyển, Lâm cô cuối cùng bỏ được thay mặt ngồi đến, lão thái thái trong lòng có thể nghĩ cực kỳ. Lâm Thanh Uyển xuống xe cười nói Ngọc Tân cũng muốn nàng ngoại tổ mẫu cực kỳ, chẳng qua là nàng quan tâm, biết ta là cày bừa vụ xuân bận rộn, sở dĩ chủ động nhận lấy chuyện trong nhà, không phải vậy ta hiện tại còn chưa hẳn rút ra xuất thân đến. Biểu muội lợi hại như vậy mà đều có thể quản ra. Thượng Minh Viễn trong lòng kinh ngạc, Lâm Ngọc Tân năm nay có thể mới 13, trong nhà hắn mấy cái muội cùng nàng tuổi tương tự, vẫn còn đang hòa với thời gian. Thượng lão phu nhân cũng kinh ngạc ở Lâm Ngọc Tân tài giỏi, chẳng qua nàng đối với cái này nửa là tán thưởng, nửa là phản đối, ngươi biết đau lòng cô là tốt, nhưng cũng không cần rơi xuống việc học mới tốt. Nàng quay đầu hỏi Lâm Thanh Uyển cô nàng không biết có thể cho Ngọc Tân mời tiên sinh không có. Mặc dù trong nhà sự vụ muốn học, nhưng bé gái có thể thoải mái liền trong khuê phòng mấy năm này, chờ gả đi sẽ không có như vậy tự do, cho nên đừng quá câu thúc nàng, nên học học, nhưng nên chơi cũng muốn chơi. Lâm Thanh Uyển rất đồng ý nói nhưng không phải, ta cũng là nghĩ như vậy, cho nên thường xuyên bảo nàng không cần hạn chế, thừa dịp tuổi còn nhỏ, đem thích chơi đều chơi một lần, miễn cho tương lai xuất các sau mang theo gánh nặng gia đình, lại là có lòng cũng không có cơ hội. Một già một trẻ nhìn nhau, đều từ đó thấy chi kỷ, Lâm Thanh Uyển nói ta cũng muốn cho nàng mời tiên sinh, chẳng qua là nữ tiên sinh khó khăn mời. Nam tiên sinh lại chúng quy có không dạy được đến, cho nên vẫn kéo đến hiện tại. Lão thái thái nếu có người tốt chọn cần phải nói cho Thanh Uyển một tiếng. Hiện tại đi học đích sĩ nhân ý, chớ nói chi là nữ tử, có thể đi học nữ tử cái nào không phải đại gia xuất thân. Chứ nhà mình hài tử sẽ rất ít ra mặt dạy người ngoài, cũng có chút gia đạo xa suốt phụ nhân sẽ ra đến dùng cái này mưu sinh, nhưng càng ngày càng ít. Cũng là có, thường thường cũng là vừa xuất hiện liền bị tranh đoạt. Thượng ra 3 cái nữ hài cũng đi học, chẳng qua là dạy các nàng chính là lao phu tử, trừ kinh thi luận ngữ các loại, cũng học đàn gặp kỳ ngộ thư họa, chẳng qua là lao phu tử dạy có hạn. Lại tứ nghệ bên trong càng thiên về gặp kỳ ngộ sách, đàn và vẽ lên chẳng qua thường thường. Trước kia Uyển tỷ nhi việc học cũng là phu tử dạy, nhưng có anh của nàng Lâm Giang phụ đạo, đến Lâm Ngọc Tân, Lâm Thanh Uyển tự nhiên cũng không muốn nàng chịu ủy khuất. Có thể mời đến nữ phu tử đương nhiên tốt, không mời được, vậy cũng muốn mời cái tốt một điểm nam phu tử, nàng yêu cầu cao, tự nhiên nhất thời không tìm được thích hợp. Thượng lao phu nhân cũng nhức đầu không bằng trước hết để cho nàng đến nhà cùng Đan Lan các nàng đi học, chờ tìm được thích hợp lại nói. Lâm Thanh Uyển đang muốn từ chối, chợt nghe ngoài cửa Thượng Minh Kiệt một tràng tiếng nói tổ mẫu, ta biết nơi đó có tốt tiên sinh. Thượng Minh Kiệt đạp đạp chạy vào. Cao hứng nói tổ mẫu ngài quên, Thạch tiên sinh muốn trong Lư thị gia học dạy học, trả cho chúng ta nhà gửi thiệp, chỉ cần thông qua cuộc thi có thể đi trong Lư thị gia học đi học. Hồ nháo thượng lão phu nhân cao mày nói trên Lư thị gia học còn có một đám nam học sinh, tỷ ngươi muội nhóm sao có thể đến đó đi học? Thế nào không thể? Tôn Nhi đi xem qua, Thạch tiên sinh khiến người ta cách xuất một cái viện, học sinh nữ nhóm lại một đạo khác cửa xuất nhập, cùng nam các học sinh cũng không muốn làm. Thượng Minh Kiệt lại nói huống hồ, trong Lư thị gia học đi học học sinh ai cũng xuất từ đại tộc, ngài không nên đem người hướng chuyện ác bên trong muốn. Thượng lão phu nhân liền trợn mắt nhìn hắn chớ có nói bậy, tổ mẫu ta thế nào đem người hướng chuyện ác bên trong nghĩ? Cái kia trong Lư thị gia học không phải cũng có con cháu hẳn muốn sao? Lư thị kia nữ lang cũng dám, bọn tỷ muội tại sao không thể đi? Bên cạnh Triệu thị nghe vậy ý động, hỏi cái kia Lư thị nữ lang thật đi trong Lư thị gia học đi học. Nhưng không phải, không chỉ có Lư thị các nữ lang, nghe nói Thạch gia cũng đưa mấy cái nữ hài đến, cũng muốn trong Lư thị gia học đi học. Lâm Thanh Uyển túi đầu nhấp trà, trong đầu nhanh quay ngược trở lại, đem Lâm Giang cho nàng liệt những nhân vật kia quan hệ đồ móc ra ngoài tìm nửa ngày, lúc này mới len ken một chút nhớ lại. Ngẩng đầu hỏi Minh Kiệt nói Thạch tiên sinh chẳng lẽ Lô tiên sinh phu nhân? Đúng là nàng thượng lão phu nhân quay đầu cùng nàng giải thích người không biết, năm trước Thạch gia có đại sự xảy ra, Lư phu nhân có cái đường tỷ đến Bắc Lăng Thôi thị, chẳng qua là chẳng biết tại sao, vị Thạch phu nhân kia lưu lại một phong thư bỏ vợ cho Thôi gia, mang theo một đôi nữ về nhà ngoại. Trong phòng người nghe được trợn mắt hốt mồm, thượng lão phu nhân thấy càng hưng phấn nói cái này còn miễn, dù sao cũng là vợ chồng ở giữa trò khơi hài, cái nào đối với vợ chồng không cãi nhau. Ai ngờ Thôi gia đến cửa đi đón người thời điểm Thạch gia lại đem người ra bên ngoài đánh, Thạch gia mấy cái huynh đệ còn đi Thôi gia, cũng không biết thế nào nói chuyện, vậy mà thật cùng rời. Một đôi nữ cũng một phân thành hai, Thôi gia được bé trai, Thạch phu nhân thì mang đi nữ nhi, chẳng qua bây giờ một đôi nữ đều theo Thạch phu nhân qua, Thôi gia liền mỗi tháng đưa đến nuôi dưỡng bạc mà thôi. Chuyện náo động lên đến thời điểm đều sắp hết năm, đầu năm nay, vị Thạch phu nhân kia mang theo một đôi nữ đến trước tìm nơi nương tựa Lư phu nhân, Thạch gia thế nhưng là sử học mọi người, tài hoa tử không cần phải nói, cho nên Lư thị liền cầu Thạch phu nhân và Lư phu nhân cùng nhau dạy trong tộc nữ hải, đoán chừng là bởi vậy các nàng hai người mới nghĩ đến trên Lư thị gia học cách khác một chỗ đơn dạy học sinh nữ, không chỉ có dạy nhà mình nữ hải, những nhà khác nữ hải, chỉ cần có thể thông qua cuộc thi, cũng có thể đi học. Thượng lão phu nhân thở dài chẳng qua là vị Thạch phu nhân kia rốt cuộc thanh danh bất hảo. Lâm Thanh Uyển nụ cười nhạt nói chẳng qua là ly hôn mà thôi, làm sao lại không xong? Một cái tặc trộm đồ vật, kết quả thanh danh bất hảo cũng là bị trộm người. Trên đời không có đạo lý như vậy. Thượng lão phu nhân lập tức có chút lúng túng. Triệu thị thì hỏi con trai vậy trừ Lư thị và Thạch thị nữ lang, còn có ai nhà quyết định đưa đi? Không ít người nhà, ta trở về lúc nghe Chu huynh nói nhà hắn cũng muốn đưa bọn muội muội. Chu gia, Giang Đô Chu gia, hay là Chu Thích sứ nhà? Tự nhiên là Giang Đô Chu gia. Thượng Minh Kiệt buồn cười mẫu thân, Chu Thích sứ nào có nữ nhi? Giang Nam ngũ đại gia tộc, Lâm Thượng Chu Triệu Tạ, không khéo, Chu gia vừa lúc xếp hạng trước Triệu gia, càng không khéo chính là Chu gia và Triệu gia đều người Giang Đô, chẳng qua một cái thành Bắc, một cái thành Nam. Nhưng một núi không thể chứa hai hổ, huống hồ đây là hai cái gia tộc. Mặc dù trên mặt giao hảo, thậm chí cũng kết qua quan hệ thông gia, nhưng trên thực tế hai nhà quan hệ bây giờ không tính là tốt, nếu như Chu gia đều tặng người đi qua, Triệu gia kia thì càng không thể rơi ở phía sau. Huống hồ, trong Lư thị gia học thế nhưng là có không ít trẻ tuổi tài tuấn a, gia thế không nói so với Thượng gia, so với Lâm gia cũng không biết cao hơn gia bao nhiêu. Triệu thị nhìn thoáng qua nữ nhi đang chúc, nhịn không được thấp giọng thuyết phục thượng lao phu nhân lao thái thái, Lâm cô nói không sai, Thôi gia nếu chỉ có thể ly hôn, mà không phải bỏ Thạch phu nhân, hiển nhiên chuyện này là bọn họ đối lý, nếu như thế, cái kia nhân phẩm của Thạch phu nhân cũng không có cái gì tì vết nào, chẳng qua là cương liệt một chút. Nhưng Lư phu nhân lại nổi danh nhu hòa, một cương một nhu cũng trung sức. Trên đời này nếu bàn về đi học, vậy trừ Lư Thôi hai nhà, cũng chỉ có Thạch thị Triệu thị nhỏ giọng nói lao thái thái, trong nhà mời phu tử tuy tốt, rốt cuộc không bằng Thạch thị hai tỷ muội. Thượng lão phu nhân trầm mặt không nói, nàng vẫn không thể vui lòng bọn nhỏ đi ra đi học. Lâm Thanh Uyển đặt chén trà xuống, đối với mấy cái trông mong nhìn bên này, nữ hải khua tay nói các ngươi đi xuống trước chơi đi, chúng ta đại nhân trò chuyện. Đan Trúc mấy cái nhìn cùng các nàng chênh lệch không được 3 tuổi Lâm Thanh Uyển, yên lặng đứng dậy lui xuống. Đan Lan càng không cần nói, nàng thế nhưng là cùng Lâm Thanh Uyển cùng tuổi, chẳng qua là nhỏ hơn mấy tháng mà thôi, lúc này nhìn vị này đại nhân, cũng chỉ có thể yên lặng nói nuốt xuống. Các cô gái tất cả đi xuống, trong phòng hạ nhân cũng thông minh lui xuống, trừ mỗi người tâm phúc, cũng chỉ còn sót lại 3 người. Triệu thị yên lặng quét Lâm Thanh Uyển một cái, thật ra thì nàng cũng muốn Lâm Thanh Uyển lui xuống, có chút vốn riêng nói không dễ làm lấy mặt nàng nói. Lâm Thanh Uyển lại tựa như không thấy ánh mắt của nàng, ngẩng đầu đối với thượng lao phu nhân cười nói lao thái thái, ta muốn đi xem một chút Lư thị gia học, nếu thật tốt, ta là dự định đưa Ngọc Tân đi qua. Thượng lao phu nhân cau mày nơi đó nhiều như vậy nam học sinh, như anh quận chúa còn đang biên quan bảo vệ quốc gia, lao thái thái, Lư thị gia phong ở nơi đó, ngài hẳn là đối với bọn họ nhiều chút tín nhiệm. Thượng lao phu nhân trầm mặc, Lâm Thanh Uyển liền đứng lên nói ta đi xem một chút mấy đứa bé. Dứt lời lưu lại các nàng mẹ chồng nàng dâu nói vốn riêng nói. Bạch Phong nhịn không được thấp giọng hỏi cô nãi nãi, thượng lao phu nhân sẽ đồng ý sao? Thượng nhị phu nhân sẽ thuyết phục nàng. Ngài liền có thể làm chủ, làm gì cùng nàng tăng thêm giải thích. Bạch Phong đối với thượng lão phu nhân cho cô nương nhà mình sắc mặt nhìn rất khó chịu. Nàng dù sao cũng là Ngọc Tân ngoại tổ mẫu, có nàng đồng ý tự nhiên càng tốt hơn, khẩn yếu nhất chính là nếu thượng gia ba cái nữ hải cũng có thể đi học, Ngọc Tân kia ở học đường bên trong lập tức có bạn. Chẳng qua bây giờ nói những này còn hơi sớm, sau khi chúng ta trở về đi Thanh Phong Sơn đi dạo, nhìn một chút Lư thị gia học này. Mà Phong chính, Triệu thị đang thấp giọng thuyết phục thượng lão phu nhân lao thái thái, mấy cái nữ hải tuổi cũng không nhỏ, đúng là muốn làm mai thời điểm nhưng mấy năm này lão gia ở kinh thành, chúng ta tại Tô Châu. Trong kinh giao thiệp chúng ta tiếp xúc không đến, mà Tô Châu bên này cũng thiếu có giao tế, cũng không thể để bọn nhỏ chậm trễ. Lần này lại một cái cơ hội, xa không nói, cùng Lư thị Thạch thị các cô gái cùng nhau đi học cũng là nhân mạch không phải. Thượng lão phu nhân động tâm, Triệu thị thấy không ngừng cố gắng khuyên nhủ nhà chúng ta tức vị còn có một đời, xuống một đời có thể hay không thuận lợi thừa nhận tức còn chưa nhất định, nhiều chút nhân mạch, sau này trong triều cũng có người nói chuyện. Không phải vậy chỉ dựa vào lão gia và đại ca ta, chỉ sợ. Thượng lão phu nhân liền thở dài một hơi nói vậy liền để mấy đứa bé chuẩn bị một chút đi, cuộc thi cũng nên thi qua mới tốt. Triệu thị cao hứng nói ngài yên tâm, ta nhất định đốc thúc các nàng đi học cho giỏi. Lão thái thái nếu không yên lòng, không nếu như để cho Minh Kiệt cũng đi Lư thị gia học đi, cái kia phủ học không sánh bằng Lư thị gia học. Thượng lão phu nhân liền không được tự nhiên nói đưa Minh Kiệt đi phủ học thời điểm Lư thị gia học danh tiếng còn không lộ vẻ. Được, được, ngươi đã có lòng, vậy theo ý ngươi đi, chẳng qua là nghe nói Lư thị gia học cuộc thi nghiêm cực kỳ, Minh Kiệt cần phải dụng tâm. Lâm Thanh Uyển tại trong vườn hoa tìm được bọn họ, Thượng Minh Kiệt đang cho các nàng nói Lư thị gia học chuyện, Lâm Thanh Uyển liền không nhịn được tò mò hỏi Minh Kiệt, ta nhớ được ngươi là tại phủ học đi. Thế nào đối với Lư thị gia học chuyện quen thuộc như thế? Thượng Minh Kiệt tùy tiện nói tổ mẫu từng muốn đưa ta đi Lư thị gia học đến, lại ta mấy cái bằng hữu đều trong Lư thị gia học, cho nên biết rõ ràng. Nếu muốn đi, vậy làm sao không đi? Thượng Minh Kiệt liền cười hắc hắc, gãi đầu nói tổ mẫu tìm Lư thị gia học bài thi làm cho ta, kết quả ta không làm tốt, tổ mẫu đoán chừng là cảm thấy ta thi đậu cơ hội không lớn, cho nên không có đưa ta, đem ta đưa đi phủ học. Tỷ muội mấy cái nhịn không được phốc một tiếng bật cười học nghệ không tinh còn không biết xấu hổ nói, còn không mau trở về xem sách, cũng không thể lại cùng chúng ta chơi. 62 chương 63, chọn rách. Thượng Minh Kiệt nhìn Lâm Ngọc Tân choáng váng hề hề nở nụ cười chờ biểu muội đi về nhà ta liền đi xem sách. Lâm Ngọc Tân sắc mặt đỏ lên, tấm lấy khuôn mặt nhỏ nói người nào câu ngươi hay sao, đi nhanh đi, để tỷ muội chúng ta mấy cái mình chơi. Biểu muội đã lâu không đến, ta thật là dễ gặp một lần, sao có thể vứt xuống khách nhân mình đi chơi, hay là ta giúp ngươi cùng nhau. Đan Trúc nhịn không được ghê ra ngươi lên tuần không phải đặc biệt đi trên điển trang thấy rừng biểu tỷ sao? Chúng ta mấy cái này mới là đã lâu không thấy, ngươi không làm gì liền chạy đi Tây Ngoại Ô, chỗ nào đã lâu không thấy. Lâm Ngọc Tân bị các nàng nói được đỏ mặt, nhưng lại không thể nổi giận, đang cắn môi ý nghĩ, chợt nghe tiểu cô hỏi Minh Kiệt, lần sau Lư Thị ra học cuộc thi là khi nào? Lô Tiên Sinh không có hạn định thời gian ở giữa, chỉ cần có ý, tùy thời có thể đến cửa đi cầu. Lô Tiên Sinh sẽ làm trận ra chút ít đề mục cho làm, lại mặt thi một chút đề, quá quan giao cho Thất Tu có thể đi đọc. Thượng Minh Kiệt nói tổ mẫu phái người góp nhặt không ít Lô Tiên Sinh ra đề mục làm cho ta, mời người nhìn, những người kia nói công khóa của ta không đủ hòa hậu, chỉ sợ không vào được Lô Tiên Sinh mắt. Tại thượng gia trong mắt người, Thượng Minh Kiệt tự nhiên là ngàn tốt và tốt, nhưng trong mắt người ngoài liền không nhất định. Nhất là tại Lư Thị gia tộc như vậy trong mắt, cho nên thượng lao phu nhân phải bảo đảm hoàn toàn mới có thể để Thượng Minh Kiệt đi dự thi, không phải vậy đi cầu học lại bị soát rơi xuống rất không mặt mũi. Ở thời đại này, khoa cử đều muốn trước có danh tiếng, không phải vậy đi thi đều chưa hẳn sẽ bị thu nhận. Ân, đây chính là một cái không khép cuốn hô thí sinh thời đại. Cho nên danh khí rất quan trọng, có gia tộc càng là tại hải tử tuổi còn nhỏ lúc lại bắt đầu kinh doanh danh tiếng, hiển nhiên Thượng Minh Kiệt chính là như vậy. Vậy ngươi bây giờ có chắc chắn hay không? Thượng Minh Kiệt suy nghĩ một chút nói ta mặc dù chưa từng thấy Lô Tiên Sinh, lại không thiếu nghe hắn sự tích, hắn ra để không câu nệ phạm vi, khó dễ cũng không giống nhau, ta cũng không có nắm chắc. Ta còn muốn lấy Lư Thị ra học nữ học nếu tốt liền đưa ngươi dừng biểu muội đi học, sau đó đến lúc trong nhà ngươi bọn tỷ muội hơn phân nửa cũng muốn đi, tuy rằng các nàng biểu tỷ muội ở giữa có thể chiếu cố lẫn nhau, nhưng cũng phải có cái huynh đệ ở bên chiếu ứng mới tốt, ngươi đã không nắm chắc. Không không không, Lâm cô cô, ta cảm thấy ta là có chút nắm chắc. Thượng Minh Kiệt lập tức nói ta cũng nên đi xem sách. Dứt lời xoay người chạy. Trong vườn hoa nhân nhẫn không ngừng cười lên ha ha. Đan Trúc càng là trêu ghẹo đẩy một cái Lâm Ngọc Tân ta còn là gặp lần đầu tiên ca ca cố gắng như vậy đi học. Lâm Ngọc Tân mặt đỏ lên, Lâm Thanh Uyển liền cười nói đó là hắn bạn yêu tỷ muội. Đối với Lâm cô cô, thượng gia ba tỷ muội đều có chút không dám nói giỡn, cho nên chẳng qua là nháy mắt ra hiệu đánh một cái lời nói sắc bén, không còn dám mở miệng trêu ghẹo Lâm Ngọc Tân. Lâm Ngọc Tân âm thầm thở phào nhẹ nhõm, dựa vào tại tiểu cô bên người. Đan Lan thì nhỏ giọng hỏi Lâm cô cô, tổ mẫu sẽ đáp ứng chúng ta đi Lư Thị gia học sao? Vậy các ngươi muốn đi sao? Ba cái nữ hài do dự một chút, sau đó rồi rít kiên định gật đầu. Các nàng có rất ít đi ra ngoài cơ hội. Không giống Lâm Ngọc Tân, có Lâm cô cô mang theo thỉnh thoảng có thể đi ra chạy một vòng. Các nàng lớn như vậy, ra cửa số lần một cái bàn tay tính ra không quá được. Lâm Thanh Uyển liền cười nói các ngươi nếu muốn đi, ta muốn Lao Thái Thái sẽ cân nhắc. Dù sao còn có Triệu Thị ở đây, Thượng Đan Trúc thế nhưng là nàng thân sinh nữ nhi, coi như không vì còn Đan Lan hòa Thượng Đan Cúc suy tính, nàng cũng đều vì Thượng Đan Trúc suy nghĩ. Quả nhiên, Lâm Thanh Uyển lại trở lại chính viện lúc, Thượng Lao Phu Nhân liền ám hiệu sẽ cùng Lư Thị hỏi thăm một chút Lư Thị ra học, sau đó đến lúc mấy đứa bé nếu đi học, giữa lẫn nhau cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau. Hỏi Lâm Thanh Uyển có nguyện ý hay không để Lâm Ngọc Tân đến nhà ở. Sau đó đến lúc cũng tốt cùng một chỗ đi học. Lâm Thanh Uyển liền cười nói Lao Thái Thái quên, nhà chúng ta biệt viện tại Thanh Phong Sơn cách đó không xa, từ cái kia đến Lư Thị gia học có thể so nhà các ngươi đến gần nhiều, ta còn muốn lấy để đàn làn tỉ mỗi ba cái ở ta nơi đó. Thượng Lao Phu Nhân nhữ mày ta đã sớm nghĩ hỏi, các ngươi cô cháu đây là dự định thường ở biệt viện. Lâm Thanh Uyển gật đầu hay là nông thôn yên tĩnh, tuy rằng mua đồ không tiện lắm, nhưng chép kinh đọc sách lại càng có thể ổn định lại tâm thần. Thượng Lao Phu Nhân thở dài rốt cuộc là xa, hay là trở về thành thuận tiện chút ít. Lâm Thanh Uyển chẳng qua là cười cười, cũng không làm trả lời. Thượng Lao Phu Nhân thấy nhịn không được và chi kỷ ma ma nói Ngọc Tân này cô biến hóa cũng quá lớn, ta nhớ được nàng trước kia theo Tam Nhi trở về có thể biết điều, lại ôn nhu điềm tĩnh, chỗ nào giống bây giờ, chủ ý rất lớn, mặt ngoài nhu hòa, cũng không để ý ngươi nói phá thiên, nàng một mực chiếu vào chủ ý của mình. Ma ma an ủi nàng nói gặp đại biến, tính cách thay đổi chút ít là bình thường, huống hồ hiện tại các nàng cô cháu sống nương tựa lẫn nhau, cũng nên cường thế chút ít. Vậy cũng không thể hung hăng như vậy, ta là Ngọc Tân ngoại tổ mẫu, chẳng lẽ còn sẽ hại nàng hay sao? Thượng Lao Phu Nhân không vui nói mặc dù nàng không có nói rõ, ta lại biết nàng tại phòng bị nhà chúng ta. Không phải vậy thế nào ta ba thúc giục bốn mời nàng chính là không cho Ngọc Tân đến. Nàng dành không được thời gian, không phải còn có hạ nhân sao, để Ngọc Tân đến ở mấy ngày thế nào. Lao Thái Thái, Lâm cô coi trọng biểu tiểu thư, đây là chuyện tốt. Mama an ủi nàng nếu không thèm để ý đó mới là phá hỏng chuyện, tốt xấu nàng hiện tại là Lâm gia đích tôn gia chủ, biểu tiểu thư cho nàng để ý không phải càng tốt sao. Nàng là Ngọc Tân cô, nàng không thèm để ý Ngọc Tân, còn có thể hồ ai đi. Lao Thái Thái đừng quên, nàng hay là Tạ gia con dâu, tuy rằng quy tông, nhưng cũng đến Tạ gia gia phả. Thượng Lao Phu Nhân chỉ trệ. Hồi lâu mới hỏi nàng cùng Tạ gia còn có lui đến. Lão Thái Thái nói gì vậy? Hai nhà là quan hệ thông gia làm sao có thể không lui đến? Mama cười nói qua Tết lão nô đi tiễn quà tặng trong ngày lễ thời điểm còn đụng phải Tạ gia quản sự, cũng là đến cho Lâm cô đưa quà tặng trong ngày lễ. Nghe nói Thanh Minh thời điểm Lâm cô còn muốn trở về Dương Châu đi tảo mộ, chẳng qua là năm nay Lâm thị đại tế, nàng không đến kịp, cũng chỉ có thể được. Nhưng nàng hướng Dương Châu đưa lễ cũng không nhẹ. Thượng lão phu nhân trầm tư, hồi lâu mới thở dài nói được, nàng cũng không nguyện để Ngọc Tân cùng nhà chúng ta quá mức thân cận, vậy theo nàng, chỉ cần nàng đối với Ngọc Tân tốt là được. Ta xem là Lao Thái Thái suy nghĩ nhiều ma nói nhỏ bất luận là đúng Lao Thái Thái hay là trong nhà mấy vị thiếu gia tiểu thư, Lâm cô đều không câu nệ lấy biểu tiểu thư thân cận. Vậy ngươi nói, nàng tại sao không muốn để Ngọc Tân đến nhà chúng ta ở? Thượng Lao Phu Nhân tức giận hỏi cũng không phải câu lấy Ngọc Tân không cho đi, chẳng qua là ở mấy ngày. Ma do dự nói Lao Thái Thái, ta xem Lâm cô cô phòng bị cũng không phải ngài. Thượng lão phu nhân nhịn không được ngồi ngay ngắn, ngươi cũng cảm thấy nàng tại phòng bị người. Nếu không phải ta, đó là ai? Luôn không khả năng là Minh Kiệt ta. Mama nhìn chính viện phương hướng không nói. Thượng lão phu nhân sắc mặt có chút khó coi, nếu mày hỏi phòng bị nàng. Các nàng hai người khi nào náo loạn mâu thuẫn hay sao? Mama liền nói nhỏ, chỉ sợ cái này mâu thuẫn sớm có, chẳng qua là không có kéo đến bên ngoài mà thôi. Lão thái thái, ngài quên Giang Nam quan sát sứ chuyện. Đó là chuyện trong quan trường, cùng các nàng có liên can gì? Thượng lão phu nhân nói đến đây một trận, Lâm Giang hướng vào Tôn Huệ, mà Triệu thị tự nhiên là ủng hộ đại ca mình Triệu Tiệp, cho nên đây là từ thời điểm đó lại bắt đầu. Mama gặp nàng nghĩ thông suốt, lại nói nhỏ lão thái thái không biết, các nàng bí mật thế nhưng là từng giao thủ. Thượng lão phu nhân nhịn không được thẳng băng lưng, chuyện khi nào, làm sao ta không biết? Lão nô cũng vừa rồi biết, Lâm gia dưới chân Thanh Phong Sơn có một khối hơn 300 mẫu tức điển, đầu xuân lúc địa không có mở cũng là người ta trước vây quanh hơn phân nửa ly đầu, ngài không biết, cái kia ly đầu tách rời ra địa có một nửa là Triệu gia cứu ra. Mama nói nhỏ, năm trước Triệu cứu ra phí tâm từ nhị phu nhân nơi đó cho mượn hơn 3000 lượng bạc cũng là tất cả đều mua nơi đó địa, còn chuyên nhảy cùng Lâm gia giáp giới địa. Vốn cho rằng mảnh đất kia nhỏ, thổ chất lại không tốt, cho nên Lâm gia nhất thời không để ý đến, ai ngờ Lâm gia trực tiếp vây quanh ly đầu. Nghe nói hiện tại đã đào hố trùng cây ăn quả, còn muốn ở bên trong xây dựng chút ít đình nghỉ mát hiên hạ, hiển nhiên sẽ không mất hoang. Cũng Triệu cứu ra sau khi biết tức giận đến đem địa ném cho một cái quản sự, mình trở về Giang Đô. Những kia hoa đại giới tiền mua lại địa, điền cho Thanh Phong Sơn thôn dân, còn có một nửa dứt khoát liền hoang lấy. Thượng lão phu nhân sắc mặt khó coi. Mama cũng thở dài, Triệu cứu ra nếu thật nghĩ thầm mua đất, như thế nào lại mua địa đất nghỉ? Còn không phải tính kế hay sao, không có lòng dạ lại làm. Cho nên ta mới khuyên lão nhân ra ngài nghĩ thông suốt chút ít, bọn nhỏ muốn ồn ào đằng để bọn họ náo loạn, dù sao ta xem Lâm Coco và biểu tiểu thư đối với ngài như thường, cũng không sẽ bởi vì nàng mà không thân ngài. Thượng lão phu nhân càng tức giận hơn, nhịn không được vỗ lan can nói, kiến thức hạn hẹp đồ vật, thứ tốt gì đáng giá bọn họ tính kế như vậy, chẳng qua là hơn 300 mẫu đất hoang, đáng giá bao nhiêu tiền? Cả nhà cốt nhục thân thích, bọn họ thế nào hạ thủ được? Theo thượng lão phu nhân, cháu ngoại cũng là nàng cốt nhục, cùng mấy cái cháu gái chẳng thiếu gì, Triệu thị sao có thể tính kế Lâm Ngọc Tân gia sản? Nhưng Triệu thị hiển nhiên không nghĩ như vậy, nàng cùng Lâm Ngọc Tân cũng không có liên hệ máu mủ, Triệu Thắng mới là thân nhân của nàng. Mà thôi, ta giả, không còn được, do bọn họ náo loạn đi thôi. Lại không còn nói Lâm Thanh Uyển nói xấu. Mama cười cho nàng vuốt vuốt bả vai, hầu hạ nàng ngủ sau mới đi ra, đụng phải Tiểu Phương thị đến hồi báo chuyện, nàng cả cười nói đại nãi nãi đến không khéo, lao thái thái vừa mới ngủ. Vậy quả thực là không khéo, chẳng qua là chút ít việc vặt, và Mama nói cũng giống như nhau, Tiểu Phương thị cười nói chờ lao thái thái tỉnh, Mama lại bẩm báo cho lao thái thái cũng giống như nhau. Mama liền cười và Tiểu Phương thị đi phòng bên cạnh nơi đó nói chuyện. Tiểu Phương thị nhịn không được tìm hiểu nói Mama, lao thái thái quyết định đưa các tiểu thư đi Lư thị ra học. Chưa định, được nghe ngóng tình hình lại nói, chẳng qua ta xem nhị phu nhân động tâm cực kỳ, chuyện này 89/10. Vậy ta vợ con cô. Mama liền nở nụ cười, giảm thấp âm thanh nói tam tiểu thư nếu, cái kia nhị tiểu thư khẳng định cũng sẽ đi. Tiểu Phương thị liền thở phào nhẹ nhõm, giao phó hai món dâu riêng sau đó liền cao hứng cáo từ rời khỏi. 63 chương 64, khảo sát. Thanh Phong Sơn phong cảnh xinh đẹp tuyệt trần, vốn là ngoại thành Tô Châu một cảnh, Lư thị đem ra học xây ở phía trên sau lại dọc theo đường núi trùng không ít hoa mục, phong cảnh càng tốt, nhàn rỗi thưởng có người lên núi du ngoạn. Bởi vì Thanh Phong Sơn không phải sở hữu tư nhân, cho nên ngược lại không cấm chỉ du khách lên núi. Lâm Thanh Uyển muốn tận mắt xem xét Lư thị gia học hoàn cảnh, về đến biệt viện sau tìm cái phong thanh khí lãng về thời gian núi đi một lần. Thanh Phong Sơn có xe đường trực tiếp thông đến trên núi, chẳng qua Lâm Thanh Uyển vẫn cảm thấy leo núi phải dựa vào hai chân đi mới có ý tứ, bởi vậy tại chân núi xuống xe ngựa. Đường núi cũng không đột ngột, chẳng qua có chút nghiêng về mà thôi, cho nên nàng không hề tốn sức, vừa đi biên giới ngắm cảnh ngược lại cũng có chút thú vị. Đường này cũng là Lư gia tu. Lâm Thanh Uyển điểm một cái đường dưới chân cười nói cũng so với quan đạo còn bằng thẳng. Cùng đi theo bảo vệ Lâm Thanh Uyển Lâm An liền không người nói là Tô Châu phú hào thân hào nông thôn nhóm cùng đi ra tiền tu. Năm đó Lâm gia chúng ta cũng ra một phần tiền đâu, chẳng qua đường này hiện tại đích thật là Lư gia tại duy trì. Nhân tài khó được, đây là muốn lưu lại Lô tiên sinh. Nhưng không phải, đường này một tu, ra vào thuận tiện rất nhiều, Lô tiên sinh còn viết bài thơ cảm thán. Cô nãi nãi, trước mặt chính là Lư thị gia học. Lâm An chỉ trước mặt mơ hồ ngói đỏ tường trắng nói đó là sườn núi, chỗ ấy vốn có một chỗ thật lớn bằng phẳng chi địa, Lô tiên sinh năm đó cỏ bông tha xây ở nơi nào, sau đó Lư gia muốn ở đây xây gia học, vây quanh cỏ bông tha phát triển ra, lại tạc sơn điền địa, lúc này mới làm ra lớn như vậy một ngôi nhà. Nhưng kỳ thật cũng không có lớn bao nhiêu. Chỉ ít từ bên ngoài nhìn so với Lâm gia biệt viện nhỏ hơn nhiều, nhưng làm mười mấy cái học sinh dạy học sử dụng cũng dư xài. Lâm Thanh Uyển đi đến Lư thị gia học trước cửa, đại môn mở rộng, liền cái người giữ cửa cũng không có, trái phải là một mảng lớn đất trống. Hiện nay phía trên rừng mấy chiếc xe ngựa, bọn sa phu đang tốp 5 tốp 3 ngồi ở bên cạnh dưới gốc cây hóng mát, thấy một đám nha đầu gã sai vật vây quanh Lâm Thanh Uyển leo lên núi đến lập tức đứng dậy. Bởi vì chưa từng thấy Lâm Thanh Uyển, bọn họ không dám tùy tiện tiến lên, chẳng qua là nhường đường, cẩn thận từng ly từng tí nhìn chăm chú Lâm Thanh Uyển. Lâm An thông minh tiến lên và bọn họ chào hỏi, thuận tiện tìm hiểu chút ít tình hình, ví dụ như Lư thị nữ học đại môn đang ở đâu? Bọn sa phu không dám nhìn Lâm Thanh Uyển, chỉ đại môn vượt qua đi con đường kia nói qua châu ngoặc chính là nữ học đại môn, mới mở. Lâm Thanh Uyển theo nhìn sang, quả nhiên nhìn thấy bên tay phải có đầu đường nhỏ, có lẽ là bởi vì mới mở, ven đường cỏ dại chờ còn chưa dọn dẹp, lại biến mất tại sau tường, nàng suýt chút nữa không phát hiện. Lâm Thanh Uyển xoay qua chỗ khác nhìn, phát hiện cửa tại chỗ rẽ phía sau, mà trước cửa cũng sơ lược sửa sang lại một khối đất trống, cũng hẳn là bãi đỗ xe. Chẳng qua là cái này đất trống muốn nhỏ một điểm, lại hướng bên ngoài một chút chính là rơi xuống sườn núi. Chẳng qua nơi đó có cây tươi tốt, nhìn cũng không đáng sợ. Lâm Thanh Uyển đi đến nơi đó ra bên ngoài xem xét, vừa hay nhìn thấy nhà bọn họ dưới Thanh Phong Sơn tức điển, trong đất đang có người đang cho mới trồng phía dưới cây ăn quả tưới nước, khóe miệng nàng hơi vểnh nói cũng chỗ tốt. Lâm Thanh Uyển quay đầu nhìn về phía Lư thị nữ học đại môn, không có tùy tiện tiến vào, mà là để Bạch Mai tiến vào đưa cái thiếp mời, nếu lại có người tại liền đem thiếp mời giao cho hắn, như không người liền ra đi, chúng ta ngày khác trở lại.
Vâng.
Bạch Mai cầm thiếp mời vào cửa. Cô nãi nãi, muốn hay không đi rời cái băng đến?
Đứng đi, ta không có như vậy yếu ớt.
Lâm Thanh Uyển chỉ bên cạnh một khối đột xuất đến hòn đá nói nơi này hẳn là xây cái đình nhỏ, đã có thể cho người nghỉ chân, còn có thể thấy dưới núi phong cảnh. Nhưng tiếc dưới núi không có gì tốt phong cảnh. Một âm thanh chen bảo. Lâm Thanh Uyển lập tức trở về đầu, thấy một thân lấy màu đỏ chót trăm bướm mặc vào hoa khắp nơi trên đất váy phụ nhân mỉm cười nhìn nàng, đối phương nhìn chẳng qua ngoài 30, mặt mày cười một tiếng lại trẻ tuổi mấy tuổi, nàng trên dưới đánh giá Lâm Thanh Uyển hai mắt, vốn gối hành lễ nói Thạch thị hiền mẹ bái kiến Thanh Uyển của chúa. Lâm Thanh Uyển liền vội vàng tiến lên đỡ nàng, Thạch phu nhân không cần đa lễ, Thanh Uyển tùy tiện đến trước, có nhiều cái giày. Vị này cũng là Thạch Tuệ đường tỷ, chẳng qua là Lâm Thanh Uyển không nghĩ đến nàng là như vậy một cái diễm lệ nữ tử. Cũng là quận chúa không đến, hiền mẹ mấy ngày nữa cũng phải lên cửa cầu kiến, hôm nay quận chúa chịu, hay là hiền mẹ phúc khí. Lâm Thanh Uyển có chút mê mang, Thạch phu nhân tìm Thanh Uyển có việc. Có chuyện muốn cầu quận chúa, Thạch Hiền nghiêng người nói quận chúa trước mời vào bên trong đi, chúng ta có chuyện bên trong nói.
Được.
Lâm Thanh Uyển theo Thạch Hiền đi vào, hai người tính toán ngang hàng, ân, bởi vì Lâm Giang cùng Lưu Túc là cùng thế hệ. Lâm Thanh Uyển biên giới đi vào trong, vừa lột giữa các nàng quan hệ, tính toán ra, Lâm gia cùng Lư gia thật là có như vậy điểm quan hệ. Lâm Giang sư tòng Lư Dương hòa Lư Túc đều là Phạm Dương Lư thị đời sau, chỉ có điều hai chi được phân cho có chút xa. Lư Dương chỗ chi kia hiện nay thường trú kinh thành, mà Lư Túc một chi này lại tại Tô Châu, chẳng qua hai người liên lên tông đến vẫn là chú cháu, hơn nữa hai người cùng tìm nơi nương tựa đến nhàn tản Lư thị không giống nhau, bọn họ là có gia phả có thể theo, thật sự xuất từ cùng một cái lao tổ tông. Cho nên Lâm Giang xem như Lư Túc thúc thúc đồ đệ, hai người ngang hàng. Tự nhiên Lâm Thanh Uyển cùng Lư Túc hắn chị vợ cũng là cùng thế hệ. Vừa là cùng thế hệ tương giao, Lâm Thanh Uyển càng thoải mái, vào cửa sau liền bắt đầu nhìn bên trong bố trí. Thạch Hiền thấy cũng thả chậm bước chân, còn vì Lâm Thanh Uyển giới thiệu nói đây là cho học sinh nữ nhóm đi học địa phương, ban đầu cùng ra học bên kia cửa hông giam lại, sau này các nàng liền theo bên này đại môn ra vào. Nàng chỉ trước mặt một loạt phòng ốc nhất nhất giới thiệu đi qua đó là phòng học, trừ thi thư bên ngoài, cầm kỳ họa cùng nữ công chờ cũng muốn dạy. Lâm Thanh Uyển dừng bước lại hỏi Thạch phu nhân mời đến bao nhiêu vị tiên sinh. Thạch Hiền cười nói trừ ta cùng xá muội liền còn có Lư gia nhị phu nhân. Lúc đó nay nhận được bao nhiêu học sinh?
Đã có 7 người.
Thạch phu nhân dự định thu bao nhiêu cái học sinh? Thạch Hiền cũng kịp phản ứng, Lâm Thanh Uyển chỉ sợ không phải đến xem nàng, mà là đến xem nữ học, trên mặt nàng nụ cười càng chân thành tha thiết, ôn nhu nói ta dự tính thu 20 cái học sinh, 3 người chúng ta người dạy, nhiều hơn nữa cũng có chút không chú ý được đến. Lâm Thanh Uyển gật đầu, thời đại này thừa hành chính là tinh anh giáo dục, có lao sư một lần chỉ dẫn theo 3-5 cái học sinh, nhiều liền không chú ý được đến. Cho nên thời đại này thầy trò giữa quan hệ rất chặt chẽ, tương tự ở cha con. Thạch Hiền thấy Lâm Thanh Uyển tràn đầy phấn khởi, đổi chủ ý, không có đưa nàng hướng trong khách sảnh dẫn, mà là mang theo nàng đem toàn bộ nữ học đi dạo một vòng, còn sau khi đi mặt trong tiểu hoa viên bơi một chút. Thật ra thì chính là đem Lư thị gia học bổ làm hai, phía nam cái kia một hàng dài là Lư thị gia học, phía bắc cái này một hàng dài lại là nữ học, chỉ có điều phía nam bên kia tương đối lớn, có thêm một cái diễn võ trường. Thạch Hiền thấy Lâm Thanh Uyển trên mặt hài lòng, cân nhắc hỏi quận chúa là nghĩ tặng người đến nữ học đi học. Thạch Hiền hoài nghi có phải hay không Lâm Thanh Uyển nghĩ đến đi học, so sánh nàng cũng là đã nghe qua nàng tài danh, tuy rằng không người nào phong nàng là giang nam đệ nhất tài nữ. Nhưng mọi người trong lòng đều chấp nhận Lâm Thanh Uyển tài hoa tại giang nam trong nữ tử không người nào đưa ra phải. Lại nàng tuổi lại nhẹ, lúc này nghĩ đến đi học cũng bình thường. Lâm Thanh Uyển suy nghĩ một chút nói ta có một cháu gái thông tuệ bén nhạy, vốn chúng ta giữ đạo hiếu, hẳn là ở nhà cho nàng mời cái tiên sinh, chẳng qua là hiện tại tốt tiên sinh khó khăn mời, nghe nói Thạch phu nhân trong Lư thị ra học dạy bảo Lư thị và Thạch thị nữ hải, ta mặt dạn mày dạy đến xem một chút, có lẽ Thạch phu nhân cũng có thể nhận ta cái kia cháu gái. Thạch Hiền lúc này mới nhớ đến Lâm Thanh Uyển còn có một cái cháu gái, Lâm Giang nữ nhi tự nhiên là sẽ không kém. Nàng cũng không có lựa thuật trọng điểm nhìn qua hải tử mới quyết định, mà là hỏi nàng nói quận chúa không ngại thanh danh của ta sao? Lâm Thanh Uyển nghiêng đầu Thạch phu nhân có cái gì không song danh tiếng sao? Thạch Hiền nhếch miệng lên, giọng nghĩa mai nói giận dữ tính cương, thiếu hụt nữ tử nhu hòa vẻ đẹp, thậm chí có người nói ta đổi phong bại tục, vi phạm luân lý làm người cương thường. Cái kia nói lời nói này người nhất định là ánh mắt thiện cận lại lòng dạ nhỏ mọn không nhiều lớn người có bản lĩnh, hẳn là để bọn họ đem lễ ký cùng liệt nữ chuyên nuốt sống. Thạch Hiền trong mắt sáng lên, trung điệp vớt cằm nói lần sau thiếp thân để bọn họ thử một lần. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, nhịn không được ngửa đầu thoải mái cười ha ha. Thạch Hiền nói quận chúa thật là ra dự liệu của ta, ta cho rằng quận chúa sẽ không quen nhìn ta, còn sợ tìm đến cửa quận chúa sẽ đem ta đánh ra cửa. Lâm Thanh Uyển ngồi xếp bằng tại trên ghế, cười hỏi Thạch phu nhân làm sao lại cho rằng như thế. Không nói nàng, chính là Uyển tỷ nhi ở chỗ này, chỉ sợ cũng sẽ cùng Thạch Hiền trở thành bằng hữu. Thạch Hiền dừng một chút mới nói dù sao ta bỏ phu cùng quận chúa canh gác cửa quả trên lệch quá nhiều. Lâm Thanh Uyển nụ cười hơi ngừng lại, túi đầu nhìn chén trà trong tay, nhớ đến Uyển tỷ nhi thảm thiết, cạn tiếng nói đây là không giống nhau, chẳng qua là tình thâm tình cạn, yêu hận khác biệt mà thôi. Thạch Hiền kinh ngạc nhìn Lâm Thanh Uyển, do dự một chút sau khuyên nhủ quận chúa. Thời gian là có thể hòa tan hết thảy, có lẽ tương lai ngươi biết thấy được người càng tốt hơn, làm gì như vậy sớm đem mình trói buộc lại. Lâm Thanh Uyển khẽ lắc đầu, bây giờ nói những này có ý nghĩa gì, yêu nhau hai người đã đều chết, có lẽ lúc này cái kia hai người đã tay nắm tay đi đầu thai, hiện tại Thạch phu nhân khuyên giải Uyển tỷ nhi sẽ không nghe thấy. Hơn nữa, ai có thể bảo đảm Uyển tỷ nhi bắt đầu sống lại lần nữa giữa lưng bên trong chính là vui vẻ. Nàng không có Uyển tỷ nhi ký ức, nhưng lại biết nàng và Cảm Ơn Nhị Lang tất cả chuyện xưa, bọn họ từ nhỏ cùng nhau lớn lên, thanh mai trúc mã, từ rất lâu trước kia lẫn nhau đem đối phương coi là mình cả đời người yêu, chính là nàng, cái này xem quen phút hợp người cũng không dám nói Uyển tỷ nhi về sau có thể thu được so với đây càng tốt tình cảm. Lâm Thanh Uyển không muốn tiếp tục đề tài này, Thạch phu nhân nói muốn lên cửa thấy ta, không biết cần làm chuyện gì. Thạch Hiên gặp nàng không muốn nói chuyện nhiều, lại vẻ mặt kiên định, hiển nhiên không thay đổi dự tính ban đầu, trong lòng tiếc hận đồng thời lại có chút khâm ao ước, theo lời của nàng nói là có chuyện yêu cầu của chúa. Thạch Hiên nói ta muốn và quận chúa mua miếng đất xây nhà. Thế nào, Thạch phu nhân không phải ở nơi này sao? Thạch Hiên cười nói ta ở nơi này cũng không sao, chẳng qua là ta một đôi nữ đều đi theo ta, đều ở gia học bên trong liền có chút ít bất tiện, cho nên nghĩ tại dưới chân núi xây cái biệt viện cư trú, chẳng qua là trong thôn nguyện ý bán đất người năm trước đều đem địa bán cho Triệu gia, hiện nay ta muốn mua, các thôn dân là dù như thế nào cũng không bán. 64 chương 65, kết giao bằng hữu. Thạch Hiên cười nói bây giờ dưới núi còn có thể cầm được gia địa đến chỉ có của chúa. Lâm Thanh Uyển suy nghĩ một chút nói bệ hạ ngay lúc đó sắp phong lúc cũng không có nói phần của ta tức điển có thể làm vĩnh nghiệp ruộng, cho nên không thể mua bán, ngươi muốn xây nhà, ta thuê ngươi một người địa phương như thế nào. Như vậy sau này nàng chết, triều đình muốn thu trở về mảnh đất này cũng sẽ không theo Thạch Hiền nổi lên xung đột, chẳng qua là cứ như vậy ở phía trên xây phong ốc cũng có chút đáng tiếc. Thạch Hiền nhíu mày bệ hạ không có chỉ định tức điển vì vĩnh nghiệp ruộng. Lâm Thanh Uyển lắc đầu ta và cháu gái vợ dù sao không phải hoàng thất huyết mạch, tức điển không làm vĩnh nghiệp ruộng cũng hợp tình hợp lý. Nhưng bệ hạ luôn luôn nhân hậu, huynh trưởng ngươi với đất nước có công tích lớn, tức điển vì vĩnh nghiệp ruộng vốn là thuận lý thành chương chuyện, ta xem hơn phân nửa là lễ bộ chưa từng tận trách, không có nhắc nhở bệ hạ. Thạch Hiền suy nghĩ một chút nói quận chúa nếu không chê, không nếu như để cho huynh trưởng ta tại trước mặt bệ hạ nói lại, mặc dù quận chúa và huyện chủ không ham tiền tài, nhưng chuyện như vậy vẫn là phải cầm cái lời chắc chắn mới tốt, không phải vậy về sau cái này tức điển không chỗ tốt đưa. Lâm Thanh Uyển trong lòng kinh ngạc cái này, ta cho là bệ hạ cố ý gây nên, dù sao ta qua đi cũng không có con cái. Thạch Hiên liền cười nói đó là quận chúa không hiểu rõ chúng ta vị này bệ hạ, hắn tại tiền tài bên trên tuy keo kiệt chút ít, nhưng đối với có công chi thần hay là rất nhân hậu. Nàng là không có con cái, nhưng cũng không phải không có tự tử tự tôn, sau đó đến lúc nhận làm con thừa tự một cái. Lâm gia giao cho đi tiền gần như ở đại lương 3 năm quốc khố thu nhập, mà hoàng đế chẳng qua là đưa ra cái này 30 khoảnh tức điển, chẳng lẽ còn sẽ hẹp hòi phải thu hồi sao? Hơn nữa, triều đình có quy định phê vì nền nhà địa tức điển cuối cùng là không thể thu hồi. Thạch Hiền ám hiệu nói cho nên quận chúa có thể thành lập song phong ốc lại bán cho ta. Lâm Thanh Uyển đương nhiên không thể nào thành lập song phong ốc lại bán cho nàng, hơn phân nửa là muốn nàng đem địa cho nàng xây nhà, văn thư bên trên thì viết mua bán phong ốc thì có thể. Lâm Thanh Uyển muốn cho là mình đối với đại lương hiệu đã đầy đủ nhiều, nhưng lúc này và Thạch Hiền so sánh, nàng mới biết mình hiểu biết hay là quá hẹp, chí ít loại thao tác này nàng cũng không biết. Lâm Thanh Uyển không có ngay tại chỗ đáp ứng, mà là trở về tìm đọc có liên quan tức điển, vĩnh nghiệp ruộng cùng phong ốc mua bán luật pháp, thuận tiện còn đem trung đại quản sự và Lâm quản gia gọi đến thương nghị. Nhưng trung đại quản sự và Lâm quản gia đối với cái này cũng không hiểu rõ, bọn họ chỉ có thể căn cứ từ mình kinh nghiệm phát biểu cái nhìn lao ra trên người cũng có tước vị, quốc công tước điển cũng không so với cô nãi nãi và đại tiểu thư ít, cái kia một phần là có thể kế thừa, nhưng nhất định phải là thừa nhận tự con trai. Lao ra dưới gối không con, cho nên triều đình đem tước điển thu hồi. Trung đại quản sự gật đầu nếu như cô nãi nãi có con trai, hẳn là cũng có thể kế thừa tước điển. Lâm gia vẫn muốn cho lão gia nhận làm con thừa tự, trừ muốn kế thừa đích tôn tài sản bên ngoài, phần kia tước điển và quốc công tước vị cũng là một cái nguyên nhân quan trọng. Cho dù hàng hai cấp thừa kế tước vị, nhận làm con thừa tự đến tự tử cũng là bá gia Lâm quản gia nói nhỏ tước điển trừ không thể mua bán bên ngoài, tác dụng và vĩnh nghiệp ruộng là toàn bộ kế thừa. Đây là bởi vì dính đến Lâm gia tài sản, Lâm quản gia theo Lâm Giang mới biết điểm này, nhưng cụ thể hơn hắn cũng không biết. Lâm Thanh Uyển chỉ có thể mình đi tìm sách. Lâm Ngọc Tân giúp đỡ nàng tìm, đến buổi tối, hai cô cháu cuối cùng là đem tất cả sách đều tìm đủ, sau đó bắt đầu từ từ xem và hiểu được. Trong đó có không ít dính đến thâm thúy luật pháp kiến thức, có thậm chí trước sau trái ngược quy định, hai cô cháu chỉ có thể bóp nát chậm rãi ngay, sau đó lại căn cứ tình hình thực tế để suy đoán. Đây chính là không có Lâm Giang chỗ xấu, nếu hắn tại, các nàng cũng không cần khổ cực như vậy, hỏi hắn liền biết. Đại lương kiến quốc thời gian còn không lớn, phần lớn đồ vật đều noi theo đường triều, liên quan đến tước vị, tước điển và vĩnh nghiệp ruộng quy định cũng chỉ là sửa lại chút ít tiểu phương diện. Tước vị phân làm rất nhiều loại, đồng dạng, tước điển cũng chia là rất nhiều loại, có một thế mà chém, tước vị thu hồi, tước điển cũng thu hồi, phía trước Lâm Thanh Uyển vẫn cho là nàng và Lâm Ngọc Tân là loại tình huống này. Có lại là tước vị xuống cấp, tước điển cũng xét giảm bớt, giống thượng gia chính là loại tình huống này. Còn có lại là mặc kệ tước vị hàng không hàng, đã phong đi ra tước điển vì vĩnh nghiệp ruộng, chứ không thể mua bán bên ngoài có thể kế thừa. Lâm Thanh Uyển tìm ra Lâm gia cất chứa công báo, từ đó tìm ra mấy nhà, trừ hoàng thất huyết mạch bên ngoài, trước mắt biết chỉ có Lâm gia, Lư gia và Thôi gia thuộc về loại tình huống này. Chỉ cần có tự tử, tước điển liền làm vĩnh nghiệp ruộng một mực truyền thừa tiếp. Nhưng nhìn đến đây cho rằng tước điển không thể mua bán vậy lại sai, bởi vì luật dân sự bên trong còn có một đầu, nếu gặp chết mất, bệnh cũ trong nhà không thể tiếp tục được nữa lúc là có thể bán ruộng quay vòng. Cái này ruộng bao gồm làm vĩnh nghiệp ruộng tước điển. Đồng thời, còn có luật pháp quy định, chỉ cần nhận được giảm giải và nơi đó nha môn đồng ý có thể tại tước điển bên trên kiến tạo phòng ốc, này tước điển cũng không yêu cầu nhất định là vĩnh nghiệp ruộng, mà đại lương phòng ốc là không có kỳ hạn, có thể tự do mua bán. Lâm Ngọc Tân thấy hoa mắt vắng đầu, một đôi nhang ngồi mắt hỏi vậy chúng ta tước điển đến cùng phải hay không vĩnh nghiệp ruộng nha. Lâm Thanh Uyển sờ một cái cầm nói Thạch phu nhân nói có thể khiến kỳ huynh tại trước mặt bệ hạ thử một hai, liền vì mua một miếng đất. Lâm Thanh Uyển nở nụ cười ta lại cảm thấy nàng bởi vì thích người tiểu cô ta. Lâm Ngọc Tân le lưỡi tiểu câu ngươi cũng quá tự luyến. Tốt, nếu ta cũng hồ đồ, ngươi cũng hồ đồ, vậy mời nàng giúp đỡ chút đi, coi như chúng ta hai cô cháu thiếu một món nợ ân tình của nàng,
sau đó đến lúc ta đưa nàng một mảnh đất xây nhà. Nếu đất kiến tạo phòng ốc không yêu cầu không phải là làm vĩnh nghiệp ruộng tức điển, vậy biểu lộ nàng mảnh đất kia cũng được, vốn nàng còn tưởng rằng nàng sau khi chết những phòng ốc kia cũng đều muốn thu trở về, cho nên cho trong nhà hộ nông dân xây nhà lúc đều là xây bùng phòng, có lẽ về sau có thể đổi thành hòn đá phòng ốc. Về phần nơi đó nha môn có đồng ý hay không vấn đề, Lâm gia đơn độc ra mặt đều có thể phê phía dưới nhiều như vậy nền nhà địa, tăng thêm lưu gia, còn có thể có vấn đề gì? Lâm Thanh Uyển đem sách vứt qua một bên, dựa vào ghế bông lòng nói ta ngày mai liền đi thấy Thạch phu nhân, sau đó đến lúc ngươi theo ta đi. Ta xem qua Lư thị gia học, bên trong bố trí được không tệ, dù chưa từng gặp Thạch phu nhân thu học sinh nữ, chẳng qua ta muốn Thạch phu nhân như vậy, nàng thu học sinh hẳn là cũng sẽ không kém. Tiểu cô thật dự định để ta đi đi học. Đương nhiên, không phải vậy chung quy ở lại nhà cỡ nào nhàm chán a. Lâm Thanh Uyển sờ một cái đầu của nàng nói cho dù chúng ta có thể mời tiên sinh trở về dạy ngươi, một mình ngươi đi học cũng cô độc, không bằng đi Lư thị gia học, mọi người vô cùng náo nhiệt, ngươi cũng mở rộng nhãn giới. Lâm Ngọc Tân siết chặt ở trong tay khăn, đã mong đợi lại có chút sợ hãi, trừ thượng gia biểu tỉ muội, nàng rất ít cùng người ngoài lui đến. Lâm Thanh Uyển đưa tay cầm bàn tay nhỏ của nàng, vọt lên nàng trước mắt nói nếu trong Lư thị gia học bị người khi dễ liền trở lại nói cho tiểu cô cho ngươi tìm lại mặt mũi. Lâm Ngọc Tân đỏ mặt túi đầu xuống ta gặp nhau các bạn cùng học hữu hảo sống chung với nhau. Lần này hai cô cháu là đang ngồi xe ngựa bò đến Lư thị gia học trước cửa, Thạch phu nhân và Lư phu nhân mang theo hai nữ hài tại cửa ra vào nên đón. Hôm nay Thạch phu nhân và Lư phu nhân một dạng màu trắng y phục, mặc dù đã không kịp hôn qua diễm lệ, lại có một luồng khí chất đoan trang. Lâm Thanh Uyển xuống xe cười nói gần như muốn cho rằng phu nhân đổi một người. Thạch Hiên liền quay đầu và đường muội nói thế nào, ta nói không sai chứ, nếu không phải quận chúa tuổi ở chỗ này, ta gần như muốn cho là nàng cùng chúng ta cùng tuổi. Lâm Thanh Uyển bất đắc dĩ Thạch phu nhân là khen ta trước trạng, hay là mắng ta cổ lỗ. Thạch Hiên ha ha cười nói ở ngay trước mặt ngươi nói tự nhiên là khen ngươi. Cái kia nhất định có công ta nói, không biết nói ta cái gì nói xấu. Lư phu nhân nhìn trợn mắt hốc mồm, nàng đường tỷ nội tâm rất kiêu ngạo, nàng vẫn là lần đầu tiên thấy có người chỉ cùng nàng gặp mặt một lần cứ như vậy phải tốt, nàng lấy lại tinh thần, vội vàng nghiêng người nói quận chúa đừng nghe tỷ tỷ ta. Nàng tối hôm qua trở về nhưng làm ngài một trận tốt khen, nói lại chưa từng thấy so với ngài còn thông thấu người. Ta bây giờ tò mò, liền không nhịn được đến xem. Lư phu nhân đem nữ nhi và cháu gái kéo đến lễ ra mắt của chúa, huyện chủ, đây là cháu gái ta Thôi Vinh, đây là con gái Lư Linh của ta. Lâm Thanh Uyển liền đem Lâm Ngọc Tân cũng giới thiệu cho các nàng quen biết, nói hai vị phu nhân không cần phải khách khí, gọi ta Thanh Uyển liền tốt, Ngọc Tân tuổi cũng nhỏ, không cần tôn xưng. Lại dặn dò hai tiểu cô nương các ngươi ngang hàng tương giao là được. Thôi Vinh và Lư Linh đều là 12-13 tuổi niên kỷ, nghe vậy xấu hổ cười một tiếng. Lôi kéo Lâm Ngọc Tân qua một bên nói thì thầm, các cô gái hữu nghị đến không giải thích được. Thôi Vinh và Lư Linh thấy Lâm Ngọc Tân dung mạo xinh đẹp, khí chất xuất chúng, liền không nhịn được vui vẻ hai điểm. Hơn nữa Lâm gia cô cháu là cho đến nay người đầu tiên không mang khác thường ánh mắt cùng các nàng kết giao người, mà Lâm Ngọc Tân trừ thượng ra biểu tỷ muội bên ngoài liền thiếu đi có cùng tuổi bạn chơi. Lúc này thấy đến hai cái và mình tuổi tương tự, lại đẹp lên tiểu cô nương, tự nhiên là nhịn không được lên chấm dứt giao chi tâm. Lại, các nàng cô cháu còn muốn mời các nàng cứu hỗ trợ, song phương đều có ý thân cận, tự nhiên là nói chuyện phải cùng hòa thuận. Một nhóm người đến nữ học lý phòng yến khách lúc, ba cái nữ hải đã tay nắm tay thành hảo bằng hữu. Lư Linh liếc một cái đang cùng mẫu thân cùng di mẫu nói chuyện Lâm Thanh Uyển, nhịn không được nói nhỏ Ngọc Tân, ngươi tiểu cô cũng thật là lợi hại, vậy mà có thể để cho gì ta mẫu cười đến vui vẻ như vậy, ngươi không biết gì ta mẫu có thể nghiêm túc, đối với chúng ta xưa nay không cầu nói cười. Thôi Vinh trong lòng có sự cảm thông gật đầu ngươi tiểu cô nhìn cũng không có so với chúng ta lớn tuổi mấy tuổi, làm sao lại có thể cùng mẫu thân ta nói chuyện. Lâm Ngọc Tân tâm tình có chút xa xút, hé miệng nói bản thân phụ thân bệnh nặng, ta tiểu cô thay đổi rất nhiều, nàng trước kia so với ta còn yếu ớt. Đây không phải phóng đại, mà là Huyền tỷ nhi quả thực nếu so với Lâm Ngọc Tân còn muốn yêu ớt, nàng là di phúc nữ, sau khi sinh mẫu thân coi nàng là làm ký thác, nâng ở trong lòng bàn tay sợ ngã, ngậm trong miệng sợ tan. Lâm Giang Nghiên kỷ so với nàng lại lớn nhiều như vậy, ngay lúc đó đang giữ đạo hiếu, cũng không có cách nào tạo hài tử, cho nên hai vợ chồng cũng là xem nàng như nữ nhi ruột thịt bôi. Chờ đến Lâm Mẫu qua đời, Lâm Giang và thê tử đối với nàng càng là bảo vệ. Năm đó còn thị qua đời, Lâm Giang không muốn lại tục Huyền, nhưng lại sợ nữ nhi tại bên cạnh mình trưởng thành không người nào giáo dưỡng, sau này khó mà nói hôn. Cho nên mới đem nàng gửi nuôi tại thượng lao phu nhân rồi gối. Bởi vì Huyền tỷ nhi đã đính hôn, tạ phu nhân lại tại Dương Châu, cho nên Lâm Giang không nỡ để nàng cũng đi thượng ra, liền đem nàng lưu lại, có tạ phu nhân tại, ngược lại không lo lắng nàng giáo dưỡng vấn đề. Đoạn thời gian kia, Lâm Giang nghĩ nữ chi tình có thể tất cả đều chút xuống trên người Huyền tỷ nhi, Lâm Ngọc Tân vì thế còn ghen ghét qua tiểu cô, một đoạn thời gian rất dài cũng không nguyện ý cùng nàng thông tin. Nhưng về nhà lần này đoàn tụ, tiểu cô đầu tiên là cựu tử nhất sinh, sau đó tốt phụ thân nhưng lại bệnh nặng, hai cô cháu sống nương tựa lẫn nhau phía dưới tình cảm đã sớm quá tốt đột phá chân trời. Hiện tại Lâm Thanh Uyển đã nhảy lên làm Lâm Ngọc Tân trong lòng người trọng yếu nhất, tự nhiên nàng cũng bắt đầu đau lòng lên tiểu cô biến hóa. Thấy Lâm Ngọc Tân tâm tình xa xút, hai cái tiểu đồng bọn lập tức an ủi ta lại cảm thấy ngươi tiểu cô như vậy cũng không tệ, chí ít sẽ không bị mẫu thân ta hù dọa. Đúng vậy à, ta còn muốn trở thành ngươi tiểu cô người như vậy, chuyện gì đều có thể tự mình làm chủ, tốt bao nhiêu. Lư Linh bưng lấy tay chờ đợi nói nếu ta là cũng có thể nói ra cửa liền ra cửa, đi nói chỗ nào làm khách liền đi chỗ đó làm khách là được. Lâm Ngọc Tân nhịn không được phốc một tiếng bật cười, đắc ý ngẩng đầu lên nói ta tiểu cô chưa từng ước thúc ta. Nếu ta muốn ra cửa nàng chưa từng sẽ ngăn đón. Hai cái tiểu đồng bọn trong mắt vui mừng, hâm mộ nói tốt như vậy, chúng ta tại sao không có như vậy cô? Lư Linh chớp mắt nói Lâm tỷ tỷ, vậy ngươi về sau đưa thiếp mời tử đến mời chúng ta đi chơi có được hay không? 65 chương 66, nhắc nhở.
Nhìn ba cái tiểu cô nương chơi đến tốt, Lâm Thanh Uyển cũng yên tâm cùng Thạch phu nhân các nàng đi nói chuyện, điều tra luật pháp, biết tước điền mặc dù không thể mua bán lại có thể kiến tạo phòng ốc, mà phòng ốc có thể mua bán sau Lâm Thanh Uyển dự định vẽ ra một mảnh đất đến tiễn cho Thạch phu nhân, cũng không cần nàng đưa tiền, sau đó đến lúc chỉ thanh toán phòng ốc chuyển nhượng phí dụng là được. Phía dưới địa đều trồng lên cây ăn quả, ta để người đem đến gần Thanh Phong thôn đầu này cây ăn quả đào, cho ngươi chỉnh ra 4-5 mẫu, nha môn bên kia văn thư ta giúp ngươi làm, ngươi một mực tìm người xây dựng phòng ốc liền có thể. Thạch phu nhân nói cảm ơn đa tạ Thanh Uyển của chúa, chờ phòng ốc thành lập xong, lại mời ngươi đến làm khách. Lâm Thanh Uyển nở nụ cười, chỉ cần phu nhân quay đầu lại quan tâm một chút nhà chúng ta Ngọc Tân là được, đứa bé kia tính cách xấu hổ, có việc thường khó chịu trong lòng, ta lại không thể lúc nào cũng coi chừng, không miễn sơ hở chút ít. Quân chúa là cũng định đưa huyện chủ đến đi học. Mời Thạch phu nhân và Lư phu nhân tăng thêm dạy bảo. Lâm Thanh Uyển trịnh trọng xin nhờ nói. Thạch Hiền hai tỷ muội nhìn nhau, đều có chút cao hứng, Lâm Ngọc Tân xem như nữ học lý người đầu tiên người ngoài. Căn này nữ học là phụ thuộc vào Lư thị gia học, thu đều là Lư thị và Thạch thị nữ hài, hiện còn có Chu gia một cái nữ hài, chẳng qua đó cũng là các nàng biểu di cháu gái, như cũng xem như thân thích. Lâm Ngọc Tân xem như người đầu tiên cầu đến cửa học sinh, có thể nhận được ngoại lai học sinh hai người đương nhiên cao hứng, bởi vì đây là một loại đối với nữ học khẳng định. Tuy rằng gia học bình thường là dạy trong tộc cùng bạn bè thân thích con em dốc lòng cầu học, nhưng kỳ thật cũng hướng ra phía ngoài chiêu sinh, thu vào đến học sinh tương lai có tiền đồ cũng là gia tộc trợ lực. Dù sao thời đại này trừ quan học bên ngoài, tự học hình thức đa số gia học. Thạch phu nhân bảo đảm sẽ hảo hảo dạy Lâm Ngọc Tân, song phương trò chuyện vui vẻ. Lư phu nhân nhấp một miếng trà, quét mắt cao hứng tỉ tỉ sau nói Thanh Uyển của chúa, nghe nói nhà ngươi còn cần ly đầu đem địa quay lại. Chẳng qua là vì dự phòng tranh chấp. Dù sao ta mảnh đất kia đầu xuân lúc còn chưa trồng trọt, có nhiều chỗ lại cùng đất hoang tương liên, thật ra thì nếu không phải thời gian không đủ, thật ra thì ta là muốn đánh giới thạch. Nếu có thời gian hay là làm giới thạch tương đối tốt, Lư phu nhân có ý riêng nói, mặc dù bị thương mặt, nhưng địa giới rõ ràng có thể giảm bớt rất nhiều tranh chấp. Tỷ tỷ còn nhớ được mấy năm trước Giang Đô huyên náo thật lớn chiêm thị đất mất án. Thạch Hiên cười lạnh ký ức sâu hơn. Lâm Thanh Uyển trong lòng hơi động, là vụ án gì, cùng thổ địa tranh chấp có liên quan. Lư phu nhân gật đầu, đặt chén trà xuống giải thích Giang Đô chiêm thị bởi vì làm quan chuyển nhà, bọn họ tại thành Nam một mảnh đất nhất thời không tìm được tá điền hoang phế lên. Một năm lại một năm, cái tiêu địa không lớn, nhưng cũng không nhỏ, lại nhất thời không nhớ ra được. Chờ bọn họ từ quan hồi hương lúc cái tiêu địa đều hoang 5-6 năm, chỗ nào vẫn tồn tại. Xung quanh láng giềng từng chút xâm chiếm đi qua, chờ chiêm thị hồi hương sau nhớ lại đi xem lúc hơn 100 mẫu đất chỉ còn lại không đến 3 mẫu đất. Lâm Thanh Uyển khi còn bé tại nông thôn chờ qua, biết có người sẽ ra bên ngoài khai hoang, đem rộng rãi bờ ruộng mở ra trồng trọt, như vậy hoa màu có thể nhiều loại một nhóm, thậm chí hai hàng. Dưới tình huống bình thường, chỉ cần chẳng qua tuyến, quê nhà cho dù bất mãn trong lòng cũng sẽ không nói, nhưng bởi vậy phát sinh cái lộn cũng không ít. Lâm Thanh Uyển khi còn bé còn gặp người vì thế đánh nhau, tổ phụ còn bị mời đi đã làm công chứng. Nàng thật sớm khiến người ta dựng lên ly đầu, không phải là lo lắng loại tình huống này phát sinh sao? Xem ra chiêm thị không có thể cầm lại mảnh đất kia, không phải vậy Thạch Tuệ cũng sẽ không đặc biệt lấy ra nói. Trong nội tâm nàng khẽ động, không khỏi hỏi chẳng lẽ chiêm thị liền nhau hơn là Triệu gia? Thạch Tuệ nhíu mày, nhìn nàng gật đầu nói đúng là Triệu gia. Ngay lúc đó Triệu Tiệp mới vừa ở Linh Châu đánh thắng trận, bị hoàng đế ngợi khen, Triệu thị danh tiếng đang thịnh, cho nên chiêm thị không có cầm lại địa. Lâm Thanh Uyển suy nghĩ một chút nói thật ra thì ấn luật pháp quy định, chiêm thị vốn cũng cầm không về địa. Đại lương có pháp lệnh, có chủ ruộng đồng không thể hoang phế, đều phải nộp thuế. Ở bình dân bách tính nói, bọn họ đương nhiên sẽ không hoang phế, bởi vì ruộng đồng tại danh hạ bọn họ liền phải nộp thuế, không trồng trọt ở đâu ra lương thực nộp thuế. Nhưng quan viên không giống nhau, đại lương quan viên là có miễn thuế đồng ruộng, lúc này liền thường xuyên có người đang tìm không đến tá điển và đứa ở dưới tình huống đất nghỉ. Mà triều đình đối với cái này cũng có quy định, mặc kệ đối phương là ai, đất hoang đất nghỉ vượt qua 10 năm thu về quốc hữu. Nhưng còn có một quy định khác, bách tính khai hoang mặc dù muốn nhận được nha môn đồng ý, nhưng tại không nhận được đồng ý dưới tình huống khai hoang, trồng trọt 3 năm trở lên, 5 năm trở xuống. Lại đúng hạn giao nộp thuế phú phạt một thành thuế ruộng, khai hoang ra ruộng đồng thuộc về khai hoang người tất cả, trồng trọt 5 năm hoặc 5 năm trở lên lại đúng hạn giao nộp thuế phú thì không cần nộp phạt bạc, ruộng đồng thuộc về khai hoang người tất cả. Mà đối với đất hoang định nghĩa lại là đất nghỉ vượt qua 2 năm đất hoang, không khéo, chiêm thị trừ đầu này không có phù hợp bên ngoài, những điều kiện khác đều phù hợp, nhưng rất hiển nhiên cuối cùng Triệu thị để chiêm thị tất cả điều kiện đều phù hợp. Triệu gia thông qua loại phương pháp này thế nhưng là mở ra không ít đất hoang, có người thậm chí trồng nhà mình ruộng tốt, không giải thích được một ngày nào đó địa chủ liền đổi người, chính là dựa vào đất hoang khai hoang đầu kia luật pháp. Thạch Tuệ đối với Triệu thị giác quan rất chính lệnh, nàng biểu di là Chu gia lão phu nhân, mà Chu gia và Triệu gia cùng tồn tại Giang Đô, đối với Triệu gia những kia việc ngầm thủ đoạn biết không nên quá nhiều. Lâm Thanh Uyển cảm thấy không vui đất hoang khai hoang còn chưa tính, luật pháp ở nơi đó, thế nào ruộng tốt cũng có thể làm đất hoang xâm chiếm sao? Giang Đô thích sứ liền mặc kệ. Triệu gia làm việc càng bá đạo, Giang Đô thích sứ 2 năm này đều là mở một con mắt nhắm một con mắt. Thạch Hiền cười lạnh muốn ta nói, hắn một cái thích sứ phẩm cấp không thể so sánh Triệu thị thấp, bây giờ không cần như vậy ủy khúc cầu toàn, giết sạch Triệu gia nhuệ khí, ta xem hắn còn thế nào khoa trương. Tỷ tỷ Thạch Tuệ vôn lại nói Giang Đô kia thích sứ là hàn môn xuất thân, bây giờ đều hơn 50, hắn không nhượng bộ chỉ sợ liền nhà đều giữ không được. Lâm Thanh Uyển nói với giọng thản nhiên Triệu gia cũng chỉ một cái Triệu Tiệp mà, không cần phải nói. Thạch Hiền vỗ tay một cái, cười nói đúng là, chẳng qua một cái Triệu Tiệp mà thôi, khoa trương cái gì, Linh Châu binh quyền còn trên tay Lư Chân. Nhưng Lư gia còn nhúng tay không đến Giang Đô sự vụ bên trong, lại chuyện như vậy từng cái gia tộc đều có chút, thật muốn nghiêm túc nhất định dính líu ra một mạng lớn, mọi người chẳng qua mừng rỡ giả bộ hồ đồ. Triệu gia tự nhiên chọc không đến trên đầu Lâm gia, chẳng qua quận chúa cẩn thận một chút là. Dù sao năm trước Triệu Thắng mua dưới núi mảnh đất kia cũng quá gấp chút ít, chỉ sợ có người cảm thấy cha anh ta đều trôi qua, cho rằng chúng ta cô cháu không chỗ theo, nhất định phải chọc đến một chọc. Lâm Thanh Uyển cười lạnh, nàng cũng không cảm thấy Triệu Thắng mua dưới núi mảnh đất kia đơn thuần vì đưa sinh ra. Thạch Hiền theo cười lạnh nhưng không phải, cho rằng chúng ta là nữ tử trên đỉnh đầu lập hộ, liền cảm giác chúng ta mềm yếu có thể bắt nạt. Thạch Tuệ vôn lại tỉ tỉ, chúng ta lại nói tiếp Lâm gia, ngài tại sao lại kéo đến chính mình lên trên người? Ta cùng quận chúa cũng chẳng thiếu gì, đều là quả phụ, đều mang gánh nặng gia đình, đều không nam tử đỉnh lập môn hộ. Lâm Thanh Uyển cười ha ha một tiếng, nhịn không được nói như vậy tổng cộng kết hai người chúng ta cũng hoàn cảnh giống nhau. Thạch Tuệ thấy tỷ tỷ cùng Lâm Thanh Uyển một bộ chi kỷ bộ dáng, nhịn không được run lên khoẹt miệng. Các ngươi hai vị gần như cũng có thể làm mẹ con, muốn hay không như vậy? Nữ học chọn lựa tháng lần đầu tiên mở khóa, Lâm Thanh Uyển dứt khoát để Lâm Ngọc Tân cho hai vị tiên sinh dâng trà, chờ đến lần đầu tiên lại mang theo Thất đã tu luyện lễ ra mắt là được. Biết Lâm Ngọc Tân muốn cùng các nàng cùng nhau đi học, Thôi Vinh và Lư Linh đều cao hứng không được, dứt khoát ước hẹn ngày mai cùng nhau làm hương bao hết. Tiết Đoan Ngọ nhanh đến, sau đó đến lúc muốn đeo ngũ phúc hương bao hết, bên trong thả chút ít hương thảo hoặc thảo dược để phòng trùng lãnh dịch. Dưới lúc trừ bản thân đeo, còn phải đưa cho bạn bè thân thích. Tự mình làm tự nhiên ý nghĩa càng khác biệt, ba cái nữ hài trơ mắt nhìn đại nhân, hy vọng các nàng có thể đáp ứng. Lâm Thanh Uyển đầu tiên thủ không được ánh mắt của các nàng, quay đầu nói hai vị phu nhân nếu yên tâm, không bằng ngày mai để các nàng đến ta biệt viện đến làm khách. Thạch phu nhân thích Lâm Thanh Uyển, tự nhiên nguyện ý nữ nhi cùng với các nàng cô cháu hai người thân cận, bởi vậy dặn dò Thôi Vinh nói đi cũng không cho nghịch ngợm, muốn nghe quận chúa an bài. Vâng, ta nhất định nghe quận chúa. Lâm Thanh Uyển liền nở nụ cười các ngươi theo Ngọc Tân gọi ta cô liền tốt, miễn cho xa lạ. Thôi Vinh âm thầm thè lưỡi, nhỏ giọng kêu một tiếng Lâm cô, Lư Linh vội vàng đuổi theo. Lâm Thanh Uyển liền cười cho các nàng quà ra mắt, Thạch phu nhân và Lư phu nhân thông minh bảo nàng Uyển tỷ nhi, Lâm Thanh Uyển cũng không còn phu nhân xưng hô, mà gọi là các nàng Hiền tỷ tỷ và Tuệ tỷ tỷ. Lâm Ngọc Tân cũng nhận được hai một trưởng bối lễ vật, vui dạo dược theo tiểu cô đi về nhà. Cô, chúng ta đem biểu tỷ và các biểu muội cũng mời đến có được hay không? Lâm Ngọc Tân cau mày nói hôm kia Đan Cúc muội viết thư cho ta, nói các nàng từ tháng riêng bái niên sau sẽ không có lại ra qua cửa. Cái kia trở về ngươi liền viết tiếp mời đi, để dừng thuận cho người chân chạy. Cô không cho ngoại tổ mẫu viết thư sao? Không được. Sau này các ngươi giữa tỷ muội tụ hội còn sẽ có không ít, cũng không thể mỗi một lần ta đều cho Lão Thái Thái viết thư à? Lâm Thanh Uyển thấp giọng khích lệ nàng nói ta cảm thấy Lão Thái Thái hay là ngay thẳng khai sáng, nếu ngươi mời, nàng nhất định nguyện ý để đàn lan các nàng ra cửa. Lâm Ngọc Tân thấp thỏm trong lòng, nhưng vẫn là mình viết thiếp mời để Dương Thuận đưa đi thượng gia nhất định phải được trả lời trở lại nữa. Dương Thuận theo dưới, vui vẻ đi vào thành. Thượng gia mấy ngày nay đang náo nhiệt, Lão Thái Thái vừa nuối lòng miệng muốn đưa các cô gái đi Lư thị gia học, kết quả nhị phu nhân liền ám hiệu còn đàn lan lớn tuổi, mắt thấy muốn làm mai đính hôn, không xong đi ra ngoài nữa. Lão Thái Thái vốn là đối với Triệu thị bất mãn, nghe xong lời này lập tức bày tỏ muốn đi ba cái đều muốn đi, nếu có một cái không đi chỗ đó liền đều không đi. Triệu thị chỉ có thể đem lời nuốt xuống, chẳng qua là nàng nơi này không đề cập, đại phu nhân bên kia nhưng lại có ý kiến khác biệt. Đại phu nhân phản đối nữ nhi đi ra đi học, nàng chỉ cần vừa nghĩ đến cái kia nữ học sắt vách là một đám xa lạ đại nam nhân thì không chịu nổi, mặc kệ Đan Lan khuyên như thế nào đều vô dụng, mà Lão Thái Thái lời đã ra miệng, tự nhiên không thể thay đổi, lại nàng đối với dạy học Thạch phu nhân có thành kiến, đối với các cô gái đến đó đi học nửa có thể nửa không thể, chuyện này tự nhiên mừng rỡ giả câm vờ điếc. Còn Đan Lan không nghĩ đến chuyện cắm ở mẹ nàng nơi này, mấy ngày nay nhịn được đỏ ngầu cả mắt. Cũng may hai cái đường muội cũng không trách nàng, không phải vậy nàng được càng khó chịu hơn. Lâm Ngọc Tân thiếp mời đến đúng lúc, ba tỷ muội cảm thấy nếu có thể xuất phủ đi hít thở không khí cũng tốt. Lão Thái Thái tự nhiên thích các nàng và Lâm Ngọc Tân tăng thêm tiếp xúc, thấy là Ngọc Tân viết thiếp mời, cũng không hỏi qua Triệu thị đáp ứng rơi xuống để các ngươi đại tẩu tử mang các ngươi, đến mai trước kia liền ra cửa, chẳng qua là đừng cho Lâm cô các ngươi thêm phiền toái. Thượng Minh Kiệt hâm mộ không được tổ mẫu, để ta cũng đi. Không được, Lão Thái Thái nghiêm mặt nói ngươi ngày mai còn phải đi học đi. Ngươi quên ngươi nói, mấy ngày nữa ngươi còn muốn đi bãi phòng Lô tiên sinh. Thượng Minh Kiệt thất lạc, trở về phòng tìm đi ra một lớn đầy đồ vật, nắm đan trúc mang hộ cho Lâm Ngọc Tân đây đều là ta dạo phố lúc mua, không phải thứ tốt gì, nhưng thắng ở tinh xảo thú vị, ngươi đưa cho rừng biểu mùa chơi. Đan trúc nghiêng đầu nở nụ cười thế nào không thấy ca ca đưa chúng ta. Các ngươi không phải đều có sao? Vậy làm sao? Đó là chúng ta cầm tiền ương ca ca mua, rừng biểu tỷ cũng không có cầu ngươi mua những thứ này. Thượng Minh Kiệt vội vàng thở dài nói hảo muội muội, ngươi trước tiên đem những này cho rừng biểu muội, ngày khác ta lại cho các ngươi mua một chút. Đan Trúc hừ một tiếng nói tạm thời bỏ qua cho ngươi đi, chẳng qua là ngươi đừng quên. Chương 67, nghèo. Thức ăn này chỉ riêng rất khá, Lao Trung Ba không phải đưa một cái sọt quần ấm, còn có Phương Đại Đồng đưa đến thịt rừng, đều giữ lại cho các ngươi làm đồ ăn. Lại để cho đầu bếp nữ hái được hoa tươi cho các ngươi làm chút ít bánh ngọt. Lâm Thanh Uyển đem danh sách trả lại cho Lâm Ngọc Tân, an ủi nhìn nàng nói ngày mai ngươi dẫn các nàng đi trong vườn hoa chơi, nếu ra cửa cũng được, chẳng qua là không cho phép đi xa, tại điền trang bên trong đi dạo một chút là được, tùy thân muốn dẫn lấy người, có việc liền kêu Lâm Ma Ma và Vương Má Má giúp cho ngươi. Lâm Ngọc Tân dùng ngón tay xoa xoa danh sách hỏi tiểu cô, ngươi ngày mai thật không ở nhà sao? Ta lại không đi xa, liền đi tức điển bên trong nhìn một chút nước. Lâm Thanh Uyển khích lệ nàng nói Ngọc Tân đã là cái tiểu đại nhân, liền trong nhà sổ sách đều còn được, chẳng lẽ còn sợ chiêu đãi bằng hữu sao? Đan Lan các nàng không nói đến, ngươi hôm nay và Thôi Vinh các nàng không phải cũng chơi đến rất vui vẻ sao? Nhưng đến ngọn nguồn là lần đầu tiên ở nhà chào hỏi bằng hữu, Lâm Ngọc Tân hay là rất khẩn trương. Gặp nàng túi đầu không nói, Lâm Thanh Uyển liền kéo nàng nói tốt, chúng ta đi ngủ đi, hôm nay ngươi lưu lại bồi tiểu cô, chúng ta đem chuyện chưa đến một lần. Trong đất chuyện cũng không nổi, nhưng cơ hội khó được, Lâm Thanh Uyển chính là nghĩ rèn luyện một chút nàng một mình xử lý sự vụ năng lực. Vì không cho mình mềm lòng, Lâm Thanh Uyển sáng sớm liền rời giường, tại Lâm Ngọc Tân còn ỉ lại trên giường thời điểm liền rửa mặt xong ra cửa. Trung đại quản sự và Lâm Toàn buổi tiếp nàng. Gần đây nước mưa nhiều, thường thường trời mưa, một chút chỗ chúng khu vực vậy mà khắp nước, chớ nói chi là bờ sông ruộng, gần như đều muốn che mất. Trong ruộng lúa nước bị vọt lên mất không ít, các hộ nông dân nhìn đều đau lòng muốn chết. Các tá điền tình hình còn tốt, trước kia bọn họ lựa chọn thuê chủng địa khoảng cách dòng sông có một khoảng cách, đó cũng là bọn họ thường ở nơi này biết tình hình, cho nên chọn tốt chọn, ngay cả như vậy, bọn họ trong ruộng lúa nước cũng vọt lên hủy không ít, nhưng lúc này lại gieo cũng không kịp, chỉ có thể nhìn đau lòng. Bờ sông hai bên ruộng đều là lâm gia mướn làm công nhận chủng, do Phương Đại Đồng bọn họ xử lý hàng ngày, cho nên ruộng lúa mỗi lần bị vọt lên, Phương Đại Đồng mắt đều đỏ, hận không thể dùng thân thể đi chặn lại những tia nước. Bởi vì nước nhiều, bọn họ mở ra đường cũng vũng lầy không chịu nổi. Lâm Thanh Uyển ngồi ở trong xe ngựa lắc lư một chút, vén rèm xe lên ngồi đối diện tại cảng xe bên trên trung đại quản sự nói đường này phải sửa, cái này tức điền 30 khoảnh, cũng không thể chỉ dựa vào con đạo, chúng ta trong này cũng được mở ra đường tới. Xe ngựa nhiều đi mấy lần thành đường. Ta nói không phải loại này đường, Lâm Thanh Uyển lại điên một chút, suýt chút nữa đâm vào xe trên vách, nàng bó tay nói ta nói đường cũng là không thể so sánh quan đạo tốt, chí ít cũng không thể kém. Không phải vậy chẳng lẽ sau này nàng đều muốn tại con đường như vậy vốn rơi xuống dò xét điền chăng sao? Nàng sẽ tan cảnh, nhất định sẽ. Đến bờ sông, trung đại quản sự bận rộn nhảy xuống xe ngựa buông xuống ghế ngựa, Bạch Mai và Bạch Phong chóng mặt xuống xe, chân đạp trên đất bùn đầu góc choáng váng muốn giúp đỡ Lâm Thanh Uyển xuống xe. Lâm Thanh Uyển thấy các nàng đứng cũng không vững, liền đẩy ra tay của các nàng nói chính mình có thể làm. Lâm Thanh Uyển dưới dậy mặt còn dựng lấy gốc gỗ, lần đầu tiên đi còn có chút bất ổn, nhưng rất nhanh thích ứng đến. Nước sông đã khắp thượng hà bờ chỉ ít 3 mét, vừa xuôi theo chỗ chỉ có thể mơ hồ thấy cây lúa nhọn, mà Lâm Thanh Uyển đứng địa phương này, hai bên ruộng lúa bị vọt lên hủy không ít, đã không tính ngắn lúa mầm còn chầm chậm phù phù đang tại trong ruộng. Trung đại quản sự vớt một cái mồ hôi nói ngày hôm qua Phương Đại Đồng mang người đem vọt lên mất lúa mầm lại cắm trở về, nhưng cái này mưa cần phải trả dưới, đoán chừng qua đi còn phải vọt lên, cho nên nhỏ liền kêu bọn họ dừng tay, miễn cho cuối cùng lúa mầm không có đâm tốt, người trả lại cho xảy ra chuyện. Lâm Thanh Uyển gật đầu ngươi làm rất đúng, cái này thủy thế, cũng là cắm xuống đi cũng vô dụng. Nàng hơi cau mày nói trồng trọt phía trước không phải để các ngươi hỏi qua phụ cận lao nông sao, thế nào còn biết xuất hiện vấn đề như vậy. Nhỏ quả thực hỏi qua bọn họ, ngay lúc đó đều nói nước sông này hạ tấn lúc lại tăng, nhưng đến lan tràn 2 mét, khai hoang lúc nhỏ còn cố ý dặn dò qua, muốn trở lại đầy đủ đường sông, miễn cho hạ tấn bị chìm. Ngay lúc đó mời đến làm công nhật là tại bờ sông 4 mét có hơn khai hoang, ai biết nước mưa năm nay nhiều như vậy. Từ Thanh Minh qua đi liền lục tục trời mưa, mỗi lần phía dưới cũng không lớn, như kim châm cứu lớn nhỏ, chẳng qua là tinh tế ma ma, một chút cũng là gần nửa ngày. Ngay lúc đó mọi người cao hứng, cảm thấy mưa xuân quý như mỡ, năm nay nhất định bội thu. Ai ngờ cái này mưa không dứt, sau 3 năm ngày, tinh cái 1-2 ngày, lại đứt quãng sau 3 năm ngày, lại tinh cái 2-3 ngày, chờ bọn họ kịp phản ứng lúc trong ruộng nước liền khắp. Lâm Thanh Uyển dọc theo đường sông đi một đoạn, nghe hào hào tiếng nước thở dài nói nói cách khác năm nay nước mưa dị thường. Vâng. Trung đại quản sự cúi đầu, tự trách nói đây là nhỏ thất trách, không có làm đủ chuẩn bị. Đây là trời thai, có liên quan gì đến ngươi? Lâm Thanh Uyển thở dài nói lấy nông mà sống cũng là như vậy, cũng nên nhìn thiên thời địa lợi. Lao thiên gia nếu chịu thưởng phần cơm ăn, thời gian liền tốt qua chút ít, chúng ta còn tốt. Chí ít tức điền không cần nộp thuế, dân chúng bình thường liền thảm. Nhìn sóng gợn lăn tăn nước, một đôi cá chấm cỏ từ lúa dưới đáy thò đầu ra, ngắm thấy Lâm Thanh Uyển lại hưu một tiếng tránh về, trái đột ngột phải vọt, chỉ sau chốc lát lập tức biến mất tại Lâm Thanh Uyển trong ánh mắt. Nàng như có điều suy nghĩ nói người mặc dù không thể thay đổi thiên thời, lại luôn có thể thuận theo thiên thời, làm chút ít chuyện lợi mình. A. Trung đại quản sự và Lâm toàn đầu góc mơ hồ. Lâm Thanh Uyển nhịn không được búng tay một cái tước điền lớn như vậy, bên trong không phải thiếu nước nguyên sao, chúng ta bắt đầu đào đường sông, đem nước dẫn vào, sang năm có thể có càng nhiều ruộng tốt trồng lúa nước, đường bên trong còn có thể nuôi cá nuôi vịt. Lâm toàn há to miệng cái này cần xài bao nhiêu tiền? Trung đại quản sự cũng cực kỳ hoảng sợ cô nãi nãi, chúng ta không có tiền a, hơn nữa cái này tước điền về sau là phải trả cho triều đình. Nước này lợi công trình lợi tại trăm năm, hiện tại hao tốn đại giới tiền làm những này, cô nãi nãi trưởng thọ còn tốt, bọn họ còn có thể kiếm lời chút ít, nếu vậy thật đúng là mất trắng phí hết tiền tài, khẩn yếu nhất chính là bọn họ bây giờ còn có tiền sao? Trung đại quản sự tránh những người khác thấp giọng và Lâm Thanh Uyển tính sổ cô nãi nãi, bây giờ trong phủ hiện bạc chỉ có 12,600 lượng, không tính là đặt ở công trương mục chi dụng, nhưng chính là tính cả cái kia mấy chục lượng bạc cũng không có nhiều, ngài dưới tay còn nuôi một đại hào người đâu. Lâm Thanh Uyển ho nhẹ một tiếng nói vậy đào kênh mương tốt, lại đào mấy cái hồ nước, đường sông liền tạm thời không suy tính. Trung đại quản sự đầy mắt là nước mắt cô nãi nãi, đào đường tiêu xài cũng không ít. Biết kiếm tiền Lâm Thanh Uyển an ủi hắn nói có bỏ ra mới có hồi báo nha, chí ít lại trời mưa chúng ta ruộng sẽ không lại bị vọt lên hủy, nếu khô hạn, đường bên trong nước còn có thể đổ vào. Trung đại quản sự mặt không thay đổi cô nãi nãi, đây là dân nam, làm sao sẽ làm hạn. Vậy ít nhất có thể chống lũ uống lụt nha. Trung đại quản sự yên lặng nhìn nàng, ngài là nghiêm túc sao? Chỉ bằng mấy cái hồ nước có thể chống lũ uống lụt, vậy để những đê đập kia làm sao chịu nổi? Lâm Thanh Uyển chột dạ rời đi chỗ khác tầm mắt, chỉ đối diện còn chưa đến kịp khai khẩn tức điền nói chính ở đằng kia đào bốn cái hồ nước đi. Đào bốn điều câu cử thông qua, tận lực không phá hư ruộng lúa. Lâm Thanh Uyển thấy trung đại quản sự cao mày, thở dài trung thúc, hai bờ sông bên kia ruộng là dễ nhất cày thành ruộng tốt, nếu không làm dự phòng, mỗi năm lũ lụt như vậy, chúng ta tổn thất được lớn bao nhiêu à, chẳng qua là đào mấy cái hồ nước, nếu nước cũng lụt không nghiêm trọng, chính chúng ta có thể giải quyết. Vậy nếu nghiêm trọng? Giang Nam nước mưa nhiều, nếu lên gió to mưa lớn, nước kia mắc càng là nghiêm trọng. Lâm Thanh Uyển thở dài đó chính là thiên tai, không phải hiện tại nhân lực có thể thay đổi. Nhưng bây giờ lũ lụt không nghiêm trọng lắm, nhân lực có thể làm, vậy chúng ta không thể bỏ mặc không quan tâm. Trung đại quản sự trầm mặc một chút, động tâm nhưng lại do dự như tiền. Đào mấy cái hồ nước và cống rãnh mà thôi, có thể xài bao nhiêu tiền? Lâm Thanh Uyển vung tay lên nói đi tìm công nhân đi, hiện tại ngày mùa vừa qua khỏi, nhà tản xuống sức lao động không nên quá nhiều. Tiền công tiện nghi, lúc này tìm công nhân, một ngày 20 văn, 100 người một ngày cũng chỉ 2000 văn, chuyển đổi thành bạc càng ít. Đào Đường tính toán khổ công, Lâm gia có thể bao hết 2 bữa cơm ăn, thức ăn là nhà mình điển trang bên trong chủng, lương thực Lâm gia cũng còn có tồn kho, mỗi ngày tiêu xài cũng là dầu muối và thịt, một ngày tính được cũng không có bao nhiêu tiền. 4 cái hồ nước, đem đường cơ lui tốt, lại đào xong đi thông cống rãnh, chừng 1 tháng là có thể, nếu nhiều người, có lẽ không cần 1 tháng liền có thể giải quyết. Như vậy hao tốn tiền cũng không có bao nhiêu, thật ra thì đầu to tiêu xài hay là công cụ, cùng đào xong đường sau muốn mua cá bột các loại. Thật ra thì Lâm gia hiện tại tốn tiền lớn nhất vẫn là hạt giống tiền, cây lúa chủng, mạch chủng, đậu chủng các loại, còn có mầm cây ăn quả và hoa một mầm, lại trồng cây cần lần lượt đầu tư, về sau phải tốn tiền cũng không ít. Lâm Thanh Uyển đem tiền rút ra đơn để ở một bên, lúc này mới lộ ra trong nhà không đủ tiền. Thật ra thì tại Lâm quản gia và Trung đại quản sự xem ra Lâm gia tiền là thật không đủ, cô nãi nãi chỉ tính điển trang tiêu xài, lại quên, trừ điển trang, nhân tình vãng lai hao tốn sẽ chỉ lớn hơn. Không nói những cái khác, có thể ủy khuất cô nãi nãi và đại tiểu thư sao? Ăn uống còn tinh tế hơn, điển trang bên trong không có liền phải đi ra mua. Đại tiểu thư hiện nay mỗi ngày đều muốn uống một ít chén tổ yến, hiện tại Lâm gia nhà kho còn có hàng tích trữ, nhưng chưa đến 3-4 tháng liền ăn xong, sau đó đến lúc muốn hay không vào mới. Một hộp tổ yến liền phải 50 lượng, lúc trước đại tiểu thư ăn chính là tốt nhất, cũng không thể đột nhiên đổi loại đó 10 lượng một hộp thứ đẳng tổ yến a. Lại có, ăn mặc theo mùa liền phải đổi y phục và đồ trang sức, vải vóc Lâm gia bọn họ còn nhiều, tú nương cũng là có sẵn, cũng không cần thiết lo lắng, nhưng đồ trang sức, một mùa dù sao cũng phải đánh một lạng phó đi, tuy rằng cô nãi nãi và đại tiểu thư tại giữ đạo hiếu, rất nhiều thứ đều không tốt đeo, có thể một mặc một chút trang sức lại có thể. Đã yếu tố tịnh, lại muốn cao quý văn nhã, cái kia tiêu tiền chỉ sợ so với cái kia nạm vàng mang theo bạc còn nhiều hơn. Hàng năm đều sẽ ra mấy bộ mới đồ trang sức, khắc phu nhân tiểu thư đều đổi, liền nhà bọn họ cô nãi nãi và tiểu thư không đổi, đi ra thấy người, chỉ sợ chân thực cho rằng Lâm gia sung dốc. Lâm quản gia và Trung đại quản sự là tuyệt đối không cho phép có người xem nhẹ cô nãi nãi và đại tiểu thư. Ngoài chủ yếu nhất ra, còn có đi lễ vấn đề, kế tiếp là tiết đoan ngọ, qua đi là trung thu, trùng dương, lại đến qua tết, những này trọng đại ngày lễ đều là muốn đi lễ. Trừ Lâm thị dòng họ bên ngoài, còn có thượng gia chờ quan hệ thông gia, còn có cùng Lâm gia khá là thân thiết người ta, Dương Châu lưu phái Tôn Huệ, Lao gia phải tốt bằng Hữu Lăng Vân Vương Tấn, thậm chí kinh thành hoàng đế Lao gia từ nơi đó đều phải vào một phần, những này muốn hay không tốn tiền. Trung đại quản sự chẳng qua là thô sơ giản lược tính toán đã cảm thấy mắt tối sầm lại, không có tiền cô nãi nãi, ta được tiết kiệm một chút hoa. Chương 68, suy nghĩ nhiều. Nhưng những này hiển nhiên không tại Lâm Thanh Uyển lo lắng bên trong, cùng tặng quà so sánh với, tự nhiên là nông trang cơ sở xây dựng muốn càng trọng yếu hơn. Lâm gia lại bắt đầu chiêu mộ làm công nhật, lần này lớn Phúc thôn và Thành Phong thôn thôn dân ỉ vào địa lợi, trước một bước được báo tên, sau đó mới là thành Tây bên này nhàn tản sức lao động cùng xung quanh thôn trang thôn dân. Lúc này các loại cây nông nghiệp đều đã gieo hạt dưới, lại không đến lúc thu hoạch, hàng ngày bón phân, nhổ cỏ, bắt sâu chờ việc nhà nông mặc dù rườm rà, lại không cần mỗi ngày đều, hơn nữa trong nhà phụ nhân, lao nhân, đứa bé cũng có thể làm, cho nên từng nhà đều có thể rút ra tăng lên lao lực. Dĩ vãng bọn họ tối đa có thể đến trong thành đi dạo một vòng, vận khí tốt có thể cướp được khiêng bao hết việc, kiếm cái 1-2 chục văn tiền, vận khí không tốt thì khả năng đi cho nhà địa chủ làm công nhật, cái kia tiền công cần phải ít hơn nhiều. Việc nặng có thể có tầm 10 văn, không nặng thì chỉ có mấy văn tiền, cộng thêm một trận cơm trưa. Nhưng cái kia cơm trưa cũng kém cực kỳ, miễn cưỡng không đói bụng mà thôi. Nhưng như vậy việc cũng rất hiếm thấy, bởi vì việc ít, dành người lại nhiều, bởi vậy vận khí càng không tốt lại là sao lại ra làm gì thế nào trở về. Cũng là bởi vì chút này, phần lớn nông dân cũng sẽ không nông nhàn lúc đi ra tìm việc, tình nguyện ở nhà theo người nhà trừ nổ cỏ, bón bón phân. Không phải vậy xuất ngoại chạy một ngày, không duyên cớ lãng phí một ngày công. Nhưng lần này không giống nhau, tìm công chính là Lâm gia biệt viện. Hiện tại Lâm gia trong đất còn có một đám người mỗi ngày đi cắt cỏ khai hoang, nghe nói tiền công 10 ngày một kết, trừ cơm canh không bao hết, trả lại túi sách dừng chân. Mà lần này đào đường thì trái ngược, dừng chân không bao hết, lại bao hết một ngày 2 bữa ăn, cũng là một ngày 20 văn, đây chính là đốt đèn lồng cũng khó khăn tìm tốt việc. Phàm là nghe nói tin tức đều khiêng nhà mình quốc chạy đến lớn Phúc thôn báo danh, chờ đến thành Bắc người nghe thấy tin tức chạy đến, Lâm gia đã chiêu đầy người. Thành Bắc nhân nhẫn không ngừng dậm chân tin tức chậm, lầm, lầm. Lại một chút biện pháp cũng không có, chỉ có thể ở Lâm toàn nơi đó lưu lại tin tức, nhiều lần dặn dò nếu còn muốn người, có thể nhất định phải trước báo cho chúng ta làm việc bỏ được phía dưới khí lực, tuyệt không lười biếng. Lâm toàn cười đến ôn hòa ngươi yên tâm, lần sau lại có việc ta gọi người đi báo cho các ngươi, chẳng qua các ngươi cũng được mau mau, dù sao phải làm việc mà nhiều người, Lâm gia chúng ta cũng không thể là vì các ngươi liền đuổi đến người khác. Thành Bắc người cầm đầu kia khẽ cắn môi nói nhỏ dừng quản sự, lần sau có công việc trước gọi chúng ta có thể ít cầm chút ít tiền công. Lâm toàn trong lòng hơi động, hôm trước Trung đại quản sự cùng lời của cô nương hắn đều nghe được, trong phủ hiện tại tiền cũng không nhiều. Lâm toàn ung dung thản nhiên nói chuyện này ta phải và cô nãi nãi bẩm báo một tiếng. Người kia thở phào nhẹ nhõm, khắp khuôn mặt là cười nói vậy làm phiền dừng quản sự. Lâm toàn an bài xong xuôi công nhân hấp tấp chạy trở về tìm Lâm Thanh Uyển bẩm báo. Lâm Thanh Uyển nhìn vẻ mặt tự đắc Lâm toàn, gác lại chén trà hỏi ngươi biết ta là cái gì đem tiền công ổn định ở 20 văn sao? Bởi vì trong thành tiền công là 18 đến 25 văn, đại đa số người hay là ra 20 văn tiền. Lâm Thanh Uyển nuốt cằm nói quả thực có nguyên nhân này, cũng bởi vì hiện tại một đấu gạo 10 văn tiền, bọn họ ở chỗ này làm một ngày việc, lấy được cũng chỉ là 2 đấu gạo mà thôi, ngươi cảm thấy cái này tiền công rất cao sao? Lâm toàn nhỏ giọng nói nhưng Lâm gia chúng ta còn thường xuyên cho bọn họ nhịn các loại nước canh, không phải bao hết 2 bữa cơm chính là phụ trách dừng chân, so với trong thành điều kiện còn tốt hơn. Dưới ánh mắt của Lâm Thanh Uyển, Lâm toàn có chút nói không được nữa. Phần này tiền công cũng chỉ đủ bọn họ nuôi sống gia đình mà thôi. hơn nữa kiếm tiền đều là vất vả tiền, cho nên ta tạm thời không định xung giá. Lâm Toàn, ta cũng quyết không cho phép người phía dưới động ý đồ xấu.
Lâm Thanh Huyền ôn hòa nhìn về phía hắn nói, lần này ngươi làm được rất khá, biết đến trước hỏi ta, ngươi biết như vậy bỏ mặc bọn họ giảm thấp xuống tiền công hậu quả sao?
Lâm Toàn không biết.
Lâm Thanh Huyền, lên đường ngươi đi thỉnh giáo trung đại quản sự đi, sau này công nhân khối này còn phải ngươi quản, ngươi phải cùng trung đại quản sự nhiều học một ít.
Lâm Toàn túi đầu đi tìm trung đại quản sự.
Trung đại quản sự từ trước đến nay coi thường Lâm Toàn, chẳng qua trong khoảng thời gian này cũng đối với hắn đổi cái nhìn không ít, mặc dù như cũ dịu dàng, làm việc vẫn còn đáng tin cậy, xem ở lao trung bá và cô nãi nãi trên mặt, hắn cũng nguyện ý dạy hắn. Cái này ác ý ép giá cùng nâng giá đồng dạng làm cho người chán ghét. Trung đại quản sự nói, Lâm gia chúng ta chính là nhà tiết tiện, đừng nói bây giờ chúng ta chưa nghèo đến cái kia phân thượng, chính là thật đến cũng không thể làm loại này ác ý ép giá chuyện. Không phải vậy tổ tiên ban cho đều muốn bị tiêu hao sạch. Về sau làm người làm việc đều không thể như đây, lao thái gia nói qua, làm hại người ích ta chuyện cuối cùng thường thường là tổn nhân tổn thất mình, chúng ta không có lớn vô tư làm tổn người lợi mình, lại có công chính chi tâm, làm được như vậy chuyện cũng là lợi người lợi mình. Trung đại quản sự ngừng một chút nói, đề nghị chuyện này người cũng tâm linh nao sống, có thể dùng một lát, chẳng qua nhân phẩm này bây giờ chẳng ra sao cả, ngươi cũng không cần nhằm vào hắn, lần sau lại có việc phái người đi báo cho hắn một tiếng chính là. Hắn đến liền chiếu bình thường công nhân đồng dạng đối đãi, nếu ngươi tự giác người này có thể dùng, vậy liền dùng, chẳng qua là một điểm, nhìn chằm chằm hắn, đừng cứ gọi hắn tại công nhân ở giữa làm sâu chuối, chọn lấy ba nhóm bốn gậy thị phi. Hắn cũng không tốt, vậy ta không cần hắn là được, làm gì còn mời hắn. Trung đại quản sự chỉ lắc đầu cười nói, trước ngươi tại nhà cũ thời điểm lại lười lại hỏng, không nói làm việc, còn thường xuyên ỷ vào cha ngươi thân phận khi dễ khác hạ nhân, đổi ta cũng là không cần ngươi, nhưng cô nãi nãi không liền đem ngươi mang theo bên người để bắt sao? Hắn có ý riêng nói, người trung quy có ưu khuyết điểm, bưng xem ngươi dùng như thế nào. Ngươi người này mặc dù ngàn vạn không tốt, lại có hai điểm chỗ tốt, một là đối với cô nãi nãi và đại tiểu thư trung thành, hai là đầu óc linh hoạt, miệng lại đúng dịp, mặc dù không đến mức đen trắng điên đảo, lại có thể đem người dỗ vui vẻ, cho ngươi đi quản người không thể thích hợp hơn. Ta để ngươi nhìn chằm chằm hắn, nguyên nhân chủ yếu nhất là hắn trái tim sống, nhưng đối với Lâm gia không có lòng cảm mến, là ngoại lai người, người như vậy vì lợi ích nhưng mà cái gì cũng dám làm. Lâm Toàn bị hắn nói được mặt đỏ tới mang tai, nhưng lại cảm động không thôi, hắn chí khí đầy cõi lòng bảo đảm nói, trung đại quản sự ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ nhìn kỹ hắn, không chỉ có hắn, dưới đáy công nhân ta đều sẽ nhìn chằm chằm tốt, tuyệt không cho bọn họ làm đúng không dậy nổi ta chuyện của Lâm gia. Nói xong hùng dũng ai vệ khí phách hiên ngang đi. Trung đại quản sự hài lòng nhìn bóng lưng hắn, sờ râu ria nhịn cười không được. Lao trung ba từ giữa ở giữa chuyển đi ra, hành lễ với trung đại quản sự nói đa tạ trung quản sự. Trung đại quản sự vội vàng tránh thoát, đỡ hắn nói, trung bá nhưng cái khác chết sát nhỏ, Lâm Toàn rất khá, không vì ngài, ta cũng là muốn nói với hắn, chẳng qua là không bằng ngươi chỉ điểm lời nói này tốt mà thôi. Lao trung bá trong mắt tràn đầy an ủi, than thở nói, cái này không phải ta muốn, là cô nãi nãi chỉ điểm. Nhà ta đứa bé này bị ta làm hư, từ nhỏ tại nhà cũ lại không người để ép, cho nên mới như vậy vô pháp vô thiên, ta vốn nghĩ đến đánh bạc ta thanh này mặt mò không cần, cầu cô nãi nãi để hắn nhìn cửa là được, cũng coi như có một cái đường sống, ai biết cô nãi nãi lại đem hắn mang ra ngoài, còn nặng dùng hắn. Ta cái này trái tim à, từ hắn rời khỏi vào cái ngày đó sẽ không có an định qua, sợ hắn hồ đồ làm đúng không dậy nổi cô nãi nãi chuyện, hay là cô nãi nãi thấy rõ ràng, thấy ta lo lắng liền đặc biệt đem ta tiếp đến, để ta xem một chút, lại chỉ điểm ta một phen. Lao trung bá bôi nước mắt nói, nhà ta tiểu tử này mặc dù hồ đồ, nhưng đối với cô nãi nãi và Lâm gia lại trung thành, liền vì cái này hắn cũng không thể nào làm đúng không dậy nổi cô nãi nãi chuyện, cũng trách trước kia ta quá không tin mặc hắn. Trung đại quản sự liền kéo ra khỏe miệng thầm nghĩ, ai cũng không nhìn ra hắn có cái này đặc chất ta, không nói ngài, ta và Lâm quản gia sẽ không có đã nhìn ra hắn đối với Lâm gia trung thành, cho nên một mực để phòng hắn. Chẳng qua, hiện tại xem ra lại bọn họ lòng tiểu nhân. Trung đại quản sự an ủi hắn nói, hiện tại ngài có thể yên tâm.
Yên tâm, yên tâm, cô nãi nãi đem hai cha con bọn họ đều an bài được tốt như vậy, ta còn có cái gì không yên lòng. Về sau ta bộ xương già này liền đều là cô nãi nãi.
Ân, mới lao thái gia biến thành cô nãi nãi.
Trung đại quản sự thầm nghĩ, cô nãi nãi công tâm thuật cũng quả thực lợi hại, không hổ là lao thái gia nữ nhi, lão gia thân muội muội. Chẳng qua là không nghĩ lao trung bá thương tâm, tùy tiện cho Lâm Toàn tìm cái việc làm Lâm Thanh Huyền.
Các ngươi suy nghĩ nhiều quá.
Suy nghĩ nhiều quá còn có thượng gia nhị thái thái, từ lao thái thái nơi đó đi ra, nhị thái thái tức giận đến nhịn không được túm một túm ven đường hoa hoa thảo thảo, kết quả đem chính mình tay cho cắt.
Kim Châu cực kỳ hoảng sợ, vội vàng dùng khăn bưng kín tay nàng cực lớn, ngài thế nào?
Triệu thị đẩy ra tay nàng, ngược lại bình tĩnh lại, vội cái gì, không phải là hái được hoa thời điểm bị đâm một chút không, đem những này hoa đều cắt, cầm trở lại cắm hoa, quay đầu lại cho lão thái thái nơi đó cũng đưa một bình.
Kim Châu túi đầu đáp ứng, thấy cực lớn đứng bất động, cũng không dám động làm.
Triệu thị khoanh tay, sắc mặt thay đổi đến mấy lần, sâu kín nói, trên điển trang không phải đưa chút ít lúc sơ đến sao, chọn một chút ít ba vị tiểu thư thích ăn cho Lâm gia biệt viện đưa đi, đã nói là lão thái thái thương các nàng, cố ý đưa qua cho các nàng.
Kim Châu nhớ đến vừa rồi lão thái thái cười ha hạ khuôn mặt, không khỏi dùng mình một cái, túi đầu đáp ứng.
Triệu thị âm thầm cắn răng, muốn lưu con gái ta ở lâu, ta muốn để ngươi lập tức đem hải tử cho ta trả lại.
Đáng tiếc, Lâm Thanh Uyển sẽ không như Triệu thị đồng dạng suy nghĩ nhiều.
Nhận được lão thái thái đưa đến lúc sơ, Lâm Thanh Uyển vung tay lên để phòng bếp lấy được làm, còn nói đem các biểu tiểu thư thích ăn thức ăn đều nhớ kỹ, sau này không nên quên cho các nàng làm.
Đầu bếp nữ cao giọng đáp ứng, thật cao hứng.
Bạch Mai nháy mắt mấy cái, và Bạch Phong nhìn nhau, nhịn không được vừa cho Lâm Thanh Uyển châm trà vừa nói, cô nãi nãi, thượng lao phu nhân lúc này đưa lúc sơ, chẳng lẽ muốn đem các biểu tiểu thư đón về?
Nghĩ đón về nói một tiếng là được, tại sao phải đưa lúc sơ để diễn tả? Lâm Thanh Uyển lắc đầu bật cười nói các ngươi nghĩ cũng quá là nhiều, ta xem chính là Lao Thái Thái quan tâm một chút mấy cái nữ hải.
Không, có thể là ngài nghĩ. Bạch Mai và Bạch Phong yên lặng đem lời nuốt xuống, những kia rau quả đều là lúc sơ, bọn họ sẽ ở trong biệt viện, thứ khác không nhiều lắm, lúc sơ chẳng lẽ còn sẽ thiếu.
Tiễn biệt đồ vật đến trả thôi, đưa thứ này đến cũng không phải chính là bày tỏ Lao Thái Thái không yên tâm ba đứa bé, mịt mờ bày tỏ muốn đón nàng nhóm trở về.
Chẳng qua thấy cô nãi nãi sắc mặt vui vẻ, bởi vì các biểu tiểu thư trong nhà nhiều hơn rất nhiều nụ cười, hai nha đầu ăn ý không cần phải nhiều lời nữa.
Được, dù sao thượng gia các ngươi lại không nói rõ, chúng ta liền thành không biết đi, dù sao chỉ cần nhà chúng ta cô nãi nãi vui vẻ là được.
Chương 69, thoải mái.
Lâm Thanh Uyển rất vui vẻ, bởi vì Lâm Ngọc Tân mấy ngày nay rất vui vẻ, thượng gia ba cái nữ hài cũng rất vui vẻ, thậm chí thượng lao phu nhân cũng rất vui vẻ, ân, trừ thượng nhị thái thái.
Lâm Thanh Uyển đi đến trong vườn hoa chỉ thấy bốn cái tiểu cô nương một bên hái được hoa, một bên tụ cùng một chỗ líu ríu nói chuyện, thỉnh thoảng còn truyền ra tiếng cười như chuông bạc.
Lâm Thanh Uyển ở lại, cười hỏi nói cái gì vui vẻ như vậy.
Lâm Ngọc Tân liền vác lấy lãng hoa chạy như bay đến, cuốn lấy nàng nói cô, chúng ta muốn lên núi đánh nước suối.
Không phải có người chuyên đưa đến sao?
Lâm Ngọc Tân làm lúng nói, nhưng chúng ta nghĩ chính mình đi đánh nha, chúng ta muốn đem hoa phơi khô chế trà nhải, cần trên núi suối nước lạnh đến xứng.
Các ngươi hôm nay phơi, cũng không khả năng hôm nay có thể ngâm.
Chúng ta còn muốn làm chút ít điểm tâm, cũng cần nước suối.
Lâm Thanh Uyển liền điểm chán của nàng nói cho cùng chính là muốn lên núi đi chơi, đi thôi, chẳng qua là phải cẩn thận một chút, nếu rơi xuống té bị thương, nhưng có đắc tội chịu.
Lâm Ngọc Tân thấp giọng hoan hô, nghiêng đầu đi và biểu tỷ bội nhóm nháy mắt ra hiệu.
Đan Lan ba cái không ngừng hâm mộ, như thế quấn một quấn có thể ra cửa, các nàng cũng muốn như vậy cô.
Cô nãi nãi, ngài cũng không chuyện làm, không bằng cũng theo đại tiểu thư đi thôi. Bạch Mai nhắc nhở từ đại phu thế nhưng là nói hai ngày này ngài tốt nhất nhiều đi vào một chút.
Lâm Ngọc Tân nghe vậy khẩn trương cô sinh bệnh sao?
Lâm Thanh Uyển gặp nàng mặt mũi trắng bệnh, vội vàng trấn an nàng nói không phải bệnh, là mấy ngày nay quá bận rộn, tâm tình có chút bực bội, cho nên từ đại phu để ta buông lòng tâm tình nhiều đi vào một chút. Nếu bệnh, ta hiện tại sửa lại uống thuốc đi. Ngươi thấy trên người ta nhưng có mùi thuốc.
Lâm Ngọc Tân cẩn thận người, thở phào nhẹ nhõm, liền ôm nàng cánh tay nói vậy tiểu cô đi chung với chúng ta lên núi.
Lâm Thanh Uyển suy nghĩ một chút nói cũng tốt, nếu muốn lên núi, vậy mang theo mấy cái nhỏ cái gùi, lúc này khuẩn nấm rau dại nhiều, nói không chừng chúng ta có thể tìm được.
Mấy cái nữ hài nghe hưng phấn, trở về phòng đổi y phục liền đi.
Năm người lên núi, phía sau thì theo một đám hạ nhân, Lâm Thanh Uyển cũng không có để bọn họ rời khỏi, núi này không đột ngột, nhưng nếu ngã xuống cũng thật nặng, cho nên vẫn là mang theo hạ nhân so sánh đáng tin cậy.
Bọn họ trực tiếp từ hậu viện cửa hông bên trong lên núi, một mảnh này núi ít có thôn dân dính đến, đều là trong phủ hạ nhân lên núi múc nước dấu vết lưu lại, cho nên hai bên đường nhỏ rau dại không ít.
Lâm Thanh Uyển nhất dạy các nàng nào là rau dại, nào là cỏ dại.
Mấy cái nữ hài hưng phấn không thôi, còn hái được không ít hoa dại tô điểm tại nhỏ trong cái gùi. Lâm Thanh Uyển thấy dứt khoát hái được nhánh hoa cho các nàng bệnh thành vòng hoa đội ở trên đầu.
Bốn cái nữ hài kinh thán không thôi, Lâm cô tay thật là đúng dịp.
Lâm Thanh Uyển liền cười ha ha nói dễ dàng nhất học, các ngươi vừa học liền biết.
Đây là nàng học đại học thời điểm một cái cùng phòng dạy, lúc ấy các nàng đi dạo chơi ngoại thành, tùy chỗ lấy tài liệu, các nàng phòng ngủ sáu nữ hài, tất cả đều là một học là được.
Năm người một người mang một cái vòng hoa đi vào trong. Lâm Ngọc Tân mắt nhìn trong cái gùi rau dại, nghi ngờ hỏi cô, ngươi không phải nói có khuẩn nấm sao? Chúng ta hái được nhiều như vậy rau dại cũng không gặp một đóa khuẩn nấm.
Lâm Thanh Uyển nhìn xung quanh một chút nói này chỗ nào sẽ có, được hướng rừng chỗ sâu càng đi một chút, những cái lá mục tương đối nhiều, cỏ mật chỗ có lẽ sẽ có.
Bốn cái nữ hài tràn đầy phấn khởi, cũng không vội vã đi xem suối nước lạnh. Dưới sự dẫn dắt của Lâm Thanh Uyển rời khỏi đường nhỏ hướng trong rừng, chuyên môn gỡ ra những kia mật cỏ nhìn. Chỉ sau chốc lát Đan Lan liền kinh hô một tiếng, cao hứng nói nơi này có, nơi này có.
Bên người nàng nha đầu dẫn đầu đục lên, lột tay háo muốn hái được. Bảo vệ nhà của các nàng đinh nhịn cười không được biểu tiểu thư, đây không phải có thể ăn.
Lâm Ngọc Tân và Đan Trúc Đan Cúc đục lên, nghi ngờ hỏi vừa là khuẩn nấm, tại sao không thể ăn?
Gia đình gãi gãi đầu nói dù sao không thể ăn.
Lâm Thanh Uyển tiến lên mắt nhìn cái kia màu đỏ nhạt khuẩn nấm, cười nói xinh đẹp như vậy cây nấm có độc, ăn nhưng là muốn mệnh.
Chúng ta được tìm loại đó màu trắng, hoặc là màu trà, bọn chúng hội trưởng tại gốc cây dưới, cũng sẽ sinh trưởng ở dưới bụi cỏ, các ngươi tìm tiếp.
Đoàn người phân tán ra tìm, lúc này khúc giang nam nhiều mưa, mặt đất tầm ướt, trong rừng khuẩn nấm không ít, các thôn dân cũng thường lên núi hái, chẳng qua bọn họ không dám đến mặt này, mà là tại mặt bên tìm.
Cho nên trên một mặt này là không bị tìm kiếm qua, chỉ sau chốc lát Lâm Thanh Uyển đã tìm được một lùm có thể ăn dùng nấm rơm, những người khác cũng lần lượt tìm được, bắt đầu hưng phấn hái.
Đợi các nàng đem cái gửi tràn đầy bò đến trên núi sau đều sắp đến trưa, mấy người ngồi tại suối nước lạnh vừa nhìn một chút phong cảnh mỗi người chứa một bầu dưới nước núi.
Lên núi làm trễ mải thời gian dài như vậy, nhưng xuống núi chỉ dùng không đến một khắc đồng hồ.
Đem cái gửi giao cho hạ nhân, Lâm Thanh Uyển phân phó nói để phòng bếp từ bên trong này chọn tài liệu, trong chúng ta buổi trưa liền ăn rau dại và khuẩn nấm.
Đan Trúc đang hâm mộ nói với Lâm Ngọc Tân, Lâm cô đối với ngươi thật là tốt, đều không câu nệ lấy ngươi.
Đan Lan giảm thấp âm thanh nói Lao Thái Thái không phải nói muốn đưa chúng ta đi đi học, sau đó đến lúc có lẽ có thể khoan khoái một chút.
Đan Cúc ưu tâm nhưng mấy ngày nay cũng không thấy Lao Thái Thái và Nhị Thái Thái nhắc lên, biểu tỷ nơi này đều báo danh, rời lần đầu tiên cũng không có bao nhiêu thời gian, Đại Thái Thái nơi đó.
Lâm Ngọc Tân liền cười nói ta tiểu cô nói, đại cứu mẫu cuối cùng cũng sẽ đáp ứng, cho nên các ngươi cứ yên tâm đi, sau đó đến lúc chúng ta cùng một chỗ đi học.
Đan Lan liền nở nụ cười chẳng lẽ lại cô câu ngươi còn biết xem bói hay sao? Làm sao sẽ biết mẫu thân ta sẽ đáp ứng?
Lâm Ngọc Tân liền đẩy nàng một chút nói ta tiểu cô sẽ không xem bói, lại biết đại cứu mẫu có một viên tử mẫu trái tim, vì ngươi nhưng rất khó lường đáp ứng.
Trên mặt Đan Lan nụ cười hơi phai nhạt, chỉ cười không nói.
Mẫu thân của nàng có tử mẫu trái tim.
Tại nàng có ký ức đến nay, mẫu thân của nàng ngốc tại trong Phật đường ăn chay niệm kinh, mặc kệ là nàng bệnh hay là ca ca gặp rắc rối nàng đều sẽ không ra mặt, chỉ có dính đến tức vị thời điểm nàng mới có thể lên tiếng. Tức vị? Đan Lan trong lòng hơi động, như có điều suy nghĩ. Trạm vào tối, Đan Lan mang đến một cái hạ nhân viện cớ phải đi về cầm đồ vật rời khỏi Lâm gia biệt viện. Lâm Thanh Uyển thấy sảng khoái không nhìn thấy, ngày thứ hai mỗi ngày tức giận sáng sủa, liền dẫn các nàng đi trong điển trang chơi. Lâm Ngọc Tân năm nay ngày xuân theo tiểu cô quản gia, đổ quen biết không ít hoa màu, nhưng thượng Đan Lan các nàng là chân chính không nhận ra ngũ cốc hoa màu, bọn chúng biến thành hủ tiếu đậu lúc còn nhận ra, hiện tại sinh trưởng ở trong đất, lại đồng dạng cũng không nhận ra. Thế là Lâm Thanh Uyển lại biến thành sinh vật khóa lao sư, dạy các nàng quen biết cây nông nghiệp, thuận tiện phổ cập khoa học một chút bọn chúng sinh trưởng quá trình. Bốn gái nữ hài nghe được say sương ngon lành, nhìn mênh mông vô bờ xanh mơn mận thu hoạch, Đan Lan hâm mộ nói chờ đến ngày mùa thu hoạch, Lâm cô có thể kiếm bộn. Lâm Ngọc Tân trước một bước thở dài nói cái nào đơn giản như vậy, bệ hạ phong hạ đến tước điển còn có hơn phân nửa không có trồng trọt, này nhân lực vật lực mọi thứ đều cần tiền, mà ngày mùa thu hoạch còn phải nhìn vụ mùa, nếu lao thiên không nể mặt, không lỗ coi như tốt. Đan Trúc nghe kinh thán không thôi, hé miệng cười nói nhanh để ta xem một chút, đây là rừng biểu tỷ sao, chẳng lẽ giả? Đan Cúc cũng cười to nhất định là cái nào tinh quái phụ thể, không phải vậy ta không dính khói lửa trần gian rừng biểu tỷ làm sao lại quan tâm lên những chuyện này đến? Lâm Ngọc Tân tức giận đến dậm chân ta là chính kinh nói với các ngươi nói, các ngươi lại trêu ghẹo ta. Đan Lan một bên nở nụ cười. Một bên làm yên lòng nàng cũng không trách các nàng ngạc nhiên, thật sự quá mức ngoài ý muốn, biểu mội là lúc nào học những này. Lâm Ngọc Tân đỏ mặt nhìn tiểu cô. Lâm Thanh Uyển liền cười nói đầu xuân lúc ta loay hoay không quay được qua thân, là nàng giúp ta, trong nhà Trương Mục đều muốn qua tay nàng, nàng cũng không liền biết. Ba cái nữ hải trong mắt đều lóe lên hâm mộ, các nàng tuổi cũng không nhỏ, nhưng chưa hề quản qua trong nhà Trương Mục, tuy rằng quản Trương Mục sẽ mệt nhọc, khả năng học được đồ vật không ít. Các nàng đã mơ hồ cảm thấy, chỉ có học được bản lãnh mới là thuộc về chính mình. Có thể thượng ra tình hình phức tạp, căn bản không cho phép ba cái chưa hết xuất giá nữ hài ra mặt, chính là thượng nhị thái thái cũng mất nhớ lại dạy Đan Trúc quản gia, huống hồ có mẫu thân tương đương với không có mẫu thân Đan Lan và con thứ Đan Cúc. Cũng là bởi vì đây, các nàng mới như vậy hâm mộ Lâm Ngọc Tân, mặc dù cha mẹ của nàng mất sớm, nhưng cô nàng lại toàn thân toàn ý đối với nàng, thời gian trôi qua không thể so sánh gửi nuôi tại thượng gia mấy năm kia kém. Từ nàng ngày càng sáng sủa tính cách liền có thể đã nhìn ra. Lâm Thanh Uyển đối với Lâm Ngọc Tân tốt, ngay tiếp theo các nàng cũng được lợi. Mấy ngày nay Lâm Thanh Uyển buổi sáng xử lý sự vụ, các nàng thì trong thư phòng đi học luyện chữ, xế chiều Lâm Thanh Uyển hoặc dẫn các nàng đến trong điền trang đi xem hoa màu, hoặc là dẫn các nàng đi xem đào đường, hoặc là đem một chút sổ sách giao cho các nàng, để các nàng học nhìn Trương Mục quản gia. Nếu không phải Lão Thái Thái phái người đến đón, các nàng gần như không nhớ nổi muốn về nhà. Ba cái nữ hải kéo tay Lâm Ngọc Tân lưu luyến không rời, nhiều lần dặn dò biểu muội, ngươi có thể nhất định phải nhớ kỹ gọi người tiếp chúng ta đi chơi, phàm là ngươi bỏ xuống tiếp mời, Lão Thái Thái sẽ không cự tuyệt. Lâm Ngọc Tân gật đầu nói các ngươi yên tâm đi, có lẽ đến lần đầu tiên chúng ta có thể gặp mặt. Đến đón người ma ma liền cười nói nhưng không phải lần đầu tiên có thể thấy, Lão Thái Thái đã cùng Lư ra quyết định, lần đầu tiên liền đưa ba vị tiểu thư đi đi học, sau đó đến lúc biểu tiểu thư cũng đi, tự nhiên là có thể gặp mặt. Đan Lan vui mừng quả thật quyết định. Định ma ma mặt mũi tràn đầy là nở nụ cười nói nhị thái thái đều gọi đại mãi mãi mở hòm xiềng cho các tiểu thư may xiêm ý ỉa, nhị ra còn dành thời gian chạy đến Hàn Mặc Trai cho các tiểu thư mua văn phòng tứ bảo. Chính là đáng tiếc vì chuyện này nhị thái thái sinh ra một trận thật là lớn tức giận, cảm thấy nhị ra lãng phí đi học thời gian, suýt chút nữa đem nhị ra bên người hầu hạ gã sai vật đánh một trận. Ngay trước người Lâm ra mặt, Mama tự nhiên không có đem lời nói này đi ra, nhiều lần nói với Lâm Thanh Uyển qua cảm ơn sau liền mang theo ba cái chủ tử trở về. Nàng là người của Lão Thái Thái, chuyện thứ nhất cũng là tiến vào cho Lão Thái Thái hồi báo, sẽ tại Lâm gia kiến thức tinh tế nói, sau đó cười nói Lão Thái Thái lần này yên tâm, Lâm gia cô nãi nãi và thượng gia chúng ta hôm nay, các tiểu thư và biểu tiểu thư chung đụng được cũng tốt. Thượng Lão phu nhân cười gật đầu bọn nhỏ chung đụng được tốt là được. Nàng dừng một chút hỏi nhị gia hiện còn ở trong thư phòng xem sách. Vâng, ngày mai muốn đi bái kiến Lô tiên sinh, cho nên nhị thái thái không cho phép hắn ra cửa, vẫn còn đang đi học. Thượng Lão phu nhân liền cau mày nói đi học cũng không phải đọc như vậy, khiến người ta đem hắn gọi, cũng khiến hắn khoan khoái, cũng không thể vì đi học liền đem ta cháu ngoan thân thể cho dạy vào hỏng. Mẹ hắn nếu hỏi, liền nói ta nói, để hắn đến tận hiếu trái tim. Mama thấp giọng đáp ứng, nàng biết Lão Thái Thái gần nhất đang cùng nhị Thái Thái đánh lôi đài, cũng không dám khuyên, cho nên không người lui xuống gọi người. Thượng Minh Kiệt làm mẹ chồng nàng dâu đánh cờ công cụ, bị kẹp ở giữa thật là khó chịu. Nghiên kỷ của hắn nhỏ, ngay từ đầu còn có chút ngây thơ, nhưng trong khoảng thời gian này tổ mẫu và mẫu thân tranh đấu ngày càng ban ngày hóa, hắn lại sinh tính mẹ cảm, mặc dù ngây thơ. Nhưng cũng cảm thấy chút ít. Bị tổ mẫu bên người ma ma mở cửa thả ra thư phòng, hắn chưa phát giác nhiều vui vẻ, ngược lại cảm thấy đỉnh đầu đau lại nhiều treo một thanh, phát ra hàn quang, dường như lúc nào cũng có khả năng chặt đi xuống. Chính là Thượng Minh Viễn nhìn cũng không nhịn được đồng tình cái này cùng chính mình có lợi ích gút mắt đường đệ, nói với Tiểu Phương thì thật ra thì mẫu thân không quản sự cũng không có gì không xong. Chương 70, ghen ghét. Mùng 1 tháng 5, thời tiết sáng sủa, ánh nắng tươi sáng, sáng sớm. Lâm Thanh Uyển liền đem bái sư sử dụng 6 lễ chứa vào trong giỏ sách nói ra tốt, mang theo Lâm Ngọc Tân lên Thanh Phong Sơn đi bái sư. Lâm gia biệt viện rời Thanh Phong Sơn rất gần, bởi vậy bọn họ là mặt trời sáng rỡ lúc mới ra cửa, đến chân núi vừa vận đụng phải thượng gia xe ngựa. Đánh ngựa đi tại thượng gia bên cạnh xe Thượng Minh Kiệt lập tức đảo quanh đầu ngựa trở về cùng các nàng chào hỏi Lâm cô, biểu muội, các ngươi cũng đến thật tốt sớm à. Lâm Thanh Uyển vẹn màn cửa sổ ra, cười hỏi tại sao là ngươi, mẫu thân ngươi không đến sao? Thượng Minh Kiệt gãi đầu một cái cười nói ta cũng muốn bái sư, cho nên mới đến, mẫu thân ở phía trước, còn có đại ca ta đại tẩu cũng đến. Vừa dứt lời, Thượng Minh Viễn cũng cưỡi ngựa đến chào hỏi Lão Thái Thái vốn định trước thời hạn và cô đã hẹn, đến lúc đó hai nhà đồng loạt xuất phát. có thể Thẩm Nương nói cô sẽ ở Thanh Phong Sơn lân cận, khẳng định sống đi, chào hỏi ngược lại cho các ngươi thêm phiền toái. Không nghĩ đến trùng hợp như vậy, hai nhà chúng ta hay là đủ phải. Lâm Thanh Uyển nở nụ cười, cái này bái sư cũng để ý giờ lành, chúng ta quá sớm đến cũng là cho chủ nhà thêm phiền toái, cho nên là bóp thời gian ra cửa, cho nên nghĩ không gặp cũng khó khăn, làm gì còn muốn trước thời hạn ước hẹn. Quả thực, hôm nay đến bái sư đều ngăn ở cửa Lư thị gia học. Lư gia chuyên môn điều động hai cái quản sự và ma ma đến chiêu đãi khách nhân, Thượng Nhị Thái Thái xuống xe ngựa, đỡ Đan Trúc tay đến và Lâm Thanh Uyển chào hỏi, hôm nay Ngọc Tân ăn mặc thật dễ nhìn. Lâm Thanh Uyển cười yếu ớt nói chẳng qua là y phục tề chỉnh chút ít, và ngày xưa cũng không có khác nhau lớn bao nhiêu, phải là hôm nay khí trời tốt, Nhị Thái Thái tâm tình tốt, cho nên nhìn cái gì cũng đẹp. Hôm nay đến nữ hải quần áo đều rất tiên diễm, dù sao cũng là lễ bái sư, cũng nên long trọng chút ít. Lâm Thanh Uyển và Lâm Ngọc Tân cũng đổi mới y phục, nhưng vẫn là màu trắng, trên quần áo chỉ có vài vóc ban đầu ám văn, liền đóa hoa cũng không có. Trên đầu Lâm Thanh Uyển chỉ có hai đóa châm hoa và một cây tạo hình phong cách cổ xưa một châm, mà trên đầu Lâm Ngọc Tân chỉ có màu trắng dây buộc tóc và một đóa châm hoa, tại một đám trang phục lộng lẫy người bên trong có vẻ hơi lộn xộn. Tại hai người lúc xuống xe, chờ tại cửa ra vào nữ hải và các gia trưởng không tự chủ được nhìn đến, nhưng cô cháu hai người, một người trầm ổn tự tin, một cái mỹ lệ yêu kiều, thoải mái nhìn thẳng nhìn đến người, không kiêu ngạo không tự ti, đám người cùng hai người nhìn nhau sau nhịn không được khẽ vớt cằm chào hỏi. Chờ nghe thấy Thượng Nhị Thái Thái chào hỏi biết hai người thân phận sau càng là không dám kinh thường. Không nói các nàng cô cháu hai người hiện tại một cái là của chúa, một cái là huyện chủ, chỉ bằng Lâm gia tại Giang Nam hy vọng đáng giá đám người tôn kính. Cho nên mọi người rất nhanh tránh ra vị trí, để hai người đứng ở vị trí đầu não. Thượng Nhị Thái Thái thấy Lâm Thanh Uyển vừa cười và người chào hỏi, vừa đứng ở cầm đầu vị trí, không khỏi tức giận được siết chặt tay. Lại là như vậy, mặc kệ Thượng gia hay là Triệu gia, phàm đụng phải Thượng Lâm gia, mỗi lần đều muốn khuất tại thứ hai, trước kia Lâm Giang lúc còn sống thì cũng thôi đi, hắn hiện tại cũng chết, muội muội hắn và nữ nhi hay là đứng ở trên đầu nàng. Ở ngoài cửa chờ trừ đến trước bái sư họ khác người, còn có người của Lư gia và Thạch gia, phải nói, trừ thôi Vinh và Lư Linh, cái khác muốn bái sư đều tại cửa ra vào chờ. Thượng Minh Kiệt cũng rất muốn ở đây tham gia náo nhiệt, nhưng hôm nay cũng là hắn bái sư thời gian, cho nên hắn còn chưa kịp hướng phía trước tiếp cận liền bị Thượng Minh Viễn một thanh giật hướng trong Lư thị gia học. Vậy cũng là nữ quyến, ngươi hướng phía trước tiếp cận cái gì? Thượng Minh Viễn thấp giọng dạy dỗ hắn nói cẩn thận bị trở thành dê sồm đánh ra. Ta chính là muốn nhìn bọn tỷ muội bái sư. Ngươi trước chú ý tốt chính ngươi đi, thật là dễ qua lô tiên sinh khảo hạch, nếu bái sư thời điểm chuẩn bị cự môn tường bên ngoài, xem ngươi mẹ không đánh chặt đứt chân của ngươi. Thượng Minh Viễn con ngươi đi lòng vòng, giảm thấp âm thanh nói đừng cho là ta không biết ngươi là muốn lưu ở nơi đó nhìn rừng biểu muội. Thượng Minh Kiệt đỏ bừng mặt, không nói một lời túi đầu đi bộ. Thượng Minh Viễn ho nhẹ một tiếng, tiến đến bên cạnh hắn nói nhỏ đừng trách đại ca không có nhắc nhở ngươi, nhị thẩm cũng không quá thích rừng biểu muội, ngươi tiến đến rừng biểu muội bên người, cẩn thận nhị thẩm giận chó đánh mèo rừng biểu muội. Thượng Minh Kiệt hơi nhíu mày biểu muội dịu dàng thiện lương, lại từ trước đến nay tôn trọng trưởng bối, mẹ ta tại sao không thích biểu muội? Tự nhiên là bởi vì biểu muội ngươi họ Lâm. Lời này càng không có đạo lý, đều là thân thích, nhà chúng ta và Dượng từ trước đến nay hôn dày, cô mẫu qua đời, Dượng thậm chí đem biểu muội phó thác cho nhà chúng ta chiếu cố, mẫu thân như thế nào không thích biểu muội họ Lâm? Thượng Minh Viễn cười khẩy nói đó là bởi vì nhị thẩm nàng không họ còn, họ Triệu nàng. Thượng Minh Kiệt không vui hé miệng, có chút không vui đại ca nói hắn như vậy mẹ. Thượng Minh Viễn liền hỏi vậy ngươi nói, nhị thẩm thật lòng thích Lâm gia sao? Thượng Minh Kiệt túi đầu không nói. Ngươi đã trong lòng hiểu rõ, vì sao còn sợ thừa nhận? Thượng Minh Viễn thở dài nói ta xem sau này ngươi hay là rời rừng biểu muội xa một chút, dù sao chuyện trung thân của các ngươi cũng không tính thành. Thượng Minh Kiệt ngẩn ngơ, hỏi việc hôn nhân. Cái gì việc hôn nhân? Thượng Minh Viễn hưng phấn trong lòng, trên mặt lại bình thản nói còn có thể là cái gì việc hôn nhân, tự nhiên là ngươi và rừng biểu muội việc hôn nhân. Dựa còn tại thời điểm, lão tổ tông muốn cho các ngươi đính hôn, mẫu thân ngươi đáp ứng, cố ý chọn lấy một thanh ngọc như ý lấy được Lâm gia đã quyết định, chẳng qua là có một điều kiện. Thượng Minh Kiệt trừng lớn mắt hỏi vậy ta và rừng biểu muội đính hôn. Thượng Minh Viễn nhịn không được liếc mắt, đây là trọng điểm sao? Không có hắn tức giận không phải đã nói sao, nhị thẩm có điều kiện. Thượng Minh Kiệt nhíu mày điều kiện gì? Nhị thẩm yêu cầu Lâm gia đem gia sản đều giao cho Thượng gia xử lý, sau này rừng biểu muội xuất giá trực tiếp làm đồ cưới mang lên Thượng gia. Thượng Minh Viễn lắc đầu nói chẳng qua là thời điểm đó Dượng đã cùng hoàng đế dâng tấu chương, bày tỏ muốn hiến cho gia sản, cho nên chuyện này không giải quyết được gì. Thượng Minh Kiệt lảo đảo hai lần, ngơ ngác hỏi mẫu thân làm sao lại nói ra điều kiện như vậy? Cái này có cái gì, ngươi rừng biểu muội gia tài sinh ra phong phú, phú khả địch quốc, bao nhiêu người đều đỏ mắt. Thượng Minh Kiệt vừa tức vừa ai, đỏ ngầu cả mắt vậy, vậy ta và biểu muội việc hôn nhân. Ai Thượng Minh Viễn thở dài nói không tính là thành, cũng không tính toán hay sao, ngay lúc đó Dượng trả lời nói gia sản đã góp đi ra, nhưng hắn cũng sẽ cho rừng biểu muội lưu lại một bộ phong phú đồ cưới, nếu Thượng gia lễ tạ thần kết thân, vậy liền kết, không muốn chuyện này như vậy được. Thượng Minh Viễn nghiêng qua liếc lấy hắn nói lao tổ tông ngay lúc đó tức giận, không trả lời, nhị thẩm lại không đáp ứng, để ta đem ngọc như ý mang về. Thượng Minh Kiệt một trái tim đều nát, khó chịu ngồi xổm trên mặt đất không nói. Thượng Minh Viễn sợ hết hồn, hắn muốn nhân cơ hội châm ngòi một chút đường đệ và nhị thẩm mẹ con quan hệ, thật không nghĩ để hắn xảy ra chuyện, hôm nay thế nhưng là bái sư lễ lớn, nếu bái hay sao quay đầu lại lao tổ tông hỏi thử coi. Thượng Minh Viễn lập tức ngồi xổm ở bên cạnh hắn nói nhỏ chẳng qua sau khi lão tổ tông lại hối hận, để ta đem ngọc như ý để lại cho Lâm gia, hai người các ngươi việc hôn nhân dù chưa quyết định, cũng đã có tín vật, liền xem ngươi mâu thần nối lòng không nhả. Thượng Minh Kiệt giơ lên hồng hồng hốc mắt, chăm chú nhìn hắn hỏi thật. Thật, thật không thể lại thật, không tin ngươi đi hỏi Lâm cô, chuyện này nàng hẳn là biết, chẳng qua là mẹ ngươi nếu một mực không đáp ứng. Thượng Minh Kiệt cắn môi một cái, suy tư một lúc lâu sau nói ta nhất định sẽ nói phục mẫu thân. Thượng Minh Viễn trong lòng cười lạnh, nhị thẩm nếu có thể bị thuyết phục, hắn đem đầu vặn ra làm ghế ngồi.
Trải qua hơn nửa năm này quan sát, hắn phát hiện Triệu gia đối với Lâm gia địch ý cũng không chỉ một điểm nửa điểm, cái kia cùng Cửu gia cũng không kém cái gì. Hắn vậy mới không tin Nhị Thẩm sẽ để cho con độc nhất cùng Cửu gia kết thân. Thượng Minh Kiệt đã chậm qua tâm tình, một nước mắt xải bước đi trong khách sảnh bái kiến Lô tiên sinh. Lư Túc gặp người chậm chạp không đến, đang có chút ít cau mày, nghe thấy tiếng bước chân ngẩng đầu nhìn đến thấy Thượng Minh Kiệt mắt đỏ vành mắt tiến đến, không khỏi nhíu mày hỏi đây là thế nào, khóc qua. Thượng Minh Kiệt cúi đầu nói bái kiến tiên sinh, học sinh là có chút không bỏ phụ học tiên sinh và đồng môn. Lư Túc lông mày bừng lòng, khẽ vuốt cằm nói tuy rằng ngươi rời khỏi phụ học, nhưng Thanh Phong Sơn cùng phụ học cách nhau lại không xa, sau này thường xuyên trở về bái kiến cũng là, nam tử hán đại trượng phu khóc cái gì? Vâng, học sinh thụ giáo. Thượng Minh Viện trợn mắt hốt mồm, hắn thuần lương đường đệ lúc nào cũng sẽ nói nói láo. Mà lúc này, hầu tại cửa ra vào nữ quyến và học sinh nữ nhóm mới bị đón vào cửa. Thạch Hiên và Thạch Tuệ cùng một vị khác dịu dàng phu nhân đang đứng tại phòng khách cổng nên tiếp các nàng. Lâm Thanh Uyển đoán nàng chính là nữ học một vị tiên sinh khác Lư Nhị phu nhân. Quả nhiên, Thạch Tuệ cùng nàng giới thiệu lúc nói đây là nhị đệ ta muội, nhà mẹ đẻ họ Kim. Lâm Thanh Uyển lập tức cùng nàng lễ ra mắt, Lư Nhị phu nhân hơi né tránh nói quận chúa nếu không chê liền gọi ta một tiếng Kim tỷ tỷ đi, nghe tẩu tử nói, ngài cùng các nàng làm tỷ muội xưng hô. Kim tỷ tỷ kia cũng không cần gọi ta quận chúa, liền ba Tuệ tỷ tỷ các nàng đồng dạng gọi ta Thanh Uyển hoặc Uyển tỷ nhi. Ta so với ngươi lớn tuổi hơn nhiều, vậy khinh thường kêu ngươi một tiếng Uyển tỷ nhi. Thật sự Lâm Thanh Uyển tuổi quá nhỏ, gần như cùng các nàng con cái đồng dạng niên kỷ. Lâm Thanh Uyển để Lâm Ngọc Tân tiến lên đến gặp lễ, Lư Nhị phu nhân liền đem nhà mẹ nàng tẩu tử và cháu gái nhóm giới thiệu cho Lâm Thanh Uyển và Lâm Ngọc Tân quen biết. Lần này Kim gia cũng đưa hai nữ hài đến đi học, một cái gọi Kim Sương, một cái gọi Kim Tuyết, là Đường tỷ muội. Thôi Vinh và Lư Linh cũng từ sau đường chạy ra ngoài tìm Lâm Ngọc Tân chơi, đem nàng giới thiệu cho chính mình Đường tỷ muội và biểu tỷ muội nhóm, có các nàng hai người mang theo. Lâm Ngọc Tân ngược lại người đến bên trong sớm nhất đem người nhận toàn người, lại rất nhanh đánh vào trong đó. Nàng tự nhiên chưa quên Thượng Đan Lan các nàng, thế là quay người lại liền đem ba cái biểu tỷ muội kéo đến lẫn nhau giới thiệu, bởi vì Thượng Nhị Thái Thái một mực không nói nên lời, Thượng Đan Lan tỷ muội ba người đều có chút câu nệ, lúc này bị kéo đến, đều là tuổi tương tự cô gái, đề tài rất nhiều, tính tình chậm rãi bung ra, cũng không nhịn được và mới quen đấy đám tiểu đồng bạn lẫn nhau trêu ghẹo nói đùa. Thượng Nhị Thái Thái cũng không có may mắn như vậy, Tô Châu Lư thị từ trước đến nay coi thường Triệu gia, mà Thượng Nhị Thái Thái ban đầu trở về Tô Châu năm đó quá mức chỉ cao khí dương, ỷ vào Thượng gia là hân tức nhưng đắc tội không ít người. Những gia đình khác sợ nàng, Lư gia và Thạch gia lại không sợ, bởi vậy rất ít cùng Thượng gia lui đến, cùng Thượng Nhị Thái Thái càng ít có gặp nhau, mấy người chẳng qua là sơ giao. Cho nên Thạch Tuệ và Lư Nhị phu nhân cũng chỉ là nhàn nhạt và Thượng Nhị phu nhân chào hỏi mà thôi, Thạch Hiền cũng chỉ là không thất lễ mà thôi. Cứ như vậy, trừ trước kia nàng người quen biết, nàng gần như không thế nào và ba vị nữ tiên sinh chen mồm vào được, mà Lâm Thanh Uyển lại bị vây vào giữa, mỗi người đều vẻ mặt tươi cười đi chào hỏi nàng. Thượng Nhị phu nhân làm tức chết, vẫn còn được duy trì trên mặt mỉm cười. Nếu như bị vây vào giữa chính là người khác nàng có lẽ còn sẽ không tức giận như vậy, nhưng vì cái gì là người của Lâm gia? Lâm gia chính là khắc tinh của nàng. Chương 71, điều động. Mọi người hàn huyên qua, để các cô gái xếp thành hàng cho ba vị tiên sinh đi lễ bái sư. Bao gồm Lư gia Hải tử tại bên trong, lần này bái sư hết thảy có 15 người, lấy Lư gia Hải tử cầm đầu, 5 người vì một loạt, xếp ba hàng quỳ xuống cho ba vị nữ tiên sinh hành đại lễ, đem ra trường cho các nàng chuẩn bị lễ bái sư dâng lên. Thạch Hiên ngồi ở giữa, đem lễ vật đều nhận sau liền đại biểu tiên sinh nói chuyện thế đạo khó khăn, nữ tử đa số không dễ, các ngươi gia cảnh đấy đã, so với trên đời này người bình thường đều may mắn. Cha mẹ huynh đệ đều có thể cho các ngươi dựa vào, nhưng các ngươi không thể toàn dựa vào người khác, cũng nên có chính mình đứng ở thế bản lãnh. Lui, có thể bảo vệ toàn chính mình, vào, thì có thể giúp đỡ cha mẹ huynh đệ, người sống một thế, dù sao cũng nên có chút ý nghĩa, mà không chỉ là sống mà thôi. Lần này luận điệu đang làm sau đó vị mới lạ, không nói cái khác phu nhân, chính là Lâm Thanh Uyển đều kinh ngạc nhìn Thạch Hiền. Thạch Hiền trịnh trọng nhìn dưới đáy 15 cái học sinh, trầm giọng nói trên đời này, tiên sinh khó cầu, nữ tiên sinh càng khó cầu hơn, bởi vậy ta hy vọng các ngươi vào học sau có thể cần cù tiền đến, không cần uổng phí ta cùng các ngươi cha mẹ một phen khổ tâm, uổng phí lần này vào học cơ hội. Lư thị gia học không chỉ có sẽ dạy các ngươi học chữ, cầm kỳ thư họa và nữ công chủ nghệ, còn có đạo làm người, quản lý khả năng. Thạch Hiên thở dài nói ta tận tâm, nhìn các ngươi cũng hết lực đi, không cần bước ta theo gót. Không rõ nội tình các cô gái mắt mang theo nghi hoặc, biết được nội tình các phu nhân thì túi đầu trầm tư, thạch ra bởi vì là sự học mọi người, từ trước đến nay khai sáng, nghe nói Thạch Hiền hôn sự là trải qua đồng ý của nàng, hình như hay là chính nàng chọn chúng tôi vào, mà sử gia thiện tướng nhân, đây là lại nói tiếp chính mình học nghệ không tinh, tướng nhân không cho phép. Thạch Hiền nói chuyện xong, đối với Đường Muội và Lư Nhị phu nhân khẽ hất cằm, các cô gái theo thứ tự tiến lên kính bái sư trà. Ba người chẳng qua nhấc một miếng liền để xuống, đem chuẩn bị xong văn phòng tứ bảo đưa ra ngoài, lễ bái sư dễ tính toán. Hôm nay chẳng qua là bái sư, xế chiều các cô gái muốn lưu lại trao đổi tình cảm, cho nên các gia trưởng muốn trước trở về. Lư thị gia học yêu cầu so với phủ học còn muốn nghiêm khắc chút ít, phủ học giữa trưa còn có một canh giờ thời gian nghỉ ngơi, Lư thị gia học cũng chỉ có nửa canh giờ, tính cả ăn cơm, đám người liền có thể nghỉ ngơi trong một giây lát. Chẳng qua các gia trưởng nhìn qua thời khóa biểu, trừ buổi sáng chương trình dạy học so sánh nặng, xế chiều đều lấy cầm kỳ thư họa loại này giải trí tính tương đối mạnh chương trình dạy học là chủ, các gia trưởng còn chứng kiến một môn tên là tự nhiên chương trình dạy học, lấy từ điển trang thuận theo tự nhiên. Lâm Thanh Uyển còn biết, Thạch Hiền vốn định đem môn học này mệnh danh là đạo đức, nếu như nói nhân nghĩa là tư tưởng nho gia nhãn hiệu, như vậy đạo đức chính là đạo gia tư tưởng tinh hoa. Chẳng qua Thạch Tuệ rất phản đối, bởi vì môn học này mặc dù phần lớn vì lao trang kiến thức điểm, nhưng cũng có mở rộng đi ra, trực tiếp định nghĩa vì đạo đức không ổn. Hai tỷ muội biện hai ngày, cuối cùng vẫn là mời Lâm Thanh Uyển làm bình phán, Thạch Hiền nội bộ, đổi tên là Tự Nhiên, mặc dù thay tên, nhưng mọi người vẫn là biết đây là một môn liên quan đến lao trang chương trình dạy học, các phu nhân nhìn qua phía sau lên không được nói, trong lòng lại rất hài lòng. Lúc này, Nho gia còn không có tại kiến thức văn hóa lĩnh vực chiếm cứ bá quyền địa vị, Đạo gia tại văn hóa phương diện bên trên như cũ chiếm cứ lấy một cái rất quan trọng vị trí. Có thể đem nữ nhi từ trong nhà đưa đến Lư thị gia học đến đi học các phu nhân không nói những cái khác, tâm tính hay là rộng rãi, chính là thượng nhị phu nhân đều càng thích Đạo gia chút ít. Cho nên đối với môn học này cũng không biểu hiện ra phản cảm. Mà Lâm Thanh Uyển, nàng bày tỏ thời đại này giáo dục tuy ít lại tinh, trừ bội phục nàng còn có thể nói cái gì đó. Đáng tiếc đi học giá vốn quá cao, cho nên đi học người đặc biệt ít, mà nữ tử càng ít. Nàng và Ngọc Tân vận khí tốt, Lâm gia là sĩ tộc, đi học trở lực muốn nhỏ rất nhiều rất nhiều. Lâm Thanh Uyển vỗ vỗ đầu Lâm Ngọc Tân, thấp giọng dặn dò đi thôi, hảo hảo cùng các bạn học sống chung với nhau, nếu có người khi dễ ngươi, đừng làm mặt cùng người đánh nhau, trở về nói cho tiểu cô. Lâm Ngọc Tân nháy mắt mấy cái, hoài nghi chính mình nghe lầm đánh nhau. Không phải cãi nhau sao? Lâm Thanh Uyển liền cười sờ soạng đầu của nàng nói là đánh nhau, ầm ĩ liền dùm bên đi, chẳng qua là ngươi tiểu tử này thân thể nhưng cái khác cùng người đánh nhau, miễn cho bị thua thiệt. Lâm Ngọc Tân mặt sạm lại tiểu cô, ngươi xem ta giống như là người biết đánh nhau sao? Lâm Thanh Uyển cười cười, này làm sao có thể đã nhìn ra, người giận chuyện gì không làm được. Nàng lúc đi học không phải cũng là công nhận cô gái ngoan ngoãn, nhưng đánh lên liền chính nàng đều sợ hãi. Lâm Ngọc Tân lưu lại đi học, Lâm Thanh Uyển cáo từ rời khỏi, ra đến bên ngoài phát hiện các gia trưởng đều đi được không sai biệt lắm, thượng nhị thái thái còn mang theo tiểu Phương thị đứng ở cửa ra vào. Lâm Thanh Uyển cả cười lấy tiến lên nhị thái thái và Minh Viễn con dâu muốn hay không đi nhà ta ngồi một chút. Thượng nhị thái thái cười từ chối ngày khác có rảnh rỗi lại đi, ta còn phải chờ Minh Kiệt, đứa bé kia cũng thật là, nói xong bái tiên sinh liền đi ra nói với ta một tiếng, lại đến bây giờ cũng không thấy bóng dáng. Lâm Thanh Uyển mỉm cười đoán chừng là Lô tiên sinh lưu lại hắn nói chuyện, Minh Viễn nếu không có đi ra, vậy đã nói rõ chuyện là thuận lợi. Nàng dừng một chút hay là cười nói chưa chúc mừng nhị thái thái, Minh Kiệt bái Lô tiên sinh vi sư, sau này càng có tiền đồ. Thượng nhị thái thái mặt mũi tràn đầy là nợ đủ cười, kiêu ngạo khiêm tốn nói chỉ cần hắn chịu nghiêm túc đi học, không ngay ngắn ngày nghĩ đến chơi ta liền rất thỏa mãn. Lâm Thanh Uyển vểnh lên khoe miệng, đây thật là nhất không sợ hãi lời nói dối. Nàng đối với Tiểu Phương thị khẽ bước cằm, và hai người cáo từ rời khỏi. Xe đến chân núi, Lâm Thanh Uyển lên đường đi trước nhìn một chút cây ăn quả. Phu xe lập tức đảo quanh đầu ngựa hướng Thanh Phong thôn. Trong vườn trái cây ngay tại thi công, Lâm phủ công tượng dựa theo Lâm Thanh Uyển yêu cầu vẽ lên bản vẽ, ở bên trong thiết kế nhà tranh, mở hiên, hành lang và đỉnh nghỉ mát các loại, hiện đang mời công nhân xây dựng. Trong vườn trái cây sông nhỏ hai bên bờ cũng bị dọn dẹp một chút, trồng lên không ít hoa mục, Lâm Thanh Uyển từ trong phủ chọn ba cái thợ tỉa hoa chuyên môn đến chăm sóc. Nay hiểu rõ hai năm cây ăn quả là sẽ không có thu hoạch, chỉ có thể từ hoa mục bên trên bù một chút. Vườn trái cây giám sát chạy như bay đến tỉnh An Cô nãi nãi, cây ăn quả đều sống được, ngài để trùng hoa mục Trần thợ tỉa hoa bọn họ đều xử lý rất khá, đoan ngọ thời điểm có thể ra một nắm hoa. Lâm Thanh Uyển kinh ngạc nhanh như vậy. Giám sát liền nở nụ cười từ trong phủ và nhà cũ rời qua đến hoa vốn là lớn nhánh, chăm sóc một tháng kế tiếp nở hoa, những kia từ trên thị trường mua. Và chính mình rời cấm chỉ sợ phải chờ đến trung thu. Giám sát nhìn Lâm Thanh Uyển sắc mặt cẩn thận hỏi cô nãi nãi, cái kia hoa này đoan ngọ thời điểm muốn hay không bán? Bán Lâm Thanh Uyển nở nụ cười có thể bán tại sao không bán? Cái kia cái này người quản sự chọn. Ta trở về thương lượng với trung đại quản sự một chút, qua hai ngày phái người đến đón tay, sau đó đến lúc ngươi liền trở về phụ bên trong. Giám sát nghe vậy lại hỉ, cao hứng đáp ứng, cuối cùng không cần ở chỗ này phơi gió phơi nắng. Lâm Thanh Uyển trở về tìm trung đại quản sự Lâm Thuận dạy dỗ thế nào? Là một thông minh hài tử, lại cùng bên người lão trung bá nhiều năm. Nhìn so với cha hắn còn trầm ổn chút ít, mấy tháng này ở bên cạnh ta, ổn trọng hơn chút ít. Trung đại quản sự mặc một chút nói cô nãi nãi nếu không có cái khác căn bài, nhỏ muốn đem hắn mang theo bên người, sau này làm người nối nghiệp. Cái này không nổi, trung thúc tuổi không lớn lắm, còn có thể làm 20-30 năm, trước hết để cho hắn đến chỗ khác rèn luyện rèn luyện. Trung đại quản sự nhịn cười không được cô nãi nãi cũng quá để mắt ta, nếu ta là có thể làm được lao trung bá cái tuổi đó liền rất đủ hài lòng. Ngài nghĩ phái hắn đi đâu? Thanh Phong thôn bên kia, nơi đó hoa mục có thể bán ra, mặc dù không nhiều lắm, nhưng cũng muốn người quản lý, còn có trong vườn việc cũng phải có người tiếp nhận. Trung đại quản sự do dự đây có phải hay không là đại tài tiểu dụng, cái kia vườn mới hơn 300 mẫu, hiện cây ăn quả lại không trưởng thành, dùng đến hắn địa phương cũng không nhiều. Mà điền trang bên này cần người địa phương cũng rất nhiều, nhân tài khó được, đem Lâm Thuận phái đến bên kia lập tức có chuyển xuống hiểm nghi. Vậy lại đem hồ nước đều giao cho hắn để ý đến Lâm Thanh Uyển cười nói ngài chớ chê nó nhỏ, về sau cái kia vườn nói không chừng còn có thể trở thành Lâm gia chúng ta thu nhập lớn. Trung đại quản sự chẳng qua là cười cười, hoa quả là quý, nhưng đắt đi nữa cứ như vậy điểm vườn trái cây có thể kiếm lời bao nhiêu tiền? Mà muốn trồng nhiều, không bán ra được lại là thua lỗ tiền. Chỉ có lương thực và vải lụa mới là vương đạo, cho nên trung đại quản sự vẫn cảm thấy bên này lớn điền trang càng trọng yếu hơn. Lâm Thuận bị điều động, Lâm Thanh Uyển trước tiên gặp hắn một mặt, đưa nàng đối với vườn quy hoạch đều nói cho hắn biết, cũng hy vọng sau này hắn có thể đang quản lý bên trong đưa ra ý kiến tốt hơn. Lâm Thuận vốn còn có chút thất lạc, dù sao cũng là từ bên người trung đại quản sự điều đi quản lý một cái điền trang nhỏ, ai biết cái này điền trang lại trọng yếu như vậy, hắn nghe được mắt loẹ loẹ tỏa sáng, hỏi cô nãi nãi, vậy sau này vườn tên gọi là gì? Cũng không thể liền kêu vườn trái cây a. Di vườn có cái tốt tên, chúng ta cũng được lấy cái vang dội một điểm. Lâm Thanh Uyển đầu tiên nghĩ đến chính là hiện đại một đám cởi mở trôi chạy 20 nông gia nhạc, nàng ho nhẹ một tiếng, ở chỗ này, tên đương nhiên không thể như vậy lấy, nàng suy nghĩ một chút nói nếu chịu các là người đọc sách, vậy liền kêu văn vườn đi, lấy văn hội bạn, lấy hoa vì giới. Lâm Thuận liền vui vẻ chạy đến mài mực, đem giấy mở ra trước mặt Lâm Thanh Uyển mời cô nãi nãi cho chữ. Lâm Thanh Uyển nhịn không được cười lên một tiếng, nâng bút viết xuống văn vườn hai chữ, nàng cười nói Lâm Thuận, văn vườn chuyện không nổi,
sớm nhất cũng muốn đến sang năm ngày xuân mới có thể mở nên tiếp ở cửa khách, trước đó ngươi phải đem bên trong xây dựng tốt. Những kia đình hiên và con đường nhất định phải hoàn mỹ, trừ ngoài ra, điền trang bên này hồ nước cũng đừng quên, bọn chúng cũng là ngươi quản. Cô nãi nãi yên tâm, mấy ngày nay ta đều là tại trên công trường nhìn bọn họ đào đường, trừ cha ta đối với bên này công trình quen thuộc nhất. Lâm Thanh Uyển gật đầu chờ đường đào xong liền nhường nuôi cá, móc ra đường bùn trừ làm phân bón, còn có thể trồng chất tại bốn phía làm đường cơ, có thể ở phía trên đủ loại cây ăn quả hoặc cây dâu. Giang Nam chúng ta không thiếu nước, nếu ngươi có thể điều động ra nhân thủ đến chả có thể để bọn họ dưỡng giữ vịt. Lâm Thuận nghe được trận mắt hốt mồm, ngơ ngác hỏi cô nãi nãi, ta trong phủ còn có tiền sao? Lâm Thanh Uyển. Lâm quản gia che lấy túi tiền không buông tay, kiên quyết nói cô nãi nãi, không có tiền, cá bột còn chưa tính, cái này vịt cái gì thật không có tiền mua, huống hồ mọi người càng thích ăn thịt gà, ai ăn vịt? Hắn đếm trên đầu ngón tay cho Lâm Thanh Uyển tính tiền đoan ngọ sắp đến, cho kinh thành lễ hai ngày trước vừa ra cửa, cho tông tộc và thượng gia bên kia quà tặng trong ngày lễ cũng được bắt đầu dự bị, còn có lao ra Dương Châu những kia bạc cũ, cũng được đi một phần lễ liên lạc một chút tình cảm. Lâm quản gia cặp mắt rưng rưng nhìn Lâm Thanh Uyển nói cô nãi nãi, đoan ngọ qua đi không bao lâu chính là Trung Thu. Lâm Thanh Uyển nhắm mắt nói nhà chúng ta không phải cũng thu lễ sao? Lâm quản gia nước mắt đều sắp chảy cô nãi nãi, lao ra nếu biết trong nhà được bán sạch lễ vật mới có thể sinh hoạt, vậy hắn ở trên trời hơn nhiều thương tâm. Được, nhìn Lâm quản gia nước mắt tuôn đầy mặt dáng vẻ, Lâm Thanh Uyển không còn dám nói ra tiền. Khụ khụ, nàng gần nhất hoa chính là có hơi nhiều, vậy chấm rãi. Chương 72, đoan ngọ là đại thể, các nơi đều triển khai chúc mừng hoạt động, trên đường phố là đủ mọi màu sắc hương bao hết, giá tiền cũng nhiều dạng, bên trong chẳng qua là bao hết làm lá ngải cứu rẻ nhất, thả bình thường hoa khô đắt một chút, nhưng quý giá nhất hay là thả các loại phòng trùng phòng dịch dược liệu hương bao hết. Mượn ngày lễ vui mừng, thương phẩm khác cũng bán chạy một phen, Lâm gia biệt viện cũng mượn cố này đồng phong nhỏ kiếm lời một bút. Bởi vì thừa dịp ngày lễ làm yến hội bồi dưỡng tình cảm người không ít, hôm nay gia chủ này người được bức tranh đẹp, mời mọi người đi xem một chút, sau đó vui chơi giải trí nghe bình thư. Đến mai nhà kia phu nhân hào hứng cùng nhau mời mọi người đi ngắm hoa, sau đó vui chơi giải trí nghe điệu hát dân gian. Thế là đoan ngọ trước sau 3 ngày trong thành đều náo nhiệt không dứt, những người giàu còn góp chút ít lương thực đi ra làm phát cháo, đám người cùng vui vẻ. Lâm gia còn tại giữ đạo hiếu, thiếp mời đưa không đến nhà bọn họ, nhưng kỳ thật Lâm gia cũng tham dự một thanh, ân, xác thực nói là Lâm gia hoa tham dự một thanh. Làm biến hội, bố trí sân bãi phải hoa đi, còn cần so với thường ngày càng nhiều hoa, Lâm Thuận cơ trí, mượn Lâm gia hạ nhân thân phận tiện lợi, vô thanh vô tức cùng mấy nhà quản sự kéo quan hệ, bọn họ cần hoa, hắn bán hoa. Cuối cùng không chỉ có văn trong viên có thể bán hoa đều bán, hắn đem Lâm phủ và nhà cũ bên kia dư thừa hoa dạ bán đi. Cho nên tiết đoan ngọ đi qua, Lâm Thuận liền cho Lâm Thanh Uyển một cái túi tiền, bày tỏ bọn họ đã bắt đầu kiếm tiền. Lâm Thanh Uyển rất cao hứng, vung tay lên nói lần này mua vịt tiền có. Lâm Thuận một quính cô nãi nãi, đúng là nuôi vịt tử, bọn chúng ăn cái gì, cũng không thể cho ăn lương thực à. Ta trống không lớn như vậy ở nơi đó, cày cấy qua đi những kia cỏ non xuất hiện, vịt không thể ăn. Vịt gì đều ăn, không cho ăn lương thực, không phải còn có cỏ sao, còn có trong đất ốc đồng cùng các loại côn trùng, lớn như vậy, chẳng lẽ còn sợ đói bụng nó? Lâm Thuận gãi gãi đầu nhưng chỉ sợ quất không ra nhân thủ, cô nãi nãi, bây giờ chúng ta trong phủ có thể thiếu người cực kỳ. Ngươi đi tìm Phương Đại Đồng, để hắn cho ngươi phái mấy người, còn có trong điền trang đại hải tử cũng có thể dùng. Lâm Thanh Uyển thở dài nói thân thể bọn họ có thiếu hụt, có chút việc nhà nông quá mức cố hết sức, thả vịt lại muốn dễ dàng rất nhiều. Ngươi thi lại xem xét một chút, nếu có thể dùng hải tử liền dẫn vào phủ đến dạy một chút, bắt đầu dùng. Hiện tại Lâm gia hộ nông dân đều là tiền lương chế, chỉ có vào phủ làm việc mới có tiền thắng cầm, những hải tử kia đại đa số là đang giúp cha mẹ làm việc, không có từ Lâm gia nơi này lấy tiền. Cho nên hải tử nhiều người nhà cho dù dựa vào Lâm gia, thời gian cũng sẽ không nhiều tốt hơn. Lâm Thanh Uyển vẫn muốn thay đổi loại tình huống này, đã muốn lợi người lại muốn lợi mình, vậy thì phải điều chỉnh kết cấu, để bọn họ đi làm lao lực nặng nghề việc nhà nông hiển nhiên không phải lên sách. Nhưng nàng hiện tại năng lực cùng vốn liếng có hạn, chỉ có thể từng chút sửa lại, là không thể nào một bước đúng chỗ. Hồ nước đào xong, đào ra lỗ hổng, để tràn ra đến nước sông thông qua đào xong cống rãnh chảy vào hồ nước, buổi sáng mở nước, đệ nhị thiên chỉ đường nước liền đầy. Nước sông cũng hơi giảm xuống, hai bên bờ bị chìm ruộng lúa lộ ra. Bốn cái hồ nước đều tại bờ sông bên kia, đào chính là phía trước chưa từng khai khẩn ra, cùng dòng sông cách nhau có ngàn mét xa, hai ở giữa cách nhau cũng có chừng 200 thước. Sở dĩ cách xa như vậy vì tối đại hóa lợi dụng đào ra cống rãnh. Bốn đầu ngàn mét dài cống rãnh đem con sông lớn này cùng bốn cái hồ nước liên tiếp, giữa bọn chúng là khai khẩn ra ruộng đồng, sau này tưới nhường đều muốn dễ dàng hơn nhiều. Hồ nước vừa để xuống đầy, Lâm Thuận liền từ hộ nông dân bên trong chọn lựa bốn gia đình, đem bốn cái hồ nước phân biệt giao cho bọn họ quản lý. Hồ nước còn cần lắng đọng mấy ngày mới có thể thả cá. Sau này vịt mầm cũng là phân cho bọn họ quản, chịu tổ phụ hắn và trung đại quản sự ảnh hưởng, Lâm Thuận làm việc trước cũng thích trước cho bọn họ tẩy não, đem Lâm gia đối với bọn họ tốt nói ra trước đảo lộn một cái. Cô nãi nãi nói, trong nhà có 8 tuổi trở lên hài tử có thể giúp đỡ làm việc, đều tính toán vào phủ, sau này mỗi tháng đều có tiền thắng cầm, cho dù hạ đẳng nhất gã sai vặt, vậy cũng có 300 văn. Trừ ngoài ra, cá đường quản được tốt, chờ thu hoạch lúc, đường bên trong cá và vịt đều sẽ phân ra một chút cho các ngươi, sau đó đến lúc là ăn là bán đều tùy các ngươi. Bốn gia đình nghe được nhiệt huyết sôi trào, hỏi vội tiểu Lâm quản sự, vậy chúng ta lúc nào bắt đầu thả cá thả vịt? Qua mấy ngày, các ngươi mấy ngày nay trước cùng mời đến ngư dân học tốt được làm cái gì đồ ăn, chờ mầm đến liền để xuống. Vậy chúng ta về sau còn trồng trọt sao? Về sau các ngươi liền chuyên tâm quản cá đường, còn có đường cơ bên trên thu hoạch là được, cái khác không cần các ngươi quản. Đám người nghe vậy tâm hỉ, cái này nuôi cá nuôi vịt có thể so trồng trọt dễ dàng nhiều, nhất là trên người bọn họ có giao tình bị thương, quốc cày ruộng đều là việc tốn sức, có lúc làm được lâu, trên người liền co lại đau, lại không thể chúng quy đi tìm từ đại phu lấy thuốc. Tuy rằng Lâm gia cho bọn họ thuốc là miễn phí,
nhưng ăn thuốc bị cán sống còn đắt hơn, bọn họ cũng thật không tốt ý tứ. Bây giờ có thể bày ra dễ dàng một chút việc, đám người ngoài miệng không nói, nhưng trong lòng lại rất cao hứng. Những gia đình khác cũng rất hâm mộ, Lâm Thuận liền len lén và Phương Đại Đồng tiết lộ một câu ta nghe cô nãi nãi ý tứ, chờ văn vườn bên kia thành lập xong, còn muốn điều một số người đi qua, chỉ phụ trách trông coi văn vườn và làm một chút thoải mái việc, cái khác sống lại còn phải mặt khác mọi người. Cô nãi nãi muốn mua người sao? Lâm Thuận cũng đã muộn nghi lắc đầu, cô nãi nãi giống như cũng không có này dự định, hình như muốn mời đứa ở. Phương Đại Đồng liền cau mày không ký thân khế, chỉ sợ không đủ trung thành. Lâm Thuận hung hăng gật đầu ta cũng là như vậy suy tính, nhưng cô nãi nãi chỗ ấy chưa định, văn vườn cũng không có thành lập xong, bây giờ nói những này hơi sớm. Người cái kia văn vườn có thể dàn xếp bao nhiêu người? Nhìn sang năm khai trương tình hình đi, ít thì 2-3 hộ, nhiều thì 4-5 hộ, ngài giúp ta chọn mấy nhà tướng mạo đoan chính, văn vườn chiêu đãi nhiều hơn là kẻ sĩ, yêu cầu cao chút ít. Phương Đại Đồng nhíu mày ngươi cũng không phải không biết, bọn họ từ tiền tuyến lui xuống, trên người ít nhiều có chút bị thương, tướng mạo đoan chính có mấy cái. Lâm Thuận ho nhẹ hai tiếng chí ít trên mặt không thể mang thương. Phương Đại Đồng trong lòng hiểu rõ, nghĩ đến Lâm Thuận tin tức linh thông, nhịn không được kéo lại hắn tìm hiểu nói trừ văn vườn, cô nãi nãi có phải hay không còn muốn đem bọn họ an bài vào chỗ khác? Ta xem trong khoảng thời gian này trong đất việc cha ngươi phần lớn là mời làm công thời vụ, những kia làm công thời vụ còn có hướng đứa ở phát triển xu thế. Lâm Thuận thụ cái ngón cái nói Phương Đại Thúc, cái này đều có thể kêu người đó ra. Hắn chỉ hồ nước đi qua một mảnh kia mà nói thấy miếng đất trống kia không có, hiện nay đã mở ra, cô nãi nãi dự định ở nơi đó trồng lên cây dâu, lại ở nơi đó xây một loạt phòng ốc, sau đó đến lúc nuôi tầm dùng, lúc ấy hái dâu lá nuôi tầm cần không ít người. Nghe cô nãi nãi ý tứ, sau này các ngươi liền phụ trách khối này, trồng trọt việc giao cho trong nhà mời đứa ở và làm công thời vụ. Phương Đại Đồng ánh mắt sáng lên, năm nay đầu xuân không có đội kịp, vậy cũng chỉ có thể bắt đầu mùa đông mới có thể trồng, sau đó đến lúc ta mang người đi đào hố. Đương nhiên, chuyện này Lâm Thanh Uyển không có nói cho Lâm quản gia và Trung đại quản sự, bởi vì bọn họ là sẽ không cho nàng gọi tiền. Cây dâu mầm cũng cần tiền, năm nay Lâm gia trên mặt đất lũng bên trên đều là chủng cây dâu mầm, còn có tầm 10 mẫu so sánh cằn cỗi cũng trồng cây dâu. Đây là bởi vì Lâm gia cũng cần chức tạo tơ lụa vải lụa, cho nên không thể không trồng, nhưng bây giờ Lâm Thanh Uyển vẽ ra đến mảnh đất này thế nhưng là có trên 100 mẫu, vậy coi như thành sản nghiệp hóa. Không nói cây dâu mầm và nhộng ra vốn, chỉ công nhân liền cần bao nhiêu, chớ nói chi là về sau tơ lụa tuyến dệt vải. Tơ lụa vải lụa là kiếm tiền, nhưng giá vốn cũng rất cao, nếu như Lâm gia vẫn lấy trước Lâm gia, Lâm quản gia mắt cũng không mang theo trước một chút, không phải là đầu nhập vào mấy ngàn lượng sao? Nhưng bây giờ Lâm gia không biết tiền à, hắn cũng không thể thật đem trong khố phòng đồ vật lấy ra đi bán sạch à. Lâm Thanh Uyển cũng rất tức thời chưa nói, đứng bắt đầu mùa đông còn có thời gian 5 tháng, không đợi. Mà tại nàng chờ đợi thời điểm kinh thành có một phong công văn thật nhanh đưa đến Tô Châu, Chu Thích Sứ phá hủy công văn sau ngựa không ngừng vó đến Lâm gia biệt viện cầu kiến Lâm Thanh Uyển. Đó là một phong lễ bộ phát lại bổ sung công văn, đúng là đối với cái này hai khối tức điển thuộc tính định nghĩa, lễ bộ bày tỏ cái này hai khối tức điển đều vì Lâm Thanh Uyển và Lâm Ngọc Tân vĩnh nghiệp ruộng, sau này các nàng có người thừa kế liền có thể thừa kế, không có thì quốc gia thu hồi. Lâm Ngọc Tân không nói đến, Lâm Thanh Uyển, sau này nàng hơn phân nửa là sẽ không lại thành thân sinh con, cái kia mảnh đất này, trừ phi nàng nhận làm con thừa tự tử hoặc tự tôn, không phải vậy cũng chỉ có thể thu về quốc gia. Nhưng định tính và không định tính là không giống nhau, đến thiếu Lâm Thanh Uyển hiện tại đối với thổ địa quyền xử trí lại thay đổi lớn. Lâm Thanh Uyển nhận công văn, vô cùng cao hứng mời Chu Thích Sứ lưu lại dùng cơm. Chu Thích Sứ cũng không từ chối, cười ha hả ngồi xuống, còn cùng Lâm Thanh Uyển chia sẻ một chút hắn đạt được trong triều tin tức. Lần này lễ bộ sở dĩ phát lại bổ sung văn thư, bởi vì hoàng đế khiển trách lễ bộ Trần Thượng Thư. Nghe nói đoan ngọ ngày hội lúc, hầu bao chưa xẹp đi xuống hoàng đế rất cao hứng, mời mấy vị đại nhân tiến cung cùng nhau vui chơi giải trí, thuận tiện tán gẫu. Làm sinh hoạt thường ngày lang thạch dễ tự nhiên cũng đi theo đế bên cạnh, mọi người trò chuyện một chút liền đem thạch dễ cũng kéo vào, bởi vì đều là việc tư, trong lúc đó không có dính đến chính sự, thạch dễ cũng để bút xuống ngồi tại dưới tiệc bồi hàn huyên. Nói đã nói đến từng cái gia tộc năm nay đưa vào cung đến quà tặng trong ngày lễ, công bộ thượng thư cùng Lâm gia có giao tình, giúp Lâm Thanh Uyển tại hoàng đế trước mặt soát một thanh cảm giác tồn tại, cố ý hỏi lễ bộ năm nay Lâm gia tặng lễ vật. Cảm thán một phen Lâm gia cô cháu không dễ, sau đó cho đến Lâm Thanh Uyển chính đáng lực khai thác tức điển chuyện, thạch dễ liền có thêm miệng hỏi một câu cho Lâm gia tức điển phải chăng vì vĩnh nghiệp ruộng, bởi vì có vẻ như năm ngoái phong tứ tức điển lúc hắn không có thể ghi chép đến chút này. Công bộ thượng thư và lại bộ thượng thư mừng rỡ, ánh mắt lấp lánh nhìn hoàng đế. Hoàng đế ngẩn ngơ, chút này hắn đúng là không nghĩ đến, nhưng hắn có thể nói hắn quên sao? Hắn không liền đem tức điển bàn cho, về phần những chuyện vụn vặt khác không phải là lễ bộ đến hỏi, sau đó lại quyết định sao? Trần Thượng Thư giống như không đến hỏi qua chấm. Hoàng đế đương nhiên không thể nói chính mình quên, thế là hắn vung tay lên bày tỏ đây chính là vĩnh nghiệp ruộng, tại ban cho lúc liền định tính. Nếu như sinh hoạt thường ngày lang không biết, đây không phải là sinh hoạt thường ngày lang thất trách, chính là lễ bộ công tác không đến vị. Hơn một năm, hoàng đế càng cảm nhận được Lâm gia khoản này tài sản đáng quý, bởi vì năm ngoái không người kế tục lúc khoản này bạc kịp lúc, mọi người không có gây sự, năm nay không người kế tục lúc cũng có lương thực gọi dưới, bách tính cũng không có gây sự. Mà lục bộ bởi vì quốc khố tràn đầy, cãi nhau số lần đường thẳng giảm xuống, một năm này hắn trôi qua thư thái không dứt, hắn đương nhiên sẽ không tiếc rẻ cái kia 30 khoảnh tước điển. Cho tước điển chấm, nhưng hoàng đế hay là không vui, cảm thấy đây là lễ bộ sai lầm, lại gọi hắn có nổi, lại đang cho ruộng thời điểm không có rõ ràng tước điển thuộc tính, cũng không biết Lâm Giang thời điểm ra đi chú ý đến chút này không có, không biết trong lòng hắn có thể hay không mắng chấm hẹp hỏi. Sau đó hoàng đế liền hẹp hỏi một hồi, ngày thứ hai vào chiều lúc tìm cái lông gà vỏ tỏi chuyện nhỏ đem lễ bộ Trần Thượng Thư mắng một trận, phạt đồng tháng 3, lại để cho bế môn hối lỗi một tháng. Lễ bộ một đám công việc trước giao cho Tả Hữu thị lang chia sẻ. Thế là lễ bộ làm chuyện thứ nhất chính là cho Tô Châu đi khẩn cấp công văn, trước tiên đem hoàng đế Hỏa Nhi tiêu diệt lại nói. Chương 73, Mua Châu. Năm ngoái Lâm gia giúp đỡ Linh trở về, Chu Thích Sứ không cẩn thận làm chuyện ngu xuẩn, một mực vì thế hối tiếc, hôm nay cuối cùng là tìm được cơ hội trước mặt Lâm Thanh Uyển lấy lòng, bởi vậy từ đưa công văn quan viên nơi đó dò thăm tin tức liền lập tức đến. Lâm Thanh Uyển bây giờ là Tô Châu thân phận cao nhất, tuy không thực quyền, lại có thể thẳng đến thiên thính, lại nhìn hôm nay công văn, hoàng đế đối với Lâm gia còn rộng rãi cực kỳ, cho nên vẫn là phải đem quan hệ làm tốt. Mà Lâm Thanh Uyển cũng không muốn cùng Chu Thích Sứ trở mặt, dù sao hắn là Tô Châu quan phụ mẫu, cho nên nàng nhận lấy hắn tốt như thế, lưu người đã dùng cơm, còn đưa đối phương một vỏ Lâm Giang cất chứa trúc diệp thanh. Văn nhân nhã sĩ đều yêu rượu, Chu Thích Sứ cũng không ngoại lệ, mà trúc diệp thanh không chỉ có thanh thuần ngọt ngào, còn có được bảo vệ sức khỏe hiệu quả, mà có thể được Lâm Giang cất chứa mùi vị đương nhiên sẽ không quá kém. Chu Thích Sứ biết, năm ngoái đón linh chuyện xem như giấu ở trong lòng hơn nửa năm kết cuối cùng là, Chu Thích Sứ thở một hơi dài nhẹ nhõm, lúc này mới có lòng lưu ý xung quanh. Thấy lúc này khúc Lâm gia điển trang còn loay hoay khí thế ngất trời, không khỏi tò mò hỏi rừng của chúa. Lúc này trong đất là tại bón phân, đưa hắn ra Lâm Thanh Uyển gật đầu một lần cuối cùng bón thuốc. Chu Thích Sứ híp mắt nhìn hồi lâu, hỏi tước điền mở ra nhiều như vậy. Lâm Thanh Uyển nở nụ cười nhân lực có hạn, năm nay gieo hạt cũng không có bao nhiêu, sang năm có lẽ sẽ nhiều chút. Chu Thích Sứ gật đầu, tỏ ra là đã hiểu, mảnh đất này trước kia thế nhưng là đất nghỉ thổ địa, hoang thời gian có dài có ngắn, Lâm gia có thể nhanh như vậy mở ra nhiều như vậy đất hoang đã xem như không tệ. Ta xem địa đầu đồng ruộng súc vật có chút thiếu, nhân lực có hạn, có thể mua hơn chút ít súc vật nha. Chu Thích Sứ ám hiệu nói một đầu súc vật có thể chống đỡ hai cái tăng lên lao lực, có thể so người còn muốn tài giỏi. Lâm Thanh Uyển tuổi nhỏ, lại là tiên kim đại tiểu thư, những này nội tình chưa chắc sẽ biết, chỉ sợ bị hạ nhân lừa gạt, Chu Thích Sứ lấy lòng, cho nên liền nhắc nhở một chút. Đã thấy Lâm Thanh Uyển khổ não cao mày nói nhưng tiếc khó mua, từ năm trước ta trở về Tô Châu sau Lâm quản gia liền bắt đầu phái người đi mua châu, chẳng qua là đến bây giờ cũng chỉ mới mua đến 12 đầu mà thôi. Trong phường thị ít có người bán châu bò, Lâm gia lại không thể đem phường thị bao hết tròn, thường thường châu bò vừa ra, không đợi Lâm gia tiến đến liền bị người mua đi. Chu Thích Sứ kinh ngạc, càng nghiêm túc lên, Lâm gia bây giờ nhìn vinh quý, nhưng kỳ thật căn cơ so với Lâm Giang tại trên lệnh được không phải một chút điểm, giống như lơ lửng ở trên mặt nước thuyền, mất thăng bằng liền có thể lật thuyền. Thuyền ổn bất ổn muốn xem trưởng đà Lâm Thanh Uyển phải chăng có thể ổn định, vốn cho rằng nàng một cái mới 15-16 tiểu cô nương lại thông tuệ, đột nhiên được phong của chúa, lại vì một phòng chi chủ sẽ có chút đắc ý quyền hình. Ai biết nàng lại ngay cả mua châu đều không muốn cùng dân cưỡng đoạt, như vậy thông tuệ cẩn thận lại phẩm chất tốt đẹp người chỉ sợ thật có thể đem Lâm thị đích chi phồn vinh truyền xuống. Chu Thích Sứ trong lòng đem Lâm Thanh Uyển trọng lượng lại tăng lên một bậc, Lâm Thanh Uyển nhưng không biết hắn trong nháy mắt nghĩ nhiều như vậy, tâm tư còn tại châu phía trên. Thời đại này châu bây giờ quá ít, đã hao hết khí lực mua 12 đầu, phân cho các tá điền 4 đầu, nông trang bên này chỉ có thể dùng 8 đầu, cũng may phía trước nông dân cá thể trên làng còn có 5 đầu châu, không phải vậy càng gia tăng hơn thiếu. Chỉ có như vậy, ngày mùa lúc ấy, trong đất hay là chủ yếu dựa vào người kéo lê, vô cùng vất vả. Chu Thích Sứ gặp nàng bộ dáng khổ não, nhịn không được sở dâu ria chỉ điểm nói xúc vật khó được, mua bán đích thật ít, nhưng cũng không phải không có. Lâm Thanh Uyển trong lòng vui mừng mời Chu Thích Sứ chỉ điểm. Chu Thích Sứ liền cười nói phương Nam xúc vật ít, một mực là cung không đủ cầu, cho nên thường có bắc đến khách thương xuôi Nam lúc lại mang theo chút ít xúc vật, chẳng qua thường thường vừa đến Tô Châu sẽ bị các nhà cướp sạch, cũng không đến kịp kéo đến phường thị. Cho nên quận chúa muốn mua, còn phải tìm những kia bắc đến lớn khách thương. Chúng ta không có quen thân khách thương, chỉ sợ không đợi chúng ta tìm đi cầu bán sạch. Chu Thích Sứ khẽ lắc đầu nói những thương nhân này đều tinh quân rất, trên tay hàng hóa mặc kệ khan hiếm hay không đều sẽ lưu lại một chút, chuẩn bị đi tỉnh, quận chúa tìm đến cửa bọn họ khẳng định sẽ cho. Đây chính là thân phận nàng bên trên tiện lợi. Lâm Thanh Uyển cười cảm ơn Chu Thích Sứ, chờ đem người đưa tiễn liền đem Lâm quản gia và Trung đại quản sự tìm đến thương nghị. Mua xúc vật là lớn chi tiêu, nhưng lần này hai người cũng không có phản đối, nông trang rất lớn, xúc vật và người đều phải mua. Nhưng cô nãi nãi càng có khuynh hướng thuê đứa ở và tá điển, cũng không nguyện ý rất nhiều mua nô bộc, Lâm quản gia tính toán một cái mua người chi tiêu, cũng chấp nhận thuê đứa ở nhưng xúc vật tiền lại không thể tiết kiệm, hiện tại khai khẩn hay là chủ yếu dựa vào nhân lực, không chỉ có mệt mỏi, hao tốn nhân lực cũng rất lớn. Nhưng có xúc vật liền không giống nhau, một con trâu có thể chống đỡ hai cái tăng lên lao lực, lại trâu so người tiện nghi nhiều. Cô nãi nãi muốn mua bao nhiêu đồng ưu? Có bao nhiêu mua bao nhiêu? Lâm quản gia mặc một chút nói cô nãi nãi, chúng ta mặc dù cần xúc vật, nhưng cũng không cần mua quá nhiều, đủ là được. Lâm Thanh Uyển xoay người đem bản đồ lấy ra, chỉ núi đầu kia 10 khoảnh hỏi các ngươi nói chúng ta khi nào có thể đem nơi này cũng trồng lên. Lâm quản gia và Trung đại quản sự trầm mặc. Lâm Thanh Uyển thở dài vốn cho rằng Giang Nam an phận 40 năm, đem địa tô đi ra hoặc thuê đứa ở trồng trọt cũng không khó khăn, nhưng từ nửa năm này tình hình xem ra, chúng ta hay là quá mức lạc quan. Lấy bây giờ chúng ta có thể thuê đến nhân lực, đừng nói 3 năm, chính là 5 năm đều không làm được bên kia, lớn như vậy một mảnh đất hoang ở đâu. Cho nên cô nãi nãi là muốn. Ta muốn ở nơi đó nuôi súc vật, không chỉ có trâu, còn có dê cũng muốn nuôi một nhóm. Lâm Thanh Uyển điểm một cái bản đồ nói sau đó đến lúc sai người từ phương Bắc mang theo chút ít có nuôi súc vật hạt giống đến giải lên, thành quy mô hóa nuôi dưỡng. Trung đại quản sự kinh ngạc có nuôi súc vật còn có hạt giống. Lâm quản gia cũng kinh ngạc nhìn Lâm Thanh Uyển, do dự hỏi cô nãi nãi nói chính là cỏ gì trùng. Lâm Thanh Uyển nháy mắt mấy cái, nhớ lại hiện tại trên thảo nguyên cũng đều là du mục, hình như không có loại thực qua cỏ nuôi súc vật, nàng ho nhẹ một tiếng nói cây lúa có cây lúa trùng, mạch có mạch trùng, cho nên ta cho rằng cỏ nuôi súc vật cũng có hạt giống, thế nào, không có sao. Trung đại quản sự và Lâm quản gia. Không có cũng không cần đắp, có thể góp nhặt nha. Lâm Thanh Uyển không thèm để ý nói thảo nguyên bên trên dê bò thích ăn nhất cỏ, dễ nhất để bọn chúng mập lên cỏ, để ý nhìn, đợi chúng nó kết cỏ trùng liền tiếp một chút, mang về trùng. Lâm quản gia như có điều suy nghĩ cũng không khó, nô tài đi gặp khách thương lúc và bọn họ nói lại, để bọn họ xin nhờ bên kia dân chăn nuôi hỗ trợ góp nhặt, sau đó đến lúc chúng ta bỏ tiền mua. Nếu như thế, vậy lại dự định chút ít dê bò, sau đó đến lúc trước tiên đem khai hoang chuyện buông xuống một chút, trước tiên ở bên kia thành lập xong chuồng bò và dê buông tha. Lâm Thanh Huyền do dự một chút nói chẳng qua là ta trong phủ tiền còn đủ không? Một mực hẹp hỏi lốt bốp Lâm quản gia lại cười lấy trấn an nàng nói cô nãi nãi yên tâm, các khách thương vừa đi một hồi cũng được 3-4 tháng, sau đó đến lúc ngày mùa thu hoạch lương thực liền hạ xuống đến, dùng lương thực công nhân làm thuê là được. Về phần mua dê bỏ tiền càng không cần lo lắng, so với tiền, những kia khách thương càng yêu tơ lụa vải lụa, năm nay Lâm gia chúng ta sinh ra ti không ít, để dệt nương môn đổi đến tạo một nhóm liền có thể. Cứ tính toán như thế, bọn họ gần như không sử dụng tiền mặt. Lâm Thanh Huyền thở một hơi dài nhẹ nhõm, cười nói hay là Lâm thúc và Trung thúc trong lòng có tính toán trước. Khó trách đột nhiên hào phóng, hóa ra không cần vận dụng tiền mặt. Nói chuyện làm ăn chuyện là Lâm quản gia tự mình đi, hắn đối với Tô Châu không quen, cũng không biết những kia khách thường, nhưng lão Trung Bá lại biết. Lão Trung Bá trấn thủ nhà cũ hàng năm sản xuất lương thực, bố thất chờ trừ một phần tồn kho bên ngoài, cái khác cũng cần bán đi, cho nên hắn đối với Tô Châu khách thương biết rõ hơn. Lâm quản gia đi nhà cũ một chuyến, mang theo lão Trung Bá một cái phụ tá rời khỏi, sau đó mò đến những kia khách thương ở trong khách sạn. Thiếp mời một đệ lên liền có người ra lên tiếp. Giao dịch tiến hành vô cùng nhanh, Lâm quản gia dùng trong khố phòng tồn trữ một chút vải vóc đổi 15 con trâu trở về, trong đó có 3 tuổi trâu, cũng có tài 1 tuổi con né, còn có 2 đầu trâu cái. Nhóm hàng này là 4 nhà khách thương kiếm ra đến, vốn là bọn họ giữ lại có hắn dùng, nhưng Lâm quản gia một tìm đến cửa, bọn họ không chút nghĩ ngợi cầm ra. Lâm thị thế nhưng là Giang Nam đệ nhất gia tộc, cho dù hiện tại Lâm Giang không có ở đây, địa vị có chút giảm xuống, nhưng cũng không ai dám đem bọn họ từ vị trí thứ nhất bên trên kéo xuống. Dĩ vãng bọn họ là muốn cầu kiến mà không thể nó cửa vào, hiện tại thật là dễ có cơ hội đương nhiên sẽ không buông tha. Cho nên bọn họ không chỉ có đem hàng tích trữ châu đều đem ra, còn hứa hẹn mùa thu trở lại lúc nhất định sẽ cho bọn họ mang theo càng nhiều dê bò, có nuôi súc vật hạt giống cái gì càng là vỗ bộ ngực đáp ứng. Lâm quản gia cao hứng, bày tỏ Lâm gia bọn họ trồng không ít cây dâu, sang năm có lẽ có một nhóm lớn tơ lụa vải lụa đi ra, nếu là bọn họ cho giá tiền thích hợp, Lâm gia có thể ưu tiên suy tính cùng bọn họ hợp tác. Bốn vị khách thương nghe vậy càng là cao hứng, đem hàng một xong liền chạy trở về phương Bắc, sang năm cái gì quá xa vời, bọn họ thế nhưng là nghe ngóng, Lâm gia mới tăng tức điển đến đã không kịp, nhưng trước kia hai cái lao trang tử nhưng cũng có trồng không ít cây dâu, gia tơ tầm tuyệt đối sẽ không thiếu. Lại Lâm gia dệt mẹ và tú nương là có tiếng tốt, nếu là có thể được cái kia thượng đẳng tơ lụa một tấc, cái kia năm đáng giá. Giang Nam có chức tạo cục, thiết lập tại Tô Châu, chuyên quản chức tạo một chuyện, bên trong quản dệt mẹ đều là tốt nhất, cho trong cung đi cống phẩm hơn phân nửa xuất từ tay của các nàng. Còn có gần một nửa thì xuất từ các đại gia tộc, làm Giang Nam đệ nhất gia tộc, Lâm gia tự nhiên cũng nuôi một nhóm dệt mẹ cùng tú nương. Làm kỹ thuật ngành nghề, Lâm Giang từ trước đến nay lễ ngộ, cho đãi ngộ không nói là toàn đại lương tốt nhất, nhưng tuyệt đối là rộng rãi nhất. Năm ngoái thả lương, trừ một số nhỏ người lựa chọn rời khỏi bên ngoài, phần lớn người đều lựa chọn lưu lại. Bởi vì bọn họ biết, sửa lại tịch về sau bọn họ cũng là tự tịch, mà quốc gia đối với thợ thủ công quản lý rất nghiêm khắc, không nói đối với đến lui hạn chế, chỉ hàng năm lao dịch để bọn họ ăn không tiêu. Ví dụ như thợ mộc, một khi triều đình điều động, bọn họ muốn rời xa quê hương, tuy rằng luật pháp chỉ quy định bọn họ hàng năm phục 3 tháng lao dịch, nhưng nếu gặp được đại sự, triều đình là có thể liên tục điều động. Sau đó đến lúc đừng nói trở về, liền sinh tử đều không nắm trong tay, nếu như thế còn không bằng liền lưu lại Lâm gia, chí ít chủ gia nhân tử, đãi ngộ cũng không thấp. Mà kỹ nghệ càng cao siêu hơn liền càng phải lưu lại, không phải vậy một khi thoát ly Lâm gia, ai ngờ sẽ bị người nào đoạt đi. Chương 74, bản thiết kế, đây cũng là Lâm quản gia một mực lo lắng không đủ tiền nguyên nhân một trong, Lâm phụ cho những này thợ thủ công tiền công thế nhưng là rất cao, trước kia Lâm gia có cửa hàng bạc, có tiệm tơ lụa tử, còn có đồ dùng trong nhà trải, những này thợ thủ công đều hữu dụng võ chi địa. Tiền công tuy cao, nhưng kiếm tiền cũng nhiều, nhưng bây giờ nhà bọn họ những này cửa hàng mất giáo, rất nhiều thợ thủ công đều là tạm thời để đó không dùng. Lâm Thanh Huyền hiển nhiên cũng tại suy tư chút này, trong điển trang chuyện giao cho Trung đại quản sự và Lâm toàn cha con, nàng lúc này mới có thời gian suy tư chuyện này. Tam đã bắt đầu nhà tơ, dệt mẹ và tú nương đều có công việc có thể làm, ta không có hứng thú chúng ta quan tâm, về phần những người khác, văn vườn bên kia cần nhân thủ không ít, an bài còn lại thợ thủ công. Lâm Thanh Huyền nói đem bên trong hành lang đình hiên đều thành lập xong nhìn một chút, còn có các loại cái bàn bài trí, cũng đều muốn bọn họ nhất nhất làm xong. Chờ văn vườn thành lập xong, để bọn họ đi cho chính mình xây nhà, còn có chuồng bò, dê bông tha, cùng cho đứa ở nhóm kiến tạo ký túc xá các loại. Lâm Thanh Huyền điểm bản đồ nói nông trang lớn như vậy, sau này đứa ở và các hộ nông dân khẳng định phải phân tán an trí, lấy bảo đảm dễ dàng hơn quản lý cây nông nghiệp và súc vật, cứ như vậy chúng ta cần kiến tạo phòng ốc không ít. Mặc kệ là cái gì thợ thủ công đều cần dùng đến. Lâm Thanh Huyền đưa nàng thiết kế tốt bản thiết kế nhất nhất tại trên địa đồ tiêu xuất, nói nông trang, vườn trái cây, cây dâu vườn, cùng mục vườn đều muốn tách ra, nhưng trong này chỉ có một con sông lớn, tuy rằng Giang Nam nhiều mưa, nhưng có lúc cũng cần tưới tiêu. Trước đây ta cho rằng sau khi ta chết cái này tức điển triều đình muốn thu trở về, cho nên cũng không dám quá lớn động tác, nhưng bây giờ nếu triều đình đã xem tức điển định là ta vĩnh nghiệp ruộng, vậy chúng ta nên làm được khá hơn một chút, công trình thủy lợi cũng muốn quy hoạch, phương này phương diện mặt đều cần đến thợ thủ công. Lâm quản gia nghe được há to miệng, đang muốn mở miệng nói chuyện, Lâm Thanh Huyền liền giơ tay lên nói ta biết ngài muốn nói gì, ta không đủ tiền nha. Lâm quản gia ngậm miệng, yên lặng nhìn nàng, thái độ tươi sáng không dứt. Lâm Thanh Huyền lại cười nói tiền cũng không phải vấn đề, ta cũng không phải năm nay muốn làm xong, chuyện có thể chậm rãi làm, nhưng bản thiết kế lại có thể trước thời hạn hoạch định xong. Chủ yếu nhất chính là, tiền tại chúng ta nói thật không phải là vấn đề. Lâm Thanh Huyền tự tin nhìn Lâm quản gia nói chúng ta có nhiều như vậy người tài thợ khéo, chẳng lẽ còn sợ không có tiền sao? Ngài mới vừa nói, cái kia 15 con trâu ngài chỉ dùng 20 thất nhỏ đông vải lụa và một thất quen miên lăng đổi lấy. Lâm quản gia trầm mặc gật đầu. Đây chẳng phải là nói một thất thải lăng là có thể đổi lấy nhiều như vậy trâu, thậm chí còn có còn lại. Lâm quản gia gật đầu vâng. Lâm Thanh Uyển khoe miệng hơi bệnh, ta nhớ được ta Lâm gia dệt mẹ vừa vặn sẽ dệt thải lăng. Là như vậy không sai, nhưng một thất thải lăng lại cần hai cái dệt mẹ thời gian một năm mới dệt được đi ra, nếu lại tại khinh bạc sắt thái bên trên yêu cầu nghiêm khắc chút ít, chỉ sợ thời gian còn muốn càng lâu hơn. Ta nhớ được trong khố phòng thu mấy cái dương thải lăng. Lâm quản gia nhịn không được ho khan, khẩn trương nhìn chằm chằm Lâm Thanh Uyển nói cô nãi mãi, đó là để lại cho đại tiểu thư đồ cưới. Mà những thải lăng kia hay là chúng ta thu lại tơ lụa bên trong hạ phẩm mà thôi, trong đó có một thất thải điệp phiên bay lăng la là đơn độc thu ở một bên, đáng giá ngàn vàng. Lâm quản gia vô cùng đáng thương nhìn Lâm Thanh Uyển. Lâm Thanh Uyển nhịn cười không được, thua tay nói yên tâm đi, ta sẽ không động những thứ này, chính như lời ngươi nói đó là cho đại tỷ dùng, nhưng vậy cũng biểu lộ chúng ta tài phú không ít không phải sao? Cho nên làm việc rất không cần phải để ý như vậy cẩn thận. Ta Lâm gia mặc dù tiền mặt không nhiều lắm, nhưng tài phú vẫn phải có. Năm ngoái bán sạch cửa hàng lúc từng cái cửa hàng chân quý nhất hàng hóa bọn họ thế nhưng là thu lại, thêm nữa Lâm gia trừ tiền mặt bên ngoài gần như cũng mất động, toàn bộ đem đến Tô Châu đến, cái kia tài phú thế nhưng không ít. Chính là không xong thay đổi hiện mà thôi. Nhưng tơ lụa vải lụa từ trước đến nay có thể trực tiếp làm tiền tệ sử dụng, cho nên Lâm Thanh Uyển là tại nói cho Lâm quản gia, thật ra thì nhà bọn họ tiền không ít. Huống hồ, ngày mùa thu hoạch lúc bọn họ còn biết thu hoạch một nhóm lớn lương thực cũng là đồng tiền mạnh. Lâm quản gia bị Lâm Thanh Uyển thuyết phục, tay chân cũng chậm chậm buông ra, bắt đầu mướn người thu thập núi đầu kia Lâm Ngọc Tân tức điện. Bởi vì khoảng cách quá xa, quản sự và các làm công thời vụ không thể không đem đến bên kia cư trú, dễ dàng cho lao động. Lâm Toàn lần trước bị cô nãi nãi một phen tín nhiệm cảm động, lần này chủ động nhận lấy cái này khổ sai chuyện, đem bên này nông trang việc giao cho trung đại quản sự, hắn hùng dũng ai vệ khí phách hiên ngang mang người đi núi lầu kia. Mọi người chặt chút ít cây dự phòng, liền dùng cắt bỏ cỏ tranh đơn giản biện chiếu rơm đắp lên nóc nhà thành một phòng. Một cái trong phòng chỉ có một hàng đi qua tấm ván gỗ, ở 10 người. Mặt khác mướn phụ nhân cho bọn họ nấu cơm làm đồ ăn, bởi vì mỗi ngày đều có nước canh uống, lúc này lại là mùa hè, buổi tối hở ngực lộ lưng cũng có thể ngủ, cũng không khó chịu, chính là ban ngày phơi vô cùng. Lâm Thanh Uyển thỉnh thoảng để trong nhà đầu bếp nữ cho mọi người làm nước ô mai. Sau đó một thùng hướng trong đất đưa, mùa hè nóng bức trong nháy mắt tiêu tan không ít. Lâm gia biệt viện động tác quá lớn, nhưng chân chính để ý không có mấy cái, dù sao như vậy một khối lớn đất hoang ở nơi đó, bọn họ nóng nảy khai hoang cũng hợp tình hợp lý, cho nên thành Tô Châu gia đình giàu có đều là nghe xong cả cười, cũng không chấp nhận. Nhưng ở rộng rãi bách tính nghèo khổ và bách tính bình thường mà nói, đây cũng là không giống nhau. Lâm gia danh tiếng nhanh chóng tại trung hạ tầng trong giai cấp truyền ra. Đều biết Tô Châu Lâm công có cái muội muội phong của chúa, được một khối lớn tức điển, đang cần người khai hoang. Muốn công nhân rất nhiều, tiền công cho được đủ, một ngày 20 văn. Núi đầu này lớn nông trang bao lại không bao ăn, nhưng bọn họ có thể từ trong nhà mình cầm lương thực, mướn hai phụ nhân đến giúp đỡ nấu cơm. Ân, phù sa không lưu ruộng người ngoài, phụ nhân cũng mướn nhà mình bà nương tốt. Núi đầu kia mục vườn bởi vì quá xa, lại bên kia việc nặng hơn, điều kiện dừng chân độ chênh lệch, cho nên trả lại túi sách một ngày ba bữa, nghe nói ăn rất ngon, cách hai ngày có được một bữa thịt, mỗi ngày còn có các loại nước canh. Sợ Lâm gia khất nợ tiền công. Không cần phải sợ, Lâm gia tiền công đều là 10 ngày một kết, tức đi tức thanh toán xong, thuận tiện nhanh chóng. Không cần phải sợ giống năm ngoái như vậy bị ông chủ đồng trụ tây trụ, ngày xuân kiếm sống, từng đến năm thời điểm mới có thể tính tiền. Thế là, Trương Tam tình cờ đến Lâm gia làm 10 ngày việc, cầm tiền công sau liền mời một ngày nghỉ trở về đem nhà mình huynh đệ đều mang đến, không, có cách hai ngày, cùng thôn cùng một chỗ chơi đến lớn huynh đệ, còn có trong nhà các loại biểu huynh đệ đều sờ soạng đi qua, ngươi dẫn ta mang ngươi tất cả đều đến Lâm gia nơi này đến làm việc. Không chỉ có trong thành Tô Châu nhàn tản lao lực, còn có địa bàn quản lý nông thôn, thậm chí đường xá xa vời thôn đều có người đến nhận lời mời. Lâm gia trong điền trang mỗi ngày đều là khí thế ngất trời cảnh tượng. Tiền liền cùng chảy nước giống như ảo ảo chảy ra ngoài. Lâm quản gia và trung đại quản sự cố tự chấn định đem mắt bỏ qua một bên, tranh thủ không nhìn đến càng ngày càng ít tiền. Sau đó, cây trồng vụ hè đến, lúa mì vụ đông có thể thu hoạch, trong nhà huynh đệ nhiều, rút ra hai cái vừa đi vừa về nhà thu lương thực, huynh đệ không nhiều lắm, chỉ có thể nhịn đau đớn xin nghỉ trở về. Thế là trong điền trang trong nháy mắt chỉ còn lại ban đầu một phần tư người, có thể dạng này nhân số cũng không thiếu. Lâm gia hai cái lão trang tử cũng có trồng lúa mì vụ đông, trung đại quản sự an bài các làm công thời vụ trước tiên đem lúa mì thu, sau đó lại tiếp tục đến lớn nông trang và mục trong viên làm việc. Cũng là đến lúc này, thành Tô Châu các nhà giàu mới cảm nhận được Lâm gia mang đến ảnh hưởng, bởi vì năm nay bọn họ mướn không đến làm công thời vụ. Các nơi chủ môn bị hạ nhân hồi báo nô tài chờ đến phường thị đi nhận người, có thể trừ những kia đã từng lười biếng dùng mánh lưới đến ứng chiêu bên ngoài, căn bản không tìm được cái khác lao lực, nô tài sau khi nghe ngóng mới biết, tất cả mọi người đi Lâm gia. Vận đồ vật đến muốn buôn bán, thuận tiện vào chút ít lương thực tiểu thương cũng bị báo cho khiêng bao hết làm công thời vụ chiêu không đến nhỏ tìm mấy cái người quen, nhưng bọn họ đều từ chối, Lâm gia cho tiền công không ít, bọn họ cũng không nguyện ý trở về. Thương nhân khí nộ không phải là 20 văn sao? Ta cho cũng là 20 văn. Nhưng Lâm gia trả lại túi sách ăn uống, không bao ăn, mỗi ngày cũng đều có nước ô mai hoặc một chút giải nóng chén thuốc đưa, lại bọn họ một ngày chỉ làm 4 canh giờ, ở giữa nóng nhất hai cái kia nửa canh giờ là không kiếm sống. Mùa hè ngày lớn, Lâm gia an bài thời gian làm việc một mực là buổi sáng 6 giờ đến 10 giờ sáng, 3 giờ chiều đến ban đêm 7 hát, buổi trưa 5 tiếng là ngủ trưa thời gian, ai cũng không cho phép làm việc. Nhưng các thương nhân không giống nhau, bọn họ việc không xác định, phần lớn đều là tại nóng nhất giữa trưa công tác, khiến bao lớn, rất nhiều người cuối cùng đều sẽ bị cảm nắng. Có thể các làm công thời vụ cho dù bị cảm nắng cũng không có tiền mua thuốc, liền chính mình uống nhiều nước, hoặc là đến dã ngoại giật một thanh lôi công dễ nấu nước uống. Đám địa chủ sâu hơn, muốn làm công thời vụ hận không thể coi bọn họ là súc vật sai sử, trừ mấy cái lớn gia tộc so sánh chú trọng danh tiếng bên ngoài, những gia đình khác đều là trời vừa sáng chỉ làm việc, giữa trưa liền lúc ăn cơm có thể nghỉ ngơi trong một giây lát, sau đó chỉ làm đến mặt trời xuống núi.
Tại sao Lâm gia có thể tại như vậy bế tắc cổ đại thời gian ngắn như vậy tụ tập lại nhiều như vậy lao lực? Rất lớn một phần nguyên nhân là bọn họ an bài lao động thời gian. Cho nên trên mặt đất chủ môn cũng đem giá tiền nhắc đến 20 văn một ngày, như cũng không người nào đến ứng chiêu, phải biết đám địa chủ trước kia mướn làm công thời vụ đều là 18 văn một ngày, mà các thương nhân đã nhắc đến 23 văn. Không ai rời khỏi Lâm gia đầu nhập vào ngực của bọn họ. Nhưng, hàng hóa được tháo, lúa mạch cũng được thu. Mọi người chỉ có thể đem giá tiền nhắc đến 25 văn một ngày, cuối cùng là chiêu đến người, nhưng chiêu đến người cũng có hạn. Lâm Thanh Uyển cũng không ngăn đón các làm công thời vụ rời khỏi, bởi vì đây vốn chính là song phương tự nguyện, lại nàng vô tình đắc tội người khác. Lâm quản gia và trung đại quản sự càng sẽ không ngăn đón, bọn họ vốn còn muốn thừa dịp ngày mùa cho các làm công thời vụ thả một tháng nghỉ dài hạn. Nhưng nghĩ đến chưa đến không lâu chính là ngày mùa thu hoạch, sau đó đến lúc càng bận rộn, mà người Lâm ra tay không đủ, sau đó đến lúc thu hoạch ruộng lúa còn phải các làm công thời vụ, nếu lúc này nghỉ, lúc ấy không thả đã nói không đi qua. Cho nên lần này cũng chỉ có thể không thả. Nhưng những gia đình khác mướn không đến người, lại đề cao tiền công bọn họ lại không có cam lòng, cuối cùng chỉ có thể tìm được Lâm gia, hy vọng Lâm gia có thể dơ cao đánh khẽ, thả một nhóm làm công thời vụ cho bọn họ. Lâm Thanh Uyển nghe Lâm quản gia thuật lại lắc đầu bật cười, cũng không thể chúng ta sa thải làm công thời vụ a. Nếu như để cao tiền công như cũ muốn không đến công nhân, đó chính là bọn họ bản thân nguyên nhân. Sao không để bọn họ suy nghĩ một chút nguyên do trong đó? Lâm quản gia cao mày nói chỉ sợ bọn họ sẽ chỉ quái Lâm gia, sẽ không muốn bản thân nguyên nhân. Lâm Thanh Uyển nói với giọng thản nhiên như vậy nhân phẩm càng không cần để ý đến. Chương 75, liên lụy. Thật là có mấy nhà bất kể thế nào để cao giá tiền đều chiêu không đến người, bên ngoài bây giờ làm công thời vụ giá tiền đã tăng đến 25 văn một ngày, bọn họ đều nhịn đau nhắc đến 27 văn cũng chiêu không đến người. Thật là dễ có mấy cái động tâm, cũng tại đồng bạn giật một chút trong động tác lấy lại tinh thần, do dự. Thanh tỉnh đồng bạn khuyên hắn ngươi quên 2 năm trước chuyện. Ta thôn Trần lão tam suýt chút nữa đem mạng khoác lên trừ ra, mệt gần chết làm 20 ngày đến, một văn tiền công không cầm được không nói, còn bị trả đũa, trong nhà còn phải lấy ra tiền đi lấp mới đem người kéo về, ngươi muốn ngại Lâm gia tiền công ít, vậy đi thuận gia, Lư gia và Chu gia chỗ ấy nhìn một chút, ba nhà bọn họ danh tiếng đều không kém, hiện tại tiền công cũng là 25 văn. Muốn ta nói liền lưu lại Lâm gia cũng không tệ, những gia đình khác phải làm liền bận rộn mấy ngày nay. Chờ cây trồng vụ hè thoáng qua một cái lại rảnh rỗi rơi xuống, không thể so sánh Lâm gia, tuy rằng cũng là làm công thời vụ, nhưng thấy được việc nhiều, chỉ sợ đến bắt đầu mùa đông đều có công việc làm. Lại Lâm gia tiền công cho được sảng khoái, mỗi ngày còn có các loại nước canh, ngẫu nhiên còn biết nấu canh thịt cho chúng ta uống, thật ra thì không thể so sánh cái kia 25 văn tiền công kém bao nhiêu. Đúng vậy à, cùng chạy đến chạy lui, không bằng liền lưu lại Lâm gia, nói không chừng trung đại quản sự xem chúng ta đàng hoàng, sau này còn có thể lưu lại chúng ta làm đứa ở. Đứa ở? Ta, nhưng ta không muốn làm đứa ở, đây chính là được ký thân khế. Nào có làm công thời vụ tự do. Nói ngươi đần ngươi đúng là choáng váng à, Lâm gia là đại thiện nhà, liền làm công thời vụ tiền công đều cho được sảng khoái như vậy, chẳng lẽ còn sẽ khi dễ đứa ở sao? Người kia giảm thấp âm thanh nói ta nghe nói Lâm gia cho đứa ở tiền công cao, 1 năm 5 lượng bạc, nếu làm tốt, qua Tết là còn có 300 văn đến 1 lạng không đợi phong đỏ lên. Thật, giả? Tự nhiên là thật, ta từ Lâm toàn quản sự nơi đó nghe đến, nghe nói hắn ngay tại lặng lẽ tìm kiếm tài giỏi lại đàng hoàng làm công thời vụ, dự định mướn bọn họ làm đứa ở. Đám người nghe vậy động tâm không dứt, 1 năm 5 lượng bạc, nghiêm túc coi như so với bọn họ làm công thời vụ kiếm tiền có ít, nhưng làm công thời vụ không chỉ có kỳ hạn công trình ngắn, việc cũng rất mệt mỏi, làm đứa ở liền không giống nhau, trên cơ bản là theo chân vụ mùa đi, hơn nữa còn bao hết thức ăn, vậy trong nhà thế nhưng là bớt đi một cái tăng lên lao lực khẩu phần lương thực. Ngày mùa bận rộn, nhưng nông nhàn lúc lại nhàn, nếu là số ít, bọn họ còn có thể chiếu cô trong nhà, phần này tiền công liền lộ ra rất nặng. Bọn họ lâu dài cho người làm việc, tự nhiên cũng biết nhà khác đứa ở 1 năm chỉ có 3 lượng đến 4 lượng, hơn nữa yêu cầu rất nhiều. Có ông chủ khoan hậu, ví dụ như Lưu gia, bọn họ sẽ không hạn định đứa ở nhất định ngày ngày lưu lại trong trang, không có việc lúc là có thể về nhà. Nhưng mới vừa nói trừ ra cũng rất khắc nghiệt, nghe nói trừ phi nghỉ, không phải vậy trừ ra đứa ở là không thể rời trang, một khi bị bắt được, ông chủ là nhất định hoài nghi bọn họ trộm trong trang đồ vật phụ cấp trong nhà. Hàng năm còn biết tìm các loại viện cớ cắt xén tiền công, có thể nói làm trừ ra đứa ở là xui xẻo nhất. Lâm gia nhìn so với Lưu gia còn muốn khoan hậu, cho nên làm Lâm gia đứa ở hay là rất khiến người tâm động. Đám người không suy nghĩ nữa rời khỏi, mà là bắt đầu âm thầm so tài, làm việc lúc càng không dùng ít sức, còn biết nghĩ hết biện pháp biểu hiện mình, nhu cầu để các đầu mục thấy bọn họ ưu tú, lưu bọn họ lại làm đứa ở bởi vậy, nông trang tại đi nhiều như vậy làm công thời vụ dưới tình huống, khai khẩn công tác lại còn tiến triển được nhanh chóng như vậy. Lâm quản gia lấy người mua cây ăn quả trở về, bắt đầu tại Lâm Thanh Uyển quy hoạch ra trong vườn trái cây gieo, chờ cây trồng vụ hè đi qua, cây ăn quả đã cơ bản gieo, thậm chí các công nhân còn giúp lấy tại trong vườn trái cây dựng lên một loạt phòng ốc, đó là cho trông coi vườn trái cây người ở bởi vì đều là một hộ, cho nên xây được cũng không tệ lắm. Căn cứ vườn trái cây diện tích, Lâm Thanh Uyển quyết định chọn lựa 5 hộ gia đình đến trông giữ. Chẳng qua là trừ nhà mình 3 hộ hộ nông dân, còn phải mặt khác chọn lựa 2 hộ, nhất thời bởi vì bọn họ không có chăm sóc cây ăn quả trải qua, hay là nam chủ nhân nhóm thân thể đều có giao tình bị thương, có chút việc tốn thể lực bọn họ làm không được. Trừ nhà mình hộ nông dân bên ngoài, cũng chỉ có thể từ đứa ở và tá điền bên trong chọn, có thể đứa ở nhóm cũng còn chẳng qua là hậu tuyển, cũng không ký kết thân khế, cho nên vẫn là trước tiên nghị tá điền. Đúng lúc Lâm Ngọc Tân nghỉ mục, ở nhà rảnh đến nhàm chán, Lâm Thanh Uyển liền đem nàng mang đến chúng ta đi trong thôn đi một chút, thuận tiện nhìn một chút nhà ai tá điền thích hợp đi chăm sóc vườn trái cây. Lâm Ngọc Tân cao hứng đi thay quần áo tiểu cô, tá điền không phải tự do sao, bọn họ nguyện ý đến trông coi vườn trái cây. Lại không muốn bọn họ bán thân làm nô, lại vườn trái cây lao động thời gian rộng rãi, bọn họ còn có thể tiếp tục đất cho thuê trồng trọt, có nhiều một cái cơ hội tại sao không làm. Hiện tại cơ hội kiếm tiền thế nhưng là rất hiếm thấy. Vườn trái cây đi ra chính là một mảnh đồng ruộng, hiện tại cây ăn quả vừa mới trồng dưới, còn không tất bón phân, cho nên có thể đợi ngày mùa thu hoạch giao ruộng sau lại rời đi qua, sau đó đến lúc tá điển cho thuê lại vườn trái cây bên kia đồng ruộng là được. Lâm Thanh Uyển nắm lấy Lâm Ngọc Tân tay nhỏ hướng Trường Phúc thôn, xa xa chỉ phương xa trong đất nhỏ bé đầu người nói có công nhân cần từ trăm dặm ra trong nhà chạy đến, một khi ở liền không lại trở về, biết tại sao không? Vì kiếm tiền. Lâm Ngọc Tân do dự hỏi. Lâm Thanh Uyển gật đầu liền vì ngày đó 20 văn tiền, Tô Châu đã coi như là phồn hoa, nhưng cơ hội làm việc cũng rất ít, phần lớn người trừ nghề nông không có cái khác ngoài định mức thu nhập, mà còn có một phần người liền cũng không có, lại không muốn được, cũng chỉ có thể dựa vào cho người làm công ngắn hạn xuống qua, hoặc là liền vào phía trước Trường Phúc thôn thôn dân đồng dạng thuê chủng quan điện. Cho nên trong học đường những bạn học kia chua nói giấm ngữ ngươi không cần để ở trong lòng, chúng ta có thể vì nhiều người như vậy cung cấp công tác cơ hội là một món có công đức chuyện tốt, bọn họ chẳng qua là ghen ghét ngươi mới nói như vậy. Lâm Ngọc Tân gương mặt đỏ lên, túi đầu nhỏ giọng hỏi ngài cũng biết. Lâm Thanh Uyển mắt mang theo trách nói ngươi nên sớm một chút nói cho tiểu cô, về sau lại có chuyện như vậy không cần khó chịu trong lòng, nếu đem chính mình buồn sinh ra bệnh, cái kia lo lắng hay là ta. Lâm Ngọc Tân thấy tiểu cô đều biết, cũng không muốn lấy dầu diếm, hài tử tính khí bộc phát ra, tức giận bĩu môi nói bọn họ cũng không có làm lấy mặt của ta nói, chẳng qua là công ta nghị luận, để ta liền cơ hội phản bác cũng không có. Lần này công nhân làm thuê nguy cơ để mọi người thấy lực ảnh hưởng của Lâm gia, mọi người ngoài miệng không nói, nhưng trong lòng lại là có chút quái Lâm Thanh Uyển. Dù sao năm nay cây trồng vụ hè không duyên cơ tăng lên nhân công giá vốn, mà ngày mùa thu hoạch còn không biết như thế nào. Cũng may mắn cây trồng vụ hè mấy ngày nay láo tiên nể mặt, không cho trời mưa, không phải vậy mọi người trong lòng càng hận hơn. Hoặc là người lớn ở nhà nói nhiều, trong lưu thị gia học liền có mấy cái học sinh mơ hồ nhằm vào lên Lâm Ngọc Tân. Khiến Lâm Thanh Uyển rất ngạc nhiên chính là, học sinh nữ nhóm còn miễn, cũng nam học sinh bên kia chuyển đi nhiều hơn một chút, bởi vì nam nữ là cách ra dạy học, ngay từ đầu Lâm Ngọc Tân cũng mất phát giác. Mãi cho đến cửa lưu thị gia học thời điểm nam các học sinh luôn luôn ý vị thâm trường nhìn nàng chằm chằm, thấp giọng nghị luận, nàng mới phát giác. Lâm Ngọc Tân luôn luôn nhạy cảm, ngay lúc đó còn tưởng rằng là trên người mình có ổn. Xấu hổ suýt chút nữa chui được trong đất, chẳng qua là đọc lấy không thể cho trong nhà mất thể diện mới cố tự chấn định lên xe. Nhưng nàng kiểm tra qua bản thân, cũng không phát giác không ổn, như vậy vừa đi vừa về sau hai lần, mặt nàng ra cũng luyện được, mỗi lần bọn họ một nhìn chằm chằm nàng nói thì thầm nàng trợn mắt nhìn trở về, thẳng dọa bọn họ nhảy một cái. Lần này liền Thượng Minh Kiệt đều phát hiện không đúng, bởi vì hắn là Lâm gia thân thích, phí hết to đến sức lực mới thăm dò được nội tình, vội vàng nói cho Lâm Ngọc Tân. Lâm Ngọc Tân đương nhiên sẽ không nói cho tiểu cô nàng ở học đường bên trong bị nhầm vào, bởi vậy nghĩ đến dựa vào bản thân phản kích trở về. Đáng tiếc, mấy nam sinh kia thật không phải có tử, chỉ dám len lén nghị luận, không dám làm rõ cùng nàng nói, để nàng liền cơ hội phản kích cũng mất tìm được. Gần đây nàng còn đang chờ thời cơ, lại không nghĩ rằng tiểu cô liền biết. Nàng như đưa đam túi đầu có phải hay không hai biểu ca nói cho ngươi? Không phải, cho nên ta quyết định lần sau gặp hắn phạt hắn một trận, vậy mà không nói cho ta. Lâm Ngọc Tân trong lòng vì Thượng Minh Kiệt mặc nghiệm, hỏi vậy ngài làm sao biết? Lâm Thanh Uyển điểm một cái chán của nàng nói đứa nhỏ ngốc, ngươi quên ta cùng Thạch Tiên Sinh các ngươi một mực có thư từ qua lại sao? Nàng nói cho ta biết, chỉ cần lao sư có lòng. Trong học đường có thể có chuyện gì có thể lừa gạt được bọn họ, cho nên Lâm Ngọc Tân mới bị nhằm vào chẳng phải. Thạch Hiền phát giác, chẳng qua nàng không có nhúng tay, mà là để các học sinh chính mình giải quyết. Thấy Lâm Ngọc Tân chúng quy không thể cửa ra vào, lệ khí dần dần nặng, lúc này mới viết một phong thư giao cho Lâm Thanh Uyển. Chuyện này giải quyết như thế nào còn phải hỏi qua gia trường ý kiến, mà Lâm Thanh Uyển không có đem mấy cái kia nam học sinh để ở trong mắt, nàng để ý chính là Lâm Ngọc Tân trong lòng khỏe mạnh, chẳng qua là một ít nghị luận, làm sao lại lệ khí nặng. Cho nên Lâm Thanh Uyển hôm nay chỉ tại nói cho Lâm Ngọc Tân, ngươi hẳn là cảm thấy kiêu ngạo. Bởi vì Lâm gia chúng ta cho rất nhiều người cung cấp cơ hội làm việc, nuôi sống rất nhiều người. Mà mấy cái kia liền ở trước mặt nói chuyện cùng ngươi cũng không dám, nam sinh không chỉ có ánh mắt thiện cận hay là hèn nhát, vì sao ngươi muốn đi để ý cái nhìn của bọn họ? Nếu ngươi tiểu cô ta, chỉ sợ liền nhìn đều khinh thường nhìn bọn họ một cái. Ngươi thật cao hứng đi học, thật cao hứng học được kiến thức, cao hơn nữa cao hứng hưng về nhà đến cũng là đối với bọn họ lớn nhất phản kích. Bởi vì bọn họ dùng cái kia ánh mắt khác thường xem ngươi, thành lấy mặt của ngươi nói nhỏ không phải là muốn đem ngươi làm cho hoang mang, sau đó thất thố hoặc chuyện làm sai sao? Cho nên ngươi chỉ cần không bị ảnh hưởng chính là lớn nhất phản kích. Lâm Ngọc Tân nghe được trong mắt loẹ loẹ tỏa sáng, nhưng vẫn là nhịn không được cắn môi một cái nói, nhưng ta còn là trong lòng có bình, cảm thấy tức giận không chỗ tiết. Lâm Thanh Uyển cười lên ha hả, vậy tiểu cô dạy ngươi cái biện pháp, cũng khiến bọn họ tức giận không chỗ tiết. Biện pháp gì? Lâm Thanh Uyển bám vào bên tai nàng nói nhỏ mấy câu, Lâm Ngọc Tân hoài nghi nói cứ như vậy. Lâm Thanh Uyển túi đầu nhìn khí chất thiên thành cháu gái vớt cằm nói trở về sau ngươi nhìn vào tấm gương luyện một chút, muốn phát ra từ nội tâm kinh miệt, chỉ cần bọn họ thấy nhất định gặp nhau trước ngươi trạng thái đồng dạng. Lâm Ngọc Tân bán tín bán nghi, chẳng qua năm lây đối với tiểu cô tín nhiệm, nàng quyết định trở về liền thử một chút. Trong khi nói chuyện, hai người đến một tòa nhà tranh trước, Lâm Thanh Uyển dừng bước lại nói đây là Trần Quý Sinh ra nhà đúng không, chúng ta vào xem. Chương 76, hiện trạng. Bạch Mai đẩy ra hàng rào cửa, vọt lên bên trong kêu lên Trần đại gia, bên trong nháy mắt chuyển đến bát đũa đập xuống đất âm thanh, Lâm Thanh Uyển còn nghe được vài tiếng nho nhỏ tiếng kinh hô. Nàng dừng bước lại, cũng ngăn trở Bạch Mai tiếp tục hướng phía trước, mà là đứng ở trong sân hỏi Trần đại gia có ở nhà không. Bên trong chuyển đến một trận hy lý hoa lạp âm thanh, hồi lâu mới có nói sợ hãi giọng nữ nói ra già ta đi trong đất. Lâm Thanh Uyển thả mềm âm thanh hỏi vậy ngươi tam thẩm cũng đi trong đất. Lâm Thanh Uyển mặc không xác định trong phòng là tình huống gì, nhưng bên trong không có người mời nàng tiến vào, nàng cũng không nên vào cửa. Lâm Thanh Uyển phất phất tay, ra hiệu Bạch Mai đám người rời khỏi. Bạch Mai vọt lên bên trong nói vậy ngươi ra trở về nói cho hắn biết một tiếng, liền nói chúng ta nhà cô nãi nãi muốn tìm hắn trò chuyện. Trong phòng ba đứa bé đưa mắt nhìn nhau, đều có chút kinh hoàng, bọn họ đây là đem ông chủ đuổi ra ngoài. Lâm Thanh Uyển đã nắm lấy Lâm Ngọc Tân ra cửa, dự định hướng xuống một nhà đi xem một chút, kết quả mới đi hai bước liền thấy Khiên Quốc chạy chậm đến Trần Đại Gia. Lâm Thanh Uyển dừng bước lại, nét mặt biểu lộ nụ cười Trần Đại Gia trở về. Trần Đại Gia đầy đầu là mồ hôi, run sợ rung động nói ông chủ sao lại đến đây, nhanh mời vào bên trong. Dứt lời nghiêng người đem người đi đến nhường nhỏ đi trong đất nhường, thuận tiện nhìn một chút hạt đậu lúc nào có thể thu. Ông chủ đến trước hẳn là phái người và nhỏ nói một tiếng, cái kia nhỏ có thể ở nhà hậu. Lâm Thanh Uyển trấn an hắn nói ta chính là tùy tiện đi một chút, bởi vì nghe người ta nói Trần Đại Gia trồng trọt rất có thủ đoạn, là trong thôn có thể nhất làm trang giá bà thức, lúc này mới đến xem một chút. Cũng không biết quấy rầy các ngươi không có. Ông chủ cũng quá khách khí, ngài muốn gặp nhỏ gọi người đến dặn dò một tiếng là được. Trần Đại Gia đẩy cửa ra, đang muốn đem người đi đến dẫn, đột nhiên thấy ngồi tại giường cây bên trên ba đứa bé, lập tức thân thể cứng đờ, xoay người muốn đóng lại cửa. Nhưng Lâm Thanh Uyển đã thấy trên giường ba đứa bé, thấy bọn họ đại nhiệt mùa hè lại còn đang đắp chăn mền, không khỏi mặt lộ kinh ngạc. Trần Đại Gia quấn bách xoa xoa tay, mặt đỏ lên lại lần nữa tướng môn cài đóng, dập đầu nói lắp ba nói đông, ông chủ, trong phòng dơ giấy bẩn thỉu, không bằng trong sân ngồi đi. Bạch Mai đám người cùng sau lưng Lâm Thanh Uyển, không thấy tình cảnh trong nhà, không khỏi nhíu mày, nhà ai chiêu đãi khách nhân liền nhà chính cũng không cho vào. Lâm Thanh Uyển lại mặt không đổi sắc gật đầu cũng tốt, Lâm quản gia nói năm nay tốt nhất lúa chính là ngài chủng cái kia vài mẫu, ta muốn hỏi hỏi ngài tình hình. Trần Đại Gia lớn thoải mái một hơi, đi rời mấy chương ghế, hắn khác sẽ không, trồng trọt lại hảo thủ, cũng không có gì không thể nói, cho nên phàm là Lâm Thanh Uyển hỏi hắn đều tinh tế nói. Lâm Thanh Uyển một bên nghe một bên không để lại dấu vết đánh giá Trần Gia, phát hiện dựa vào tây một bên phòng ốc sập một nửa, ba gian bùn phòng chỉ có nhà chính và phía đông gian phòng kia tự trả hết tốt, nghĩ đến Trần Gia đem giường đặt tại nhà chính, trong lòng liền hiểu rõ. Năm nay miễn cưỡng được cho bội thu, mặc dù nước mưa nhiều, nhưng cũng chỉ một điểm ruộng, nếu cần, nhiều xếp thoát nước còn có thể cứu, khẩn yếu nhất chính là năm nay chú ít, cho nên mặc dù thu hoạch phải trễ một chút, lại được cho bội thu. Trần Đại Gia vớt một cái mồ hôi trên trán nói loại này liền phải cần, đem cỏ trừ sạch, cần bắt sâu, nhiều bón phân, cái này lao thiên ra lại nể mặt, cái kia nghị không bội thu cũng khó khăn. Lâm Thanh Uyển gật đầu giang nam chúng ta nhiều mưa, không thiếu nước, không giống phương Bắc thường xuyên hạ đúng giao thế, muốn nước lúc hạ, muốn thu lúc thì úng lụt. Ai nói không phải ai Trần Đại Gia thở dài cho nên có thể lạc hộ giang nam đã phúc khí của chúng ta, Thương Châu đi lên địa phương mới khổ, lão thiên gia không nể mặt, nhân họa cũng không ngừng. Trần Đại Gia là Thương Châu người. Trần Đại Gia gật đầu, bọn họ muốn thuê Lâm gia, cái này tổ tông ba đời là nhất định nói rõ, hắn là Thương Châu đến cũng không phải bí mật gì, tiểu nhân là 8 năm trước dọn đến, mặc dù ở chỗ này không có, nhưng thời gian trôi qua so với Thương Châu bên kia còn tốt chút ít. Nói chuyện, Trần Đại Gia Tam Nhi tức trở về, thấy trong nhà nhiều người như vậy, nàng sợ đến mức không biết làm gì, trên tay liêm đao cũng mất chỗ thả. Trần Đại Gia liền thấp giọng phân phó nói lao Tam nhà, đi cho ông chủ ngâm ấm trà. Trần Tam nhà liền ai một tiếng, vứt xuống liêm đao liền chạy đi phòng bếp. Lâm Thanh Uyển gặp nàng tay chân lanh lẹ, khen Trần Đại Gia hảo phúc khí, có một cái tài giỏi con dâu. Trên mặt Trần Đại Gia nếp nhăn giãn ra, cười híp mắt nói đều là trong nhà việc, ai cũng sẽ làm, cũng là so với người ngoài cần cù chút ít. Trong phòng bếp nấu nước Trần Tam nhà nghe thấy, vốn là bị mặt trời phơi đỏ lên mặt càng đỏ hơn. Lâm Thanh Uyển thấy trong lòng gật đầu, Trần Đại Gia quả thực lợi hại, cái này ung dung thản nhiên nói tốt bản lãnh nàng còn có học. Trần Tam nhà rất nhanh bưng ấm trà đi lên châm trà, nông gia không tốt lá trà, đều là nhà mình hái được lá non tự phơi khô, cùng sao chế lá trà không giống nhau, không chỉ có đắng chát, còn có một luồng thanh mùi tanh. Lâm Ngọc Tân nhấp một miếng liền cổ mặt, ung dung thản nhiên buông xuống bát trà, không còn dám uống. Lâm Thanh Uyển cũng uống một thanh, gật đầu nói cũng thanh nhiệt giải độc đồ tốt, đây là mặc vào tâm liên lá cây. Vâng, tại ông chủ biệt viện phía sau núi bên trên, chỗ ấy có một mảnh hoang dại mặc vào tâm liên, người trong thôn chúng ta đều yêu hái được chút ít phơi khô, mùa hè lúc lấy ra ngâm nước uống, chính là phơi hơn một ngày mặt trời cũng không sợ. Lâm Thanh Uyển gật đầu, ung dung thản nhiên dùng đầu lưỡi liếm liếm hàm trên, chính là quá khổ chút ít, mặc vào tâm liên a. Lâm Thanh Uyển lại thỉnh giáo một chút trồng trọt kiến thức, đang muốn đứng dậy rời đi, chỉ thấy nhà chính cửa mở một đường nhỏ, một cái đầu nhỏ vươn ra, một chút liền đối mặt ánh mắt của nàng. Đứa bé sợ hết hồn, mất thăng bằng buộc chít chít một tiếng liền ném xuống đất, cửa một chút liền bị phá tan. Lâm Ngọc Tân nhìn đến, nhịn không được a một tiếng, đưa tay liền che mắt, Bạch Mai đám người rất nhiều, chẳng qua là nghiêng đầu đi, nhưng vẫn là đỏ mặt. Lâm Thanh Uyển nhìn im lặng bó tay, không phải là cởi chủ sao, cái kia nam hài liền 4-5 tuổi, có cái gì thẹn. Trần Đại Gia đã nhảy dựng lên, ba chân bốn cẳng xông lên đem cháu trai ôm vào trong ngực, cho Lâm Thanh Uyển tạ tội, vừa đem hài tử nhét vào trong phòng. Lâm Thanh Uyển nhìn buồn cười, khoát tay nói chẳng qua là cái đứa bé, sợ cái gì. Trần Đại Gia đừng dọa đến hài tử. Trần Đại Gia gặp nàng trên mặt cười khanh khách, một chút cũng không trách móc, không khỏi thở phào nhẹ nhõm, đem hài tử hướng trong phòng bịt lại, đóng cửa lại, lúc này mới đi về đến ngồi xuống. Hài tử không hiểu chuyện, thấy khách đến nhà, thuận tiện kỳ đến tham gia náo nhiệt. Nghĩ đến trong phòng ngồi ở trên giường ba cái nữ hài, Lâm Thanh Uyển trong lòng hơi động, vốn hoài nghi xác định 8 phần. Làm lịch sử nghiên cứu lúc, cân nhắc ngay lúc đó phát triển kinh tế trình độ lúc bách tính sinh hoạt tiêu chuẩn là một cái quan trọng tiêu chuẩn, song trong lịch sử liên quan đến phương diện này ghi lại vô cùng ít ỏi. Các đạt quan quý nhân sinh hoạt tiêu chuẩn còn có thể thông qua các loại tư liệu lịch sử cùng cổ vật tiến hành suy đoán cùng nghiên cứu, nhưng bách tính bình thường, thậm chí càng nghèo khổ lại ít có ghi lại. Nhưng ít có, không có nghĩa là không có, lịch sử tài liệu lịch sử bên trong cũng có đôi câu vài lời sẽ miêu tả đến loại tình huống này. Mà càng gần thì đến bắt nguồn từ tổ phụ tự mình kiến thức, tại kiến quốc trước, có người ta nghèo được cần hai người dùng chung một đầu quần, một người đi ra ngoài, một người khác muốn để ở nhà. Hiển nhiên Trần gia tình hình khả năng còn nghiêm trọng hơn. Nếu như người khác, chuyện này có lẽ thấy liền thành không biết, miễn cho để chủ nhà ngượng ngùng. Lâm Thanh Uyển do dự một chút, hay là mở ra hỏi. Nàng là ông chủ bọn họ, nếu như không đi hiểu vấn đề, thì thế nào giải quyết vấn đề? Người khác có thể tránh thoát, nàng lại không thể. Cho nên nàng hỏi ngài còn có ba cái cháu gái, các nàng thế nào không ra ngoài?
Trần Đại Gia mặt đỏ lên, nhưng vẫn là thẳng thắn nói mời ông chủ thứ tội, các nàng không có quần, không xong đi ra cho ông chủ lễ ra mắt. Lâm Ngọc Tân kinh ngạc há to miệng, trừng mắt nghĩ, làm sao lại không có quần? Bạch Mai và Bạch Phong chờ cũng mở to hai mắt nhìn, hiển nhiên cũng không ngờ đến là lý do này. Trong thôn loại tình huống này rất nhiều người sao? Thấy Lâm Thanh Huyền mặt không đổi sắc, trên mặt Trần Đại Gia nhiệt độ tiêu tan chút ít, hắn vuốt cằm nói từng nhà đều có, chỉ có điều nhà ta càng khó khăn chút ít, ba cái cô nương không có một đầu quần, những nhà khác còn có thể hai người dùng chung một đầu. Lâm Thanh Huyền nhíu mày, là những thôn khác trang cũng như vậy, hay là đơn trường Phúc thôn chúng ta như vậy? Giang Nam đã coi như là giàu có, nếu như ngay cả Giang Nam đều như vậy, cái kia những địa phương khác? Trần Đại Gia liền thở dài nói tại Giang Nam, nhà như vậy không nhiều lắm, phía bắc cái kia một vùng mới nghèo. Trường Phúc thôn chúng ta là ngoại lệ. Trường Phúc thôn thôn dân đều là ban đầu quan phủ tá điển, hạng người gì sẽ thuê quan điển? Chính là không muốn được nhà địa chủ, trong nhà vừa không có ruộng đồng người mới sẽ đến thuê quan điển, thuê chủng quan điển không chỉ có thuế phú sẽ không giảm bớt, hàng năm nha môn phát lao dịch đầu tiền nghĩ đến chính là bọn họ đám người này, có lúc còn biết ngoài định mức điều động bọn họ đi cho nha môn làm việc, miễn phí, kèm theo khẩu phần lương thực loại đó. Cho nên thuê chủng quan điển chẳng khác nào bị quan phủ để mắt đến, nhưng bọn họ hết cách, trừ quan điển, bọn họ không muốn được cái khác ruộng đồng. Giống Trần Đại Gia nhà hắn chỉ có thể thuê quan điển bởi vì nhà hắn không có tăng lên lao lực, hắn có ba cái con trai, đầu một đứa con trai tại Thường Châu lúc bởi vì người Liêu xuôi Nam cắt cỏ gốc lúc bị đánh chết. Cho nên hắn mới bán sạch gia sản, cử đi nhà xuôi Nam. Con trai thứ hai lại là đến nơi này bị trưng binh dịch, chết trên chiến trường. 4 năm trước triều đình lại lần nữa trưng binh dịch, Trần gia có hai cái thanh niên, cho nên cũng bị trình, Trần Đại Gia vốn định chính mình đi, nhưng Trần Quý Sinh gia cảm thấy cha hắn đi khẳng định liền không về được, hắn đi còn có thể liều mạng một cái, cho nên chính mình khiêng bọc quần áo đi làm lính. Con trai cả tức, nhị nhi tức đều cải đi ra, lưu lại 3 đứa bé cho hắn, tăng thêm Trần Quý Sinh gia con trai, hắn và Tam Nhi tức muốn 4 cái hài tử, địa chủ là sẽ không đem địa tô cho người như vậy. Ngươi cho rằng tá điền chỉ cần chủng dường như cái thuê là được? Phần lớn địa chủ là đem tá điền làm nhà mình đứa ở sai sử, không chỉ có ngày mùa sẽ để cho bọn họ trước thu hoạch nhà mình lương thực, ngày mùa thu hoạch lúc còn biết ngoài định mức thu chỉ gai và tơ tằm, Trần gia lao lực ít, người địa chủ kia nhóm đất cho thuê cho bọn họ liền không có lời. Giống như Trần gia tình hình người ta không ít, tóm lại bị đám địa chủ lý do cự tuyệt nhiều mặt, nhưng cuối cùng chỉ có một cái, bọn họ không thể cho địa chủ mang đến đầy đủ lợi ích. Trần Đại Gia nói đầu 2 năm, lão Tam đang ở nhà thời gian tử trôi qua là được, nhưng hắn vừa đi, trong nhà lại bắt đầu không được. Hàng năm hạ thu 2 mùa thuế má, năm ngoái lại ngoài định mức tăng quân thuế, của cải sớm móc giống. Trần Đại Gia nói đến đây cảm kích nhìn về phía Lâm Thanh Huyền nói may mắn mà có năm ngoái ông chủ phát thóc cứu tế, nhà chúng ta cũng nhận trở về 60 cân lương thực, lúc này mới chịu đựng qua tháng 5, không phải vậy nhà chúng ta cũng được bán 2 đứa bé. Lâm Ngọc Tân yếu ớt hỏi các ngươi không phải chính mình trồng cây dâu nuôi tằm và thực tế sao, thế nào không chính mình tơ lụa tuyến dệt vải? Trần Đại Gia còn chưa nói chuyện, Lâm Thanh Huyền liền điểm một cái chán của nàng nói thật là khờ hài tử, vải vóc cùng tơ sống đều tại trinh thu thuế bên trong, lao lực không đủ, chỉ sợ hàng năm vải vóc cùng tơ sống cũng không đủ a. Trần Đại Gia gật đầu, nhưng không phải sao, nhà ta còn thiếu mấy thứ bảy, Chu đại nhân coi như không tệ. Chúng ta giao không đi lên để chúng ta thiếu, tốt xấu không có buộc chúng ta bán hải tử. Chương 77, rất khinh bỉ, đây cũng là Trần Đại Gia cảm thấy Giang Nam so với phương Bắc tốt nguyên nhân một trong, nhà bọn họ tình huống như vậy đặt tại phía Bắc vậy cũng chỉ có cửa nát nhà tan kết cục. Cũng không phải phương Bắc liền đều là tham quan, mà là phương Bắc nghĩa vụ quân sự nặng hơn, quân thuế càng nhiều, ruộng đồng khó hơn trồng trọt. 10 năm có 8 năm nước mưa không điều, cần tưới, đây chính là cần lớn lao lực việc, hơn nữa người Liêu mua đến thu đông 2 mùa sẽ xuôi Nam cắt cỏ gốc, bao nhiêu người liền bởi vậy bỏ mạng. Tại Giang Nam, hắn và Tam Nhi tức còn có thể miễn cưỡng nuôi sống 4 cái hài tử. Tại phía Bắc, chỉ sợ liền mình cũng rất khó nuôi sống. Cho nên mặc dù di chuyển đến Giang Nam về sau, 2 đứa con trai tuần tự bởi vì nghĩa vụ quân sự rời nhà, Trần Đại Gia cũng chưa từng hối hận qua. Tại Trường Phúc thôn, giống như Trần gia tình hình không ít, Lâm Thanh Huyền mang theo Lâm Ngọc Tân đi một vòng, cuối cùng chọn lựa 2 hộ trồng qua cây ăn quả tá điển, nhận được đồng ý của bọn họ, quyết định ngày mùa thu hoạch sau liền dọn đi vườn trái cây. Lâm Thanh Huyền đáp ứng mỗi tháng cho bọn họ 1 hộ 500 tiền, còn cho phép bọn họ tiếp tục thuê làm ruộng, vườn trái cây bận rộn thời gian cùng ngày mùa là chuyển hướng. Cho nên Lâm Thanh Huyền yêu cầu tại vườn trái cây có yêu cầu lúc bọn họ ít nhất phải rút ra trong nhà 2/3 sức lao động đầu nhập vào vườn trái cây. Về đến trong nhà, Lâm Ngọc Tân lục tung tìm y phục. Lâm Thanh Huyền đứng ở cửa ra vào nhìn nàng cầm quần áo ném đi đầy giường, bất đắc dĩ hỏi ngươi đây là làm gì vậy? Lâm Ngọc Tân cắn cắn môi nói tiểu cô, những y phục này ta cũng không cần, đưa cho nàng nhóm. Lâm Thanh Huyền cầm lên vừa làm xong quần áo mùa hè hỏi cái này cũng không cần. Lâm Ngọc Tân gật đầu, chuyện ngày hôm nay đối với nàng trùng kích có chút lớn, nàng xưa nay không biết trên đời còn có đáng như vậy người, thậm chí ngay cả quần áo cũng mất được mặc vào. Lại nghe Trần Đại Gia và tiểu cô ý tứ, người như vậy còn có rất nhiều. Đây mới phải là chân thực cửa sơn lộ thì thôi, ngoài đường đầy xác chết, mà nàng chính là cái kia cửa son. Lâm Thanh Huyền buông xuống y phục, để ánh nhạn và Bích Dung cầm quần áo hảo hảo thu về cũng là ngươi đưa, các nàng cũng mặc vào không đến. Vì cái gì? Ngươi muốn thật muốn giúp các nàng, vậy mua chút ít vải bố hoặc vải đông, khiến người ta cho các nàng làm xong y phục đưa đi. Không phải vậy những y phục này đưa nhiều hơn nữa đi cũng không đến được trên người các nàng. Lâm Ngọc Tân như có điều suy nghĩ, khiến người ta đem đồ vật hảo hảo thu về lấy ra tiền đến cho ánh nhạn đi tìm Lâm An. Để hắn đi mua chút ít vải bố và vải bông trở về, ngươi lại và Bích Dung đến trong thôn đi một chuyến, cho bọn họ đo kích thước, nhớ cho kỹ cầm về cho ta. Lâm Thanh Huyền xoay người rời khỏi, không có can thiệp. Lâm An cầm tiền trả lại, cười nói đại tiểu thư, lúc này khúc từng nhà đều tơ lụa tuyến dệt vải, chỗ nào dùng đến bên ngoài mua, nếu ngài không yêu cầu màu sắc hoa văn, cái kia ta trong điển trang lập tức có ra. Trong điển trang vải vóc là lấy ra bán sao? Đông vải sợi đây bày lưu lại một chút dùng riêng, cái khác
trước kia là đặt ở nhà mình trong cửa hàng bán, hiện tại nhà ta không có cửa hàng, xem chừng là muốn bán được bên ngoài, tơ lụa vải lụa thì không có nhanh như vậy, được chờ một chút, chẳng qua ngài nếu nghĩ khiến cho, trong khố phòng còn có tồn trữ, có thể lấy ra dùng. Không cần nhiều quý giá, đông vải sợi đây bảy liền tốt. Lâm Ngọc Tân suy nghĩ một chút nói nếu là muốn bán đi, đó chính là muốn nhập trướng, thứ này ta là muốn đưa người, không dễ đi công chương mục, số tiền này ngươi thì lấy đi. Lâm An nào dám thu, cái này toàn bộ Lâm phủ về sau đều là Lâm Ngọc Tân, cầm vài thất đông vải sợi đây bảy cũng muốn tiền, cho cha hắn biết còn chịu nổi sao. Chẳng qua là Lâm Ngọc Tân cũng không thu hồi tiền, quyết định chủ ý muốn mình mua. Lâm An hết cách, chỉ có thể cầu kiến Lâm Thanh Uyển. Lâm Thanh Uyển liền cười nói nàng đã cho ngươi, ngươi liền cầm lấy đi, chiếu nàng nói nhập trướng. Lâm An trừng lớn mắt, chẳng qua là đại tiểu thư cầm nhà mình đồ vật còn muốn nhập trướng, chuyển ra ngoài chỉ sợ. Lâm Thanh Uyển lắc đầu nói chuyện như vậy về sau chỉ sợ còn nhiều nữa, ngươi thu. Dù sao một vào một ra đều là nhà mình túi, không cần gấp gáp. Lâm An đoán thầm, vừa là nhà mình túi, làm gì vẽ vời thêm chuyện. Chẳng qua cô mãi mãi lên tiếng, Lâm An không dám không nghe theo, cầm tiền ngoan ngoan đi nhập trướng. Chẳng qua hắn hay là lui về rất nhiều, lý do là hắn cho ra vốn, không cần thiết nhiều tiền như vậy. Lâm Ngọc Tân lấy được vải vóc, lại phải kích thước, liền đem trong nhà nha hoàn triệu tập đến cùng nhau may xiêm y, nàng cũng học cắt áo. Lâm Ngọc Tân thêu tay nghề coi như không tệ, thêu cái hầu bao hoặc bàn bình phong không khó, nhưng cắt áo đúng là không có học qua. Ánh Nhạn tay nắm tay dạy nàng. Kim Khâu người tốt nhất thông mạch thông, nàng lại khéo tay, không có mấy lần liền làm được hữu mô hữu dạng. Lâm Thanh Uyển ngồi ở một bên tính sổ, nhìn không khỏi xấu hổ. May mắn bên người nàng có Bạch Mai và Bạch Phong, bây giờ nàng lại là nhất gia chi chủ, Kim Khâu loại hình không cần nàng tự mình động thủ, không phải vậy nhất định lộ tẩy. Uyển tỷ nhi sẽ nữ công, nàng không biết. A Lâm Thanh Uyển túi đầu nhìn trên sổ sách chữ viết, thở một hơi dài nhẹ nhõm, may mắn nàng sẽ bắt chước chữ viết, cảm tạ tổ phụ yêu cầu nghiêm khắc. Lâm Thanh Uyển ổn định lại tâm thần tiếp tục tính sổ. Cho bọn họ y phục phải tốt làm nhiều, bởi vì không cần thêu, chỉ cần cầm quần áo cắt tốt lại may bên trên là được. Lâm Ma Ma chỉ đạo các nàng cầm quần áo cắt chiều rộng một chút, sau đó dùng tuyến thu lại, sau này người trưởng thành có thể buông xuống một chút, miễn cho 1-2 năm liền phải đổi y phục. Lâm Ngọc Tân nghe được ngạc nhiên không thôi, y phục còn có thể làm như vậy. Không nói nghèo khổ nhà, chính là giai cấp trung đẳng cũng hao không nổi một mùa một đuổi, phần lớn là một món y phục mặc vào mấy năm. Lâm Ma Ma đã nhận ra Lâm Thanh Uyển đang cố ý dạy Lâm Ngọc Tân những này công việc vặt, bởi vậy cũng tinh tế giải thích có câu nói rất hay, mới 3 năm, cũ 3 năm, may may vá lại 3 năm. Chị em mặc vào xong muội muội đổi, tóm lại một món y phục có thể ăn mặc lâu đây. Lâm Ngọc Tân liễu lưới. Chuyện hôm nay để Lâm Ngọc Tân tiếp xúc đến một thế giới khác, khiến nàng tâm thần chấn động, cả đêm đều tại kỳ quái trong ngộng cảnh chìm nổi, đến mức ngày thứ hai đi học thường có chút ít không đánh nổi tinh thần. Nhưng ở học đường cổng đụng phải nam học bên kia nam học sinh lúc, nàng trong nháy mắt hoàn hồn, nghĩ đến ngày hôm qua tiểu cô dạy nàng biện pháp, nàng kiêu ngạo ưỡn ngực, đạp ghế đi xuống xe ngựa. Thấy Lâm Ngọc Tân, lấy Chu Thông cầm đầu nam các học sinh cười nhạo một tiếng, cố ý làm ra tiếng vang đến hấp dẫn Lâm Ngọc Tân sự chú ý, sau đó tại nàng xem qua lúc đến mặt lộ khinh thường, cùng đồng bạn dì thai thì thầm thấp giọng thì thầm. Và thường ngày xấu hổ trốn đi khác biệt, lần này Lâm Ngọc Tân thẳng tắp nhìn đến, sau đó tại trong ánh mắt của bọn họ ngẩng đầu, nét mặt biểu lộ một giọng niệm mai nụ cười, tại đối phương sững sờ thời điểm nghiêng đầu đi, đối với bên cạnh nàng nha đầu nói chúng ta đi. Rõ ràng Lâm Ngọc Tân lời gì cũng không nói, cũng chưa hết cùng người gì thai thì thầm, nhưng mấy người hay là đốt đỏ lên mặt, trong lòng vừa thẹn lại giận, không biết nàng vì sao lộ ra vẻ mặt đó. Lâm Ngọc Tân kiêu ngạo tự tin đi đến nữ học, cũng không để ý đến các nam sinh xấu hổ. Ánh Nhạn dẫn theo Dương Sách đem Lâm Ngọc Tân đưa đến phòng học, sau đó liền không người lui xuống. Các tiểu thư nha đầu đều đợi tại người gác cổng nơi đó nghe tuyên, không thể tùy ý trong học đường đi lại, liền va sát vách nam các học sinh gã sai vặt. Thượng ra 3 tỷ muội sau lưng Lâm Ngọc Tân vào phòng học, Đan Trúc cùng Lâm Ngọc Tân ngồi cùng một chỗ, nàng tiến đến bên thai nàng thấp giọng cười nói dừng biểu tỷ, ngươi đoán đúng vừa rồi ta tại cửa ra vào nhìn thấy cái gì? Nhìn thấy cái gì? Nhìn thấy Chu Thông và Lư Mại bọn họ đứng ở cửa ra vào, sắc mặt vô cùng khó coi, đỏ ngầu cả mắt, cũng không biết hai khi dễ bọn họ. Lâm Ngọc Tân liễu lưới lợi hại như vậy, người nào lợi hại? Lâm Ngọc Tân hé miệng cười một tiếng, tiến đến bên thai nàng nói nhỏ ta rất khinh bị bọn họ một cái, không nghĩ đến bọn họ năng lực chịu đựng yếu như vậy mà liền đỏ mắt. Nàng rất muốn nhìn, nhưng tiểu cô nói, rất khinh bị xong muốn đi. Nàng vượt qua không thèm để ý, vượt qua không ai bị nổi, bọn họ mới có thể càng khó chịu. Nếu lưu lại nhìn, vậy cũng không gì hiệu quả. Lâm Ngọc Tân trong lòng có chút tiếc hận. Đan Trúc hưng phấn hỏi ngươi là thế nào rất khinh bị bọn họ, hiệu quả lại lốt như vậy. Ừ, ta xem sớm bọn họ không quen, âm dương quái khí, tựa như bọn họ lợi hại bao nhiêu, mà chúng ta chẳng qua là bụi đất mà thôi. Lâm Ngọc Tân liền che giấu nụ cười, nhàn nhạt quét nàng một cái, Đan Trúc chạm đến ánh mắt của nàng, thân thể không khỏi cứng đờ. Sau một khắc Lâm Ngọc Tân liền ánh mắt lưu chuyển, trong mắt chớp động lên hoạt bát hỏi thế nào, ta chính là nhìn như vậy bọn họ. Đan Trúc trợn mắt hốc mồm khó khăn, chẳng trách, chính là nàng đều cảm thấy đáy lòng phát lạnh, cho rằng mình làm sai cái gì. Lâm Ngọc Tân tự đắc nói ta thế nhưng là nhìn vào tấm gương luyện thật lâu. Đan Lan và Đan Cúc cũng nhìn thấy, rồi rít đụng lên đến hỏi tình hình. Sau đó trong học đường cái khác học sinh nữ cũng bị hấp dẫn đi qua, các nàng đều biết Lâm Ngọc Tân mấy ngày nay gặp phải, đối với sắt vách nam tiên sinh tích lũy rất lớn oán khí, nghe nói nàng phản kích sau khi trở về nhịn không được khen nên như vậy, để bọn họ lại không thể một thế. Không phải là vì mấy cái làm công thời vụ, muốn không đến để cao tiền công cũng là, lại còn đem mâu thuẫn dẫn đến trong học đường đến. Lư Linh, ngươi đường ca Lư Mại theo Chu Thông bọn họ giày vò, cha ngươi cũng không còn sao. Lư Linh khẽ nói thế nào quản, bọn họ lại không náo động lên, cha ta cũng không nên mọi chuyện đúng tay. Trong tộc bởi vì mẹ ta ở nhà học bên cạnh mở nữ học chuyện náo loạn một trận, nếu không phải cha ta không nói được để mẹ ta thu học sinh, vậy hắn cũng không sẽ dạy sách, chỉ sợ chúng ta còn tiếp cận không đến cùng nhau. Những kia đều là người bảo thủ. Chu Thư Nhã cười lạnh nói, trong nhà của ta cũng có người phản đối ta đến đi học, cảm thấy nữ tử xuất đầu lộ diện không ra thể thống gì, thử, cha mẹ ta đều không thèm để ý, bọn họ cũng thật nhiệt tâm nhảy ra ngoài. Chính mình đi học hay sao, sai lệch giải sách thánh hiển, làm cho ngụy biện phụng làm chí lý. Hay là cha ta nói hay lắm, đụng phải người như vậy thì không cần để ý đến bọn họ, chúng ta tự quản làm chính mình cho rằng đối với chuyện là được. Lâm Ngọc Tân phốc một tiếng nở nụ cười mở, nhịn không được nói như vậy kêu bọn họ nghe thấy, nhất định lại phải náo loạn một lần. Mặc dù không cần để ý, nhưng cũng muốn thận trọng từ lời nói đến việc làm, đừng gọi bọn họ nắm được cán mới tốt. Chu Thư Nhã liền đẩy nàng một cái nói, ngươi liền vui vẻ đi, nói muốn thận trọng từ lời nói đến việc làm, vừa rồi tại cửa ra vào rất khinh bỉ người ta là người nào. Tôn Giao nói ta xem bọn họ chưa chắc có thể như vậy bỏ qua, Ngọc Tân, không bằng và ngươi tiểu cô nói một tiếng, để nàng ra mặt đem chuyện giải quyết, miễn cho ngươi xuất nhập cũng không an tâm. Chuyện bao lớn, làm gì kinh động đến ta tiểu cô. Lâm Ngọc Tân không thèm để ý nói lượng bọn họ cũng không dám làm được quá phận. Thôi Vinh cũng nói ngươi đừng sợ, hôm nay bắt đầu chúng ta theo ngươi cùng đi ra vào, ta xem bọn họ ai dám lộn xộn. Đúng Lư Tư cầm quả đấm nói ghê gớm cùng bọn họ đánh một trận, chẳng lẽ chúng ta tại sao phải sợ bọn họ hay sao? Mọi người nhìn mới 10 tuổi Lư Tư im lặng không nói. Lư Tư Chu Mỏ nói thế nào, các ngươi coi thường ta, mặc dù ta nhỏ tuổi nhất, nhưng khí lực lại không nhỏ, hơn nữa ta còn có ca ca, sau đó đến lúc ta tìm hắn hỗ trợ. Chương 78, rất hố. Lư Tư anh ruột kêu Lư Du, là Tô Châu Lư thị đích trưởng tôn, hắn đương nhiên sẽ không đi cùng đồng môn đánh nhau, lại có thể thay muội muội cảnh cáo Lư Mài một chút. Vì ngần ấy chuyện nhỏ làm khó Lâm Ngọc Tân một cái tiểu cô nương, chuyến ra ngoài hắn đều thẹn được luôn cuống, Lư Mài nếu không phải họ Lô, hắn đều chẳng muốn để ý đến hắn. Lư Du thái độ lại có thể được xem như là Lư thị thái độ, Chu Thông đám người dù không cam lòng đến đâu cũng chỉ có thể hành quân lặng lẽ, nhưng ra học đường, đến chân núi như thế nào lại chính bọn họ chuyện. Hôm nay mới quá trưa lúc liền bắt đầu trời mưa, cho đến ra về xỉ gụ đều không ngừng, cũng may thời gian không muộn, mọi người tụ cùng một chỗ xem sách nói chuyện chờ mưa tạnh. Chu Thư Nhã thừa cơ nói nhà ta biệt viện muốn thành lập xong, tháng sau 12 muốn mang vào, sau đó đến lúc mọi người cần phải đến cho ta ấm phòng. Thạch Quân được nói đúng lúc là nghỉ một ngày, ngươi cũng chọn ngày tháng tốt. Chu Thư Nhã tiêu ngạo nói cố ý chọn, không phải vậy các ngươi làm sao có thời giờ đi qua. Thôi Vinh liền thở dài nhà ta biệt viện mới xây một nửa, còn không biết lúc nào mới có thể ở tiến vào. Cái gì nhà ngươi, đó là nhà ta. Lâm Ngọc Tân cường điệu nói ta tiểu cô chưa nhất định phải bán cho các ngươi. Lư Linh liền phốc một tiếng bật cười, đẩy nàng một cái nói đều là người mình, có cái gì không thể nói, đều biết kia cá biệt viện là cho gì ta mâu xây. Lâm Ngọc Tân mím môi một cái không nói, tiểu cô nói qua, làm là một chuyện, nhưng không rơi nước miếng nhưng lại là một chuyện khác. Thôi Vinh thấy Lâm Ngọc Tân không vui, lôi kéo Lư Linh, rời đi để tài nói chúng ta đi ấm phòng, cái kia được mang theo thứ gì đi. Ta đưa ngươi một cái bàn bình phong như thế nào, ta tự tay thêu. Vậy ta đưa một bức họa, ta tự mình vẽ lên. Lâm Ngọc Tân lặng lẽ đứng dậy, lôi kéo Chu Thư Nhã ống tay áo, hai người đi ra nói chuyện. Lư Linh nhìn hai người bóng lưng thẻ lưỡi, nhỏ giọng hỏi Thôi Vinh biểu muội, nàng có phải hay không giật ta? Đừng suy nghĩ nhiều, nàng nào có lớn như vậy tính tình. Vậy nàng đi ra làm gì? Thôi Vinh nhíu mày suy nghĩ một chút nói nàng khả năng không đi Chu ra ấm phòng, đi và Thư Nhã cáo lỗi. Đây là vì cái gì? Ngươi thế nào quên, nàng còn tại hiếu kỳ. Thôi Vinh nói nhỏ tuy rằng đi học không sao, nhưng chung quy không xong ăn uống thịt rượu, chúng ta đi ấm phòng, cũng nên hành lạc uống rượu. Ngoài phòng, Lâm Ngọc Tân đang nói với Chu Thư Nhã xin lỗi, bày tỏ ấm phòng lúc nàng không thể đích thân đến, xin hãy tha lỗi. Chu Thư Nhã biết trên người nàng có hiếu, đương nhiên sẽ không ngại, lôi kéo tay nàng trấn an một đôi lời, quay đầu nhìn thoáng qua trong phòng, nàng nhịn không được thấp giọng khuyên nhủ Ngọc Tân, Lư Linh không có ý tứ khác, chẳng qua là nóng lòng nhanh miệng một chút, lại chúng ta đồng môn đều là tin được. Lâm Ngọc Tân cười gật đầu ta đương nhiên biết, ta cũng không có tức giận, chẳng qua là cái kia biệt viện hiện tại đích thật là ghi tạc ta tiểu cô danh hạ. Chu Thư Nhã cười cười, chỉ thời gian dần trôi qua sáng lên bầu trời nói nhìn, mưa tạnh. Vậy chúng ta nhanh về nhà. Chu Thư Nhã phốc một tiếng nở nụ cười ra rõ ràng nhà ngươi gần nhất, vẫn còn nhất đi vội vã, ngươi đi trước đi, ta cùng các nàng chơi nữa một hồi. Lâm Ngọc Tân cũng không cưỡng cầu, tiến vào thu dọn đồ đạc mưa tạnh, các ngươi cần phải đi. Thượng Đan Lan lập tức đứng lên nói nhà chúng ta xa, cũng muốn đi. Đan Trúc và Đan Cúc liền vội vàng đứng lên, và các bạn cùng học nhất nhất cáo biệt, biểu tỷ muội bốn cái cùng nhau đi ra ngoài. Chờ ra phòng học thật xa, Đan Lan mới nói biểu muội, Chu gia ấm phòng ngươi đưa thứ gì? Thư Nhã ẹ lằn cỏ, ta nuôi mấy buồn cũng không tệ, ta dự định chọn một buồn đưa cho nàng. Thượng Đan Lan khẽ bước cằm, hỏi hai cái muội muội các ngươi. Nhị tỷ trước chọn. Đan Trúc không thèm để ý nói, hay là tứ muội trước? Đan Lan nhìn về phía Đan Cúc. Đan Cúc mím môi một cái nói ta góp nhặt có một hộp kỳ thạch, ta dự định lấy ra 10 khối đến tiễn nàng. Đan Trúc liễu lơi ngươi đúng là bỏ được, ngươi cái kia hộp hòn đá bình thường ta muốn sờ sờ một cái cũng không chịu. Đan Cúc ưu tâm chẳng qua là không biết nàng có thích hay không. Lâm Ngọc Tân liền cười nói nàng là một người tao nhã, ngươi những tảng đá kia ta xem đều thích, huống chi nàng. Đan Cúc lúc này mới yên tâm chút ít, nhìn về phía Đan Lan. Đan Lan lên đường vậy ta đưa nàng một bộ bản cờ tốt, năm trước đại ca mua cho ta bộ kia, quân cờ ta mài thật lâu, bây giờ nhắn mịn cực kỳ, vừa vặn dùng. Vậy ta đưa nàng một bộ bút lông hồ châu. Đan Trúc vội trưởng cười nói tăng thêm các nàng đưa, ta xem Thư Nhã không chỉ có trong phòng trang sức đủ, văn phòng tứ bảo cũng đủ hồ. Ra đến bên ngoài, hai nhà phu xe sớm ở UFF xong xe đợi các nàng, Đan Trúc liền kéo Lâm Ngọc Tân nói ngươi trước cùng chúng ta ngồi, ta còn có lời nói cho ngươi. Lâm Ngọc Tân lên thượng ra xe ngựa. Biểu muội, mùng 7 tháng 8 là tổ mẫu thọ thần sinh nhật, ngươi đến hay không? Lâm Ngọc Tân sững sờ, nghĩ nghĩ sau lắc đầu trên người ta để tang, vốn cũng không có thể ăn uống thịt rượu, huống hồ vậy vẫn là ngoại tổ mẫu thọ thần sinh nhật, sau đó đến lúc ta sẽ đem lễ vật đặt ở Lâm gia lễ vật bên trong cùng một chỗ đưa qua. Đan Trúc liền thở dài, vậy ngươi lần sau nghỉ một lần nên đi xem một chút tổ mẫu, nàng có thể nghĩ ngươi, mấy ngày nay một mực lẩm bẩm, nói ngươi chung quy cũng không đến trong nhà, rõ ràng đều tại Tô Châu, gặp mặt vẫn còn khó khăn như vậy. Lâm Ngọc Tân mặt đỏ lên, xấu hổ hèn hạ đầu, nàng mỗi ngày đi học phía dưới học, nghỉ một sau cũng có thật nhiều việc làm, cho nên trong khoảng thời gian này đúng là không nghĩ đến ngoại tổ mẫu. Giống như từ Đoan Ngọ lúc trước lần gặp gỡ bên ngoài nàng sẽ không có đi bái kiến qua liếc tổ mẫu, cái này thật sự là bất hiếu. Đang nghĩ ngợi, đột nhiên xe ngựa phanh một tiếng, Lâm Ngọc Tân theo thói quen về phía trước cắm xuống, ngồi bên cạnh nàng Đan Lan cũng hướng phía trước ngã, nhưng vẫn là giữ vững thân thể, thấy Lâm Ngọc Tân ngã quỵ, theo bản năng đưa tay túm nàng một thanh. Lâm Ngọc Tân bị như vậy một cản trở, đụng đi lực độ giảm bớt, nhưng vẫn là phanh một tiếng túi tại trên trán, thượng ra ba tỷ muội ổn định thân hình sau sợ hết hồn, vội vàng đỡ nàng hỏi dừng biểu muội, biểu tỷ, ngươi thế nào? Lâm Ngọc Tân che lấy cái trán, biểu lộ có chút mờ mịt. Phía sau theo Lâm gia xa ngựa dừng lại, ánh nhạn từ bên trong nhảy ra ngoài chạy như bay đến, lo lắng hỏi đại tiểu thư thế nào. Phu xe nhìn bánh xe phía dưới hố, sắc mặt khó coi nói đây là có người cố ý đào, còn tại phía trên trải có khô, chúng ta mỗi ngày đều từ nơi này qua, chưa hề nhìn thấy qua như vậy hố. Lâm gia phu xe cũng chạy đến, sắc mặt tái xanh vây quanh xe chuyển hai vòng, sau đó nhìn chằm chằm phía đông chỗ kia lùm cây bất động. Ánh nhạn đã đem Lâm Ngọc Tân giúp đỡ đi ra, thấy hắn bất động, liền khiển trách hắn một tiếng còn lo lắng cái gì, còn không mau đưa xe ngựa chạy đến, đại tiểu thư phải đi về xem đại phu. Thượng gia ba tỷ muội bao nhiêu cũng dập đầu đến một chút, nhưng không có Lâm Ngọc Tân nghiêm trọng, rối rít nhảy xuống vây quanh nàng. Lâm gia phu xe lại xoay người nhặt được tảng đá, trong lòng bàn tay ước lượng nói nhỏ nhìn cái này hố có điểm giống là dã thu dâm ra đến, cho nên sợ cái kia cầm thú còn ở nơi này, cho nên tra xét một phen. Dứt lời giơ tay liền đem trong tay hòn đá hung hăng ném hướng lùm cây, nảy sinh ác độc nói nô tài nhìn một chút những kia cầm thú có phải hay không còn ở nơi này, tốt nhất đem bọn họ đuổi đi, không sau đó đầu người còn phải gặp họa. Hòn đá nhập vào lùm cây, phát ra bịch một tiếng, đồng thời còn có một tiếng hét thảm, ánh nhạn ngẩn ngơ, đỏ lên vì tức mắt, đem Lâm Ngọc Tân giao cho Đan Lan ba tỷ muội, nhảy dựng lên liền nhặt lên trên đất hòn đá đi đến đập, hung tợn nói nhưng không phải, ta đều nghe được dã thú tiếng kêu, thật là người hiền bị khi, cái gì xuất sinh cũng dám chạy ra ngoài khi dễ người. Lùm cây bên trong phát ra ngao ngao tiếng kêu thảm thiết, một trận loạn lung lay sau nhảy ra mấy người, trực tiếp che mặt liền hướng bên trong chạy trốn. Mọi người mặc dù không thấy mặt của bọn họ, lại nhận ra quần áo trên người bọn họ, Thượng Đan Trúc chỉ một người trong đó nói ta nhận ra hắn, sáng nay Chu Thông chính là mặc vào quần áo trên người. Mấy người đã ngao ngao kêu chạy hết tốc lực xuống núi, bởi vì chạy quá gấp, còn ngã đến mấy lần, Lâm Ngọc Tân nhịn cười không được lên tiếng đáng lời. Đan Cúc thưởng thức nhìn Ánh Nhạn nói dừng biểu tỷ, ngươi có cái tốt nha đầu. Ánh Nhạn nghe xong lập tức vứt xuống trong tay hòn đá, phủi tay, túi đầu biết điều đứng sau lưng Lâm Ngọc Tân. Lâm Ngọc Tân quét nàng một cái cười nói biểu muội bên người phong thu cũng không tệ. Ánh Nhạn bước nhỏ tiến lên đỡ Lâm Ngọc Tân, nhỏ giọng ôn nhu nói đại tiểu thư, ngài cái chán sưng lên đi, hay là mau trở về để từ đại phu xem một chút đi. Biểu muội mau trở về đi thôi, xem đại phu quan trọng. Thượng Đan Lan để phu xe đem thượng ra xe ngựa lui qua bên cạnh, để xe ngựa của Lâm gia đi đầu. Lâm Ngọc Tân là xong lễ cáo biệt, trước khi đi nhìn lướt qua cái hố này, nói gọi người đem nó điền lên đi, miễn cho người phía sau không cẩn thận cũng cắm đầu vào. Biểu muội yên tâm, hố kia cũng không lớn, chỉ có một cái chén lớn kích cỡ tương đương, nhưng nó sâu à, con đường này vốn là bằng phẳng, đột nhiên phanh một chút một bên bánh xe rơi vào, cái kia lực trùng kích rất lớn. May mắn hôm nay phu xe bởi vì trời mưa nguyên nhân đem xe nhanh hàng vô cùng chậm, không phải vậy càng thẳng hơn. Lâm Ngọc Tân tổn thương được cũng không nặng, nhưng cái chán cũng thanh một khối, còn sưng lên một cái bao hết. Lâm Thanh Uyển nhìn rất đau lòng, khiến người ta dùng vải bông ngâm nước giếng cho nàng trừ lạnh, sau đó mới đi tìm phu xe hỏi đến chuyện này. An bài cho Lâm Ngọc Tân phu xe Tưởng Nam là từ Lâm gia trong đội hộ vệ mặt đã chọn được, hắn không chỉ có là lái xe mà thôi, cũng đảm nhiệm lấy Lâm Ngọc Tân an toàn trách nhiệm. Lúc này hắn đang quỳ gối chính viện công tạ tội. Lâm Thanh Uyển không có đem người kêu lên nhưng biết động thủ chính là người nào. Bọn họ là nhằm vào người khác, Ngọc Tân chẳng qua là cá trong chậu, hay là nàng chính là mục tiêu. Tưởng Nam xấu hổ cúi đầu. Nói cách khác ngươi cũng không biết. Phải là trong Lưu thị gia học Chu Thông đám người Tưởng Nam túi đầu nói bọn họ cùng đại tiểu thư có chút mâu thuẫn. Hẳn là. Tưởng Nam túi đầu, làm hộ vệ hẳn là, khả năng như vậy từ ngữ là không nên xuất hiện. Lâm Thanh Uyển lạnh mặt nói biết ta là gì cố ý đem ngươi đẩy đến đại tiểu thư bên người làm phu xe sao? Biết, vì bảo vệ đại tiểu thư an toàn. Vì cái gì muốn bảo vệ an toàn của nàng? Lâm Thanh Uyển nhẹ giọng hỏi nàng chẳng qua là cái tiểu nữ hài, nàng có thể có nguy hiểm gì? Tưởng Nam nhỏ giọng nói bởi vì nàng là lao gia huyết mạch duy nhất. Lâm Thanh Uyển cười nhạo một tiếng ngươi cũng chỉ có thể nghĩ đến điểm này sao?